Chương 1, pháp không. Chương 1, pháp không. Đại Càn triều cực bắc có một vùng núi, trung điệp 2000 dặm, quanh năm tuyết động bao phủ, như một điều ngân sắc cự long vắt ngang ở giữa thiên địa. Đây chính là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy Đại Tuyết Sơn tông môn sở tại. Đại Tuyết Sơn chính là đại hoàng tam đại tông chí nhất, nắm giữ 108 chùa triền. Kim Cang tự chính là này 108 chùa chí nhất. Chiếm diện tích quy ước trăm mẫu, tường đỏ ngói vàng, sân nhỏ tiến lại tiến, một tầng lại một tầng, giống như Phật gia đàn thành. Chùa trước là vài cây cổ thụ che khuất bầu trời, cầu cảnh bệ. Chùa phía sau là từng tòa linh tháp, y theo tuyết phong chi thế đi lên bày ra, thờ phụng lịch đại cao tăng xá lợi. Đương đương, đương 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 đương. Tiếng chuông ở trên bầu trời du du dương dương phiêu đãng. Tiếng tụng kinh im bặt mà dừng, thật nhanh đại hùng bảo điện nối đuôi nhau mà ra từng cái một áo sáng hòa thượng, đầu trọc sáng loáng như đi ra từng cái một bóng đèn. Mấy trăm tên hòa thượng rời khỏi đại hùng bảo điện sau đó nhanh chóng phân tán ra, kết thúc thể dục buổi sáng liền muốn bắt đầu thực hiện riêng phần mình chức trách. Có về nước có nhà, có luyện võ, có đi trai đường, có đi gánh nước đốn tuổi, an tĩnh chùa triển một chút thay đổi đến náo nhiệt. Trai đường phía trong đặc biệt là bận rộn. Rộng rãi trai đường hết thảy 79 cái bàn dài, dài 30m, rộng 3m, mặt bàn cùng băng ghế dài bị mài đến bóng loáng. 12 cái tăng nhân vội vàng đem đựng đầy đồ ăn từng cái một bát to bưng lên bàn dài, chén bên trên chụp lấy cái nắp phòng ngừa lạnh đến quá nhanh. Bọn hắn đương đồ ăn đón đồ ăn đều mang thủ pháp, bưng thức ăn đưa đồ ăn đều mang thân pháp, gọn gàng, tốc độ cực nhanh. Một thu kịch trung niên hòa thượng một bên xối cơm một bên hét lớn, "Pháp linh, cấp viên trí sư bá." "Ai, cấp pháp không sư đệ đưa cơm đi." Nói đến sau này, thanh âm hắn yếu xuống dưới, lắc đầu mặt phiền muộn. "Là, Pháp Minh sư huynh." Một cái trắng trắng mập mập như Di Lặc Phật thanh niên hòa thượng đáp ứng tiến lên phía trước, mặt chất phát đủ cười. Thu kệ Pháp Minh hòa thượng thanh âm lại lên cao, đại nhãn chừng một cái, trên đường không cho phép ăn vụng. "Pháp Minh sư huynh." Pháp Linh mập trắng mặt to lộ ra ủy khuất, bất mãn nói, "Ta như thế nào ăn vụng?" "Hừ, ngươi nếu là không ăn vụng, có thể nào mập như vậy?" Pháp Minh nhếch môi, xem Pháp Linh còn muốn giải thích, không nhịn được phất phất tay, đi nhanh về nhanh. "Là." Pháp Linh buồn bực đáp lại một tiếng, nâng cao bụng lớn, nhấc theo hộp cơm giá chai đường. "Ai, con vẫn cảm thấy viên chí sư thuốc sống sót." Pháp Minh lắc đầu cảm khái. Viên trí sư thuốc uy tịch đã 7 ngày. Đáng thương nhất vẫn là pháp không sư đệ, sống nương tựa lẫn nhau sư phụ đi, chỉ lưu chính mình một người tại thế ở giữa, sao có thể không khó chịu, cho thêm hắn đới thêm một chén nước cơm. Pháp Minh mặt thương xót. Viên trí sư thuốc nếu đi, pháp không sư đệ hẳn là có thể thay cái dễ dàng một chút phái đi đi. "Khó." "Ân." Dược cốc là trong chùa ban cho viên trí sư thuốc, pháp không sư đệ kế thừa viên trí sư thuốc ý bát, đương nhiên muốn kế thừa dược cốc tiếp tục trồng dược. Dược cốc cũng không nhỏ, hai người vẫn được, pháp không sư đệ chính mình một người. Hơn nữa hắn thể cốt lại quá yếu, có thể chịu được. "Ai, pháp không sư đệ tư chất xác thực, tiểu la hán quyền phạm là có thể nhập môn, cũng không đến mức như vậy gian nan." "Pháp Minh sư huynh, viên trí sư thuốc đến cùng phạm vào gì đó giới?" Chúng tăng nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Pháp Minh hòa thượng. Dưới tình huống bình thường, Kim Cang tự đệ tử phạm vào giới, trực tiếp phế bỏ võ công đánh vào thành tâm tháp diện biết đi. Viên trí bị phế sạch võ công, lại vẫn cứ ban thưởng một tòa sơn cốc để hắn trồng dược. Hẳn là viên trí sư thuốc sở trường về dược tài, trồng trọt dược tài cũng là lấy công chủ tội. Ít lại nhải, tranh thủ thời gian làm việc. Pháp Minh hòa thượng bực bội khoát khoát tay. Pháp Linh nhấc theo cơm hộp rời khỏi trai đường, nâng cao bụng lớn nện bước chân thô, nhìn như voi lớn tựa như vụ bể. Hắn kỳ thật như bạch hùng một loại, tốc độ cực nhanh, mập mạp thân thể cũng không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hắn nhanh chân lưu tinh ra Kim Cang tự, dọc theo băng tuyết xây thành bậc thang hướng bên dưới xuống lên. Băng tuyết bậc thang vừa cứng lại trơn trượt, hắn cầm nhanh chân vào mạnh, nhưng hai chân tựa như keo cường lực, vững vàng dán sát vào bậc thang tuyệt không trượt. Màu xám tăng bảo kề sát ở trên người bay phất phới, hiện ra tròn vo bụng đến, thanh thế kinh người. Lao xuống hơn 200 bậc thang, chuyển tới một tòa tiểu sơn cốc. Một bước vào này sơn cốc, tức khắc cấm áp như xuân. Hắn mập trắng khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Trong sơn cốc có một đường kính trên dưới 100m khoảng trừng hồ tròn, hồ nước giống như một mặt viên kính phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Vây quanh bên hồ là từng khối mảnh vườn, như từng cái một ô vuông nhỏ con, chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một khối vườn phía trong mới trồng bất đồng dược tài. Một tòa gỗ thông phòng nhỏ lần cận xây lên, phòng trước một tấm gỗ thông bàn vuông, bàn bên trên bày biện lô trà ấm trà chén trà. Ánh mặt trời tươi đẹp bên trong, một cái gầy gò tuổi trẻ hòa thượng chính gánh nước tới ruộng. Hắn thân xuyên màu xám ngắn tăng y liễu, tướng mạo là đứng ở trong đám người không thấy được bình thường, dáng người gầy gò, đòn đánh chọc lấy hai cái thùng gỗ giống như lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn đè sập. Hắn bước chân tập tễnh hành tàu ở ruộng danh luống, lung la lung lay, nước thỉnh thoảng vẩy ra thùng gỗ, tí tách hạ tới trong đất bùn. Sáng tăng bảo trước ngực sau lưng đều bị vết mồ hôi nhiễm ra từng mảnh bạch xương, cùng sắc mặt của hắn một dạng bạch. Nhưng hắn thần sắc chuyên chú mà yên lặng, tập tễnh lay động, mồ hôi đầm địa cùng trắng bệnh sắc mặt đều không giảm hắn yên bình, phảng phất không phải tại vất vả chịu khổ mà là tại hưởng thụ. "Sư Minh, ăn cơm á?" Pháp Linh ngữ khí xuyên qua bất mãn, tiến lên phía trước tìm tỏi tay đem đòn gánh nhắc tới mình trên bờ vai, như nhón một cọng cỏ côn tiểu thư giãn. Thuần thế lại đưa lên hồ gỗ, "Pháp Không sư huynh, đã nói bao nhiêu lần rồi à, gánh nước giao cho ta liền tốt ta." "Pháp Linh sư đệ." Pháp Không lộ ra mỉm cười, tiếp nhận cơm hộp, kéo xuống cái trán mồ hôi, "Hôm nay đủ sớm." Dù cho như vậy bộ dáng chật vật, hắn thần sắc cử chỉ như cũ ung dung không nổi, xuyên qua một cô khoan thai tự đắc vật vị. "Sư huynh, cần gì mệt mỏi chính mình?" Pháp Linh bất mãn thuyết đạo. Hắn mới bước đem hai thùng nước chọn đến địa đầu, rồi đến danh lung bên trong, sau đó lại nhanh chân lưu tinh tiếp tục đi bên hồ gánh nước. Pháp Không lắc đầu cười cười, "Chính mình đây là ép buộc chứng, lại mệt mỏi cũng phải đúng hạn tưới nước, nếu không liền toàn thân không thoải mái, dày già." Hắn âm thầm cảm khái, giữa người và người duyên phận thực khó nói, có người ở chung quá lâu vẫn kèn kẹt không bằng, có người lại mới quen đã thân, giải rác mấy ngày liền tình bằng hữu thâm hậu. Pháp Linh vẹn vẹn đưa qua mấy ngày cơm, hai người cũng đã như nhiều năm hảo hữu. Hắn ở kiếp trước một đường dốc sức làm, theo một giới cô nhi phấn đấu đến mấy ngàn vạn tài sản, tại Thương Hải bên trong chìm nổi, cứ thế mà chém giết ra một con đường máu. Cái gọi là hiền không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài vật, hắn một trái tim đã bất chi bất giác băng lãnh, cùng Pháp Linh như vậy chất phát thiện lương người ở chung lên tới quá dễ chịu. Hắn nhấc theo cơm hộp tới đến phòng trước, đem cơm hộp phóng tới gỗ thông bàn bên trên, pha tốt hai chén trà, hướng về phía Pháp Linh vẫy tay, sư đệ, lợi hại. Pháp Linh lúc này đã gánh nước sáu cái đi về. Pháp Không cười lắc đầu. Không hổ là ngắn ngủi 2 năm liền theo cựu phẩm luyện đến ngũ phẩm kỳ tài, hơn 100 cân 2 thùng nước tại hắn bên cạnh nhẹ như vũ mao một loại, gánh nước giống như chơi đùa. Sư Minh. Pháp Linh buông xuống đòn đánh, đến hắn đối diện đặt mông ngồi xuống, ép tới ghế tựa chi chi rung động. Ngửa đầu đem trà uống một hơi cạn sạch, Pháp Linh vẫn bất mãn nói, lần sau nhất định nhớ kỹ chào hỏi ta gánh nước. Pháp Không cười đáp lại. Pháp Linh quả thật có thể giúp mình bận điệu, có thể Pháp Linh cũng có chức trách tại thân, rất bận rộn, chính mình sao có thể yên tâm thoải mái để hắn hỗ trợ. Hắn là cảm thấy không thể tổng phiền phức Pháp Linh, mà đây chính là Pháp Linh bất mãn chỗ, cảm thấy hắn quá mức khách khí. Pháp Không mở ra hộp gỗ xuất ra 3 chén đồ ăn 2 bát cơm. Ba đạo đồ ăn có 2 ăn mặn 1 chay. Không nâng một bàn xếp được cao cao thịt châu cùng một bàn lớn chân giò, dù cho một bàn xào rau cải trắng cũng bóng loáng tỏa sáng, đặt ở hắn kiếp trước liền là điển hình cao mỡ cao muối cao nhiệt lượng, cực không khỏe mạnh. Kim Cang tự đệ tử đều phải luyện võ, không thay thịt để ăn, ngược lại ngừng lại đều phải có thịt. Nghe thấy tới thịt thơm, Pháp Không bụng tức khắc cùng ngủ cục vang lên không ngừng. Cố nén đem hết thảy đồ ăn một chút đổ vào bụng bên trong xúc động, hắn ngai kỹ nuốt chậm. Nay cực không khỏe mạnh ba đạo đồ ăn, lại chính thích hợp hắn hiện tại thân thể, chưa muốn để thân thể mập lên tới, huyết khí mới cường tráng vượng mấy phần. Hết lần này tới lần khác cố thân thể này trời sinh yếu đuối, ăn lại nhiều cũng không mập. Sư Minh, hôm nay trong chùa tiến người mới, chúng ta lại có 4 vị sư đệ, 4 vị này sư đệ đều là trên nhất căn khí. Thật đáng mừng. Pháp Không nhấm nuốt một khối thịt châu, nhẹ nhàng gật đầu. Kim Cang tự càng mạnh, chính mình thân là Kim Cang tự đệ tử càng được lợi. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Cái này thế giới võ học phồn thịnh, mang ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm, Kim Cang tự là chính mình tốt nhất che chở chỗ. Viên Minh sư thúc muốn phái cái mới tới sư đệ tới giúp sư huynh ngươi một tay, ta đang muốn biện pháp để Viên Minh sư thúc đổi chủ ý, để ta tới. Pháp Không đơn giản gật đầu, lại kẹp một khối thịt châu phóng miệng bên trong. Trong ở nơi này đều là chân quý dược tài, thời gian càng lâu, dược lực càng mạnh, nơi này dược tài ít nhất đều có 10 năm. Nguyên chủ là từ nhỏ bị sư phụ Viên Chí tu dưỡng, sinh trưởng tại này dược cốc, mặc dù võ học tư chất chính lệnh, nhưng từ nhỏ thụ Viên Chí dạy bảo, tinh thông dược tài trồng trọt. Viên Chí 7 ngày phía trước viên tịch, chỉ còn lại có chính hắn, thân thể của hắn yếu đuối, một cá nhân xử lý này dược cốc sát thực tốn sức. Mệt mỏi hắn không sao, có thể dược tài tổn thất, đó chính là Kim Cang tự chỗ không muốn, đưa một cái mới vào chùa đệ tử tới hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Ai, Viên Minh sư thúc cũng thật là cố chấp, đảm nhiệm ta làm sao khẩn cầu đều không đổi chủ ý. Pháp Linh than thở. Người qua đây hỗ trợ trồng dược, đại tài tiểu dụng. Pháp Không cười đem thịt châu đưa vào miệng bên trong, chậm chậm nhấm nuốt. Pháp Linh là ngũ phẩm cao thủ. Trong chốn võ lâm đem võ học cảnh giới 4 phần, người nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thần nguyên. Người nguyên là luyện tinh khí. Tinh khí trong thân thể lưu chuyển, không thể ly thể, tăng cường thể chất, giai đoạn này liệu liền là khí lực cùng tốc độ còn có chiêu thức. Cảnh giới này võ giả vì tam lưu cao thủ. Địa nguyên là luyện chân khí. Chân khí lấy kinh mạch vì đường, thông qua vận hành đặc thù lộ tuyến, có thể tạm thời tăng cường tự thân lực lượng hoặc là tốc độ, cũng có thể mượn vật đả thương người, thông qua thủ trưởng hoặc là đao kiếm đem chân khí đánh vào thân thể đối phương, làm tổn thương phía bên kia kinh mạch. Cảnh giới này cao thủ vì nhị lưu cao thủ. Thiên nguyên là luyện cương tức giận. Chân khí vì tức giận, cương khí chính là như nước, tinh danh hơn càng thuần. Uy lực của nó cũng không thể so sánh nổi. Trọng yếu nhất chính là cương khí có thể ly thể, xa có thể viễn trình công kích, chỉ lực trưởng lực trực tiếp liền có thể rời khỏi thân thể mà tiến đánh, xuyên tiến thân thể đối phương, tổn thương kinh mạch hoặc là ngũ tạng lục phủ. Gần có thể dựa đặc thù tâm pháp ngưng luyện thành hộ thể cương khí, cứng cỏi kỹ càng như vậy, chẳng những có thể tiêu mất tới thân đao kiếm hoặc trên bàn tay chân khí cương khí, còn có thể phản tổn thương phía bên kia. Cảnh giới này cao thủ xưng là nhất lưu cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ. Này tam cảnh lại hướng lên thần nguyên, dính đến tinh thần lĩnh vực. Thường thường là thiên phú cơ duyên đều cố thế hệ, thỉnh thoảng linh quang nhất tiệm, thiên cơ diệu thành. Đó liền là nhất đại tông sư. Thiên hạ lớn, tông sư có thể đến được trên đầu ngón tay. Mà theo pháp không biết, Đại Tuyết Sơn tông đơn độc thành hệ thống, chia làm cửu phẩm. Người nguyên cảnh giới vì cửu phẩm bát phẩm, địa nguyên cảnh giới vì thất phẩm lục phẩm, thiên nguyên cảnh giới vì ngũ phẩm tứ phẩm, thần nguyên cảnh giới là tam phẩm nhị phẩm, thần nguyên phía trên chính là làm nhất phẩm. Mà Pháp Linh tuổi còn trẻ, vẹn vẹn luyện võ 2 năm liền đạt đến ngũ phẩm, cương khí hộ thể, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, có thể nào để hắn tới dược cốc hỗ trợ trồng dược. Đây là phung phí của trời. Ta nhất định sẽ làm cho Viên Minh sư thúc đáp lại. Pháp Linh cho mình cổ động. Hắn âm thầm suy nghĩ, Pháp Không sư huynh không những thân thể chiến lệnh, võ học tư chất cũng chiến lệnh, mà những này sư đệ mới đến nhóm đều là tư chất không kém hơn mình võ học kỳ tài, khó tránh khỏi lại khinh thị Pháp Không sư huynh. Phái dạng này người tới, Pháp Không sư huynh có thể nào trải qua dễ chịu? Chính mình là đem sư đệ mới đến hung hăng đánh một trận, cấp Pháp Không sư huynh lập uy cũng chưa chắc có tác dụng, cho nên tốt nhất vẫn là chính mình tới hỗ trợ. Pháp Không gật gật đầu, sư đệ, ngươi tiểu La Hán quyền đến tầng thứ 8 liền bắt đầu luyện Kim Cương 8 truyện. Đúng. Tiểu La Hán quyền không còn luyện tiếp rồi. Sư phụ nói luyện đến tầng thứ 8 đã có đầy đủ thâm hậu căn cơ, lại sau này luyện không cần thiết, người bên ngoài đều là luyện đến tầng thứ 6 liền không lại luyện. Không phải có một vị sư tổ luyện đến tầng thứ 10. Sư phụ nói Diệu Linh sư tổ đem Tiểu La Hán quyền luyện đến 10 tầng là nhân duyên tế ngộ, là thiên ý không phải sức người, không thể cơ cầu. Nếu như nhất định phải luyện đến 10 tầng, muốn luyện bao lâu?
Sư phụ nói nếu như cơ duyên không đủ, luyện bên trên 100 năm cũng không có hy vọng, chúng ta trong chùa có vài vị tiền bối cả đời khổ luyện tiểu La Hán quyền, chung quy vẫn không thể nào luyện đến tầng thứ 10, bạch bạch hao phí thời gian, thật là đáng tiếc. Pháp Không Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cười nói, sư đệ, ngươi cần phải trở về, nếu không Pháp Minh sư huynh lại muốn nhắc tới. Vậy ta đi thôi, sư huynh, nhớ kỹ đừng chọn nước. Pháp Ninh lưu luyến không bỏ khởi thân, không yên lòng căn dặn. Mặc dù Pháp Không thân thể yếu đuối, có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy như gặp huynh trưởng, thân thể yếu đuối trong mắt hắn có sừng sững giống như núi trầm ổn. Hơn nữa Pháp Không nói chuyện không nhanh không chậm, thong dong mà ôn hòa, để hắn quá dễ chịu, mặc danh sinh ra tin cậy cùng ý lại. "Tốt, tốt, mau đi đi." Pháp Không cười khoát tay. Pháp Ninh hợp thành chữ thập thi lễ sau đó quay người nhanh chân lưu tinh rời khỏi. Pháp Không cười nhìn hắn rời khỏi, tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa hồi tưởng đến chính mình ly kỳ kinh lịch. Tới đến cái này thế giới đã 7 ngày. Mặc dù chỉ mới qua 7 ngày, kiếp trước hết thảy nhưng thật giống như đi qua 7 năm, giật mình như một hồi đại mộng. Chương 2, Phật Tháp. Chương 2, Phật Tháp. Kiếp trước, hắn theo một cái cô nhi cố gắng đến đại học danh tiếng, lại từ một cái tiêu thụ đến chính sáng lập công ty, trong đó khó khăn chắc trở trùng điệp, gian khổ hiểm trở, mấy lần đều mạng sống như treo trên sợi tóc muốn phá sản. Tại cuối cùng tại tài vụ tự do dự định hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, hết lần này tới lần khác cha ra thân thai nạn bệnh nan y đi, chỉ còn lại có một tháng. Mấy ngày ngắn ngủi ở giữa hắn kinh lịch không tin, không cam lòng, phẫn nộ, dãy rủa, tuyệt vọng, cuối cùng là vô tận hối hận. Sớm biết ngắn như vậy mệnh, vì cái gì không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, vì cái gì chỉ lo vùi đầu kiếm tiền, bị tiền che khuất mắt. Lúc này, có một người bạn giới thiệu một vị cao tăng. Hắn bình thường gặp Phật tượng không bái, cảm thấy Phật gia bận quá, nào có thời điểm phản ứng chính mình, người hay là cần nhờ chính mình. Nhưng tại lúc này, tại thầy thuốc không còn biện pháp tình huống dưới, thân ở tuyệt vọng vực sâu bên trong, hắn chỉ có thể tạm thời ôm lấy Phật bắt đuổi. Vị này cao tăng tướng mạo xấu xí, tăng y tắm đến trắng bệnh, đi vào biệt thự của hắn nhìn một chút hắn, lắc đầu chỉ nói hai chữ độ khó khăn liền quay người rời khỏi. Hắn có thể thành công cũng không phải may mắn, tâm trí kiên định hơn nhiều thường nhân, trước tìm hai nhà tư vấn công ty tinh tế điều tra vị này Liêu Không đại sư nội tình. Vị này Liêu Không đại sư đúng là một vị có đạo cao tăng, không phải đóng gói hoặc là lẫn lộn ra đây. Theo bệnh tình càng ngày càng nặng, thuốc giảm đau đã không dùng được, thống khổ một ngày tháng một ngày, hắn cắn răng một cái, được ăn cả ngã về không đem dành nghĩa hết thảy tư sản toàn bộ quyên cấp Liêu Không đại sư sở tại chỗ triển. Hắn lúc này, đối kim tiền đã thất vọng vừa đau hận. Lại nhiều tiền cũng cứu không được mạng của mình, lại bởi vì nó, chính mình lo lắng phát hỏa mới cuối cùng dẫn đến này bệnh nan y. Dứt khoát một cỗ tức giận toàn bộ ném rất lại, thử đọ sức một tia cơ hội, như người chết chìm không buông tha một cái dấu dạng. Hai ngày sau đó, Liêu Không đại sư xuất hiện lần nữa, tặng cho hắn một tôn lớn chừng bàn tay dược sư Liêu Ly Như Lai Phật tượng, một bản dược sư kinh, truyền cho hắn thủ ấn cùng tụng kinh pháp. Hắn học được sau đó, nhịn không được cười hỏi, đại sư, ta không quên tiền hương hỏa chính là độ khó khăn, góp tiền hương hỏa, liền có thể đến độ. Thí chủ giờ đây đứng đầu đại nguyện vọng là gì đó? Giải, sinh, không, chết. Bốn chữ này hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác mà tuyệt vọng. Tại thân thai nạn bệnh nan y phía trước, hắn nguyện vọng lớn nhất là ra sức kiếm tiền, trở nên nổi bật, dương mi thổ khí sống sót, phương không phụ cả đời. Thân hai nạn bệnh nan y sau đó hắn mới biết được cái gì là đứng đầu chân quý trọng yếu nhất. Trong nhân thế đáng sợ nhất không phải là không thể trở nên nổi bật dương mi thổ khí, mà là tử vong. Nếu như nhân sinh có thể lại một lần, chính mình không cầu vinh hoa phú quý, không cầu sơn hào hải vị, không cầu khí phách phấn chấn, không cầu nhân thượng chi nhân, duy cầu không chết. Bình sinh đại nguyện, chỉ có không chết mà thôi. Như Lai biển, đại nguyện thuyền. Liêu Không hòa thượng hướng hắn hợp thành chữ thập túi đầu, thí chủ quyên xuất xứ có tiền vật, chính là đối này bà xa thế giới sinh ra phân ly tâm, cuối cùng tại giải khai dây thừng. Lúc trước thí chủ khó giải rời tâm, cho dù tâm có đại nguyện, cũng như một sợi dây rung mái chèo. Dây thừng không giải khai, cho dù ra sức chèo thuyền, thuyền cũng không thể động, lại như thế nào có thể độ. Giờ đây thí chủ lấy đại nguyện bị thuyền, giải dây thừng đi thuyền, nhất định có thể đăng lâm bị ngạn. Nam. Không. A. Khắp. Đà. Phật. Nói xong rời khỏi. Hắn ban tín bán nghi, phát hiện dược sư Phật trước kết ấn đọc thẩm dược sư kinh quả thật có thể làm dịu đau đớn. Thế là tụng giữ càng cần mẫn, thân thể càng ngày càng nhẹ đầy, ba ngày sau đó liền đi đến vật ngã lưu vong, hoàn toàn không có ta, thần du ở thiên địa. Khoa Trương đã tỉnh hồn lại lúc, đã đi tới cái này thế giới, chuyển thế trùng sinh tại Pháp Không hòa thượng trên người. Tại 7 ngày phía trước, viên trí lao hòa thượng thọ hết chết giả, 18 tuổi nguyên chủ bi thương quá độ lúc cường luyện võ công, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn thừa lúc vắng mà vào, chiếm làm bản thân. Từ đó về sau chính mình chính là Pháp Không chính là chính mình. Pháp Không. Nghĩ tới đây, hắn cười khẽ gọi một tiếng, quen thuộc mà xa lạ cảm giác, thế là buông xuống bắt búa, chậm rãi từ từ bước đi thong thả đến bên hồ. Cỗ thân thể này vốn là yếu đuối, lại phế đi võ công, đến chậm chậm tu dưỡng, chọn hai gánh nước đã là cực hạn. Hồ nước thanh tịnh, đáy hồ rõ mồn một trước mắt. Bích lục rong rêu như thước tha cành liễu múa may theo gió, từng đầu ngân sắc tiểu ngư tại rong rêu ở giữa đột nhiên mà tới đột nhiên mà đi, linh động mà khoan thai. Dùng thấm người hồ nước tẩy qua tay cùng mặt, lượn quanh hồ chậm chậm tản bộ tiêu thực. Trên mặt một mực treo nụ cười. Này yên tĩnh mà ấm áp tiểu sơn cốc là hoàn toàn thuộc về mình, toàn do viên trí di sáng bóng thâm hậu. Vắng vẻ mà phong bế sơn cốc, không khí thanh tân, ánh mặt trời tươi đẹp. Còn có thân thể yếu đuối. Bất quá thân thể tuy yếu đuối, lại sinh cơ chẳng trề, hắn có thể do nét cảm ứng được thân thể ngay tại từng chút thay đổi tốt. Hai cái hồn phách dung hợp là một, có đủ loại thần diệu, ngũ quan thậm chí sáu quan càng nhạy cảm chính là chúng diệu trí nhất. Hắn giờ đây ánh mắt chỗ xem thế giới, tựa như là tối cao cấp xem xét cơ hội quay chụp ảnh chụp một dạng HD mà lộng lẫy. Hắn giờ đây hai nghe được thanh âm, có gió mát lướt qua ngọn cây xì xì, phất qua cỏ xanh rì rào, lay động tăng bảo chậm rãi, có hồ nước đơn giản đung đưa ào ào, nước vỗ bờ một bên đùng đùng, cá bơi vung đôi thành thúy. Hắn giờ đây cái mũi ngửi đến vị đạo, mười mấy loại mùi hoa, ba mươi mấy trồng dược hương, mập tối, thủy khí tươi mát, cỏ xanh nhàn nhạt, dù cho đủ loại vị đạo rủi cùng một chỗ, cũng có thể nhất nhất phân biệt ra được mỗi một loại. Hắn giờ đây cảm ứng được thân thể, trái tim phanh phanh nhảy lên, một chút đánh ra huyết dịch ảo ảo tại mạch máu bên trong mãnh liệt, cung cấp cơ bắp lấy lực lượng. Không khí mát mẻ bị hấp nhập lá phổi, cùng huyết dịch dung hợp, lại hóa thành tinh vi chi khí trong kinh mạch lưu chuyển. Trong dạ dày đồ ăn chính phân giải ra tinh vi chi khí, dọc theo ngũ tạng lục phủ lưu chuyển. Thân thể tại từng chút mạnh lên. Thế gian như vậy mỹ hảo, sống sót cỡ nào hưởng thụ. Hắn mang vui sướng lượn quanh hồ đi vòng, đạp êm dày một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi, hô hấp lấy không khí thanh tân, khoan thai tự đắc. Đi tới, hắn tâm thần chậm chậm thu liễm, ngưng tụ vào trong, tiến vào não hải kia mênh mông yên tĩnh hư không. Xanh thẳm tinh khiết, như ánh bình minh vừa hé dạng không trung. Yên tĩnh im lặng, như đặt mình vào ngoài không gian. Yên tĩnh xanh thẳm hư không bên trong, một đóa trong sáng không tì vết nguyệt bạch liên hoa yên tĩnh lơ lửng. Bồ đoàn lớn nhỏ, trung chín cánh, như là hạ xương bên trong nụ hoa vừa mới tỏa ra, tiểu nộn mà trong sáng. Liên hoa phía trên là một tô nóng ánh sáng long lanh dược sư Phật ngồi xếp bằng mà ngồi. Lớn nhỏ cùng chân nhân không dị, tướng mạo cùng hắn không dị, phản phất hắn biến thành dược sư Phật, con mắt rèm cụ xuống, bảo tướng trang nghiêm. Tay trái giữ một cánh liễu, bích lục như phỉ thúy. Tay phải thác một tòa tiểu tháp, thiết tháp cao có một trượng, đen như mực, không một tia sáng. Dược sư Phật miệng bên trong chính thì thảo thấp tụng dược sư kinh, mơ hồ phản âm tại não hải hư không phiêu đãng không nghỉ, để hắn tâm tinh thần linh. Dược sư kinh tụng đến một câu cuối cùng, hư không bên trên rơi xuống dưới một giọt sương nước. Một giọt này lộ châu giống như lá sen bên trên lộ châu, sáng như thủy ngân. Nó nhẹ nhàng mà mau lẹ lại tinh chuẩn rơi vào dược sư Phật bách hội huyệt bên trong. Dược sư Phật hơi sáng một chút, tiếp tục tụng giữ dược sư kinh, không cần hắn phân tâm đi thôi động, là dược sư Phật tự hành tụng giữ. Trời hạn gặp mưa hạ xuống, dược sư Phật lóe lên sau đó khôi phục như thường, sau đó liên hoa tỏa một mai hưu hưu hàm quang cánh hoa lấp lóe, càng sáng hơn một phần. Chín cánh hoa, chỉ có này một hoa cánh có quang mang. Sau đó lại một giọt trời hạn gặp mưa hạ xuống, dược sư Phật hơi sáng sau đó, khác một mai cánh hoa hưu hưu hàm quang, như có như không quang mang. Lúc trước kia một đã bị tràn ngập, không thể lại thu nạp, mang ý nghĩa đi đến 10 năm thọ nguyên. Cỗ này thân thể gầy yếu thọ nguyên cuối cùng tại đi đến 10 năm lẻ một ngày. Một giọt trời hạn gặp mưa chính là một thiên thọ nguyên, tụng kinh một lượt có thể đến một giọt trời hạn gặp mưa, đến một thiên thọ nguyên. Mà dược sư Phật tụng kinh một lượt muốn nửa canh giờ. Một ngày 12 canh giờ, có thể tăng 24 thiên thọ nguyên. Nửa canh giờ đổi được một thiên thọ nguyên, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ không còn chết giả, chỉ cần không đột tử liền có thể trường sinh bất tử. Hắn đại nguyện cuối cùng tại đạt thành. Mặc dù không phải nguyên bản thế giới kia, thọ nguyên lại có thể vô tận. Nhưng tại thế giới như vậy, muốn trường sinh bất tử, thọ nguyên đủ còn không được, còn muốn có đầy đủ mạnh mẽ võ công, được thành vì đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có thể hết lần này tới lần khác cỗ thân thể này tư chất quá kém. Ai? Thế sự lúc nào cũng không như ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn rời khỏi não hải hư không, tới đến bên hồ một cái bằng phẳng nhỏ luyện võ trận bên trên triển khai giá thức luyện tới quyền pháp. Nhất quyền nhất cước, đâu ra đấy? Tiểu La Hán quyền trung 36 thức, hắn thông thuận đánh một lượt, thu vào thế sau đó lắc đầu. Tiểu La Hán quyền chiêu thức đơn giản cũng không cần phối hợp tâm pháp, chỉ cần chuyên chú vào quyền thức tinh chuẩn là đủ. Tiểu La Hán quyền là kim cang tự trúc cơ công pháp, chiêu đơn giản mà hiệu hồng, có thể cường tráng tạp phủ, biến hóa thể chất, vì tu luyện đánh xuống thâm hậu căn cơ. Nhưng này Tiểu La Hán quyền cũng là cực cần tư chất kỳ công. Hắn luyện một lượt, thân thể hưu hưu phát nhiệt mà thôi, phản phất vòng quanh bên hồ đi 10 vòng. Mà cái khác kim cang tự đệ tử luyện một lượt Tiểu La Hán quyền, chính là nhiệt khí cuộn cuộn, trên người như lồng hấp một loại, phản phất lượn quanh hồ chạy số 10 vòng. Như nhau luyện một lượt Tiểu La Hán quyền, đối thân thể ảnh hưởng ngày đêm khác biệt. Này chính là tư chất chiến lệnh, để nguyên chủ tuyệt vọng mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma căn bản, hắn cũng như nhau cảm nhận được loại này tuyệt vọng. Cứ việc hai cái hồn phách dung hợp mà dẫn đến hồn phách cường đại, từ đó lệnh ngũ quan nhạy cảm, nghĩ duy thanh rõ mà cực nhanh, lại có thể đã gặp qua là không quên được, cũng có thể nhất tâm nhị dụng, lại không cách nào cải biến cỗ thân thể này tư chất. Dùng hắn kiếp trước lại nói, liền là thân thể không đủ mẫn cảm, thuộc về chịu thụ thể chất. Có người sơ qua một vận động, thân thể lập tức có biến hóa, thể trọng giảm bớt, đường huyết giảm xuống, huyết áp giảm xuống tới. Mà có người làm sao vận động, thể trọng, đường huyết cùng huyết áp không có biến hóa. Hắn đó là thuộc về cái sau, chính là bên dưới các khí, thể chất trì độn. Loại trừ thể chất, còn có kinh mạch. Người khác kinh mạch là rộng lớn bằng phẳng quan đạo, hắn thì là dê ruột vũng bùn tiểu đạo, hồn phách tựa như ngựa kéo xe, ngựa lại lợi hại, đụng tới phá đạo cũng đi không vui. Hắn đứng tại nhỏ luyện võ trận bên trên lắc đầu, tâm thần lần nữa nội liễm tiến vào não hải hư không, nhìn về phía dược sư Phật tay trái đen nhánh thiết tháp bên trên. Hắn mặc danh liền biết rõ, tháp này danh vị bản nhược bánh xe thời gian tháp. Nó chính là chính mình hy vọng. Ba ngày sau đó chạm vào tối, hắn sau khi cơm nước xong ở bên hồ tản bộ. Trời chiều đã xuống núi. Hoàng hôn như sương một dạng tràn ngập, bao phủ toàn bộ sơn cốc, phản phất lọc đi tạc âm, lệnh sơn cốc phá lệ yên lặng. Hán tâm cũng biến thành phá lệ yên lặng. Đi đến 10 vòng, hán tâm thần trở lại vào trong. Xanh thẳm yên tĩnh hư không bên trong, phản âm ẩn ẩn phiêu đãng. Liên hoa như sáng sớm bông hoa một loại tiểu đột, sáng ngời nhất kia một bên cạnh có một cụm ánh sáng nhà tần hiện. Đây là 3 ngày qua này thành quả. 72 ngày thọ nguyên nhượng này một hoa cánh thay đổi đến có một chút ánh sáng, mặc dù kém sáng nhất kia một quá nhiều, đối hắn đã đầy đủ dùng. Hán tâm thần hữu hữu nhất động. Từng sợi quang mang lượn lờ bay ra này một hoa cánh, giống như mấy chục cái đom đóm tiểu bay xuống bánh xe thời gian tháp bên trên. Đen nhánh bánh xe thời gian tháp bắt đầu sáng lên, càng ngày càng sáng. Sau một khắc, trước mắt hắn sáng rõ, đã tới đến một tòa trống trải sáng ngời không gian phía trong. Đây là một tòa tầng 9 tháp cao, ở giữa là không. Không nhìn thấy nguồn sáng sở tại, tháp phía trong lại sáng ngời như ban ngày, nhìn một cái không sót gì. Sân bóng lớn nhỏ, bạch ngọc trải đất, dẫm lên trên mềm dẻo mà không bóng loáng. Vách trong khắc chạm có từng tôn Phật tượng, cực kỳ sinh động, giống như vô số Phật đà ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, đang cho hắn gia trì. Hắn thu hồi ánh mắt túi đầu xem chính mình, sờ lên thân thể. Xúc cảm chân thực, giống như lúc mình quả thật là chân chính tiến đến, không chỉ tinh thần, là toàn bộ thân thể đều tiến vào bánh xe thời gian tháp phía trong. Hắn rất vui vẻ cảm giác đến sự khác thường của mình. Tâm hồ không có gợn sóng, giống như rút mất cảm tình, thân thể chỉ còn lại lý trí tồn tại, đang không ngừng phân tích chính mình. Nhẹ nhàng nắm tay, trong đầu do nét thoáng hiện mỗi một tấc da thịt tới mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một khối cơ bắp cùng trong cơ thể mao mạch mạch máu khuyết trương co vào, khớp xương chuyển động, cùng kem ở màng xương phía trên gân mạch có rối. Hắn đối loại này trí tuệ vững vàng, hết thảy trưởng không trong đó cảm giác cực mê say, thế là kìm lòng không được đánh ra tiểu La Hán quyền. Cỗ thân thể này đối tiểu La Hán quyền đã quen thuộc trôi chảy, căn bản không cần suy nghĩ, vô ý thức liền có thể hoàn thành. Đánh quyền thời khắc, hắn một mực âm thầm quan sát đến thân thể theo quyền thế phát sinh hết thảy biến hóa, nhìn rõ mọi việc, động hơi chút u. Một lượt sau đó, hắn liền thấm nhuần tiểu La Hán quyền tôn chỉ cùng huyền diệu. Lần thứ hai bắt đầu, hắn thử làm ra nhỏ bé cải biến, hoặc là nhường ra quyền hơi cao một phần, hoặc là để chậm xuống thấp một phần, hoặc là xoay người góc độ thiếu một hai lần. Những này nhỏ bé điều chỉnh cũng không ảnh hưởng quyền giá, lại làm cho công hiệu quả tăng cường mấy phần, cho dù cỗ thân thể này chịu thụ cao, đối tiểu La Hán quyền hiệu quả không mất cảm, như vậy điều chỉnh xuống tới, vẫn là lệnh hiệu quả tăng lên gấp mấy lần. Càng kỳ diệu hơn chính là, lúc này vòng tháp phía trong tràn ngập lực lượng vô hình, để hắn không đói bụng lại không mệt, có thể một lượt lại một lượt luyện tiểu La Hán quyền. Một lượt lại một lượt, hắn tại nơi này không có thời gian cảm giác, chỉ để đắm chìm ở quyền pháp bên trong, thân thể kỳ dị biến hóa bên trong. 3333. Thân thể khớp xương phát ra pháo kiểu giòn vang, quanh thân khớp xương không một chỗ không vang. Này chính là tiểu La Hán quyền tầng thứ nhất, kinh lực liên tiếp quán thông. Phanh 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 phanh. Quyền ra như tiễn huyền vang dội, tiếng xé gió sắc bén, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều bắn ra lực lượng kinh người. Đây là tiểu La Hán quyền tầng thứ hai, trái tim mạnh lên, lực lượng tăng cường một lần. Hắn chính nhập giai cảnh, chuẩn bị bước vào tầng thứ ba lúc, trước mắt hốt tối sầm lại, đã lại xuất hiện ở bên hồ. Hắn theo trong hoàng hốt chậm chậm khôi phục thanh minh. Thông qua tiểu La Hán quyền khắc số, hắn suy đoán ra chính mình tại tháp phía trong nán lại hơn 70 ngày. Này hơn 70 ngày bên trong, không ngủ không nghỉ giây lát không rời tiểu La Hán quyền, giống như làm một giấc mộng. Nhưng nhẹ nhàng một nắm quyền, bành trướng lực lượng nhắc nhở hắn cũng không phải là mộng. Hắn cúi đầu xem bên chân một con kiến. Cách mình chân trái ngón tay cái ba tấc, cùng mình tiến vào Phật tháp trước không khác nhau chút nào. Kiến càng bên cạnh có một giọt nước, là một điều tiểu ngư nhảy đập nện tung tóe tới hồ nước, nước động đang dần dần khuếch tán. Hắn có thể kết luận, chính mình tiến vào Phật tháp phía trong này hơn 70 ngày, ngoại giới thời gian là bất động bất động. DS, sách mới, yêu cầu đại gia ủng hộ mới có thể đi được càng xa, mới có thể an tâm tiếp tục viết, cầu đề cử phiếu đề cử. Chương 3, tăng gấp bội. Chương 3, tăng gấp bội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn bao phủ không trung. Nếu thật là dạng này, vậy liền mang ý nghĩa, nếu như chính mình tích lũy 100 năm thọ nguyên, thiêu đốt mất này 100 năm thọ nguyên, liền có thể trong nháy mắt trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, dựa cỗ thân thể này tư chất, cho dù ở thì luân tháp trạng thái đặc thù bên dưới tu luyện, 100 năm chỉ sợ vẫn không thành được đỉnh tiêm cao thủ, muốn thêm nữa thọ nguyên mới được. Đến tìm biến hóa thể chất, phạt mao tẩy tủy kỳ công, để bạt tư chất. Còn có liền là tích lũy thọ nguyên tốc độ quá chậm, một ngày gia tăng 24 ngày, một năm gia tăng 24 năm. Hơn 4 năm, vẫn là quá chậm. Hắn hận không thể lập tức trở thành đỉnh tiêm cao thủ, kim cang tự lại an toàn cũng không có mình người mang đỉnh tiêm võ công an toàn. Hắn trở lại nhà gỗ, tại giường ngồi một đêm, minh tư khổ tưởng. Cái này đến cái khác suy nghĩ dâng lên, lại cái này đến cái khác kiến diệt. Suốt cả đêm không ngủ, tại phía đông sao kim lóe sáng một khắc này, hắn linh quang nhất tiệm, trong cõi u minh cảm ứng được một con đường. Một đêm này hắn biết rõ này Phật tháp khác một cái diệu dụng, chữ vật. Có thể tùy ý đem đồ vật chuyển tiến tháp bên trong, đưa ra ngoài tháp, không thiêu đốt thọ nguyên, tháp phía trong thời gian liền là bất động. Hắn không có quá để ý, thọ nguyên mới là mấu chốt. Ngày thứ hai hắn ăn xong điểm tâm sau đó, rời khỏi dược cốc tới đến Kim Cang tự bản nhược viện. Bản nhược viện là Kim Cang tự phía trong chuyên môn nghiên cứu Phật pháp, tu tập Phật pháp viện, trong nội viện hội tụ trong chùa tất cả trưởng lão nhóm. Những trưởng lão này nhiều là 100 tuổi trở lên, đến già không dựa vào cần cốt làm năng lực giai đoạn, không để ý tới tục vụ, chuyên tu Phật pháp. Y theo pháp không lý giải, kỳ thật liền là viện dưỡng lão. Hắn vừa mới bước vào bản nhược viện cửa sân, liền đến một tiếng trung khí mười phần nộ hống, "Lan!" Lập tức một cái anh tuấn gầy gò thanh niên hòa thượng theo chính điện nhanh như chớp chạy đến, chân không chạm đất, đi qua pháp không lúc, nghiêng người nhìn một chút hắn. "Pháp không sư minh." Thanh niên này hòa thượng cười hai tay hợp thành chữ thập thi lễ, dưới chân cũng không ngừng, nói xong câu này liền biến mất ở cửa ra vào. "Pháp nộ sư đệ." Pháp không đối cửa trống giống hợp thành chữ thập hoàn lễ. Hắn bởi vì từ nhỏ đã bị Viên Chí Thu làm môn hạ tiến vào Kim Cang tự, cho nên tại pháp tự thế hệ bên trong đối phận cực lớn. Trừ phi niên kỷ so hắn lớn rất nhiều, nếu không pháp tự thế hệ đa số đều phải gọi hắn sư huynh. Vị này pháp ngộ sư đệ là pháp tự thế hệ tu vi đệ nhất người, nộ tính kinh người, tốt nhất căn khí. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, một cái vừa gầy vừa lùn lão hòa thượng theo đại điện đi ra, chắp tay đứng tại điện trước đài trên bậc lạnh lùng nhìn chằm chằm pháp không. Màu xám tăng bào mặc trên người hắn đặc biệt rộng rãi, như tiểu hài xuyên đại nhân y phục, đem hắn nổi bật lên càng nhỏ gầy. Hắn trắng như tuyết lông mày cúp đến quẹt mắt, tỏ ra sắc mặt càng đỏ nhuận đi hài nhi. Ánh mắt bắn ra hai đạo rét căm căm lạnh điện để người không dám nhìn thẳng. Sư tổ. Pháp không hợp thành chữ thập. Tuệ Nam hòa thượng, Viên Chí sư phụ, đương nhiên cũng chính là hắn đích thân sư tổ, là tại Kim Cang tự mấu chốt người thân cận nhất chi nhất. Tuệ Nam đối Viên Chí cực bất mãn, quan hệ thầy trò khẩn trương, nguyên chủ cũng chỉ gặp qua Tuệ Nam hòa thượng một mặt, đây là lần thứ hai. Người tới làm gì? Tuệ Nam lạnh lùng. Pháp không nói, sư tổ, ta muốn tu tập Phật pháp. Không luyện võ rồi. sư tổ, nghe thành tiểu kim cang pháp có hai con đường, trăm sông đổ về một biển, ta muốn thử đi một con đường khác.
Hắc. Tuệ Nam cười lạnh. Pháp Không Yên Bình nhìn xem hắn. Tuệ Nam khẽ nói, ngươi nha, thành thành thật thật trồng dược liền rất tốt.
Sư tổ, chẳng lẽ tu Phật con đường cũng cần đủ tư chất?
Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ta một chút hy vọng không có?
Tuệ Nam bĩu môi, ngáp nói, đuổi theo.
Hắn xuống thang, tay áo đồng bền chắp tay mà đi, xuyên qua nguyệt lượng môn tới đến một tòa tiểu viện. Ba mặt chân tường đều là trúc lâm, thanh trúc nhẹ nhàng lay động. Trong nội viện yên lặng tường hòa. Một cái anh tuấn tiểu sa di đang ở trong sân vẩy nước quét nhà, bị Tuệ Nam vẫy lui. Tuệ Nam tới đến trúc lâm trước tiểu đình bên trong, ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, chỉ hắn đối diện băng ghế đá. Pháp Không Hợp Thành chữ thập thi lễ, ngồi tới hắn đối diện trên băng ghế đá, cùng kính mà xem. Nhìn lại sư phụ ngươi gì đó cũng không có nói với ngươi.
Tuệ Nam lắc đầu, cái này viên trí.
Sư phụ để ta đừng nghĩ lấy tu luyện, chuyên tâm tinh thông dược tài.
Ân, lời này cũng không sai, ngươi này tư chất, thành thành thật thật nghiên cứu tốt dược tài so cái gì đều cường.
Sư tổ, ai nói với ngươi chúng ta Kim Cang tự có hai con đường? Nhất tâm chuyên tu Kim Cang kinh, chẳng lẽ thành tựu không được Kim Cang?
Ai?
Xin sư tổ chỉ lối.
Pháp Không trịnh trọng thi lễ.
Ngươi biết hiện tại là mạt pháp thời kỳ a?
Vâng.
Pháp Không chậm rãi gật đầu. Hắn từng nghe sư phụ Viên Chí nói qua, người người mê luyến tại võ công mà không tin Phật pháp, này chính là mạt pháp thời kỳ. Lúc trước tổ sư sáng lập chùa thời khắc, sát thực chia làm bàn nhược thừa cùng kim cương thừa. Bàn nhược thừa có thể dựa trí tuệ lĩnh hội Phật pháp, y theo thiền định chứng được cảnh giới, một bước một chứng, như mười bậc mà lên, tới kim cang cảnh chứng được bất hoại kim thân. Chúng ta trong chùa 6 vị bất hoại kim thân, có 4 vị là bàn nhược thừa chỗ chứng. Mà mạt pháp thời kỳ, một đời lại một đời nghiệp lực tích lũy, nhân tâm bị triệt để mờ muội, như bị vết chai dày trói lại, dựa trí tuệ đã không thể phá khai chứng chứng. Kim cương thừa chính là thuận lợi pháp môn. Tại thịnh pháp thời kỳ, kim cương thừa là đường xa, có thể đến mạt pháp thời kỳ, kim cương thừa ngược lại là con đường duy nhất. Hơn 2000 năm đến, chỉ có 2 vị tổ sư dựa kim cương thừa chứng được bất hoại kim thân, gần ngàn năm lại không có người có thể chứng được, đường xa vẫn là đường xa, nhưng dù sao cũng là một con đường sáng.
Tuệ Nam thản nhiên nói,
pháp không vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chính mình có dược sư Phật tại, một mực ở vào tâm tinh thần linh chi cảnh, còn có bản lực thì luân tháp, chưa hẳn không được.
Ai?
Ngươi vẫn là hết hy vọng a, bản nhược thừa pháp mạch đã đoạn, muốn tu cũng không thể tu.
Pháp không nhíu mày, pháp mạch đã đoạn.
Bàn nhược thừa không lập văn tự, chỉ bằng một bộ kim cang kinh, tầng tầng cảnh giới vi diệu không thể nói, chỉ có quán đỉnh có thể thụ, giờ đây đã đoạn tuyệt vậy.
Pháp không trầm mặt xuống.
Vô pháp mạch truyền thừa, chỉ sợ còn không bằng luyện võ đâu.
Sư tổ, tại thế người, thật có thể thành Phật.
Pháp không hỏi.
Đại Tuyết Sơn cao thủ như mây, chỉ nghe vị nào cao tăng uy phong bát diện, nhưng 108 chùa, lại không nghe nói qua vị nào thành Phật.
Tuệ Nam lắc đầu, mặt pháp thời kỳ, tại chúng ta một phương thế giới này là không thành được Phật, tại thế gian này tu luyện là vì tích lũy tư lương mà thôi, một thế này không được đời sau, đời đời tích lũy. Quyết chí thể không rời trung quy có thể thành Phật.
Những cái kia tu thành bất hoại kim thân tổ sư nhóm là gì không thể vĩnh trú thế gian?
Pháp không lại hỏi.
Kim Cang tự coi trọng chính là tức thân thành tựu, dựa theo cảnh giới, Kim Cang là có thể vĩnh trú thế gian lôi kiếp bất hoại.
Những tổ sư này không phải là không thể vĩnh trú, là không muốn vĩnh trú.
Tuệ Nam khẽ nói, đến Kim Cang cảnh giới, liền sẽ phát hiện thế gian cũng không có gì có thể lưu luyến, một cái ô trọc không chịu nổi bùn nhão đường, sao cùng đến Tây Thiên thế giới cực là tốt. Quay lại tự do, muốn đến thì đến muốn đi liền đi, cũng là Kim Cang cảnh giới diệu dụng.
Pháp không như có điều suy nghĩ.
Kim Cương Bát Tuyệt luyện đến cuối cùng vô thượng bộ liền thoát ly võ công phạm chủ, bước vào Phật pháp chi cảnh, tiếp tục tu chỉ xuống dưới liền có thể thành tựu bất hoại kim cang.
Sư tổ, ta muốn thử một chút tham tập Phật kinh.
Pháp không chậm rãi nói.
Ha, ta nói vô ích.
Sư tổ, ta muốn thử một chút.
Vậy liền tới đơn giản nhất đi.
Tuệ Nam khởi thân vào nhà, rất mau ra đến, đưa cấp Pháp không một bản kim cang kinh, xem ngươi có thể hay không có lĩnh ngộ.
Pháp không hai tay nhận lấy.
Này Phật kinh xúc cảm quá kỳ dị, tựa như là cây bên trên vừa mới lấy xuống lá cây, xuyên qua tràn trề sinh cơ cùng thanh khí, thậm chí còn hơi lạnh.
Đây là Tây Giả Bối Diệp Kinh, chính là chúng ta Kim Cang tự khai tự tổ sư đang nghe Phật tổ giảng pháp lúc thân thủ chỗ ghi chép.
Pháp không không hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy kỳ diệu, kia bao lâu rồi?
Lâu như vậy, lại giống như là tươi mới lá cây, một phương thế giới này quả nhiên kỳ diệu.
Tuệ Nam liếc xéo hắn, không tin.
Như vậy Phật bảo, sư tổ vậy mà bày ra tại ta.
Pháp không lộ ra cảm động thân sắc.
Tuệ Nam khẽ nói, kinh này không thể hủy không thể diện, cho ngươi xem một chút cũng không sao.
Sư tổ, ta có thể mang về dược gốc, chậm chậm tế phẩm sao?
Ngươi cứ nói đi.
Tuệ Nam tức giận, kinh này không thể mang ra bàn dược viện.
Vậy ta liền ở đây được gặp đi.
Pháp không gật gật đầu.
Không ngoài sở liệu.
Như vậy bí bảo làm sao có thể tùy tiện mang ra bản người viện.
Đọc xong, tham xong, không thua Nam Tường không quay đầu lại, cùng sư phụ ngươi giống nhau như lúc.
Tuệ Nam cười lạnh vào phòng, chỉ lưu Pháp không tại tiểu đỉnh.
Pháp không nhắm mắt lại.
Xanh thẳm yên tĩnh hư không, phản âm ngừng lại, một mực hơi khép tầm mắt dược sư Phật chậm rãi mở mắt ra, không vui không buồn, yên bình an tưởng.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên.
Hư không chậm chậm hiện hiện từng cái một kim quang lập loè chữ lớn, quả đấm lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Chính là bối diệp bên trên kim cang kinh văn, chữ viết giống nhau như lúc.
Chờ kim cang kinh văn tự toàn bộ hiện ra, dược sư Phật chậm rãi tất cả nâng mí mắt, miệng bên trong thì thảo.
Phạn âm lần nữa phiêu khởi.
Pháp không ngưng thần nghe, tụng chính là kim cang kinh.
Kim cang kinh tụng tới một chữ cuối cùng lúc, hư không bên trong lơ lửng ánh vàng rực rỡ chữ lớn bên trong, có một cái biến thành một đóa kim sắc đụ hoa, quả đấm lớn nhỏ.
Lần thứ hai kim cang kinh tụng xong, lại một cái chữ vàng hóa thành ngậm nụ chưa phóng đụ hoa.
Cái cuối cùng chữ vàng hóa thành nụ hoa thời điểm, hết thảy nụ hoa bỗng nhiên giao hội dung hợp một chỗ, tỏa ra vì một đóa cực đại kim liên.
Kim quang lập lòe, chiếu rọi hư không. Đóa này kim liên ung dung bay xuống hướng dược sư Phật, dán vào dược sư Phật liên hoa tọa bên dưới. Tức khắc liên hoa tọa lên cao, theo một tầng biến thành hai tầng, tầng thứ nhất 18 cánh, tầng thứ hai 9 cánh. Dược sư Phật bảo tướng càng phát ra trang nghiêm, một lần nữa tụng dược sư kinh, tụng xong một lượt sau đó, hư không đồng thời hạ xuống hai giọt cam lộ. Hắn tâm thần rời khỏi, trên mặt tỏa ra nụ cười. Từ đó về sau, một ngày có thể đến 48 ngày thọ nguyên. Tốt một bộ kim cang kinh, quả nhiên diệu vô tận. Nếu như một bộ Phật kinh tăng một tầng liên hoa, tăng một giọt trời hạn gặp mưa, nhiều như vậy đọc mấy bộ Phật kinh, chẳng phải là có thể đem liên hoa tọa ra tăng vô số tầng, một ngày liền có thể gia tăng hơn 100 năm thọ nguyên. Tuyệt đỉnh cao thủ chốc lát có thể thành. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười càng tăng lên. Chương 4, Phật chú. Chương 4, Phật chú. Đây là có tâm đắc. Tuệ Nam chắp tay tới đến tiểu đỉnh. Sư tổ, ta muốn lại lĩnh hội một bộ Phật kinh. Gì đó kinh? Sư tổ làm chủ đi. Ân, vậy liền A Di Đà Phật kinh. Tuệ Nam từ trong ngực móc ra một bộ ấu vàng Phật kinh, đưa cấp Pháp Không, chúng ta kim cang tự căn bản đã là kim cang kinh, cái khác Phật kinh làm phụ, là vì hiệp trợ lĩnh hội, bản khác cuối đảo ngược. Đúng. Pháp Không lật một lượt A Di Đà Phật kinh, nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, sư tổ, nhưng còn có cái khác Phật kinh. Chờ lấy. Tuệ Nam xem hắn, cuối cùng gì đó cũng không có hỏi, quay người trở về phòng xuất ra 10 bộ Phật kinh mở đến trên bàn đá. Pháp Không lật qua một bản Phật kinh liền nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt, lại lật Phật kinh lại nhắm mắt. Cuối cùng lật khắp 18 bộ Phật kinh, thất vọng lắc đầu. Kim Cang kinh có vậy thần hiệu, chẳng lẽ là bởi vì là tổ sư chưa biết, vẫn là bởi vì là Tây Già Bối Diệp, hay là cái khác? Hắn thế là hỏi Tuệ Nam nhưng còn có Tây Già Bối Diệp chỗ ghi chép Phật kinh. Ngươi cho rằng Tây Già Bối Diệp là gì đó? Tuệ Nam tức giận, truyền thuyết chi vật. Sau đó nói, trong Đại Tuyết Sơn cũng chỉ có 4 tòa chùa triển có Tây Già Bối Diệp chỗ khắc Phật kinh, Đại Lôi Âm tự, Kim Cang tự, Minh Nguyệt Tam, Phi Thiên tự. Cũng khỏi phải nghĩ đến đi xem kia 4 tòa chùa triển, đều là bí mật lại bí mật, liền là chính hắn buông tha tấm mặt mo này cũng vô dụng. Pháp không phiền muộn. Quả nhiên thế gian không có nhiều như vậy chuyện tốt, mình nghĩ quá đẹp. Hắn rất nhanh lại nhặt tâm tư, bày ngay ngắn tâm tính, một ngày gia tăng 48 ngày thọ nguyên, không tệ. 2 năm gom lại 100 năm thọ nguyên, khẽ cắn môi, vùi đầu gì đó cũng không để ý tới liền gánh chịu được. Hắn trọng trấn tinh thần, hỏi, sư tổ có thể thông hiểu Phật chú? Ngươi muốn học Phật chú? Đúng. Muốn học cái nào một chú? Tuệ Nam cười lạnh kéo lấy trâm trọng. Đều muốn học. Ha ha. Tuệ Nam chợt cười to. Pháp không mỉm cười nhìn xem hắn, sư tổ là cảm thấy ta học không được. Ta võ học tư chất không được, thông minh vẫn là đủ. Ừ, thông minh. Tốt, kia lại nghe tới. Tuệ Nam cười lạnh, Đại Quang Minh chú, Thanh Tâm chú, Đại Từ Thị chú, Vãng Sinh chú, Hồi Xuân chú. Phật chú yêu cầu thân miệng ý 3 hợp 1, tay kết ấn, miệng tụng chú, ý quán tưởng, 3 cái phối hợp vô gian. Đã nhất tâm tam dụng, lại chuyên chú vào một, loại này lại tán lại hợp vi diệu trạng thái cũng không phải có thể giải biết, muốn tự mình tìm tòi, có người cả một đời cũng tìm tòi không ra đến. Phật chú, Phật chỗ tụng chú. Phật đa tụng giữ có thể làm dùng cho ngoại giới thậm chí thập phương thế giới, đáng tiếc phương thế giới này không Phật. Phàm nhân tụng Phật chú, quan tưởng Phật, làm Phật tư thế, chỉ muốn mượn một tia Phật chi lực mà thôi. Đối với hòa thượng mà nói, Phật chú chỉ là tự gia trì chi học, chỉ có thể ở chính mình nội thế giới bên trong dùng lên, không thể can thiệp đến bên ngoài thế giới, xa không bằng võ công thực dụng. Tuệ Nam xem pháp không lại đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết, không tin tả một hơi chuyển xuống 36 đạo Phật chú, hết thay đổi sở học. Tiểu đình bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Gió mát lướt qua đầu tường, thanh trúc rì rào rung động. Tuệ Nam như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn. Pháp không hơi khép tầm mắt, dài nhỏ chỗ ngón tay kết in không ngừng biến hóa, bờ môi động lại không ra. Tam thập lục Phật chú một lần nữa tụng một lượt phía sau, pháp không mở mắt, thuyết đạo, sư tổ, có 3 đạo thực chú. Tuệ Nam suy cười, chỉ có 3 đạo thực chú. Pháp không chậm chạp mà nghiêm túc gật đầu. Tuệ Nam người sư tổ này tính khí phá hư, truy độc, nhưng tâm bất hoại, nói thực đồ vật, truyền thực đồ vật, liền vô cùng chân quý Tây Già Bối Diệp kinh đều cấp tự mình nhìn, hiển nhiên là chân chính lấy chính mình tại người một nhà. Hắn liền đầu lấy đạo, nói phát hiện của mình. Dược sư Phật cùng mình đồng bộ tụng cùng chú. Trực giác tự nhiên sinh ra. Này 3 đạo chú chỉ cần hảo hảo luyện tập, liền có thể thi triển đi ra, còn lại 29 nói là vô dụng. Tuệ Nam còn muốn cười, nhưng nhìn Pháp không thần sắc nghiêm túc, đem châm chọc nói nuốt vào, thử một tiếng nói, ngươi xác thực có mấy phần thông minh, nhưng cũng tiếc, tư chất không được, vẫn là trồng thật tốt thuốc đi. Vâng. Pháp không vừa lòng thỏa ý, hôm nay thu hoạch không nhỏ, liền thuyết đạo, sư tổ, ta muốn cho Pháp Linh sư đệ tới dược cốc hỗ trợ. Pháp Linh. Ngươi nghĩ đến thật đẹp, xéo đi. Đệ tử cáo lui. Pháp không hợp thành chữ thập, quay người liền đi. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu đầy trời, đầy hồ. Pháp không tắm rửa lấy dáng màu, khoanh chân ngồi tại thảm cỏ xanh bên trên, đối màu lụa hoa tiểu hồ nước thi triển hồi xuân chú. Hồ bên trong có một con cá tạp vậy, thoi thóp đồng bền tại bên bờ, bụng cá đã lật lên. Pháp không quán tưởng chính là dược sư Phật, mà không phải hồi xuân chú cần thiết quán tưởng Quan Âm Bồ Tát. Dược sư Phật cùng hắn đồng bộ, trong miệng một lời tụ chú, kết như nhau thủ ấn. Hồi xuân chú một lượt lại một lượt, vừa mới bắt đầu vắng vẻ không có gì cả, 30 lượt phía sau, hư không bên trên xuất hiện một cái bình ngọc, chỉ có hắn nhưng nhìn đến bình ngọc. Bình ngọc nghiêng, trong bình chi thủy dội hạ tới trên người hắn. Dòng nước tinh tế mà liên tục không ngừng, kéo dài không dứt, hạ tới trên người hắn lại thông qua thủ ấn bắn tới con cá kia bên trên. Cỗ lực lượng này rất tinh vi, hiệu quả lại kinh người. Lật ra bụng trắng cá đi qua 5 lần thanh tâm chú, trên người tạc vậy liền rút đi, khôi phục như lúc ban đầu. Nó lật trở lại, với một cái đuôi chợt xuyên tiến đáy hồ bích lục rong rêu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn nó tốc độ này, hiển nhiên đã khỏi hẳn. Pháp không lộ ra nụ cười. Hồi xuân chú sát thực hữu hiệu, càng quan trọng hơn là, mỗi thi triển qua một lần, hồi xuân chú càng mạnh một phần. Lần tiếp theo lại cứu con cá này, ba lần hồi xuân chú có thể vậy. Hắn thử lại đối hồ bên trong một con cá thi triển thanh tâm chú, lại có hiệu. Trong hồ cá căn bản không sợ người, hắn đến gần thời điểm, nhao nhao tụ tới muốn cướp thức ăn cho cá. Hắn hướng về phía một con cá thi triển thanh tâm chú, thi triển một lượt đổi một điều, mỗi thi triển qua một lượt đều cảm thấy càng mạnh. Loại cảm giác này rất dễ dàng để người nghiện. Tại Pháp Ninh tới đưa bữa tối thời điểm, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Pháp không dừng lại Phật chú, khởi thân vô vô tăng bảo, cứ việc tăng bảo là màu xám, chịu bẩn, hắn vẫn là làm đến không nhốn bụi trần. Sư Minh, Pháp Ninh vui sướng hân hoan, Viên Minh sư thúc ứng thuận ta tới hỗ trợ á. Pháp không cười nói, Viên Minh sư thúc trung quy đáp ứng, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Viên Minh sư thúc nói là bởi vì Tuệ Nam tổ sư bá lên tiếng. Pháp Ninh cười nói, là sư huynh ngươi cùng Tuệ Nam tổ sư bá bên kia cầu a. Đúng. Pháp không thừa nhận. Sư Minh, lui về phía sau nha, có bên trong việc vặt vãnh đều giao cho ta. Ta hiện tại chỉ cần mỗi ngày cấp Vạn Phật Phong đưa hai lần cơm, liền không có cái khác phải đi nha. Ân. Vạn Phật Phong. Pháp không nhíu mày. Pháp Linh cười nói, sư huynh yên tâm đi, không có việc gì. Những cái kia ra sự tình các sư huynh cũng giống như ngươi một loại ý nghĩ. Pháp không sắc mặt trầm xuống. Hắn trầm xuống mặt, tự nhiên mà vậy có vô hình cảm giác các bách. Đây không phải từ võ công mà đến, mà là kiếp trước dưỡng ra khí thế. Pháp Linh bận bịu thận trọng nói, là ta chủ động yêu cầu. Người khác cũng không dám đi thôi. Cũng có mấy vị sư huynh xin đi rất giặc, nhưng đều bị Viên Minh sư thúc không quyết, đồng ý ta đi. Cẩn thận một chút. Pháp không bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tìm sư tổ Tuyền Nam, chỉ sợ cũng không có cách nào. Vạn Phật Phong bên trong trấn áp 6 vị ma tông đỉnh tiêm cao thủ, đi đưa cơm rất dễ dàng bị bọn hắn mê hoặc. Viên Minh Hòa thượng để Pháp Linh đi, chỉ sợ cũng là xem Pháp Linh tính cách thuần túy, hơn nữa tư chất tuyệt thế, không lại thụ ma tông võ công mê hoặc. Sư Minh yên tâm. Pháp Linh không quan trọng cười nói, đúng rồi sư Minh, chúng ta trong chùa tới một vị khách quý, Minh Nguyệt Tam đệ tử. Nữ nhi, là mang tóc tu hành đệ tử. Tại sao đến đây? Còn không có hỏi tham gia đến, ta lại hỏi thăm một chút, Minh Nguyệt Tam a. Hắn lộ ra hướng về chi sắc. Minh Nguyệt Tam, diện mạo vô song. Pháp không mỉm cười nói, Minh Nguyệt Tam danh tiếng cực lớn, không chỉ bởi vì là Đại Tuyết Sơn bên trên cựu tự chi nhất, xếp hạng so Kim Cang tự còn cao, càng bởi vì Minh Nguyệt Tam truyền thừa đặc biệt. Minh Nguyệt Tam đệ tử từng cái băng cơ ngọc cốt, khí chất thoát tục. Dù cho dung mạo chẳng phải đẹp, tại đặc biệt khí chất cùng băng cơ ngọc cốt ra chỉ bên dưới cũng cảnh đẹp ý vui. Pháp Linh nói, hai chúng ta chùa quan hệ rất tốt, đáng tiếc ta một mực không có gặp qua Minh Nguyệt Tam đệ tử, bọn họ hành tung quá thần bí, nghe nói các đệ tử đa số đều không ra am. Ân, tựa như là chân chính xuất thế tu hành. Pháp không gật đầu. Nguyên chủ theo Viên Chí Hòa thượng nơi đó nghe nói qua Minh Nguyệt Tam. Minh Nguyệt Tam có mang tóc tu hành cùng tạo đầu hai bộ phận đệ tử, cũng chính là tục gia đệ tử cùng xuất gia đệ tử. Tạo đầu đệ tử loại trừ phụ mệnh xuất hành, bình thường tuyệt không ra Minh Nguyệt Tam một bước, ngăn cách thế tục hồng trần. Tục gia đệ tử hành tẩu ở thế tục. Tục gia đệ tử đến thiên nguyên cảnh, liền xuống núi đến trong hồng trần luyện tâm, cho đến khán phá hồng trần, chán ghét thế tục, mới có thể tạo đầu xuất gia. Một khi tạo đầu, chính là triệt để cùng thế tục ngăn cách, nhất tâm hướng Phật. Sư đệ, mỗi lần đi Vạn Phật Phong phía trước, ngươi trước hết nghe ta tụng một lượt thanh tâm chú, trở về sau đó cũng một lượt. A, quyết định như vậy đi. Là. Chương 5, bảo thụ. Chương 5, bảo thụ. Lúc sáng sớm dược cốc phá lệ yên lặng. Sương sớm như một tấm sa mỏng, phiêu đãng trên mặt hồ, lúc thư thả lúc quyển. Pháp không ở bên hồ đánh một bộ tiểu la hán quyển, toàn thân ấm áp, xuôi theo bên hồ chạy một vòng thời điểm, nhìn thấy trong bụi cỏ chui ra một đóa đóa hoa vàng, ngừng chân thưởng thức. Đóa hoa vàng trong sáng mà kiều độn, dính lấy một giọt sương nước, để tâm tình của hắn mặc danh thư sướng cùng cảm động. Hắn túi người, tiếp cận đi đơn giản người. Không hương khí, chỉ có dính lấy hạt sương tươi mát chi khí. Pháp Linh mang theo một cái hộp cơm lề mà lề mề tới, không tình nguyện mà nói, sư minh, ta không có vấn đề. Pháp không ngồi dậy, dài nhỏ ngón tay kết ấn, hơi khép tầm mắt bắt đầu tụng giữ thanh tâm chú. Thư không như là có một bình ngọc nghiêng đổ ra lạnh lẽo tương dịch, hạ tới trên người hắn sau đó bị thủ lớn bắn về phía Pháp Linh. Pháp Linh vừa muốn nói chuyện, nhất đạo thanh tuyển phủ đầu dội xuống. Như cùng ở tại cuối thu sáng sớm tỉnh lại. Kỳ dị mát mẻ liên tục không ngừng rót vào hắn não hải, tích xúc thành một dòng thu thủy, sáng loáng, thanh gió mát. Pháp không tụng hai lần thanh tâm chú liền dừng, đi thôi. Sư minh, vậy ta đi nha. Pháp Linh không yên lòng rời khỏi, đám chìm tại mát lạnh bên trong khó mà tự kiềm chế. Ăn xong điểm tâm, Pháp không ngay tại bên hồ tản bộ tiêu thực thời khắc, một tuấn mỹ tiểu sa di tới đến sân gốc. Pháp không trực tiếp lên đón. Sư minh, sư tổ cho mời. Sư tổ tâm tình làm sao? Sư minh yên tâm, là chuyện tốt. Pháp ân tướng mạo tuấn mỹ, nói chuyện nhu hòa, thần sắc cung hỉ nhu thuận. Pháp không theo hắn ra sơn cốc đến bàn nội viện, tiến Tuệ Nam tiểu viện, nhìn thấy hắn đang ở trong sân đánh quyền. Sáng sớm ánh mặt trời tươi đẹp bên trong, Tuệ Nam thân xuyên màu xám áo ngắn, nhỏ gầy già dặn. Ra quyền chậm gì gì giống như kiếp trước thái cực quyền, trong viện thanh trúc theo quyền thế mà phập phồng. Pháp không nhìn chằm chằm thanh trúc quan sát, là gì chính mình không có cảm giác đến gió, bọn chúng lại như gặp được gió thổi. Tuệ Nam đánh lấy quyền, chậm rãi từ từ thuyết đạo, Minh Nguyệt Tam đến tìm người hỗ trợ, bọn họ có một cái cây xảy ra vấn đề. Thế nhưng là thái âm bảo thụ. Pháp không lập tức nghĩ tới Minh Nguyệt Tam đặc biệt bảo vật thái âm bảo thụ. Tinh thông dược tài không phải không biết thái âm bảo thụ, nó quá mức nổi danh, cũng quá mức thần bí. Không nói, nhưng hẳn là nó. Tuệ Nam chậm rãi, hoàn toàn không bình thường đội vàng sao động dễ giận, phản phất tính cách cùng quyền thế hợp hai là một, nhẹ nhàng như tế phong, tất cả chùa trên dưới, cũng liền ngươi am hiểu nhất dược tài. Sư tổ, Minh Nguyệt Tam là tới xin Viên Phương sư huynh a. Viên Phương là Dược Vương viện thủ tọa, trong chùa sinh bệnh hoặc thụ thương đều tìm hắn trị liệu, thuốc đến bệnh trừ, y thuật cực cao. Hắn dược tài tinh thông không bằng ngươi. Đệ tử hổ thẹn, đối thái âm bảo thụ cũng không hiểu rõ, chỉ sợ. Ngươi có đi hay không? Tuệ Nam lạnh lùng nhìn về phía hắn. pháp không chính xác hợp thập, sư tổ phân phó, tự nhiên tuân theo. Tại mấy câu ở giữa, hắn viễn siêu thường nhân 10 lần tốc độ tư duy đã chuyển mấy chục cái suy nghĩ, làm ra quyết đoán. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vẫn là phải thức thời. Huống chi, đi cũng không phải không có chỗ tốt. Thái âm bảo thụ đối Minh Nguyệt Tam cực kỳ trọng yếu, dính đến bọn hắn thái âm tiểu luyện hình tu luyện. Nghe nói không có thái âm quả liền không luyện được thái âm tiểu luyện hình. Thái âm tiểu luyện hình không chỉ có chú nhan chi diệu, biến hóa khí chất chi công, Minh Nguyệt Tam đệ tử có thể bằng cơ tuyết cốt chính là luyện thái âm tiểu luyện hình, càng là Minh Nguyệt Tam trúc cơ chi pháp. Chữa khỏi thái âm bảo thụ, chính mình cùng với các nàng đòi hỏi thái âm tiểu luyện hình, có thể hay không đến chuyện. Chính mình thể chất yếu đuối, luyện tiểu la hán quyền làm nhiều công ít, hẳn là thích hợp thái âm tiểu luyện hình. Càng quan trọng hơn là, Minh Nguyệt Tam có Tây Giả Bối Diệp Kinh. Nếu như lại nhìn một Tây Giả Bối Diệp Kinh, tòa sen lại tăng một tầng, trời hạn gặp mưa lại tăng một dọn, kia cỡ nào mỹ diệu. Hắc. Tuệ Nam trong mũi phát ra một tiếng hử. Sư tổ phân phó, tự nhiên tuân theo. Lời này hắn một chữ cũng không tin. Pháp không nói, sư tổ, để Pháp Ninh sư đệ theo ta cùng một chỗ đi. Pháp Ninh thân là ngũ phẩm, đã ngưng tụ cương khí, hơn nữa chất phát, gặp được nguy hiểm sẽ không đem chính mình ném đi. Ngươi sợ trên đường gặp nguy hiểm? Đúng. Tới chính là Ninh Chân Trần, Minh Nguyệt Tam thiên tài đệ tử, võ công không kém cỏi Pháp Ninh. Vẫn là Pháp Ninh đi. Được. Tuệ Nam đột nhiên run tay một cái. Đột nhiên xuất hiện một cỗ cự lực. Pháp không cảm thấy mình bị nộ lãng quét sạch, bay qua bàn nhược viện tường, lướt qua bàn nhược viện từng đạo từng viện, cuối cùng hạ tới kim cang tự cửa chùa bên ngoài, hung hăng đụng vào một khóa cổ thụ. Cổ thụ ngàn năm, tán cây như âu lớn, vặn vẹo lượn vòng thân cây cần hai người ôm hết. Âm hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ lật ra cái lăn, ngực phiền buồn rầu muốn nôn mửa. Pháp không sâu hấp khí đè xuống ngụ ý, nhìn về phía yên tĩnh đứng tại ngoài hai trượng bạch y nữ tử. Áo trắng như tuyết, người như hàn ngọc, thoáng như quảng hàn tiên tử bên dưới trần thế. Một thân rộng rãi bạch y không thể che hết thân hình thức tha, dung mạo tuyệt mỹ, có một cô đặc biệt thanh thuần. Vừa nhìn thấy nàng, Pháp không liền mạc danh nghĩ đến kiếp trước chính mình thầm mến Hoa Khôi. Thanh thuần, mỹ lệ, mỹ hảo. Nàng một tay che miệng, cười duyên dáng. Đan phượng con ngươi cười đến cong cong, thu thủy lan tan. Pháp không điềm nhiên như không có việc gì hợp thập thi lễ, thế nhưng là Ninh cô nương. Hắn ra mặt đủ dày, ra chút điểm này xấu không thèm để ý chút nào, đối diện thanh thuần tuyệt mỹ như tập thiên hạ thần tú Ninh Chân Chân, vẫn ổn được. Thật sự là hắn ở kiếp trước gặp nhiều mỹ nhân, vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Dược sư Phật tồn tại cũng làm cho hắn tâm thần khó mà lay động. Pháp không sư huynh hữu lễ. Ninh Chân Chân cười duyên hợp thập, làm phiền sư huynh đi một chuyến. Nàng cảm thấy Pháp không chật vật không chịu nổi hết lần này tới lần khác chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ quá khôi hài, Pháp không càng chứng trạc đàng hoàng, nàng càng cảm thấy khôi hài. Pháp không mỉm cười, liền sợ giúp không được gì, trước đi ta dược cốc ngồi một chút đi, chờ Pháp Linh sư đệ trở về chúng ta cùng lúc xuất phát, làm sao? Được. Ninh Chân Chân xinh đẹp cười nói. Hai người sóng vai đi xuống dưới. Pháp không nhìn vẫn yếu đuối, nhưng khống chế đối với thân thể tinh xảo nhập vi, đi tại băng tuyết bao trùm trên thềm đá vững vững vàng vàng. Bàn chân giáng bảo, gan bàn chân hơi treo, chân bên ngoài hữu hữu phía trong trụ, lại thông qua ngón chân co duỗi, lấy lệnh hai chân cùng bóng loáng bậc thang đứng đầu đại ma sát. Ninh Chân Chân phảng phất hai chân không chạm đất một loại nhẹ nhàng. Pháp không đi được ổn, lại không nhanh, tư thái tiêu sái thong dong, vừa đi còn một bên mỉm cười nói, Ninh sư muội nhất định rất thất vọng à? Thất vọng gì đó? Gia sư đã không có ở đây. Nghe nói Pháp không sư huynh ngươi đến nhận viên trí sư bá dược lý, thậm chí hậu sinh khả úy canh thắng Vu Lam. Quá khen rồi. Pháp không cười lắc đầu, mời được cái nào tiền bối hỗ trợ. Đại Lôi Âm tự trừng xâm sư bá, Tịnh Nghiệp tự hư phong sư thúc, đều là đại danh đỉnh đỉnh, ta chính là góp đủ số. Sư huynh khách khí. Vừa bước lên thảm cỏ xanh đất, phả vào mặt mà đến ấm áp cùng mùi thơm tức khắc để Ninh Chân Chân kỳ lạ. Nàng nhìn xem trong mắt như gương hồ nước phản chiếu trời xanh mây trắng, nhịn không được tán thưởng, nơi tốt. Thật không biết Kim Cang tự lại có như vậy một chỗ nơi tốt. Pháp không cười cười, tới đến bên hồ gỗ thông bên cạnh bàn, điểm tới bùn đỏ nhỏ lô. Ninh Chân Chân cũng không có khách khí, trước ở bên hồ đi một vòng. Nàng khẽ dựa gần, hồ bên trong ngư nhi nhao nhao tụ tới, đã bị Pháp không đầu cho ăn quen thuộc. Ninh Chân Chân cười nhẹ nhàng chơi một trận, lại thuận thế nhìn một chút từng khối dược viên. Dược viên xử lý chỉnh tề mà lưu loát, nàng nhận ra mấy vị dược tài đều là chân quý hi hữu. Pháp không sư huynh, nay có mấy bùi thuốc không xong rồi. Ninh Chân Chân bỗng nhiên cất giọng nói, bóng ánh bạch ngọc tay vẫy vẫy. Pháp không đi tới gần. Một phương này dược viên giống như ruộng lúa mì, từng cây dược tài cực kỳ giống lúa mì, tên thuốc kêu Hàn Mạch. Pháp không sư huynh, bọn chúng không xong rồi. Hàn Mạch thích nước lại sợ úng lụt, nước dội nhiều, liền biết giống như bây giờ, nước dội không đủ, cũng sẽ như thế. Vậy làm sao bây giờ? Pháp không nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, vợ môi mấp máy, tự có một cô bảo tướng trang nghiêm thần thánh chi uy. Ninh Chân Chân chớp chớp đan phượng ánh mắt đẹp, ánh mắt đáp xuống hắn dài nhỏ trên ngón tay, cảm thấy hắn kết thủ ấn rất quen thuộc. Lập tức hiểu ra, đây là hồi xuân chú thủ ấn. Minh Nguyệt Tam cũng truyền đùa này. Nàng tinh tế tỉ mỉ trắng muốt khỏe miệng đơn giản về lên, hé miệng mà cười, đây là đang thi triển hồi xuân chú cứu Hàn Mạch. Pháp không một hơi tụng ba lần hồi xuân chú. Thư không có bình ngọc nghiêng vào ngọc tương, hạ tới trên người hắn, lại thông qua thủ ấn bắn tới ba cây Hàn Mạch bên trên. Tại Ninh Chân Chân trợn mắt ốc mồm bên trong, ba cây Hàn Mạch khô héo nhanh chóng rút đi, bị bích lục thay thế. Pháp không buông tay giải ấn, mở to mắt. Ninh Chân Chân xem hắn, lại nhìn xem ba cây bích lục Hàn Mạch, nhìn qua so xung quanh Hàn Mạch càng thịnh vượng. Pháp không cười cười, đi uống chén trà nhỏ, Pháp Ninh sư đệ nên trở về. Pháp không sư huynh ngươi dùng chính là hồi xuân chú a? Đúng. Pháp không quay người đi trở về. Ninh Chân Chân đuổi theo, hồi xuân chú có như thế uy lực, giống như không thể đi. Ta tại võ công nhất đạo bên trên không có thiên phú, tại Phật chú nhất đạo bên trên vẫn có chút thiên phú. Phật chú không phải tự ra chi sao? Ninh Chân Chân cảm thấy mình nhận biết bị xung kích. Pháp không ngồi xuống, pha hai chén trà, đưa cho nàng một chén. Ninh Chân Chân tiếp nhận Tuyết Đồ sứ chén trà, đôi mắt sáng vẫn nhìn chằm chằm Phác Không. Phác Không tại nàng nhẹ nhàng sóng mắt nhìn chăm chú, khẽ nhấp một cái trà, hài lòng gật đầu. Này nhiệt độ nước phù hợp, không cao không thấp, nước nóng sông lên liền đem hương trà triệt để kích phát ra tới. Nhiệt độ nước cao nhất độ chính là hương trà tổn thất một phần, thấp một lần chính là hương trà kích phát không ra, độ nóng vừa vặn quá yêu cầu công phu. Hiện tại hắn ngũ quan nhạy cảm viễn du thường nhân, cảm thụ cũng càng khắc sâu. Người bên ngoài cảm thấy hương trà nhàn nhạt, hắn lại cảm thấy thấm vào tim gan, trên dưới quanh người đều say say nhưng quả thật vô thượng hưởng thụ. Nhưng khẩu vị cũng càng xảo trá, vị đạo kém một chút, này chênh lệch một chút tại hắn bên cạnh sẽ bị phóng đại gấp mấy lần. Ninh Chân Chân yên nhiên mỉm cười, dung quang chiếu rọi, chẳng lẽ ở trong đó có gì bí mật? Kia dễ tính. Phác Không buông xuống chén trà mỉm cười, không ở ngoài thiên phú mà thôi, không nói rõ được cũng không tả rõ được, ta cũng mặc danh kỳ diệu. Được rồi, ta không hỏi chính là. Ninh Chân Chân bày một chút bàn tay như ngọc trắng. Thiên phú tốt, võ công tiến cảnh nhanh, thiên phú không tốt chính là chậm. Nhưng đó căn bản là hai việc khác nhau, Phác Không là loạn kéo một mạch nghe nhìn lẫn lộn. Ai? Phác Không bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tựa hồ cũng vì nói không rõ ràng mà buồn rầu. Này trà, thật sự là trà ngon. Ninh Chân Chân nét mặt vui cười, cảm thấy thanh lãnh. Nàng tuệ tâm sáng rõ, cảm nhận nhạy cảm chi cực, ẩn ẩn cảm ứng được Phác Không là không nói lời nói thật. Phác Không cũng không có trông cậy vào nàng triệt để tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn ở chung, hắn liền kết luận nàng là một cái ngoài nóng trong lạnh hình, nét mặt vui cười, nội tâm lại không có ba động. Ninh sư muội, nghe Quý Am có một bộ Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh, chính là Tây Giả Bối Diệp chỗ ghi chép. Vâng. Ninh Chân Chân gật đầu. Chắc là trấn tự chi bảo, giữ kín không nói ra. Là, kinh này cung phụng tại nội viện. Ta có thể hay không chiêm ngưỡng một hai? Phác Không thăm dò. Hắn cũng không nằm chắc chữa khỏi thái âm bảo thụ, dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh kỳ thụ, không biết rõ có vấn đề gì. Có thể không sờ chạm cũng đừng sờ chạm, miễn cho cấp trị phá hư, hồ ly không có đánh tới phản chọc giận một thân cận nhà. Nếu như Phác Không sư huynh có thể trị tốt bảo thụ, cũng không có vấn đề. Ninh Chân Chân xinh xắn cười nói, thuần mỹ động người. Kia thuận tiện. Phác Không mỉm cười. Hắn cảm thấy thầm mắng giảo hoạt. Theo nàng trong lời nói, hắn suy đoán ra, dù cho không xuất lực trị thái âm bảo thụ, đơn thuần tới cửa thỉnh cầu chiêm ngưỡng Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh, Minh Nguyệt Tam cũng sẽ đáp ứng, không giống Tuệ Nam sư tổ nói tới như vậy khó. Nhưng bây giờ có thái âm bảo thụ sự tình, Ninh Chân Chân liền tăng lên điều kiện này, phải xem trước hết chữa khỏi thái âm bảo thụ. Chính mình thăm dò ngược lại bị nàng nắm đằng trôi. Chương 6, Thái Âm. Chương 6, Thái Âm. Sư Minh. Pháp Ninh xài bước lưu tình, tăng bảo phần Phật theo ngoài sơn cốc chạy tới, mang đến một trận kinh phong. Pháp Không đem Ninh Chân Chân giới thiệu cho hắn. Ninh Chân Chân cười khanh khách hợp thập. Pháp Ninh cuống quýt hợp thập hoàn lễ, mặt béo đỏ lên như say rượu, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Ninh Chân Chân, nói chuyện cũng tế thanh tế khí. Pháp Không nói với hắn chính mình muốn đi một chuyến Minh Nguyệt Tam, hắn theo chính mình cùng đi. Pháp Ninh vội vàng dùng lực gật đầu. Mặc dù Minh Nguyệt Tam cùng Kim Cang tự giao hảo, lại Minh Nguyệt Tam cùng Kim Cang tự chính là gần nhất lân cận, chỉ có 100 dặm khoảng cách, nhưng vẫn là không yên lòng. Ba người rời khỏi dược cốc. Pháp Ninh dựng lấy Pháp Không bả vai cùng một chỗ phi nước đại như gió. Pháp Không có ngồi tại mở bồng phe ra gì bên trong cảm giác, phía trước cảnh vật phi tốc vào tới, gào thét mà qua, hình thành mãnh liệt trùng kích cảm giác. Ninh Chân Chân nhẹ nhàng như một đóa từ từ mây trắng, tốc độ cực nhanh. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn dâng lên thời điểm, ba người đi tới Minh Nguyệt Tam, một tòa xây ở trong rừng tùng chỗ triển. Đại tuyết sơn quanh năm tuyết động, dưới núi lại xanh um tươi tốt, màu xanh biếc chẳng trề, càng lên cao càng lạnh, màu xanh biếc cũng càng thưa thớt. Minh Nguyệt Tam ở vào Minh Nguyệt Phong chân núi, chặn tại trong rừng tùng, tường đỏ ngói xanh, mơ hồ có khói bếp lờ lờ. Sơn thượng tuyết động chỗ hòa tan nước đá hình thành một điều rộng hai trượng sông, theo rừng cây tùng trước vòng qua, tại Minh Nguyệt Tam phía trong nghe được ào ào tiếng nước chảy. Băng Hà đối diện xây vài tòa tiểu viện, y theo thế núi mà lên, lẫn nhau độc lập, xen vào nhau tinh tế. Bọn hắn chống đỡ một chút thông suốt bờ sông, hai vị mỹ mạo trung niên nữ ni tiến lên đón, dẫn Pháp Không hai người tới sông đối diện một tòa tiểu viện. Minh Nguyệt Tam là Ni Am, không thể vào nam nhân, cho nên xây như vậy một mảnh tiếp đãi nam tử tinh xá. Này hai cái mỹ mạo nữ ni, một cái thon dài một cái nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan giống như thiếu nữ, khí chất thanh lãnh. Pháp Không âm thầm gật đầu, Minh Nguyệt Tam tâm pháp quả nhiên có chú nhan hiệu quả, danh bất hư truyền. Linh sư muội, nếu tới, sao không trực tiếp đi xem một chút bảo thụ? Pháp Không bước vào tiểu viện, ánh mắt băn khoăn. Bên trái là vườn hoa, sáu loại hoa tươi chính tỏa ra phiêu hương, bên phải là trúc lâm, vi vu rì rào. Dưới hòn non bộ còn có một cái tiểu đỉnh, trong đỉnh có thể thưởng trúc xem hoa. Một dòng suối nhỏ lượn quanh giả sơn, từ nhỏ dưới đỉnh phương xuyên qua, thanh tịnh suối suối róc rách chảy xuôi qua rêu xanh đá cuội. Viện tử tuy nhỏ, lại vắng vẻ lịch sự tao nhã không tục. Ninh Chân Chân cười nói, Pháp Không sư huynh ngươi trước nghỉ một chút, dưỡng đủ tinh thần mới tốt. Vậy cũng đúng. Pháp Không gật đầu. Hắn phỏng đoán là Đại Lôi Âm tự cùng Tịnh Nghiệp tự cao thủ đang thử trị liệu thái âm bảo thụ. Chính mình dù sao còn quá trẻ, phân lượng đương nhiên không bằng Đại Lôi Âm tự cùng Tịnh Nghiệp tự. Ninh Chân Chân cười thối lui. Pháp Ninh phiền muộn nhìn chằm chằm cửa sân, ánh mắt thật lâu thu vào không trở lại. Pháp Không cười lắc đầu, tới đến tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống. Thằng đến có thị nữ bắt đầu vào trà đến, Pháp Linh mới mặt ủ mày cho ngồi tới Pháp Không bên người, tâm tư không tập trung. Pháp Không tiếp nhận chén trà tinh tế quan sát. Dương chi bạch ngọc ngọc đèn, bóng ánh ôn nhuận, tinh mỹ mà tinh khiết. Hắn lộ ra nụ cười, Kim Cang tự có thể không có như vậy coi trọng, đều là thô đảo chén trà đâu. Khẽ nhấp một cái trà, hắn lại lộ ra tiếc hận thần sắc. Trà là trà ngon, hỏa hầu không phải tốt hỏa hầu, không duyên cớ trà đạm tốt như vậy trà diệp, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng thân là khách nhân, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Hắn buông xuống xanh nhạt chén ngọc, hai tay kết ấn. Một lượt thanh tâm chú phía sau, Pháp Linh như cũ tâm tư không tập trung. Cái này khiến Pháp Không không thể làm gì. Nhìn lại thanh tâm chú uy lực không đủ, chỉ có thể bài trừ tạp niệm, nhẹ nhàng khoan khoái tâm thần, đối bài tiết đỏ và mị nẹ các loại kích thích tố là không có cách nào. Hắn biết do khuyên cũng vô dụng. Ninh Chân Chân tuyệt mỹ vô cùng, nét mặt vui cười, cái nào một người nam nhân có thể chống cự đến rồi. Chính mình là bởi vì gặp nhiều mỹ nhân, lại dược sư Phật trấn thủ tâm thần, cho nên tâm như chỉ thủy. Pháp Linh suốt ngày nán lại tại Kim Cang tự, gặp Ninh Chân Chân mỹ nhân như vậy có thể nào gánh vác được. Chính mình phải nhanh một chút để cao thanh tâm chú mới tốt. Trời chiều nhuộm đỏ không trung, nhuộm đỏ tiểu viện. Pháp Linh ở trong viện luyện quyền, kình phong gào thét. Pháp không cấp vườn hoa mấy bùi hoa thi triển hồi xuân chú. Ninh Chân Chân đẩy cửa tiến đến. Áo trắng như tuyết, đại mi chứa buồn. Pháp Linh im bặt mà dừng, đỏ mặt hợp thập. Ninh Chân Chân thản nhiên cười lấy hợp thập hoàn lễ. Pháp không giải khai thủ ấn, chầm chậm thuyết đạo, đại lôi âm tự cùng tịnh nghiệp tự các tiền bối trị không hết. Ninh Chân Chân đắng chắc gật đầu, đúng. Gì đó bệnh? Không phải bệnh, là đại nạn đã tới, không phải sức người có thể biến đổi. Thế gian chi vật, loại trừ bản như, có sinh tất có diệt. Thái Âm Bảo Thụ đã sống hơn 2000 năm, hiện tại trung quy mãi cho tới diệt vong thời điểm. Đại nạn đến, ta chỉ sợ cũng không có cách nào. Tới một chuyến, trung quy phải xem một chút đi. Linh Chân Chân nói, am chủ đã ưng thuận, mặc kệ có thể hay không trị, ngươi đều có thể quan sát Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh. Tây giả bối diệp kinh chỗ khắc trạng Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh. Chính là, cũng tốt, vậy liền mở mang kiến thức một chút Thái Âm Bảo Thụ là dáng dấp ra sao. Pháp Không mỉm cười. Linh Chân Chân theo tay hào rút ra một phương khăn tay trắng, đưa cấp Pháp Không. Pháp Không bịt kín chính mình hai mắt. Linh Chân Chân tới gần một bước, thấm người thanh hương linh động, hỗ trợ nịt lên khăn tay trắng, không những che kín mắt, còn che khuất tai, cuối cùng nhẹ nhàng tìm lại. Tức khắc đen nhánh như đêm, suối nước thanh âm một lần thay đổi đến xa xôi, thậm chí nghe không được thanh trúc gì rào thanh âm. Này bố điều chẳng những ngăn cách thị giác, còn trở ngại thính giác. Linh Chân Chân tố thủ dựng vào bả vai hắn, thân thể của hắn hiện lên, tiếng nước chảy càng ngày càng xa xôi, vài chục lần hô hấp sau đó, hai chân đạp vào mặt đất. Khăn tay trắng bị gỡ xuống. Đen nhánh trong sơn động, một gốc hình quang cây thu vào hắn tầm mắt. Là một khỏa cùng hắn cao không sai biệt cho lắm cây đào bộ dáng, tản mát ra nhu hòa hình quang. 12 đầu trên cành mỗi cái treo một cái quả đấm lớn nhỏ, như đào mật trái cây. Cho bụi kiểu điểm điểm quang mang nổi trôi, di tán lấy, chậm chậm rơi tới cành trên lá cây, dung nhập thân cây hình quang bên trong. Pháp Không ngưng thần quan sát. Bảo thụ có hai đầu nhánh cây ảm đạm tự nhiên, hơn nữa trong đó một trên nhánh cây còn mang theo một khỏa thái âm quả. Khỏa này thái âm quả cũng so còn lại 11 khỏa ảm đạm. Hắn tiến lên phía trước hai bước, quan sát tỉ mỉ. Ta có thể đụng chạm a? Có thể, nhưng phải cẩn thận một chút. Pháp Không thủ trưởng chậm chậm ấn lên thân cây, vừa chạm vào liền biết rõ đây không phải cây đào, tương tự mà thôi. Xanh thẳm trong yên tĩnh, dược sư Phật tay phải cam lộ chi run rẩy một lần. Pháp Không ngưng thần cảm ứng, linh quang thiểm động. Này thái âm bảo thụ kích động ra cam lộ chi cách dùng. Hắn chậm chậm buông tay ra, tiếc hận xem lấy trước mắt thái âm bảo thụ, thở dài. Có thể tìm được vấn đề. Sinh gì đó bệnh. Pháp Không lắc đầu. Pháp Không sư minh. Ai? Pháp Không thở dài. Linh Chân Chân đôi mắt sáng lấp lóe, thản nhiên nói, không có cách nào. Ai? Pháp Không lại thêm thở dài, lắc đầu, khó. Khó. Linh Chân Chân thanh âm càng phát ra khinh đạm, tuyệt mỹ khuôn mặt tiên bình đạm mạc, Pháp Không sư huynh còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Pháp Không thầm than tuệ tâm sáng rõ quả nhiên lợi hại. Có thể ẩn ẩn cảm ứng được chính mình suy nghĩ, cùng loại với độc tâm thuật đi. Ta còn có hai cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, đương nhiên, ta cũng phải sớm nói rõ ràng, này khỏa thái âm bảo thụ đúng là số tuổi thọ đã hết, thực không có biện pháp. Sau đó thì sao? Có thể dùng nó cảnh, bồi dưỡng một khỏa mới thái âm bảo thụ. A bên trong thử qua rất nhiều lần, rất nhiều năm, không có khả năng thành công. Người khác không thành, ta chưa hẳn không thành. Linh Chân Chân lạnh lùng nói, Pháp Không sư huynh nói điều kiện a. Ta muốn lấy một cành cây cùng một khỏa thái âm quả, còn có chính là thái âm tiểu luyện hình. Ta đi cùng sư phụ bẩm báo. Linh Chân Chân mặt không biểu tình, chờ một lát. Nàng nhẹ nhàng bay đi. Pháp Không lộ ra nụ cười. Minh Nguyệt Tam lại ứng thuận hai cái điều kiện này. Thái âm bảo thụ đối Minh Nguyệt Tam quá là quan trọng, hai cái điều kiện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đương nhiên, khéo đưa đẩy một chút, hẳn là bồi dưỡng thành công sau đó nhắc lại điều kiện, Minh Nguyệt Tam 89 phần 10 cũng sẽ đáp ứng, hiện tại liền nâng liền có áp chế cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Nhưng hắn không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán nhân tâm, vẫn là trước tiểu nhân phía sau quân tử tốt. Đến mức biện pháp, hắn xác thực nghĩ đến. Cam lộ chi có thể đem thọ nguyên hóa thành sinh cơ, trong nháy mắt rót vào, lại phối hợp hồi xuân chú, là có thể cắm sống thái âm bảo thụ cảnh. Tay áo tung bay âm thanh bên trong, Ninh Chân Chân mang lấy nhàn nhạt mùi thơm trở về, sư phụ đã ưng thuận. Được. Pháp Không lộ ra nụ cười, chỉ hướng đầu kia ảm đạm nhánh cây, Ninh sư muội, lấy ra đoạn này nhánh cây đi. Nó. Ninh Chân Chân chần chờ. Này một cái nhánh cây ảm đạm, hiển nhiên là không xong rồi, dù cho toàn tốt nhánh cây cũng không trồng được, huống chi là nó. Liền nó. Pháp Không nói. Ninh Chân Chân không do dự nữa, ngọc quản tiểu phải ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái, nhánh cây hạ tới nàng tay trái. Nàng quay người đưa cấp Pháp Không. Pháp Không chỉ hướng bên cạnh bùn đất, cắm đi vào, rồi chút nước. Ninh Chân Chân đem hắn cắm tiến trong bùn, sau đó phiêu thân mà đi. Pháp Không đưa tay nhẹ nhàng điểm một lần nhánh cây. Xanh thẳm yên tĩnh trong hư không. Cánh sen bên trong dâng lên một đoàn thu thủy tiểu sáng rực, phiêu tiến dược sư Phật tay phải chối nhón cam lộ chi bên trên. Bị cam lộ chi đụng một cái, này đoàn sáng rực một lần khuyết tán ra, dung nhập hư không. Này một chùm sáng chính là một năm thọ nguyên, thông qua cam lộ chi chuyển rời đến trên tay hắn, chuyển đến trên nhánh cây. Ninh Chân Chân đem tới một bình thanh thủy. Pháp Không nhận lấy rót một chút, bắt đầu tụng giữ hồi xuân chú. Một canh giờ sau, nhánh cây bắt đầu sáng ngời, xung quanh quang trần chậm chậm tràn ngập tới, bay là tả hạ tới trên người nó. Ninh Chân Chân phát hiện nó vậy mà rút ra mới chồi non, nghi ngờ nhìn xem lại nhìn về phía Pháp Không, cho rằng tự mình nhìn sai. Pháp Không không khỏi cảm khái cam lộ chi lợi hại. Tiêu hao một năm thọ nguyên quá đau lòng, hiệu quả coi là thật hiệu quả nhanh chóng. giống như đem một năm sinh trưởng áp xúc đến ngắn ngủi nửa canh giờ, này chồi non chậm chậm lớn lên, tại Ninh Chân Chân kỳ lạ nhìn chăm chú, trưởng thành cao hơn 3 mét đại thụ, so bên cạnh cây kia Thái Âm bảo thụ cao hơn 1 mét. Ninh Chân Chân theo chấn kinh thay đổi đến vô cảm. Pháp Không thần sắc đạm mạc, cảm thấy kinh dị. Không nghĩ tới hai bút cùng vẽ uy lực mạnh như thế, quá kinh thế hai tụ, còn may việc quan hệ Thái Âm bảo thụ, Ninh Chân Chân sẽ không nói ra đi. Thái Âm bảo thụ hẳn là 5 năm một kết quả a. Pháp Không vấn đạo.
Đúng.
Vậy nó còn cần 4 năm mới có thể kết quả. Pháp Không nói, này quả cây già hẳn là còn có 5 năm vọng mệnh, lần tiếp theo kết xong quả liền biết quy về đại địa. Ninh Chân Chân chậm chậm gật đầu. Ninh sư muội. Pháp Không lộ ra mỉm cười. Ninh Chân Chân hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gạch một cái, một điều nhánh cây rơi, trên cành treo một quả Thái Âm quả. Pháp Không thu nhập trong tay áo, nếu như còn có cái gì vấn đề, tùy thời đi dược cốc tìm ta chính là. Đi thôi. Ninh Chân Chân đem khăn tay trắng đưa cấp hắn. Pháp Không bị kín, trước mắt một mảnh đen nhánh bên trong, thân hình đồng bền mà động, thẳng đến bên tai vang lên lần nữa ào ào tiếng nước chảy. Được rồi. Khăn tay trắng đều bị rút đi, Pháp Không phát hiện chính mình một lần nữa về tới trước tiểu viện. Một vầng minh nguyệt treo chết không trung. Thanh huy ung dung chiếu xuống. Pháp Linh chính tắm rửa lấy nguyệt hoa chờ ở trong nội viện, nhìn thấy hắn trở về, thở dài một hơi. Ninh Chân Chân theo tay áo lấy ra một bản sách mỏng con đưa cấp Pháp Không, đây là Thái Âm tiểu luyện hình, trước khi rời đi trả lại ta là được. Còn có, luyện Thái Âm tiểu luyện hình lúc, trước ăn vào Thái Âm quả mới có thể nhập môn.
Được.
Pháp Không cười nhận lấy. Ninh Chân Chân nói, đến mức Nguyệt Quang Bồ Tát thông tuệ kinh, lại từ Liên Ngọc sư thúc mang tới. Nàng nói xong, mặt lạnh lấy quay người mà đi. Pháp Linh chờ một mạch nàng nguyện chuyển thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới lưu luyến không bỏ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Pháp Không, sư huynh, chưa khỏi sao?
Ừm.
Chưa khỏi a, kia như thế nào đắc tội Ninh sư tỷ?
Không có quan hệ.
Pháp Không không thèm để ý cười cười, ngồi tới tiểu đỉnh bên cạnh cái bàn đá, người người vườn hoa truyền đến hư khí, mở ra Thái Âm tiểu luyện hình. Thái Âm quả cùng Thái Âm bảo thụ cảnh đã ở thì luân tháp bên trong, bên cạnh là một đám đen xám bùn đất, là thừa dịp Ninh Chân Chân rời đi thời điểm thu vào tới. Thì luân tháp ở vào thời gian đình chỉ trạng thái.
Chương 7, 3 tầng.
Chương 7, 3 tầng. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn từ trong nhà cười ra đây, lại thêm duỗi cái lưng mệt mỏi.
Sư Minh.
Pháp Linh ngay tại luyện quyền, nói một tiếng không ngừng tay.
Ừm.
Pháp Không ứng với một tiếng. Tối hôm qua nhìn qua Nguyệt Quang Bồ Tát thông tuệ kinh, quả như chính mình sở liệu. Xanh thảm yên tĩnh trong hư không, dược sư Phật tọa hạ là 3 tầng liên hoa. Mỗi lần tụng xong dược sư kinh lại hạ xuống 3 giọt cam lộ. Một ngày có thể tăng 72 ngày thọ nguyên, 5 ngày liền có thể thu hoạch được 1 năm thọ nguyên. Tốc độ này mới tính đủ xem. Hắn ở trong viện cười đi vài bước, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Ninh Chân Chân thanh âm truyền đến, "Pháp Không sư huynh." Ngay tại trong viện luyện công pháp, Ninh mạnh mẽ bên dưới nhảy trước kia, đến phía sau cửa, hít sâu một hơi sau đó sửa sang một chút chính mình tăng bảo, lại nhẹ nhàng kéo cửa ra. Ninh Chân Chân để một cái tử đàn hộp cơm tiến đến, xông lên Pháp Ninh nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bước tới cạnh bàn đá. Pháp Ninh đỏ mặt hợp thập. Pháp Không ngồi tới cạnh bàn đá, "Ninh sư muội, ta ăn qua cơm liền nên trở về." Ninh Chân Chân chần chờ một lần. Pháp Không nói, "Bảo thụ cũng không có vấn đề." Ninh Chân Chân hơi dương ra môi anh đảo, muốn nói lại thôi. Pháp Không nói, "Ta dược cốc bên kia cũng cần cẩn thận chiếu khán, không thể trì hoãn quá lâu. Tới Minh Nguyệt Tam mục đích đã đi đến, không muốn lại phức tạp, chính mình hiện tại không có tư cách xen vào việc của người khác." Tựa như Ninh Chân Chân hiểu rõ hắn, hắn cũng biết Ninh Chân Chân. Hôm qua là triệt để đắc tội nàng, nàng đối xử lạnh nhạt đối lập, hôm nay bỗng nhiên lộ vẻ mặt vui cười, tất có sự tình muốn nhờ. Ninh Chân Chân cắn cắn môi đỏ, nói khẽ, "Ta có một vị sư thúc, trải qua nhiều năm thụ tẩu hỏa nhập ma nuôi khổ. Ta tinh thông dược tài, lại không tinh thông y thuật." Pháp Không nói, "Cây còn tốt, người liền không thể ra sức. Sư Minh Phật chú huyền diệu, đã có thể dùng cho cây, hẳn là cũng có thể dùng cho người." Ninh Chân Chân thanh lãnh đôi mắt lộ ra ý cầu khẩn, "Mong rằng sư huynh ngươi phát lòng từ bi, cứu Liên Tuyết sư thúc." "Không phải là không cứu, thực là không thể vậy." Pháp Không lắc đầu. "Một quả Thái Âm quả, sắp thực không có cách nào. Lại thêm một quả Thái Âm tẩy tùy đan. Vậy liền tạm thời thử một lần a, hiệu quả thực tế khó nói." "Đa tạ Pháp Không sư huynh, ta mời Liên Tuyết sư thúc tới." Ninh Chân Chân quay người liền đi. Pháp Không vừa ăn vài miếng cơm, Ninh Chân Chân đã cong lấy một cái gầy gò tiểu tụy trung niên nữ tử tiến đến. Này trung niên nữ tử mặc dù gầy đến một trận gió có thể thổi đi, mặt mày tiểu tụy không chịu nổi, có thể vẫn kho nén hắn mỹ mạo. Nàng khí chất ôn nhu như nước mùa xuân, sau khi đi vào, xông lên Pháp Không ấy này nói, "Làm phiền ngươi à, chân thực lúc nào cũng chưa từ bỏ ý định, thực tế cầm nàng không có cách nào." Nàng biết mình tổn thương là không có thuốc chữa, gì đó ý đạo tất cả mọi người mời qua, đều thúc thủ vô sách. Tàn Thiên chỉ là Ma tông lục đạo chi nhất Tàn Thiên đạo chấn đạo kỳ công, ác độc mạnh mẽ tuyệt đối, ngón giữa người, trừ phi tu vi cao hơn nhiều phía bên kia mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà Pháp Không đã không y thuật chi danh lại không có tu vi tại thần, cho dù tinh thông dược tài mà chứa khỏi Thái Âm bảo thụ, nàng cũng khó tới hy vọng. Dù sao thất vọng quá nhiều, tuyệt vọng lâu ngày, tâm cho như chết. Pháp Không để đua xuống, song trưởng hợp thập, Liên Tuyết sư thúc, ta lại thử một lần.
Làm phiền.
Liên Tuyết ôn nhu gật đầu. Ninh Chân Chân trước cóng lấy nàng vào nhà đạt được một tấm thấp giường, đem nàng cẩn thận từng ly từng tí phóng tới thấp giường bên trên, lấy gối đệm tới nàng sau lưng. Liên Tuyết mềm kéo dài, phản phất không còn xương cốt, toàn bộ nhờ gối chống đỡ mới có thể nửa dựa thân thể. Pháp Không trực tiếp ngồi tại tiểu đình bên trong, buông xuống tầm mắt, tay kết ấn, môi hé, liền tụng 10 lần hồi xuân chú. Liên Tuyết nghe một lượt bắt đầu mệt ra rời, càng ngày càng khôn đốn, cuối cùng tại nhịn không được tầm mắt ngủ say trước kia, phát ra nhỏ nhẹ hàm thanh âm. Ninh Chân Chân bận bịu tay chân thế, ra hiệu chớ xuất động tĩnh. Liên Tuyết mỗi lần phải ngủ lấy liền biết bị đau tỉnh, dược thạch khó trị, sống sót liền là hành hạ lớn lao. Ninh Chân Chân từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cấp Pháp Không. Mặc kệ có thể hay không chữa khỏi Liên Tuyết sư thúc, vẹn vẹn trận này ngủ ngon, đã làm cho khỏa này thái âm tẩy tùy đan. Pháp không tiếp bình ngọc, nhịn không được thưởng thức. Bích ngọc chỗ khắc chạm, linh lung tinh xảo, chạm tay ôn nhuận, thân bình vẽ một vầng minh nguyệt chiếu rừng tùng, mùi thơm ẩn ẩn, là nàng mùi thơm cơ thể. Pháp không giả bộ như gì đó cũng không có người được, thu vào trong lòng, thuận tiện lấy ra kia bản thái âm tiểu luyện hình chậm chậm lật qua lật lại. Linh chân chân lấy khỏe mắt ánh mắt xéo qua xem Liên Tuyết, sợ mình ngưng thị lại bừng tỉnh nàng. Pháp Linh đứng tại chỗ bất động, một hồi xem Linh chân chân, lập tức lại rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía bầu trời xa xa. Trong tiểu viện chỉ có róc rách tiếng nước chảy, rì rào trúc diệp thanh. Thời gian giống như tĩnh lại. Ân. Liên Tuyết ung dung mở ra đôi mắt sáng, ánh mắt mê ly. Nàng tả hữu nhìn một chút liền muốn ngồi dậy. Sư thúc. Linh chân chân tiến lên phía trước đỡ lấy nàng vai, phát hiện Liên Tuyết đã có thể ngồi dậy. Pháp không buông xuống thái âm tiểu luyện hình, hồi xuân chú uy lực hữu hạn, không có cách nào một lần trừ bỏ bệnh trầm kha, yêu cầu nhiều lần thi triển. Liên Tuyết ngạc nhiên xem chính mình hai tay. Nàng cảm giác được rõ ràng thân thể thay đổi nhẹ nhàng, thay đổi đến hữu lực. Pháp không sư minh, vậy làm sao bây giờ? Không được, liền theo ta cùng một chỗ trở về dược cốc đi. Cũng tốt. Linh chân chân hơi chút chần chờ, lập tức gật đầu. Chân thực. Liên Tuyết vội nói, tốt cái gì tốt? Linh chân chân nói, sư thúc, có thể trị tốt tổn thương liền đi. Liên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, quá mức quấy rầy nhân ra, không tiện. Pháp không mỉm cười, Liên Tuyết sư thúc, ta bên kia là độc lập với Kim Cang tự sơn cốc, chỉ trụ chính ta một người. Hắn hiểu được Liên Tuyết lo lắng. Nàng thân là Minh Nguyệt Tam đệ tử, cùng Kim Cang tự đệ tử bình thường gặp mặt không có gì, có thể ở đến cùng một chỗ, vậy liền không chỉ tổn hại nàng danh dự, còn biết liên lụy Minh Nguyệt Tam danh tiếng. Kim Cang tự bên kia cũng phiền phức. Liên Tuyết chần chờ. Sư thúc, quyết định như vậy đi. Linh chân chân nói. Chẳng lẽ sư thúc ngươi cam tâm sao? Ta ngược lại là không cam lòng. Không báo thù này, có thể nào cam tâm? Liên Tuyết đôi mắt sáng lấp lóe. Linh chân chân chính xác nhìn về phía Pháp Không, làm phiền Pháp Không sư minh. Pháp Không mỉm cười, ta hết sức nỗ lực, nhưng muốn sớm nói tốt, Liên Tuyết sư thúc thương thế kia chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể trị tốt. Hắn đã phát hiện hồi xuân chú cực hạn, chữa bệnh sát thực chú đến bệnh trừ, chỉ thương lại không được. Hồi xuân chú lực lượng rất giống trung ý giảng chính khí loại trừ tà khí, cũng chính là bệnh khí, tự nhiên bệnh cũng liền loại trừ. Có thể chính khí đụng tới thương thế, chỉ có thể để bạt khôi phục tốc độ, hơn nữa hiện tại hồi xuân chú uy lực còn yếu, để bạt nhỏ li ti, không thể để cho thương thế trong nháy mắt khôi phục. Hắn có biện pháp trong khoảnh khắc để Liên Tuyết khôi phục, liền là cam lộ chi. Liên Tuyết tuy đẹp lại ôn nhu, còn không đủ để hắn tiêu hao tuổi thọ của mình, dùng hồi xuân chú chậm chậm khôi phục là đủ. Hắn dò nét cảm giác được hồi xuân chú đệ bạn, theo thi triển, độ thuần thục gia tăng, uy lực cũng đang tăng thêm. Pháp không từ Pháp Linh mang lấy, Liên Tuyết từ Ninh chân chân mang lấy, một chuyến bốn người rời khỏi Minh Nguyệt Tam, đi nhanh hướng Kim Cang tự. Trước mắt cảnh vật phi tốc lui lại, vút qua, Pháp không vừa lòng thỏa ý. Minh Nguyệt Tam một chuyến thu hoạch to lớn. Một ngày gia tăng 72 ngày thọ nguyên, một tháng sau liền là 6 năm thọ nguyên, lợi dụng này 6 năm, mình có thể tại bản nhược thì luân tháp bên trong luyện thành tiểu La Hán quyền cùng Thái Âm tiểu luyện hình. Thái Âm bảo thụ 5 năm một kết quả trợ giúp tự mình tu luyện Thái Âm tiểu luyện hình. Thái Âm tẩy tủy đan thế nhưng là đồ tốt, là Minh Nguyệt Tam bí mật đan, có phạt mao tẩy tủy cải thiện tư chất chi diệu dụng. Cái này có thể chính để bạn tư chất, lại thêm trong tháp kỳ dị trạng thái, đủ chính mình tại 6 năm thời điểm đem tiểu La Hán quyền cùng Thái Âm tiểu luyện hình đã luyện thành. Đã luyện thành này hai cái, liền đặt xuống thâm hậu căn cơ, lại chính thức luyện kim cương bát tuyệt liền biết nhanh rất nhiều. Luyện thành tiểu La Hán quyền liền vượt qua cựu phẩm bát phẩm, thêm ít sức mạnh, tranh thủ mau chóng đi đến ngũ phẩm, vậy liền khó khăn lắm có sức tự vệ, đánh không lại cũng có thể trốn được. Hắn trầm mặc suy nghĩ. Liên Tuyết bởi vì trước khi đi lại thụ một lần hồi xuân chú mà rơi vào trạng thái ngủ say. Pháp Linh xem bọn hắn đều không nói lời nào, cũng vùi đầu gấp rút lên đường, trọng yếu nhất chính là không thể bị Ninh Chân Chân hạ xuống, quá mất mặt. Một đoàn người trầm mặc phi nhanh. Thái Âm tiểu luyện hình kỳ thật không thích hợp ngươi tu tập. Ninh Chân Chân bỗng nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Pháp không nói, "A, các ngươi Kim Cang tự võ học chí cương chí dương, một khi cùng luyện, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma." Pháp không như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kỳ thật ngươi có thể chỉ luyện Thái Âm tiểu luyện hình, Thái Âm tiểu luyện hình so với các ngươi tiểu La Hán quyền mạnh có thể vượt qua cực nhỏ. Pháp không cười. "Không tin. Là gì Thái Âm tiểu luyện hình càng mạnh?" Chúng ta Minh Nguyệt Tam võ học so với các ngươi Kim Cang tự làm sao? Cân sức ngang tài. Linh Chân Chân cười, Pháp Không sư huynh ngươi xem Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh có thể có cảm ngộ. Nàng là khinh thường phản bác. Ta nhìn Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh không phải vì lĩnh hội Phật pháp, Pháp Không nói, ta chỉ là muốn thông qua Minh Nguyệt Tam đời thứ nhất Tam chủ chữ viết, lãnh hội hắn phong thái 12. Chữ như người. Linh Chân Chân đôi mắt sáng chớp động, tổ sư phong thái quả thực để người say mê. Sáng lập Am tổ sư sự tích bọn họ hướng về không gì sánh được, khích lệ bọn họ cố gắng tu luyện. Đại Tuyết Sơn lúc ấy chỉ có 72 tòa chùa triển, Minh Nguyệt Tam đời thứ nhất tổ sư, Minh Nguyệt đại sư lấy thân nữ nhi ngang áp nhất thời, Đại Tuyết Sơn 72 tòa chùa triển cao thủ vậy mà không người có thể địch. Rủi ro Minh Nguyệt Tam đứng hàng Đại Tuyết Sơn 108 trong chùa bên trên cựu tự, đều là đến nhận Minh Nguyệt đại sư di trạch. Pháp Ninh không chen lời vào, vùi đầu gấp rút lên đường. Hắn đối Pháp không có thể cùng Ninh Chân Chân nói nói cười cười hâm mộ chi cực, mảy may không có phát giác Pháp không cùng Ninh Chân Chân ám lưu hung dũng. Tới dược cốc lúc, Liên Tuyết mơ màng tỉnh lại. Pháp không để Pháp Ninh xây lại một tòa nhà gỗ tùng cấp Liên Tuyết. Hắn đến Tuệ Nam bên cạnh, tường kể chuyện đã xảy ra, sau đó muốn lưu ở bàn nhược viện trụ, dược cốc liền cấp Liên Tuyết ở tạm. Tuệ Nam nghe hắn chữa khỏi thái âm bảo thụ, phủ bạc râu gật đầu, chỉ nói câu không tệ. Sau đó nói tới Pháp không Phật chú linh nghiệm chi nhân. Bàn nhược viện chư trưởng lão chung nhau nghiên cứu, cảm thấy Pháp không có thể là một vị nào đó Bồ Tát chuyển thế, kiếp trước tích lũy tư lương cùng công đức làm hắn như vậy. Này suy đoán đã tới gần sự thật. Chương 8, viên mãn. Chương 8, viên mãn. Mặt trời chiều ngã về tây, dược cốc bị nhuộm thành hoa hồng sắc. Mặt hồ phảng phất trải lên màu gấm, tại nhẹ nhàng run run. Yên lặng sơn cốc thay đổi đến mỹ lệ. Pháp Linh nâng ba cái hộp cơm xài bước lưu tinh đến bên hồ gỗ thông trước bàn, buông xuống hộp cơm, cất giọng chào hỏi, "Liên Tuyết sư thúc, ăn cơm nha." Liên Tuyết đang đứng tại vách núi 100 mét cao nhất khối đổ xuất trên tảng đá. Hòn đá lớn chừng quả đấm, nàng đứng được vững vàng. Cầm trong tay một cuốc sắt, thư giãn đào lên một cái hang đá, sau đó phiêu thân nhảy xuống, nâng một thùng ướt bùn cắt lại nhảy lên đi. Một thùng ướt bùn cắt đem hang đá lấp đầy, thuận thế trồng vào mấy bụi hoa. "Liên Tuyết sư thúc, ăn cơm trước đi." Pháp Linh cất giọng nói. "Tới rồi." Liên Tuyết ứng với một tiếng, đồng bền như một đóa mây trắng từ từ hạ tới bên hồ. Nàng rửa qua bàn tay như ngọc trắng, tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Pháp Không đã ngồi xuống. Pháp Linh Ân cần đưa lên chút đũa, vừa nói, "Sư huynh, hai ngày này phải cẩn thận, có dị vực cao thủ tiềm nhập." "Ân." "Khuya ngày hôm trước, một vị sư huynh phát hiện dị vực cao thủ chui vào vết tích, đáng tiếc không thể truy tung đến tên kia, hay là mấy tên, không thể không phòng bị. Không có đuổi tới. Lần này sông sơn ra hỏa rất trơn trượt, không tìm được." Pháp Linh lắc đầu, "Liên Tuyết sư thúc, cẩn thận." Liên Tuyết ôn nhu cười nói, "Ta tổn thương không có tốt, thế nhưng không phải là không có sức hoàn thủ, huống hồ cách Kim Cang tự gần như vậy. Giữa cốc cách Kim Cang tự bất quá hơn 100 cái bậc thang mà thôi, một khi có động tĩnh, Kim Cang tự cao thủ chốc lát mà tới, đem sơn cốc một vây, chắp cánh khó thoát. Phàm là có chút não tử cao thủ đều không lại xông vào giữa cốc." "Cũng đúng." Pháp Linh gật gật đầu. Hắn cùng Liên Tuyết lúc thí, đem hết toàn lực cũng chật vật không chịu nổi. Pháp Không nói Liên Tuyết muốn khôi phục được càng nhanh, liền phải hoạt động tới, cho nên bình thường lại cùng Pháp Linh luận bàn mấy chiêu hoạt động một chút gần cốt, để Pháp Linh lĩnh giáo đến Minh Nguyệt Tam đời trước tiên tài đệ tử lợi hại. "Sư huynh, ngươi càng ngày càng mạnh tịnh." Pháp Linh cười nói, khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Pháp Không cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Mu bàn tay da thịt trắng muốt ôn nhuận, giống như dương chi bạch ngọc, đúng là so lúc trước rất khác nhau. Tiểu La Hán quyền chí dương chí cương, muốn luyện viên mãn liền muốn dương cực mà sinh âm, chỉ dựa vào tiểu La Hán quyền gần như không có khả năng làm đến. Thì luân tháp phía trong gốc kia thái âm bảo thụ cao có 5 mét, so Minh Nguyệt Tam mới mọc ra kia một gốc càng khỏe mạnh, một lần kết 26 quả thái âm quả. Thái âm tẩy tùy đan tăng thêm 26 quả thái âm quả, hắn so Minh Nguyệt Tam đệ tử còn xa xỉ, thêm nữa hắn cùng thái âm tiểu luyện hình tương hợp, nước chảy thành sông đem thái âm tiểu luyện hình viên mãn. Thái âm tiểu luyện hình lại trợ giúp tiểu La Hán quyền viên mãn. Pháp Không còn không muốn đem chuyện này nói ra, liền đổi chủ đề, cái kia mấy cái ma đầu còn an phận a? Pháp Linh gãi gãi đầu, bọn hắn không làm sao phản ứng ta đây, ta đem thức ăn đưa vào đến liền đi. Bọn hắn không nói truyền ma công cấp ngươi. Có ngược lại có thể ta không muốn, luyện ma công khẳng định lại tẩu hỏa nhập ma, các sư huynh giáo huấn ta nhớ kỹ đâu. Ma tông võ công là có mê hoặc nhân tâm hiệu quả. Liên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi những sư huynh kia đương nhiên cũng hiểu rồi, chỉ là ép không được đáy lòng suy nghĩ, lòng ngứa ngay khó chịu, cảm thấy mình là đặc biệt, chưa chắc sẽ tẩu hỏa nhập ma, dù sao ma công mạnh mẽ lại tốt thành. Nhìn xem chính mình liền biết ma công lợi hại. Chính mình đã từng là Minh Nguyệt Tam đệ tử kiệt xuất, tứ phẩm nhất lưu cao thủ, bị ma công gây thương tích sau đó, trong chùa các trưởng lao đem hết tất cả vốn liếng mới để cho mình kéo tới hiện tại. Tàn thiên chỉ quá mức các độc, thương tổn là không thể nghịch. Nó tựa như thiên lôi đánh trúng đầu gỗ, cho dù đầu gỗ sống lại lại nảy mầm, có thể bị lôi kích mà cháy đen kia một chỗ là không thể khôi phục. Mà tổn thương chính mình tên kia là Tàn Thiên đạo một người trẻ tuổi, so với mình còn trẻ. Có thể thấy được ma công tốc độ thành. Pháp Linh không hiểu, ma công hại người không thể luyện, đều biết ta, này có gì có thể lòng ngưỡng ấy. Pháp Linh ngươi cảm thấy mình tư chất làm sao? Còn may, ngươi là pháp chữ thế hệ tư chất tốt nhất trí nhất, người bên ngoài không thể Phật ma đồng tu, giữa ngươi tư chất, chưa hẳn không thể a. Này lại tẩu hỏa nhập ma. Người bên ngoài lại tẩu hỏa nhập ma, là tư chất không đủ, người chưa hẳn a. Vẫn là quá mạo hiểm, ta biết bọn hắn không có lòng tốt ta. Pháp Linh nói, khó được ngươi đầu não như vậy thanh tỉnh. Liên Tuyết cười nói, rất nhiều người là khó tránh khỏi sinh ra may mắn tâm tư, mà lại thêm ma công mê hoặc, càng khó tự đè xuống. Sư huynh mỗi ngày cấp ta tụng thanh tâm chú, quá có tác dụng. Pháp Linh nói. Pháp Không nói, là sư đệ chính ngươi có thể đem giữ được, bằng không, thanh tâm chú cũng ép không được ngươi tham niệm. Theo thi triển số lần nhiều, hắn đối ba đại Phật chú tự nhiên sinh ra ra diệu ngộ. Những kiến thức này liền tàng tại Phật chú bên trong, theo tụng giữ gia tăng mới biết dần dần phát hiện bọn chúng. Thanh tâm chú tổng cộng chia làm 10 tầng: tham niệm, lửa giận, dung hỏa, tham lam, hoảng sợ, bi thương, tuyệt vọng, hãy nấy, xấu hổ, tâm chết. Chính mình hiện tại thanh tâm chú chỉ tới tầng thứ 2, chỉ có thể đè xuống tạp niệm cùng lửa giận, còn ép không được tầng thứ 4 tham lam. Muốn thăng cấp, chỉ có nhiều tụng giữ, không có cái khác đường tắt, tụng một lần đến một lần kinh nghiệm, gia tăng nhất định độ thuần thục. Hơn nữa tụng chú nhất định phải có đối tượng, không thể tùy tiện hướng lấy không trung hoặc là đối không khí tụng chú. Đối tượng cũng thường thường ảnh hưởng tụng một lượt Phật chú gia tăng độ thuần thục, vì liên tiếp tụng một lần hồi xuân chú, bù đắp được vì hoa cỏ tụng 100 lần. Đối Phật chú mà nói, giúp người cũng là trợ giúp mình. Hắn hiện tại tụng chú tốc độ càng nhanh, tụng một lượt cần thời gian chỉ là nguyên bản phân nửa, Phật chú uy lực cũng mạnh nhiều gấp đôi. Ba người ăn qua cơm, dọc theo bên hồ tản bộ. Trong sơn cốc đã thụ mười mấy cây gậy gỗ, bên trên treo ngọn đèn, ánh đèn dịu dịu khuyết tán ra. Liên Tuyết nói một chút chuyện của Võ Lâm. Nàng thân là Minh Nguyệt Tam tục gia đệ tử, tại Hồng Trần bên trong lịch luyện mấy năm, nguyên bản khám phá trần thế quyết định cạo đầu, pháp hiệu đã đạt được tốt, còn không đợi cạo đầu liền gặp gỡ Thiên Tàn đạo cao thủ. Thậm chí không biết tên của hắn liền bị hắn trọng thương, nếu như không phải Minh Nguyệt Tam võ học kỳ hảo, trốn đều trốn không thoát. Phía bên kia so với nàng tuổi trẻ, tu vi nhưng còn xa thắng nàng, nàng trốn về trong chùa cũng miễn cưỡng giữ được tính mệnh, tàn kéo dài hơi tàn 5 năm. Nếu như không có gặp gỡ Pháp Không, trong vòng 1-2 năm liền muốn buông tay nhân gian. Thông qua Liên Tuyết, Pháp Không cũng biết Minh Nguyệt Tam thu đồ cực nghiêm, thậm chí càng hơn Kim Cang tự. Thái âm tiểu luyện hình liền cần cực cao tư chất. Chỉ là này tư chất không phải thân thể tư chất, mà là thông minh. càng thông minh, luyện thành càng nhanh. Thông minh không đủ, có thái âm quả hỗ trợ cũng không luyện được thái âm tiểu luyện hình. Hắn có thể rất nhẹ nhàng luyện thành thái âm tiểu luyện hình, không phải thể chất tương hợp, càng là bởi vì đủ thông minh. Ninh sư tỷ, Pháp Ninh bỗng nhiên ngạc nhiên kêu. Pháp không quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, Ninh Chân Chân áo trắng như tuyết, giống như quảng hàn tiên tử đạp nguyệt mà đến. Ninh Chân Chân chớp mắt đến tiếp cận, tiên nhiên mà cười, sư thúc. Nàng bạch ngọc tựa như song trưởng nhẹ nhàng hợp thập, sóng mắt đảo qua Pháp không cùng Pháp Ninh. Pháp không mỉm cười hợp thập. Pháp Ninh đỏ mặt, bận điệu hợp thập hoàn lễ. Liên Tuyết ôn nhu cười nói, sao lúc này đến đây? Ninh Chân Chân nói, mới từ bên ngoài trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Giết mấy cái ác tặc, không sao. Không có bị thương chứ? Đương nhiên không. Sư thúc yên tâm đi, đụng tới mạnh hơn ta chạy so với ai khác đều nhanh. Ninh Chân Chân yêu kiều cười. Ở dưới ánh trăng, nàng nét mặt vui cười, để Pháp Ninh thấy ngơ ngác thất thần. Ninh Chân Chân nhẹ nhàng sóng mắt chuyển hướng Pháp Không. Pháp Không mỉm cười, tiêu sái thong dong. Làm phiên sư minh. Ninh Chân Chân nụ cười thu liễm, thay đổi đến nhàn nhạt. Pháp Không nói, một cái nhấc tay. Ninh Chân Chân thản nhiên nói, cung hỷ sư minh, thái âm tiểu luyện hình viên mãn. Vẫn khí mà thôi. Pháp Ninh mỉm cười. Hắn âm thầm lắc đầu. Quả nhiên không hổ là Ninh Chân Chân, ánh mắt độc ác, một lần liền khám phá chính mình hư thực. Dựa vận khí thể luyện không thành thái âm tiểu luyện hình. Ninh Chân Chân cũng mỉm cười, sư minh tư chất cao xa thắng ta. Lúc này mới ngắn ngủi 5 ngày mà thôi, liền đem thái âm tiểu luyện hình viên mãn, có thể nói kinh thế hai tục. Minh Nguyệt Tam lịch đại đệ tử chỉ sợ không có một cái làm được, cũng khó trách hắn có thể thi triển Phật chú, quả nhiên có chỗ khác thường. Liên Tuyết ngạc nhiên nhìn một chút Pháp Không. Nàng lúc trước một mực mê man, không có chú ý tới Pháp Không nguyên bản bộ dáng, còn tưởng rằng hắn nguyên bản liền ra thịt như ngọc. Pháp Không mỉm cười, Ninh sư muội quá khen rồi. Sư minh ngươi đầu thai sai rồi, hẳn là Tiến Minh Nguyệt Tam. Ha ha. Hai người đối mặt mà cười, đều là ra cười thì không cười. Chân thực, đi theo ta. Liên Tuyết kéo một lần Ninh Chân Chân tay áo. Ninh Chân Chân đang cùng Pháp Không đối mặt, nhìn qua, một cái ẩn ý đưa tình một cái thâm tình chậm rãi. Ninh Chân Chân thu hồi sóng mắt, theo Liên Tuyết tiến vào cách đó không xa nhà gỗ tùng. Pháp Không thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục tản bộ. Pháp Ninh đuổi theo hắn, không ngừng quay đầu đưa mắt nhìn theo Ninh Chân Chân, thẳng đến Ninh Chân Chân luyện chuyển bóng lưng triệt để tiến vào trong phòng. Chương 9, Quang Minh. Chương 9, Quang Minh. Pháp Không tự mình cùng Pháp Ninh nói qua. Minh Nguyệt Tam đệ tử không phải phàm tục nữ tử. Đặc biệt là Ninh Chân Chân, tu luyện chính là Minh Nguyệt Tam đứng đầu huyền ảo tuệ tâm sáng rõ, lại đã có thành tựu. Tâm như trăng sáng, quan chiếu vạn vật, không le lói tại tâm, tuyệt sẽ không yêu nam nhân. Lại thế nào thích nàng, cũng chú định không vui một hồi. Pháp Ninh lại nói thẳng, hắn ưa thích Ninh sư tỷ cũng không phải là nhi nữ tư tình, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng như tiên nữ trên trời, đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng mà không dám tâm sinh kinh nhẫn, nhìn xa xa liền thỏa mãn. Pháp Không không nói thêm nữa, khuyên là vô dụng. Chính mình lúc trước ưa thích một nữ nhân, bên người bằng hữu đau khổ khuyên bảo, kết quả chính mình như là thai dự tình gió, bằng hữu khuyên nhiều mấy lần sau đó, chính mình liền tâm sinh phản cảm, thậm chí hoài nghi bằng hữu cũng ưa thích phía bên kia. Này chính là nhân tính. Hai người ở bên hồ dạo qua một vòng, liền riêng phần mình trở về chỗ ở. Pháp Không đến bản nhược viện Tuệ Nam tiểu viện, Pháp Ninh trở về sư phụ hắn nơi đó. Liên Tuyết bên trong nhà gỗ, ánh đèn dịu dịu bên dưới, hai nữ phụ dung ngọc diện, tiểu diễm chói mắt. Liên Tuyết sáng giọng, chân thực, chớ tùy hứng, đắc tội Pháp Không làm cái gì. Sư thúc, hắn có cái gì không thể đắc tội? Ninh Chân Chân bĩu bĩu môi đỏ. Hắn đối với chúng ta có đại ân, ngươi đây cũng không phải là thái độ đối với ân nhân. Ninh Chân Chân không muốn cùng Liên Tuyết biện luận cái này, sư thúc, thương thế của ngươi như thế nào? Ân tình là ân tình, tìm cơ hội trả lại ân tình này cũng được, không cần vẻ mặt vui cười đó lấy. Ngay tại chuyển biến tốt đẹp, Liên Tuyết lộ ra nụ cười, cảm khái nói, hồi xuân chú xác thực có không thể tưởng tượng nổi chi diệu. Ninh Chân Chân nói, phải bao lâu? Cái này không vội vàng được. Liên Tuyết nói, ta thương thế kia quá nặng, cần một năm nửa năm mới được. Lâu như vậy? Ninh Chân Chân nhíu mày. Liên Tuyết bật cười. Ninh Chân Chân ngượng ngùng nói, chỉ cần có thể chữa khỏi, lâu một chút cũng không có quan hệ. Ta chính là nóng độ nha. Nàng kể từ tiến vào Minh Nguyệt Tam liền thụ Liên Tuyết chiếu cố, là thầy là tỷ là mẹ, Liên Tuyết chịu khổ nàng hận không thể lấy thân tương đại, nhìn thấy sơ qua chuyển biến tốt đẹp liền hận không thể Liên Tuyết lập tức liền khôi phục. Chân thực, nói thật, ngươi muốn khách khí với Pháp Không một chút, hồi xuân chú thần diệu, nói không chừng tương lai còn muốn mời hắn hỗ trợ liệu thương đâu. Cầu hắn. Ninh Chân Chân phát ra một tiếng cười khẽ. Mời hắn trị thái âm bảo thụ, mời hắn trị Liên Tuyết, hai lần đều không phải là vì mình mà cầu. Chính mình như trọng thương, tuyệt sẽ không cầu hắn. Liên Tuyết gặp nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, không trung âm trầm như muốn tuyết rơi. Tại Pháp Không theo bàn nhược viện trở lại dược cốc, Ninh Chân Chân liền trực tiếp cùng hắn cáo tử. Tại Liên Tuyết nhìn chăm chú bên dưới, nàng cười khanh khách, toàn thân áo trắng phản chiếu nụ cười rực rỡ, dung quang chiếu rọi. Pháp Ninh vừa lúc theo chỗ ở của mình chạy tới, nhìn nàng chưa ăn điểm tâm liền phải đi, bận điệu giữ lại ăn cơm xong hãy đi. Ninh Chân Chân cười lắc đầu, bồng bềnh rời khỏi. Pháp Không, ngươi cùng Chân Thực đến cùng bởi vì cái gì náo mâu thuẫn? Liên Tuyết nhịn không được hỏi Pháp Không. Ba người đang ngồi ở bên hồ gỗ thông trên bàn vuông ăn đồ ăn sáng. Âm trầm khí trời để sơn cốc thay đổi đến rõ ràng hơn, màu xanh biếc càng đậm. Gió nhẹ mang lấy hồ nước thanh khí, ung dung nhẹ phẩy mặt của bọn hắn. Pháp Ninh vừa nghe thấy lời ấy, mắt một lần trừng lớn, miệng bên trong ngậm bánh bao nghi ngờ nhìn xem Pháp Không. Hắn thực không nhìn ra hai người ám lưu ung dũng. Vừa vặn tương phản, còn cảm thấy hai người quan hệ không tệ, đều cười tủm tỉm, thậm chí đắng chát hoài nghi giữa bọn hắn tình cảm ngầm sinh. Pháp Không cười nói, không có gì mâu thuẫn, có thể là tính tình không hợp đi. Liên Tuyết có chút đau đầu. Nàng hiểu rồi, có người liền là mới quen đã thân, có người liền là khí chàng không hợp, làm sao ở chung đều dày dà. Thật chẳng lẽ thực nàng không đẹp? Đẹp chính là đẹp vậy, đáng tiếc quá mức thông minh. Cực kỳ thông minh có gì không tốt? Ninh sư muội đã luyện thành tuệ tâm sáng rõ a. Pháp Không cười nói, đối diện một cái có thể một cái nhìn thấu chính mình suy nghĩ gì, Liên Tuyết sư thúc ngươi khó đạo tâm bên trong không run dậy. Liên Tuyết bật cười, lắc đầu. Trách thì trách hai người đều thông minh tuyệt đỉnh, hai cái người thông minh ghé vào cùng một chỗ xác thực phiền phức. Sau khi ăn cơm xong, Liên Tuyết tiếp tục tại trên vách núi trồng hoa. Nàng phải đem sơn cốc trên vách đá đủ loại hoa, đập vào mắt đều hoa tươi chập chờn, đẹp không sao tả xiết. Có bông hoa yếu ớt, một chuyển ổ không dễ thành sống, Pháp Không liền thi triển hồi xuân chú. Này ngắn ngủi 7-8 ngày, Liên Tuyết đã trồng đầy đứng đầu thượng tầng 10 mét khu vực, dần dần hướng bên dưới phát triển. Pháp Linh thỉnh thoảng quấy bùn trộn lẫn đất, điều chế đất hoa, loay hoay quên cả trời đất. Ba người đang bận, Tuấn Mỹ tiểu sa di pháp thân nhẹ chân nhẹ tay tới đến dưới thạch bích, tiến đến Pháp Không bên cạnh, hợp thập nói, "Pháp Không sư minh, sư tổ cho mời." Pháp Không đem ánh mắt theo trên vách đá từng đóa hoa tươi bên trên thu hồi lại, "Ta phải đi ngay mắng." "Không phải không phải." Pháp Ân cười lắc đầu, "Sư minh, chúng ta được nhanh chút đi." Pháp Không không hỏi thêm nữa. Hỏi cũng vô dụng, liền là nghe mắng cũng muốn đi, chuyện khác càng chiếm đi. Hắn đi theo Pháp Ân đi thẳng tới Kim Cang tự phía sau tháp lâm bên trong. Từng tòa xá lợi tháp giống như rừng cây tiểu khuyết tán chậm rãi lan tràn ra, kéo dài đến xa xa tuyết phong chi đỉnh. Tháp lâm phía trước có một tòa ba tầng pháp đàn, đá xanh dựng nên, xưa cũ tăng thương. Tầng cao nhất đứng 6 vị lao tăng, như liên đỉnh như núi cao sừng sững, uy nghi có đủ. Bọn hắn đều là mày râu trắng như tuyết, thần sắc trang nghiêm. Một tấm giường la hán bày ở pháp đàn chính giữa, giường bên trên khoanh chân ngồi một cái bảo tướng trang nghiêm lao tăng. Lao tăng giống như nhập định, nhưng Pháp Không nhìn một chút liền biết sinh cơ đã tuyệt. Tuệ Nam xuôi theo bậc thang chậm chậm xuống tới, chắp tay đứng đến Pháp Không bên cạnh, thản nhiên nói, "Mỹ nhân ở bên cạnh, tâm có thể động." Pháp Không hợp thập, tâm như giếng cổ. Khẩu thị tâm phi. Tuệ Nam hừ một tiếng, "Bộ xương mỹ nữ, bộ xương mỹ nữ, nói dễ nghe, chân chính có thể làm được có mấy cái. Chúng ta những lão giả này cũng không được, khỏi phải nói ngươi một cái huyết khí phương cương." Pháp Không mỉm cười. Tuệ Nam nói, "Ngươi ngược lại không quan trọng, chớ hại Pháp Linh. Sư tổ không tin được ta, còn không tin được Liên Tuyết sư thúc." "Vậy cũng đúng." Tuệ Nam gật đầu, "Minh Nguyệt Tam đây này, thử một chút ngươi đại quang minh chú à, xem có thể hay không trợ giúp Tuệ Văn sư huynh một chút sức lực." Pháp Không nhìn về phía còn lại 5 cái lao tăng. Tuệ Nam nói, "Đều là bản dược viện, ngươi cũng phải lộ rõ bản sự, bằng không, ở đâu ra tự do?" Pháp Không thu lưu một cái mỹ mạo nữ tử tại dược cốc. Mặc dù nữ tử là Minh Nguyệt Tam thiên tài đệ tử, mặc dù dược cốc là Pháp Không địa bàn, có thể Pháp Không là Kim Cang tự. Rất nhiều lao gia hỏa không vừa mắt, tại Tuệ Nam bên cạnh nhắc tới. Nếu như Pháp Không đem đại quang minh chú thi triển ra uy lực chân chính, liền có thể ngăn chặn mấy cái kia lão gia hỏa miệng. "Vâng." Pháp Không nghe ra ý ở ngoài lời. Mặc kệ ở kiếp trước vẫn là cái này thế giới, cường giả vi tôn là nhân tính, kiếp trước cường là quyền cùng tiền, một thế này cường là võ công. Hắn võ công không đủ, lại tư chất kỳ chênh lệch, đó liền là tiền đồ vô lượng, đó chính là thất bại giả. Vẹn vẹn tinh thông dược tài là không đủ. Ha ha. Một cái béo lùn chắc địch lão tăng đi xuống pháp đàn, tới đến Pháp Không bên cạnh, mang trên mặt hòa ái nụ cười, "Tiểu gia hỏa, sư tổ ngươi nhưng làm ngươi thổi vô cùng kỳ diệu đây này." Pháp Không hợp thập thi lễ, "Tuệ Không tổ sư bá." Tuệ Không cười ha hả hợp thập hoàn lễ, một cái tuổi trẻ nữ tử thời gian dài tại bên người lưu lại, còn thể thống gì? "Đừng quên thân phận của ngươi, tư chất lại chênh lệch, ngươi cũng là Kim Cang tự đệ tử." Nói xong lời cuối cùng, hắn nụ cười biến mất, nghiêm túc dày đặc. Pháp Không trầm tĩnh hợp thập không nói. Hắn cảm thấy có một tòa núi nhỏ đè xuống đầu. Nay Tuệ Không hẳn là đến tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm, thần nguyên chi cảnh nhất đại tông sư, có thể thuyên chuyển tinh thần lực lượng. Đáng tiếc, này tinh thần lực lượng đối người bên ngoài là nghiền ép, đối hắn lại vô dụng. Náo Hải hư không dược sư Phật lóe lên một cái, đem hắn hóa thành vô hình. "Ân." Tuệ Không nhíu mày. "Tuệ Không tổ sư bá, đệ tử hiểu rồi." Pháp Không thong dong thuyết đạo. "Nếu đáp ứng, tạ lễ cũng thu rồi, vậy thì phải chữa khỏi, nửa đường đưa trở về. Ép buộc chứng lại để cho mình ngủ không ngon giấc." Sư Minh uy phong thật to. Tuệ Nam hừ một tiếng, cười lạnh nói, "Ngươi muốn lưu một cái Minh Nguyệt Tam đệ tử tại bên người, cũng phải có bản sự này à, người ta là cầu muốn Pháp Không liệu thương, ai bảo Pháp Không Phật chú thần diệu nha. Làm sao, chúng ta Kim Cang tự chùa quy sông nghiêm, thắng qua nhân mạng." "Ha ha, thần diệu." Tuệ Không cười lắc đầu. "Ngươi dùng đến không được, không có nghĩa là người khác cũng không được." Tuệ Nam đắc ý nói, "Chớ hết ngồi đại giếng, tâm chướng mê trí. Tuệ Nam, đừng để Pháp Không đi sư phụ hắn con đường cũ mới tốt." Tuệ Không cười híp mắt nói. Tuệ Nam gào to, "Đánh rắm." Tuệ Không lắc đầu bật cười, "Sư đệ, biết rõ ngươi đối viên trí ấy nấy chuyển tới này tiểu gia hỏa trên người, cho nên càng thêm sủng ái, nhưng lại sủng cũng phải có độ mới là, sủng ái quá mức ngược lại hại hắn." Tuệ Nam tức khắc giận tí mặt, cúp tại khỏe mắt bên dưới bạch mi một lần nhếch lên, bay tới bên tóc mai. Lần này tính lấy đi vết sẹo của hắn. Pháp Không âm thầm lắc đầu. Nhìn lại sư tổ sắc thực thay mình chặn không ít áp lực. Chẳng lẽ sư phụ lúc trước bị phế võ công, cũng là cùng nữ nhân có quan hệ? Nguyên chủ không có can đảm hỏi cái này, mỗi ngày ban đêm, có mặt trăng tại thiên không thời điểm, viên trí đều biết ngồi ở dưới ánh trăng ngưỡng vọng, thần sắc cổ quái. Nguyên chủ không biết đây là gì đó thần sắc. Pháp Không hắn hiện tại phân tích, hẳn là đã là thống khổ lại là ngọt ngào. Trên pháp đàn một cái khôi ngô cao lớn lão giả quá khẽ, "Hai người các ngươi, suốt ngày nói nhau nhau, đây là địa phương nào?" Yên lặng. Tuệ Nam còn muốn nói nữa. Một cái trung niên hòa thượng từ bên ngoài gấp hướng mà vào, đi tới gần, hợp thầm nói, "Mấy vị trưởng lão, pháp hội khi nào bắt đầu? Đại gia đã tập kết tốt." "Đầu tiên chờ chút đã." Tuệ Nam không nhịn được nói, "Chờ một hồi cũng không được." Trung niên hòa thượng mặt lộ vẻ khó xử. "Siêu độ pháp hội là tập trăm tăng chi lực, cùng một chỗ tụng vãng sinh kinh, trợ giúp Tuệ Văn sư bá vãng sinh cực nhạc, là càng sớm càng tốt. Trì hoãn càng lâu, hồn phách càng yếu. Tuệ Nam, bằng không, để bọn hắn bảo, cùng một chỗ tụng giữ đại quang minh chú, cũng coi là trợ giúp pháp không một chút sức lực." Khôi Nô cao lớn lao tăng chậm rãi nói, Tuệ Nam nhíu mày, "Tuệ Thông sư huynh, ngươi cũng không tin pháp không? Mặc kệ hắn đại quang minh chú đến cùng có hay không vậy thần diệu, có người tương trợ lúc nào cũng không tệ a." Tuệ Thông bình thản thuyết đạo, "Đây chính là liên quan đến Tuệ Văn sư đệ văn sinh, không nên mạo hiểm." Tuệ Nam sắc mặt khó coi, hai mắt nhắm lại, liền muốn phát tác mắng chửi người. Pháp không tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, tầm mắt tất cả lên, bờ môi khẽ nhúc nhích. Dựng thẳng lên hữu trưởng dần dần sáng ngời, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hữu trưởng chậm rãi dâng lên một đoàn ánh sáng, sáng loáng như một vầng minh nguyệt chiếu trong suối nước. Dần dần tăng cường, hóa thành một vầng minh nguyệt, sáng trong không tì vết bạch quang kích xạ hướng dường La Hán bên trên Tuệ Văn, trên không trung ngưng tụ thành một điều bàn tay thô của sáng. Đám người ánh mắt trừng lớn. Một màn này vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng bên ngoài. Cứ việc trên kinh Phật có nói nào đó Bồ Tát thi triển đại quang minh chú, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vượt trội người mất vãng sinh tây thiên thế giới cực lạc. Tất cả mọi người cho rằng đây là nội thế giới thấy tỏa ra ánh sáng chói lọi, là tại chính mình duy tâm thế giới bên trong chỗ quán tưởng, mà không phải bên ngoài thế giới. Hơn nữa bọn hắn tưởng tượng tỏa ra ánh sáng chói lọi cũng không phải bộ dáng này, chưa từng nghĩ tới bộ dáng này. Tuệ Văn đỉnh đầu chậm chậm ngưng tụ một chùm sáng, tròn đà đà thiểm thước nhấp nháy, giây lát sau đó hóa thành một cái lớn chừng bàn tay Tuệ Văn. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, hướng lấy pháp không hợp thập thi lễ, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên tận trời, phá vỡ dày đặc tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn, thông qua tầng mây thật dày phá vỡ cái kia lỗ nhỏ thấy được kim quang cùng dáng màu. Lỗ nhỏ rất nhanh khép lại, dị tướng biến mất. Pháp không kết mở thủ ấn, vung tay xuống, mở to mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Sáu cái lao tăng ngơ ngác nhìn xem hắn. Chính là bởi vì Phật pháp tinh thâm, đến lúc tuổi già tinh tu tinh thông Phật pháp, trước mắt một màn này đối bọn hắn trùng kích mới lớn hơn. Ha ha, cười to một tiếng phá vỡ yên lặng. Tuệ Nam cười lớn vô vũ pháp không bả bay, hảo tiểu tử, tiếp dẫn Tuệ Văn sư huynh tây đăng cực nhạc, công đức vô lượng. Hắn liếc xéo Tuệ Không, lại nghiêng nhìn Tuệ Thông, trung điệp hừ một tiếng, kéo lên pháp không phi thân lên, rời khỏi tháp lâm. Tuệ Không Tuệ Thông năm người vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Đợt, các vị thân ái, nếu như thích xem nói, mời bỏ phiếu cổ vũ một lần. Tại điểm xuất phát cái này giữ dội cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, một quyển sách số liệu quá trọng yếu, nếu như ưa thích lại chỉ là nhìn xem mà lười nhắc điểm một lần bỏ phiếu, số phiếu không đủ, sách liền bị chìm đến thực chất, không giới thiệu vị, liền không có bao nhiêu người nhìn thấy, sau đó liền không có biện pháp tiếp tục viết. Chương 10, Hương Tiêu. Chương 10, Hương Tiêu. Ha ha. Ha 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 ha. Tuệ Nam mang lấy pháp không phiêu lạc đến hắn trong viện trong phòng nhỏ, vung tay ra phía sau vô bản đá cười to không ngừng. Pháp không mỉm cười. Hắn nhìn xem yên bình, kỳ thật cũng cảm thấy hả giận. Hắn cũng không nghĩ tới đại quang minh chú thi triển đi ra lại là bộ dáng như vậy. Ba đạo Phật chú đều phải thi triển đối tượng mới triển khai ra được, Thanh Tâm chú có pháp đinh, Hồi Xuân chú có liên tuyết, chỉ có đại quang minh chú muốn đối người chết thi triển. Hắn thử đối chết đi trùng tử kiến càng loại hình thi triển, không phản ứng chút nào. Đây là lần đầu thi triển đại quang minh chú. Lần này liền đủ ngăn chặn những người kia miệng. Càng quan trọng hơn là, đại quang minh chú có khác huyền diệu liền tại trong đầu kia khỏa dạ minh châu bên trên. Một khỏa dạ minh châu yên tĩnh lơ lửng tại dược sư Phật mi tâm trước, đem dược sư Phật mi tâm chiếu sáng. Mặt trời treo cao chính giữa, nhưng tuyết phong mặt trời chiếu lên trên người ấm áp mà thôi, không cảm giác nóng rực. Pháp Linh ở bên hồ một mảnh đất chống luyện đại phục ma quyền. Hắn mập cường tráng thân thể khi mà nhẹ nhàng như yến, khi thì gánh nặng như gấu, chậm nhanh như mánh hổ hạ sơn, chậm chậm như rùa đi bãi cát. Đại phục ma quyền chính là kim cương bát tuyệt chí nhất, cái gọi là phục ma chính là phá giết làm chủ. Pháp Linh mập trắng mặt bỗng nhiên kéo căng, lại cao lại mập thân thể nhanh nhẹn mà lên, lấy không phù hợp hắn hình thể nhẹ nhàng bay lượn qua mặt hồ, ở trên mặt hồ điểm hai lần, đáp xuống miệng sơn cốc chỗ. Một tên bạch y nữ tử chính nào ngã xuống đất. Linh sư tỷ. Pháp Linh nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì bạch y nữ tử mặt hướng bên dưới, hắn không nhìn thấy mặt, lại theo huyền chuyển thân hình một cái nhận ra là Ninh Chân Chân. Hắn xoa xoa tay muốn đỡ, lại sợ đường đột, bận điệu hô to, "Liên Tuyết sư thúc, Liên Tuyết sư thúc." Liên Tuyết ngay tại chỉnh lý đồng cỏ, nghe được thanh âm hắn cũng thay đổi, khởi thân ngưng mắt trông đi qua, lập tức mặt biến sắc. Nàng không lo được thương thế, lướt qua 100 mét rộng mặt hồ, đi tới gần, "Chân Chân." Nàng tiến lên phía trước đỡ Ninh Chân Chân khởi thân. Ninh Chân Chân gương mặt đỏ hồng, tiểu diễm mắt, hai mắt mê ly như uống say đồng dạng. Liên Tuyết đã dò xét cổ tay nàng, sắc mặt nặng túc, vội nói, "Pháp Linh, đi tìm pháp không trở về." Linh sư tỷ nàng bị thương quá nặng, Liên Tuyết nói, không thể trì hoãn, nhanh. Vâng. Pháp không quay người cuồng sông lên, giọng lớn tăng bảo phần phật phồng lên, có thiên quân vạn mã chi thế. Liên Tuyết ôn nhu khuôn mặt phủ đầy lo lắng. Linh Chân Chân thân thể tựa như thủng trăm ngàn lỗ cái sảng, cương khí độ đi vào liền ra đây, không có dừng lại, không hề có tác dụng. Nàng đánh giá ra Linh Chân Chân là thi triển Minh Nguyệt Tam bí thuật, tiêu hao nguyên khí sau đó vẫn bị đối thủ trọng thương, tổn thương bên trên thêm tổn thương, giờ đây chỉ dựa vào Thái Âm chuyển hồn đan treo một hơi. Này một hơi chỉ có thể trèo chống nàng giao phó hậu sự, là không cứu lại được nàng tính mệnh. Dù cho trong am các trưởng lão cũng vô lực hồi thiên, hiện tại chỉ có thể nhìn pháp không hồi xuân chú có tác dụng hay không. Sư thúc. Linh Chân Chân bỗng nhiên mở mắt ra, nàng ảm đạm đôi mắt sáng dần dần sáng ngời, trên người bỗng nhiên tràn vào tới một cỗ khí lực vững vàng đứng vững. Đừng núp đích. Liên Tuyết vội nói, nàng một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, đây là hồi quang phản chiếu. Sư thúc, ta ngộ đến tuệ tâm thông minh tầng cao nhất. Linh Chân Chân cười nói. Chân Chân. Liên Tuyết miễn cưỡng cười nói, ngươi quả nhiên là kỳ tài. Linh Chân Chân khuôn mặt tái nhợt bắt đầu hồng nhuận, thần thái sáng láng, phát ra một tiếng cười khẽ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại huyền diệu. Liên Tuyết nói, Chân Chân, ít nói chuyện, pháp không lập tức liền tới đây. Hán. Linh Chân Chân hứng hở cười khẽ, hắn cũng cứu không được ta, ta tới là muốn gặp sư thúc ngươi, không phải cùng hắn cầu cứu. Nàng nhìn về phía dược cốc, long lanh dương quang đem sơn cốc chiếu lên đẹp không sao tả xiết, hồ quang phản chiếu trời sáng. Một trận gió thổi tới, vách hoa tươi chập chờn, dẫn tới hồ điệp nhẹ nhàng truy đuổi. Thật đẹp a, so với chúng ta Minh Nguyệt Tam còn muốn đẹp. Ninh Chân Chân kìm lòng không được cảm khái, đứng trước tử vong, ngược lại cảm thấy thế giới càng thêm sinh động càng mỹ lệ, hết thảy trước mắt đều đẹp để cho người ta lòng say. Liên Tuyết nhếch môi đỏ, kìm chế nước mắt. Nàng cảm ứng được Ninh Chân Chân mỹ lệ thân thể đang nhanh chóng trôi đi sinh mệnh, tựa như trăng hoa rực rỡ sau đó muốn dập tắt. Ninh Chân Chân khẽ cười một tiếng, một tên hòa thượng, vậy mà thích hoa. Hắn xác thực có rảnh rỗi nhã trí. Liên Tuyết miễn cưỡng cười nói, khả năng bởi vì phiền muộn tại tư chất quá kém, chỉ có thể gửi gắm tình cảm tại sơn thủy đi. Ta nhìn hắn một chút không có phiền muộn. Hai người các ngươi nha. Liên Tuyết lắc đầu. Này chính là trời sinh bát tự không hợp, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ninh Chân Chân tuyệt mỹ khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận, thậm chí diễm lệ chói mắt, dung quang chiếu rọi, sư thúc, ta tại bờ sông dưới một thân cây chôn mấy thứ đồ, để cho sư thúc ngươi đi. Chân Chân, có mấy thứ đồ tốt là ta dưới chân núi gặp phải, trong đó một phần Bích Hà động phủ địa đồ, ta không có làm cho rõ ràng thật giả, sư thúc muốn cực kỳ thận trọng, ta hoài nghi là một cái bẫy. Chân Chân, ít nói vài lời, nếu không nói, liền không có cơ hội nói chuyện với sư thúc. Ninh Chân Chân cười khanh khách, không có chút nào sắp chết đi tuyệt vọng cũng không cam lòng. Ai tổn thương ngươi? Liên Tuyết cắn lấy biên bối tinh tế răng, chậm chậm vấn đạo. Ta đã giết hắn. Ninh Chân Chân lộ ra một tia thanh lãnh nụ cười, như băng như tuyết, đã lạnh lẽo lại chiếu rọi. Liên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, giá quá lớn, đánh không lại liền chạy nha. Trốn. Ninh Chân Chân bỗng nhiên nhoáng một cái. Liên Tuyết bận bịu đỡ lấy nàng. Ninh Chân Chân mặt ngọc trong nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt đẹp nhanh chóng ảm đạm. Chân Chân. Liên Tuyết âm thanh run rẩy, đem nàng nhẹ nhàng kéo. Nàng một trái tim chìm đến đáy vực, biết rõ đại nạn đã tới. Mạnh ngẩng đầu. Quần áo phần phật âm thanh bên trong, Pháp Linh chính ôm theo gió băng băng mà tới. Sư thúc. Pháp không đâu. Liên Tuyết vội nói. Pháp Linh lo lắng lắc đầu, sư minh ngay tại cấp Tuệ Văn Tổ sư bá thi hành chú, không thể quấy nhiễu. Tuệ Văn Tổ sư bá. Nghe nói Tuệ Văn Tổ sư bá vừa mới kỳ tịch, Linh sư tỉ nàng. Liên Tuyết cắn răng nói, nếu viên tịch, kia trước cứu sống người, Pháp Linh sư điệt, Chân Chân không xong rồi. Linh Chân Chân đã xa vào nửa hôn mê trạng thái, thì thào nói nhỏ, sư thúc, ta muốn trở về am. Chân Chân, chờ một chút. Liên Tuyết nói khẽ, Pháp không lập tức liền tới đây. Hồi am đi. Linh Chân Chân thanh âm yếu ớt, ta còn không có cùng tiểu Bạch cáo biệt đâu. Pháp Linh. Liên Tuyết gặp Pháp Linh ngây dại, bật điệu quát, nhanh đi a. Pháp Linh như bị điện giật tiểu kịch liệt run rẩy một lần, xung huyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Chân Chân, mạnh mẽ đập đất, bắn lên một chùm bùn cùng cỏ, hóa thành một đạo cuồng phong gào thét lấy đi xa. Sư thúc. Chân Chân, đừng nói chuyện, chống đỡ. Chiếu cố tốt tiểu Bạch, nó cũng là đáng thương, giống như ta, từ nhỏ không còn phụ mẫu. Yên tâm đi, ta lại nuôi nó. Ta muốn trở về am. Chân Chân, chống đỡ, Pháp không có thể cứu ngươi, nhất định có thể cứu ngươi. Liên Tuyết ôm thật chặt trụ nàng, phí công muốn ôm sinh cơ, nước mắt đã bất chi bất giác chói mắt mà ra. Ninh Chân Chân ánh mắt bắt đầu mênh mang mờ mịt, phảng phất thấy được chỗ xa xa, lại tựa hồ lâm vào hồi ức. Nàng tuyệt mỹ lại khuôn mặt tái nhợt mang lấy nhẹ nhàng nụ cười, đẹp đến mức kinh người. Nàng tấm mắt chậm chậm tất cả lên, bỗng nhiên trầm xuống. Chân Chân, Chân Chân, Chân Chân. Liên Tuyết bận bịu gấp gọi. Ninh Chân Chân đã đình chỉ hô hấp, khí tuyệt mà chết. Tới rồi, tới rồi. Pháp Linh hô to, mang lấy pháp không gào thét mà đến. Bọn hắn theo trên mặt hồ phương gào thét mà qua, hồ nước lắc lư. Liên Tuyết ôm chặt lấy Ninh Chân Chân, đau thấu tim gan, gần như không thể phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt như mưa. Ninh sư tỷ. Pháp Linh thẳng tắp nhìn xem Ninh Chân Chân, nghẹn ngào kêu lên. Pháp không tới đến Ninh Chân Chân bên cạnh, điêu tới nàng cổ tay trắng, lập tức thở dài, lắc đầu. Chậm a. Pháp Linh bội nói, sư minh, có thể cứu a. Nhất định không có vấn đề. Hồi xuân chú cứu không được nàng. Pháp không lắc đầu. Chương 11, Thiên Chu. Chương 11, Thiên Chu. Không có khả năng. Pháp Linh không thể tin tưởng, vội nói, sư minh, hồi xuân chú thần diệu, có thể cứu Liên Tuyết sư thúc tổn thương, nhất định cũng có thể cứu Ninh sư tỷ. Không giống nhau. Pháp không lắc đầu, hồi xuân chú chữa bệnh là nhanh, trị thương còn kém một chút, đối loại nào quấn quanh đã lâu tổn thương còn tốt, đối loại này vết thương chí mạng, cũng không có gì biện pháp. Pháp Linh vẫn là không có cách nào tin tưởng, không thể tiếp nhận, nhìn xem không nhúc nhích như ngủ say trước kia Ninh Chân Chân, cảm thấy nàng càng đẹp. Có thể hết lần này tới lần khác bất lực, chỉ có thể nhìn nàng chết đi. Loại cảm giác này để hắn đã phẫn nộ lại thống khổ, chỉ hận chính mình không có bản sự, cứu không được Ninh Chân Chân. Liên Tuyết ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, Pháp không, thực không có biện pháp a. Thật chẳng lẽ thực nàng hôm nay liền muốn mệnh tuyệt ở này? Pháp không trầm ngâm một lần, còn có thể cứu a. Pháp Linh tinh thần đại chấn, sư minh. Pháp không nói, sư đệ ngươi đi ta phòng bên trong phòng ngủ hộp trong tủ, đạt được một bình. Hắn lời còn chưa nói hết, Pháp Linh đã ấn lên bả vai hắn, mang lấy hắn bay về phía nhà gỗ. Pháp không bị mang lấy xông vào phòng, lắc đầu lười nói Pháp Linh. Hắn mở ra đầu giường một cái hộp nhỏ tủ ngăn kéo, phía trong có một cái bích ngọc tiểu hồ lô, lớn chừng ngón cái, linh lung tinh xảo, vánh quang ẩn ẩn. Đi thôi. Pháp không lời kia vừa thốt ra, thân thể mạnh bị kéo đi, giống như một trận gió trở lại Liên Tuyết bên người. Liên Tuyết ngồi dưới đất ôm chặt Ninh Chân Chân. Pháp không mở ra nhỏ bình ngọc, đổ ra một quả lớn chừng trái nhãn đỏ thâm đan hoàn. Đây là sư phụ lúc trước kỳ ngộ mà đến hai quả linh đan, nghe nói có thể mọc lại thịt từ xương chữa người chết, liền xem linh sư muội tạo hóa. Linh đan vô dụng. Liên Tuyết thất vọng nói, thử một chút đi. Pháp không đem đỏ thâm đan hoàn nhét vào Ninh Chân Chân miệng thơm. Nàng môi đỏ yếu ớt, hưu hưu mở ra, vừa lúc có thể nhét vào. Pháp không thu hồi nhỏ bình ngọc, tại nàng hai gò má điểm nhẹ. Xanh thẳm yên tĩnh, phản âm mơ hồ hư không bên trong, dược sư Phật cam lộ chi khẽ run lên. Một đoàn nhu hỏa chỉ từ liên hoa tọa dâng lên, hạ tới cam lộ chi bên trên, khuyết tán tràn ra. Một tháng vọng nguyên. Quang mang này thông qua não hải tập trung ở ngón tay hắn, được đưa đến Ninh Chân Chân thể nội. dập tắt đèn cầy một lần nữa bị nhen lửa. Ninh Chân Chân một lần nữa có sinh cơ, yếu ớt như trong gió nến tàn. Pháp không kết thủ ấn, nhắm mắt đơn giản tụng hồi xuân chú. Hư không có bình ngọc chậm chậm nghiêng đổ, ngọc tương trực tiếp dội đến Ninh Chân Chân thân thể, trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Liên Tuyết cùng Pháp Ninh không nhúc nhích nhìn xem, hô hấp cực lực thả nhẹ, chỉ sợ quấy rầy hắn. Hồi xuân chú lực lượng kỳ dị, ngăn chặn Ninh Chân Chân toàn thân cái sáng mắt, để nàng có thể tồn tại được sinh cơ cùng lực lượng. Một canh giờ sau, Pháp Không, Pháp Ninh, Liên Tuyết còn có Ninh Chân Chân ngồi tại bên cạnh bàn cùng một chỗ ăn ăn trưa. Bàn bên trên hết thảy tám đạo đồ ăn hai món canh, sắc hương vị đều đủ. Pháp Không nước miếng trong miệng đã nuốt xuống mấy lần. Hắn ngũ quan nhạy cảm hơn nhiều thường nhân, từng đạo đặc biệt mùi đồ ăn đối hắn kích thích xa so với thường nhân mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới Liên Tuyết lại có như thế tinh tuyệt tài nấu nướng. Liên Tuyết tự mình kẹp một cái pha lê thịt viên đưa đến Pháp Không trong chén, lại kẹp một cái cấp Pháp Ninh, cười nói, Chân Chân lần này đại kiếp đến thoát, đã muốn cảm tạ Pháp Không ngươi linh đan, lại muốn cảm tạ Pháp Ninh tương trợ, sơ lược chuẩn bị mấy đạo thức nhắm trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Pháp Ninh bận bịu khoát tay, Liên Tuyết sư thúc, ta không có hỗ trợ cái gì. Thua thiệt ngươi buôn đầu. Liên Tuyết cười nói, Pháp Ninh thật không tốt ý tứ. Pháp Không cười nói, sư thúc không cần khách khí như thế, Ninh sư muội gặp được người nào? Ninh Chân Chân sắc mặt tái nhợt, sờ sờ động lòng người. Nàng đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, tỏa ra ta thấy mà yêu vẻ đẹp. Chẳng lẽ không thể nói? Là không biết nên làm sao nói. Ninh Chân Chân trầm ngâm nói, tên tiên niên kỷ theo ta không kém bao nhiêu đâu, tướng mạo bình thường. Khởi tử hoàn sinh, nàng liền trầm tĩnh quá nhiều. Sau đó thì sao? Kiếm pháp kinh hãi tuyệt. Ninh Chân Chân lắc đầu nói, dụng chính là vô hình kiếm khí. Ta chưa từng gặp qua dạng này con đường. Vô hình kiếm khí? Pháp Không như có điều suy nghĩ. Ngươi biết? Ninh Chân Chân hỏi. Bàn về trị bệnh cứu người, Pháp Không đúng là nhất tuyệt, có thể luận võ công tu luyện thậm chí võ học kiến thức, hắn từ đâu tới kiến thức? Pháp Không nói, nếu như nói vô hình kiếm khí nói, đó phải là Đại Vĩnh Thần Kiếm Phong. Thần Kiếm Phong? Liên Tuyết sắc mặt biến hóa. Ninh Chân Chân nhíu mày. Pháp Không cười nói, Thần Kiếm Phong có hai mươi mấy năm không có tiến Đại Tuyết Sơn đi, không nghĩ tới lại có đệ tử tiến đến. Vô hình kiếm khí chính là Thần Kiếm Phong độc môn bí thuật, nay tới tự tuệ văn ký ức. Xanh thảm yên tĩnh trong hư không, kia khỏa Dạ Minh Châu đã xuyên tiến dược sư Phật mi tâm, bị dược sư Phật tồn tại ở não hải. Hắn tâm niệm nhất động liền có thể điều động cái này hồi tưởng. Tâm niệm nhất động ở giữa, hắn hóa thân vì tuệ văn đi qua 122 năm nhân sinh. Tuệ văn từ nhỏ bái nhập Kim Cang Tự, trước luyện tiểu La Hán quyền, luyện thêm Kim Cương Bát Tuyệt, một mực luyện đến nhị phẩm cảnh giới, muốn từ Phật pháp bên trong tìm kiếm cao hơn một con đường. Trung quy vẫn không thể nào đả phá trở ngại tới nhất phẩm, mang lấy không cam tâm quy tịch, thọ hết tại 122 tuổi. Tại trong chốn võ lâm, chính là thần nguyên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, một đời võ học tông sư. Tuệ văn là khó gặp kỳ tài, thiếu niên thành danh, tại 100 năm trước tham dự vây quét Điếu Nguyệt Đạo 6 tên tuyệt đỉnh cao thủ, bắt sống sau đó trấn áp tại Vạn Phật Phong. Pháp Không cũng hiểu rồi vì sao muốn đem bọn hắn trấn áp tại Vạn Phật Phong, còn muốn Kim Cang Tự đệ tử đi đưa cơm, mà không phải trực tiếp giết chết. Xét đến cùng vẫn là có điều cố kỵ, không dám giết bọn hắn. Một khi giết chết, tất đưa tới Điếu Nguyệt Đạo phát thiên cái địa trả thù, Kim Cang Tự dù cho có thể đỡ nổi cũng hội nguyên khí đại thương. Điếu Nguyệt Đạo thuộc về Ma Môn lục đạo chí nhất, Ma Môn đệ tử hành sự đều là điên cuồng, không cần biết đến kết quả. Loại trừ Điếu Nguyệt Đạo, Tuệ Văn còn được chứng kiến Ma Tông lục đạo cái khác ngũ đạo cao thủ, còn có Đại Vĩnh Triều cao thủ. Cuộc đời của hắn đã nổi sóng chập trùng, lại không gì đó gợn sóng. Nổi sóng chập trùng là kinh lịch không ít chém giết, mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Không gợn sóng là theo Kim Cang Tự sơ cấp đệ tử mãi cho đến trưởng lão, cá nhân sinh hoạt bình bình đạm đạm, cơ hồ không có biến hóa, bằng hữu hai ba cái, như vậy mà thôi. Không thích nữ nhân, không trần duyên cùng tình duyên dính vào người, kiền kiền sẵn sàng, vô cùng đơn giản. Viên trí sư bá để lại đến cùng là linh đan gì? Linh Chân Chân hồi tưởng lúc trước kinh lịch, giống như thấy được một điều dương quang đại đạo, nhẹ nhàng thổi qua đi, đáng tiếc không thể đi bao xa liền bị lực lượng vô hình lôi trở lại. Pháp Không cười cười, danh tự không biết. Cam lộ chi công dụng tuyệt không thể ngoài truyền, nếu không phiền phức vô tận. Hắn luôn luôn không đánh không chuẩn bị dựa vào, thừa hành mọi vật dự chính là lập, mọi vật cầu hỗn thỏa, cho nên chuẩn bị linh đan này. Quả nhiên dùng đến. Linh đan như thế, thực chưa nghe nói qua. Liên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Thế gian linh đan liền kia mấy loại, đều là đỉnh tiêm đại tông linh đan, như Thái Âm chuyển hồn đan đã là đứng đầu nhất. Có thể dược y không chết người. Lại linh đan, cũng chưa chắc có thể cứu về tính mệnh. Đáng tiếc, lại không có cách nào hỏi sư phụ. Pháp Không phiền muộn than vãn. Nhìn hắn như vậy, Ninh Chân Chân lật một cái bạch nhãn. Nàng tuệ tâm thông minh viên mãn, tâm như trăng sáng, chiếu lên nhân tâm hiện rõ từng đường nét, nhìn một cái không sót gì. Pháp Không quá cổ quái, nàng không có xử lý một cái nhìn đấu, cũng có thể thông qua nhỏ bé biểu lộ cùng tính tình cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Đây là cố tình không để cho người hỏi nhiều. Cái kia Thần Kiếm Phong đệ tử có lực lượng vô hình che chở, cũng nhìn không thấu suy nghĩ. Bất quá khi đó chính mình tuệ tâm thông minh không có viên mãn, nếu như giống bây giờ một loại viên mãn, hẳn là có thể nhìn thấu. Pháp Không muốn càng cổ quái một chút, nhìn hắn tâm tư, giống như xem trăng trong nước hiện ra, chợt xem có bóng dáng, lại nhìn liền thấy không rõ. Liên Tuyết xem Pháp Không thần sắc, không đành hỏi lại, đổi chủ đề, lần này quá hiểm, Thần Kiếm Phong đệ tử như thế nào tới chúng ta Đại Tuyết Sơn? Trên người hắn có cái này. Ninh Chân Chân theo tay áo lấy ra một thanh tiểu kiếm, đưa cấp Pháp Không. Pháp Không nhận lấy. Kiếm tuy vẹn vẹn một bàn tay lớn nhỏ, rơi xuống áp tay. Màu xanh sẫm vỏ kiếm, kiếm tuệ tử kim, tang thương ủ rột bên trong xuyên qua ung dung hoa quý. Kiếm tuy nhỏ, khí thế bất phàm. Hắn ước lượng tiểu kiếm, nhẹ nhàng vừa gậy, im bặt mà dừng. Hắn lại rút rút, vẫn chưa có thể rút ra tiểu kiếm đến. Sư đệ. Vâng. Pháp Linh tiếp nhận tiểu kiếm dùng sức vừa gậy, tức khắc đỏ lên mặt béo, vẫn là không có rút ra. Hắn hít sâu một hơi, tăng bảo chậm rãi nâng lên, trừng to mắt dùng ra toàn bộ sức mạnh tới phía ngoài rút, cuối cùng tại rút ra tiểu kiếm. Thân kiếm đen nhánh tự nhiên, kiếm nhận tựa hồ không khai phong. Pháp Không nhận lấy, nhẹ nhàng huy động, nhẹ nhàng giống như một khối than tuổi điều khắc mà thành. Rõ ràng rất nặng nghề, hết lần này tới lần khác huy động lên tới nhẹ nhàng. Hắn chưa từng có cổ quái như vậy cảm giác. Ninh Chân Chân cười khanh khách, kiếm này tặng cho ngươi a, xem như cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Pháp Không nhìn một chút nàng. Ninh Chân Chân nói, không muốn. Thực cấp. Đương nhiên. Vậy ta liền nhận. Pháp Không trả lại kiếm trở vào bao. Ninh Chân Chân hé miệng cười khẽ. Pháp Không biết rõ nàng đang cười chính mình tu vi thấp, dù cho đến kiếm cũng không nổ ra được, cũng không thể kiếm một mực không trở vào bao a. Pháp Không đưa cấp Liên Tuyết, sư thúc cũng biết kiếm này lai lịch. Liên Tuyết liếc một cái Ninh Chân Chân, không thể làm gì lắc đầu. Nha đầu này, thiếu người ta một cái mạng vẫn là không chịu phục, còn muốn đấu không ngừng. Nàng nhận lấy tốt một phen quan sát, đánh mấy cái chuyển ra thành khẩn thanh âm, đạt được chiếc đũa thử một chút kiếm phong, sát thực vô phong. Cuối cùng nàng lắc đầu, không nhận ra. Pháp Không cười nhìn Ninh Chân Chân, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là Thiên Chu thần kiếm. Thiên Chu thần kiếm. Ninh Chân Chân cùng Liên Tuyết cùng Pháp Linh đều lắc đầu. Pháp Không cười thu vào kiếm trở vào bao, cất trở về chính mình tay áo tăng bên trong, đến, ăn cơm, ăn no, ta muốn đi xem kia thần kiếm phong đệ tử. Người chết có cái gì xem? Muốn cứu sống, kia không thể nào a. Linh ngăn lại Linh, thi thể lạnh cũng không có cách nào. Kia nhìn cái gì? Liên nhìn xem. Nhìn xem liền nhìn xem. Linh Chân Chân hừ một tiếng. Liên Tuyết dưới bàn đá nàng một cước. Linh Chân Chân tức khắc nét mặt vui cười, rót một chén trà kính Pháp Không một ly biểu đạt cảm ơn, Pháp Không thản nhiên tiếp nhận. Nàng lại kính Pháp Linh một ly, Pháp Linh đỏ lên mặt béo uống một hơi cạn sạch. Chính là chỗ này. Trời chiều bên trong, một chuyến bốn người dừng ở một mảnh rừng cây tùng, đứng tại một đám mới đất trước. Ánh tà dương thông qua nhánh cây lá cây, chiếu vào này nấm đất vàng đám bên trên, chiếu vào phía trên một chùm hồng sắc hoa dại bên trên. Này một chùm hoa dại đỏ như lửa diễm. Liền nơi này, người bụi. Ninh Chân Chân nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đẹp sáng rực, hiện ra đến bước người. Pháp Không nói, sư đệ, cẩn thận. Pháp Linh tức khắc khẩn trương, mặt béo căng cứng, nhìn quanh hai bên. Đồng thời tay trái dựng vào Pháp Không bả vai, tăng bảo nâng lên như cầu, cương khí đem hai người bao phủ trong đó. Liên Tuyết cùng Ninh Chân Chân sau lưng chống đỡ, đôi mắt sáng nhắm lại chỉ lưu một đường, lấy ánh mắt xéo qua bắt giữ xung quanh. Pháp Không hai tay kết ấn, hơi khép tầm mắt mở môi khinh động. Pháp Linh chợt cảm thấy một cỗ mát mẻ phủ đầu dội xuống, trong đầu khẩn trương bất an trong nháy mắt biến mất. Hắn một mảnh yên tĩnh, tư duy chuyển động ra. Thế là nhẹ nhàng quay người, sau lưng hướng lấy hai nữ. Ba người liền phân biệt giữ vững một cái phương hướng, có thể phòng bị đánh lén. Ninh Chân Chân cùng Liên Tuyết rất nhanh có như nhau cảm giác, mắt mẹ lượn lờ tại não hải, tư duy chuyển động càng nhanh, cảm giác càng nhạy bén. Bọn họ biết rõ đây là thanh tâm chú gia trì. Trong rừng cây chậm rãi đi ra một cái hoàng bào thanh niên, sắc mặt khô vàng phảng phất có gan mật bệnh biến. Hắn gầy gò, lực rút, anh tuấn, hai mắt âm u nhìn chằm chằm Ninh Chân Chân. Pháp Không như có điều suy nghĩ. Liên Tuyết cùng Pháp Ninh tu vi đều không kém hơn Ninh Chân Chân, là gì này người chắc chắn là Ninh Chân Chân bên dưới sát thủ. Chương 12, thần kiếm. Chương 12, thần kiếm. Hoàng bào thanh niên lưng đeo trường kiếm, chậm rãi rút ra vỏ. Thân kiếm sáng như tuyết không tì vết, phản chiếu lấy trời chiều, biến thành một thanh dáng màu kiếm. Xuy. Tiêu nhỏ âm thanh bên trong, hàn quang lóe lên. Đinh 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 đinh. Ninh Chân Chân nhỏ và dài tay phải mạnh mẽ quét, như tỉ bà quét dây cùng, ngón trỏ ngón giữa ngón áp út ngón út theo thứ tự nhanh chóng gảy hướng thân kiếm, vẩy ra một sâu thanh minh. Liên Tuyết ngọc trưởng chặt nghiêng như lao. Nàng tổn thương còn chưa tốt, không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, chỉ có thể thi triển ra 8-9 thành công lực. Pháp Linh hữu quyền giã ra như truy, không khí chấn động như gợn sóng, đại phục ma quyền. Ba người đầu não đều ở vào đứng đầu thanh minh chi cảnh, tư duy linh động, hợp kích chi thế ăn ý thuần chất, đồng thời phong bế hắn thay đổi cách thức. Hoàng bào thanh niên thân hình nhanh như quỷ mị, kiếm quang vạch ra một cái chi chữ. Đinh. Liên Tuyết ngọc trưởng chạm tại kiếm bên trên, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Ầm. Pháp Linh nắm đấm nện ở kiếm bên trên, như bên trong bại cách thanh âm. Hoàng bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, như quỷ mị thân hình lần nữa gia tốc, trong nháy mắt thoát ly Liên Tuyết cùng Pháp Linh hợp kích, quay người xuyên tiến rừng cây, đã không gặp. Chỉ có lá cây nhẹ nhàng lắc lư. Ba người không có truy kích chi ý. Linh Chân Chân vẫy vẫy tay phải. Tay của nàng nóng ánh ôn nhuận, giống như dương chi bạch ngọc khắc chẳng thành, thon dài ưu mỹ, đoạt người ánh mắt. Pháp Không âm thầm tán thưởng. Thái Âm tiểu luyện hình có thể làm cho nàng da thịt như ngọc, nhưng ưu mỹ này tay hình lại không phải Thái Âm tiểu luyện hình công lao, đúng là trời ban vẻ đẹp. Tốt một cái Thái Tố ngọc chỉ. Minh Nguyệt Tam Thái Tố ngọc chỉ quả thực lợi hại. Ngón tay ngọc nhỏ dài giống như không chịu nổi một nắm, kỳ thật có thể chống đỡ đao kiếm, cường hãn chi cực. Thông qua tuệ văn ký ức mà biết, này Thái Tố ngọc chỉ luyện đến đủ cảnh giới có thể phá kim cương bát tuyệt bên trong kim cương bất hoại thần công. Minh Nguyệt Tam xếp hạng còn tại kim cang tự phía trên, chính là bởi vì Minh Nguyệt Tam võ học lợi hại. Này ra hỏa thật nhanh kiếm. Pháp Linh thở ra một hơi, một thân mập thịt núi lòng ra. Hắn cảm thấy mình theo không kịp phía bên kia tốc độ, nếu như không phải ba người liên thủ, đã chịu kiếm, tính mệnh có thể mệnh. Vô hình kiếm khí sát thực cổ quái. Liên Tuyết nhíu mày. Từng tia kỳ dị nhuệ khí còn tại cổ tay bên trong chống cự, không có bị cương khí mài rất lại. Đây mới là một kiếm. Nếu như mười mấy kiếm, 20 mấy kiếm, nhuệ khí tích lũy, hội ảnh hưởng cực lớn cương khí lưu chuyển cùng động tác linh hoạt. Cũng khó trách Chân Chân hội thụ thương nặng như vậy. Linh Chân Chân một mực không nói chuyện, cắn môi, nhìn chằm chằm hoàng bảo thanh niên rời đi phương hướng. Tâm nguyện quan chiếu không tới tên kia, thậm chí không có báo động, như đã triệt để rời khỏi. Nhưng lý trí phán đoán, hắn ngay tại gần bên rình mò, chờ mình hơi chút thả lỏng tinh thần, bổ nhào tới nhất kích tất sát. Linh Chân Chân bỗng nhiên quay người xem Pháp Không, đôi mắt sáng hơi mở. Pháp Không tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, lòng bàn tay phủ đầy bạch quang hóa thành một đạo cột sáng bắn tới kia một nắm cắt vàng đám bên trên. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Một đoàn viên đà đà chỉ từ trong mộ xuất hiện, hóa thành một thanh niên bộ dáng. Pháp Không bỗng nhiên đình chỉ đại quang minh chú, mở mắt ra, giải thủ ấn, yên tĩnh nhìn xem này nhỏ người ánh sáng chậm chậm lùi về trong mộ, quay về trong thân thể. Quả nhiên như chính mình sở liệu, đại quang minh chú nửa đường đình chỉ, liền không thể siêu độ thăng thiên, nhưng đã được đến ký ức. Linh Chân Chân trên dưới quan sát Pháp Không. Liên Tuyết cùng Pháp Ninh cũng tò mò nhìn chằm chằm hắn, muốn nghe hắn giải thích. Pháp Không nhưng lại nhắm mắt lại. Linh Chân Chân hít sâu một hơi, chuốt phẫn nộ ngực kịch liệt chập trùng, hừ một tiếng, náo gì đó đâu. Nàng nhận đại quang minh chú thi triển lúc dị tướng trùng kích. Tại thế võ học bốn đại cảnh giới, địa nguyên, nhân nguyên, thiên nguyên đều vô hình vô tích, thần nguyên có thể dung chuyển nhân tâm lại không dị tướng. Pháp Không thân là người hiện đại, đã thấy nhiều đủ loại quang ảnh hiệu quả, tự nhiên cảm giác không thấy đại quang minh chú thi triển lúc dị tướng trùng kích. Cái này không điện thế giới, ngọn đèn cùng bó đuốc có thể nào làm ra dạng này quang ảnh hiệu quả? Pháp Không mở mắt ra, hắn nhìn về phía Ninh Chân Chân ánh mắt có chút cổ quái. Ninh Chân Chân nhạy cảm chi cực, toàn thân nổi da gà, tức khắc sắng giọng, nhìn cái gì vậy? Pháp Không ánh mắt chậm chậm thanh minh, hắn lắc đầu. Kinh lịch thần kiếm phong đệ tử Mạc Thanh Vân cả đời, tâm thần đắm chìm trong đó, vậy mà ảnh hưởng đến chính mình. Mạc Thanh Vân ham mê nữ sắc, ngắn ngủi cả đời lại có bên trên trăm cái nữ nhân, danh phó kỳ thực bách nhân trạm. Thần kiếm phong đối với đệ tử tính tình cũng không gò bó, không làm trái đỉnh quy không phạm thập ác là đủ. Mạc Thanh Vân thân là thần kiếm phong đệ tử kiệt xuất nhất đệ tử chi nhất, Thiên Chu thần kiếm kiếm chủ, đại vĩnh triều có vô số tông môn nịnh bợ. Rất nhiều tông môn nữ đệ tử hiến thân, từ đó được hắn che chở tông môn. Mạc Thanh Vân ham mê nữ sắc lại cũng không coi trọng nữ nhân như y phục, huynh đệ như tay chân, cùng sư huynh Hoàng Đạo Hoa là quá mệnh giao tình, tình thâm nghĩa trọng. Hắn lần này cùng Hoàng Đạo Hoa trộm chui vào đại kiền, tìm kiếm Tịch Tà thần kiếm. Thần kiếm phong bát đại thần kiếm chi nhất Tịch Tà thần kiếm kể từ 500 năm trước mất tích, thần kiếm phong một mực tại bí mật truy tìm. Hoàng Đạo Hoa nhận được tin tức, Tịch Tà thần kiếm lưu lạc đến đại kiền cảnh nội, liền mời Mạc Thanh Vân vì trợ thủ. Mạc Thanh Vân tay cầm Thiên Chu thần kiếm, kham vi thế gian cao thủ đứng đầu nhất chi nhất, dù cho bị Đại Tuyết Sơn tông cao thủ quấn lên cũng có thể thoát thân. Hai người chui vào Đại Tuyết Sơn hất ra truy tung sau đó, chia binh hai đường. Mạc Thanh Vân trong lúc vô tình nghe được tay áo tung bay thanh âm, hiếu kỳ đuổi theo, thấy được Quảng Hàn cung tiên tử một loại Linh Chân Chân. Hắn tức khắc kinh động như gặp thiên nhân. Hắn gặp qua mấy trăm mỹ nhân, tự mình lãnh hội vượt qua trăm, không thiếu có thanh lãnh, hoặc là câu ngạo khí chất. Có thể bọn họ cùng Linh Chân Chân so sánh, có lẽ mỹ lệ kiêu ngạo, khí chất cũng có thể ngang hàng, có thể thần giật không đủ. Hắn giờ đây đã siêu việt nhìn mỹ nhân trước hai cái cấp độ, nhìn tối ra, nhìn khí chất, đến cấp độ thứ ba, nhìn thần. Hắn nhìn Linh Chân Chân, tuyết cơ ngọc cốt, thần thanh như nước, tinh khiết không tì vết, không nhiễm một tia yên hỏa khí tức, quả nhiên là một tôn bạch ngọc mỹ nhân. Dạng này bạch ngọc mỹ nhân rút đi y phục, kéo tinh tế thưởng thức, cỡ nào khoái ý mỹ diệu. Thế là nhịn không được tiến lên phía trước bắt chuyện. Linh Chân Chân tuệ tâm thông minh, vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn liền ẩn ẩn nhìn ra hắn tâm tư u ám, xấu xa không chịu nổi, liền không chút do dự cự tuyệt. Hắn không từ bỏ, dây dưa nữa. Tại Đại Vĩnh Triều, phàm là hắn nghĩ ra được nữ nhân, cơ hội trốn không thoát bàn tay hắn tâm, sao cho Linh Chân Chân cự tuyệt. Thế là hai người đánh lên tới. Pháp Không tại Mạc Thanh Vân trong trí nhớ lãnh hội đến Linh Chân Chân tinh tuyệt thân thủ. Ra quá tinh cương, tay không đối cứng Thiên Chu thần kiếm, nhanh như thiểm điện, hư thực biến hóa thất thường, chiêu thức linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, khó lòng phòng bị. Thiên Chu thần kiếm chỉ khó khăn lắm phát ra một kiếm, liền bị nàng trọng thương, rốt cuộc không thể phát ra, cuối cùng liều đến lưỡng bại câu thương, không cam lòng mà chết. Mạc Thanh Vân tâm lý tràn ngập không cam lòng. Chỉ thiếu một chút, lại kiên trì ba chiêu, chính mình liền có thể tích xúc đủ khí lực thi triển một cái tuyệt sát. Đáng tiếc, Mạc Thanh Vân tại Hắc Ám Triệt để chính thôn vệ phía trước, tâm lý chỉ có hai chữ này. Pháp Không vừa thoát ly Mạc Thanh Vân ký ức, thủ hắn ảnh hưởng, xem Linh Chân Chân lúc liền cảm giác Linh Chân Chân đẹp đến mức kinh tâm động phách, như thiên tiên hóa nhân. Hắn mạc danh sinh ra một cỗ xúc động, muốn đem Linh Chân Chân kéo hảo hảo thưởng thức. Lập tức giật mình, tức khắc tâm thần khôi phục thanh minh. Nguyên lai Linh Chân Chân biết rõ này Thiên Chu thần kiếm lợi hại, bất quá nàng không biết lai lịch. Lấy nó làm lễ, cũng không tính lễ mọn. Phiền phức. Pháp Không lắc đầu. Phiền phức gì đó? Linh Chân Chân sáng giọng, chớ thần dở trò. Là Đại Quang Minh chú a. Pháp Không chính xác thuyết đạo, ta này Đại Quang Minh chú thi triển thời khắc, có thể nhìn thấy người mất trước khi lâm chung một màn cùng đăm chiêu suy nghĩ. Linh Chân Chân nhíu mày, hắn muốn gì đó? Nàng không có hoài nghi Pháp Không nói tới. Pháp Không quan sát Linh Chân Chân, hắn ở trên thân thể ngươi gieo ám ký, hết thảy thần kiếm phong đệ tử đều có thể cảm ứng được này ám ký. Hắn rốt cuộc biết là gì, kêu Hoàng Đạo Hoa là gì, trực tiếp liền tìm tới Linh Chân Chân. Linh Chân Chân ánh mắt đẹp đóng lại, ngưng thần cảm ứng. Liên Tuyết nhíu mày. Thần kiếm phong tại Đại Vĩnh Triều địa vị cùng loại với Đại Tuyết Sơn Tông tại Đại Kiền, thậm chí so Đại Tuyết Sơn Tông càng hơn một bậc. Một khi bọn hắn muốn báo thủ, Pháp Linh vội hỏi, sư minh, có thể có phương pháp phá giải? Nhị phẩm cùng tam phẩm có thể, cũng có thể muốn nhất phẩm. Pháp Không nói. Này ám ký là thần kiếm phong các trưởng lao chỗ gieo xuống, đều là nhị phẩm hoặc tam phẩm cao thủ, muốn giải hết này ám ký chỉ sợ muốn nhất phẩm. Đại Tuyết Sơn 108 chùa là có nhất phẩm, cũng không biết tung tích, chùa chiến đứng trước sinh tử tồn vong lúc mới biết hiện thân. Linh Chân Chân mở ra ánh mắt đẹp, loáng thoáng có mấy đen che tâm nguyệt. Trở về mời Minh Nguyệt Tam trưởng lão thử một chút. Pháp Không nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là truy sát vừa rồi tên kia, hắn nhất định trở về Việt Minh. Linh Chân Chân nói, ta xem một chút. Nàng có chút ảo não. Chính mình có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, vẫn nghĩ phía bên kia sẽ cẩn thận đánh lén, không nghĩ tới này ra hỏa vậy mà một kích không dùng được liền đi. Nàng trong trẻo có thần con ngươi bỗng nhiên thay đổi rảnh rỗi rong chơi, như tơ liễu tiểu tung bay đến trên ngọn cây, dõi mắt trông về phía xa. Thái Âm Tịch chiếu quyết. Liên Tuyết cười nói, Pháp Không ngươi này cũng biết. Có biết một hai. Càng không chiếm được càng khao khát, đối với thiên hạ mỗi cái tông liền có một ít hiểu rõ. Pháp Không tự rêu cười cười. Đây cũng là vì tương lai. Theo đại quang minh chú thi triển, chính mình sẽ đạt được càng nhiều người ký ức, kiến thức tự nhiên nguyên bác. Linh Chân Chân bay xuống đất, ánh mắt đẹp khôi phục rạng rỡ, quả nhiên chạy trốn.
Được, mau đuổi theo, chính ta đi.
Không được. Liên Tuyết vội nói. Xem Linh Chân Chân nhìn qua, Liên Tuyết nói, một mình ngươi không thành, trước về am giải ám ký, lại tìm mấy trợ thủ. Linh Chân Chân nhìn về phía Pháp Không, các ngươi theo ta trở về am.
Cũng tốt.
Pháp Không thống khoái ưng thuận, chính hợp hắn ý. Nếu như chia binh hai đường, vạn nhất kêu Hoàng Đạo Hoa giết một cái hồi mã thương, không Linh Chân Chân tại, vẫn là quá nguy hiểm. Tuy nói này tỷ lệ cực nhỏ, có thể mọi vật đều có vạn nhất Hoàng Đạo Hoa phạm hồ đồ đâu. Tính mệnh quan trọng. Một chuyến bốn người tới Minh Nguyệt Am bên ngoài. Pháp Không cùng Pháp Linh trực tiếp trụ lấy hắn lúc trước ở viện tử, Linh Chân Chân cùng Liên Tuyết tiến vào trong am. Pháp Linh tại trong viện đi tới đi lui, thỉnh thoảng bước ra cửa sân nhìn một chút băng hà đối diện, rừng tùng thấp thoáng bên trong Minh Nguyệt Am. Pháp Không xa vào suy tư, hắn đang tự hỏi muốn trước luyện gì đó. Được tuệ văn ký ức, cũng liền không cần lại đi tiếp nhận các trưởng lao quán đỉnh, kim cương bát tuyệt hết tại náo hải. Kim cương bát tuyệt bên trong có một bộ tâm pháp khó khăn nhất luyện, danh xưng vô thượng bộ. Kim cương bất hoại thần công. Kim cương bất hoại thần công viên mãn chính là kim cang cảnh giới, kim thân bất hoại bất hủ, có thể vĩnh trú thế gian. Hắn nguyên bản muốn trước luyện đại la hán quyền, luyện thêm đại phục ma quyền, sau đó từng bước luyện, ngược lại tuổi thọ của mình nhiều, có thể thông qua tuệ văn ký ức lại cải biến chủ ý. Tuệ văn cùng chư kim cang tự đệ tử là trước tu luyện kim cương bát tuyệt bên trong mặt khác mấy tuyệt, tu vi tăng lên tới tam phẩm thậm chí nhị phẩm sau đó lại tu vô thượng bộ kim cương bất hoại thần công.
Chương 13, phá giải.
Tuệ văn lúc sắp chết đứng đầu đảo náo liền là cái này. Lúc trước không nên sợ khó mà tránh đi, hẳn là trực tiếp bắt đầu tu luyện kim cương bất hoại thần công. Kim cương bất hoại thần công trọng yếu nhất chính là căn cơ. Có thể kim cương bát tuyệt còn lại thất tuyệt là phục ma pháp, để bản sát phạt uy lực, đối căn cơ cũng không để bạn. Cho nên cho dù đã luyện thành còn lại thất tuyệt, cũng vô ích tại kim cương bất hoại thần công tu luyện, nan độ cũng không giảm xuống một tơ một hào. Đã như vậy, là gì lúc trước không trực tiếp tu luyện kim cương bất hoại thần công? Pháp Không nhưng cũng hiểu rồi. Tuệ văn ảo não là ảo não, lại để cho hắn lựa chọn một lần, tuệ văn vẫn là chọn trước luyện cái khác thất tuyệt. Kim cương bất hoại thần công là hộ thể thần công, hơn nữa tu luyện nan độ quá lớn, thực tế không phải lựa chọn tốt nhất. Cùng hắn tốn thời gian tại một cửa chỉ là hộ thể không thể giết địch lại rất khó luyện thành võ công bên trên, là gì không trước luyện dễ thành lại chủ sát phạt pháp. Nhưng Pháp Không theo Tuệ Văn trong trí nhớ biết rõ kim cang tự bên trong truyền lưu một cái thuyết pháp. Phàm luyện kim cương bắt tuyệt bên trong còn lại thất tuyệt, liền luyện thêm không thành kim cương bất hoại thần công. Đây là căn cứ cuối cùng hai vị thành tựu kim cang tổ sư trên người chỗ tổng kết kinh nghiệm. Hai cái vị này tổ sư liền là cả đời chỉ luyện một cửa kim cương bất hoại thần công, thuần lại thuần, thành tựu kim cang. Đáng tiếc hậu nhân có rất nhiều đi đồng dạng đường, không có lại thành tựu kim cang. Cho nên thuyết pháp này thật giả khó dò. Pháp Không thiêu đốt một ngày thọ nguyên, tiến vào bàn nhược thì luân tháp bên trong khổ tư, ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Kim cương bát tuyệt bên trong khác thất tuyệt, chỉ sợ chẳng những không tăng cường căn cơ, ngược lại có hại căn cơ. Ý tưởng này có chút khó tin, người nghe đều muốn cười. Kim cương bát tuyệt đều là thiên hạ hiếm có kỳ công, thâm ảo tuyệt luân, uy lực kinh người, tu luyện sau đó thân thể càng mạnh mẽ, làm sao có thể tổn thương căn cơ? Pháp Không lại tinh tế nghiên cứu kim cương bát tuyệt khác thất tuyệt, sau đó căn cứ tuệ văn tu luyện cảm thụ còn có rất nhiều kiến thức, suy luận ra một kết luận như vậy. Hắn phán đoán trọng yếu nhất một điều liền là kim cang tự cao tăng thọ mệnh. Đại Tuyết Sơn Tông 108 chùa, bên trên cửu tự bên trong cao tăng nhóm thường thường thọ mệnh có thể đi đến 150 tuổi, chỉ có kim cang tự, chỉ có 120 đến chừng 30 tuổi. Lại tổng hợp cái khác rất nhiều nhân tố, Pháp Không có thể bên dưới cái này phán đoán, kim cương bát tuyệt sắc thực có hại căn cơ, bởi vì căn cơ cùng thân thể mạnh mẽ cũng không phải là một cái khái niệm. Từ nơi này kết quả đẩy ngược trở về, hết thảy đều có thể giải thích được thông. Cho nên kia hai vị thành tựu kim cang cảnh sư tổ cả đời chỉ luyện kim cương bất hoại thần công, không luyện cái khác thất tuyệt. Cho nên luyện cái khác thất tuyệt, không luyện được kim cương bất hoại thần công. Vậy bây giờ bắt đầu luyện kim cương bất hoại thần công. Kim cang tự chư tăng sở dĩ lưu tại cuối cùng là bởi vì kim cương bất hoại thần công nhập môn quá khó khăn. 10 trong đó có 8 cái là không nhập môn được, còn có 2 cái là kế tục không có năng lực luyện không viên mãn, luyện đến nửa đường liền viên tịch. Hắn tìm cho mình đến một điều đường tắt, làm chắc căn cơ. Tiểu La Hán quyền luyện ngũ tạng lục phủ, Thái Âm tiểu luyện hình luyện huyết luyện đục, Ngự kiếm kinh luyện mạch, Lôi Âm tẩy tủy kinh luyện cốt luyện tủy. Hắn đã viên mãn Tiểu La Hán quyền cùng Thái Âm tiểu luyện hình, Ngự kiếm kinh có thể bắt đầu luyện, nhưng Lôi Âm tẩy tủy kinh không dễ làm. Đại Lôi Âm tự a. Hắn chắp tay dạ bước. Pháp Linh cũng tại đi tới đi lui, không thời cơ đến ngoài cửa viện nhìn xem, không thu hoạch được gì sau đó liền trở lại tiếp tục đi. Hai người hơi kém tìm tới cùng một chỗ. Pháp Không cho hắn một ghi nhớ thanh tâm chú. Ai? Pháp Linh lại thêm thở dài, bình tĩnh trở lại, liền đi vào tiểu đỉnh bên trong pha trà. Pháp Không như cũ đang suy nghĩ làm sao đi Đại Lôi Âm tự. Đại Lôi Âm tự bên trong có Tây Giả Bối Diệp Kinh, cho nên nhất định phải đi, có thể Đại Lôi Âm tự cánh cửa quá cao. Thân là Đại Tuyết Sơn Tông thứ nhất chùa, địa vị tôn sùng, thực lực hùng hậu khó dò, là không thể hoài nghi thứ nhất chùa. Chính mình không duyên cớ trước kia, muốn cầu Tây Giả Bối Diệp chỗ khắc đại nhật như lai bất động kinh xem, làm sao có thể thành công. Minh Nguyệt Tam cùng Kim Cang tự giao hảo, hắn trực tiếp tới cầu, còn có thể ưng thuận, Đại Lôi Âm tự nhà, treo. Phi Thiên tự hắn là căn bản không muốn, bởi vì Phi Thiên tự cùng Kim Cang tự quan hệ ác liệt, không có hy vọng. Sư Minh, ngươi nói Ninh sư tỷ có thể hay không giải hết kia ám ký? Pháp Không bước chân không ngừng, liếc một cái hắn. Pháp Linh bộ nói, hẳn là có thể chứ. Minh Nguyệt Tam bên trong cao thủ như mây, thần bí khó lường, làm sao có thể giải không xong? Minh Nguyệt Tam cạo đầu đệ tử đến cùng có bao nhiêu, tu vi làm sao, đều là bao phủ trong mê vụ, ngoại nhân có biết. Pháp Không lại cho hắn một ghi nhớ thanh tâm chú. Pháp Linh triệt để bình tĩnh trở lại, yên tĩnh dừng lại. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu nhuộm đỏ toàn bộ sân phong. Rừng cây tùng, băng hà cùng băng hà bên này vài tòa tiểu viện đều nhuộm thành hồng sắc. Pháp Không lại tốn một ngày thọ nguyên, tiến vào bàn nhược thì luân tháp phía trong nghiên cứu ngự kiếm kinh, phỏng đoán ngự kiếm kinh luyện thành yêu cầu bao lâu? Ước chừng 50 năm. Một ngày gia tăng 72 ngày thọ nguyên, 50 năm liền phải hơn 8 tháng. Nếu như lại thêm lôi âm tẩy tủy kinh đâu, kia muốn càng lâu. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu. Đang luyện thành kim cương bất hoại thần công phía trước, phải cẩn thận hơn. Pháp Linh lần nữa tại trong viện đi tới đi lui, thanh tâm chú duy trì thời gian đã qua, Pháp Không đang muốn lại cho hắn một cái, Pháp Linh vội nói, đến rồi. Hắn nhìn thấy Linh Chân Chân áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng như một đóa mây trắng từ từ mà đến, bên người đi theo Liên Tuyết. Liên Tuyết mang theo một cái xanh nhạt hộp cơm, mặt lộ ôn nhu nụ cười, cùng Linh Chân Chân vẻ mặt nghiêm túc đống nhiên bất động. Pháp Linh bận bịu lui lại tránh ra địa phương, mời hai nữ tiến đến. Tiểu đình bên trong Pháp Không chậm chậm buông xuống chén trà, không có thành. Linh Chân Chân hừ một tiếng. Các trưởng lão tìm không thấy ám ký sở tại, tạm thời không có phá mất, Liên Tuyết cười nói, các ngươi đói bụng không, mau ăn ăn cơm xong. Pháp Không tức khắc dâng lên nước miếng. Liên Tuyết đem hộp cơm bỏ lên trên bàn, nhẹ nhàng mở ra, động tác ưu nhã cảnh đẹp ý vui, là trời sinh phong vận. Pháp Linh lo lắng nói, các trưởng lão cũng không phá hết. Nếu quả thật không thành, vậy liền mời Thái thượng trưởng lão trở về. Liên Tuyết cười nói, luôn có thể phá mất. Pháp Không trầm ngâm. Linh Chân Chân một mực bình tĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn thấy thần sắc hắn, nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Nàng gặp qua Pháp Không cứu Thái Âm bảo thụ, cứu Liên Tuyết, cứu chính mình, biết rõ Pháp Không võ công thấp, vẫn mơ hồ sinh ra một tia hy vọng đến. Ta. Pháp Không cười cười, ta liền kia Tam bản phủ. Tam bản phủ có tác dụng liền đi. Linh Chân Chân tức khắc nét mặt vui cười, Pháp Không sư minh. Liên Tuyết hé miệng cười. Cái này Chân Chân, không tưởng nổi, thật đúng là dùng người một bộ, không dùng người một bộ. Xem Linh Chân Chân chừng tới, bận điệu thu liễm, nhẹ nhàng gật đầu, đúng thế, Pháp Không ngươi thử một chút đi. Pháp Linh vội vàng dùng lực gật đầu. Pháp Không nghĩ nghĩ, tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, hơi khép tầm mắt khẽ nhúc nhích vào môi, sau đó hữu trưởng bắt đầu dâng lên mạch quang, lại hóa thành cột sáng soi sáng Linh Chân Chân trên người. Liên Tuyết Linh Chân Chân cùng Pháp Linh đều cảm thấy bất ngờ. Đại Quang Minh chú chẳng lẽ không phải siêu độ người chết, sao dùng tại người sống trên người? Linh Chân Chân đóng lại ánh mắt đẹp, tinh tế cảm ứng. Này ám ký quá cổ quái, tế sát thân thể tìm không ra, nhưng nàng tuệ tâm thông minh đến viên mãn, có thể loáng thoáng cảm giác được nó tồn tại, giống như bầu trời trong xanh tung bay một đóa mây đen. Mây đen rất nhạt nhòa, nhìn kỹ lại nhìn không ra, quá đáng ghét. Bạch quang hạ tới trên người, nàng rõ nét cảm nhận được mây đen tồn tại đang nhanh chóng ít đi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng mạnh mở ra đôi mắt sáng. Pháp Không cũng đồng thời mở to mắt. Linh Chân Chân nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đẹp thiệp thước, một lát sau nhẹ nhàng hợp thập thi lễ. Pháp Không mỉm cười hợp thập, một cái nhấc tay. Liên Tuyết cười nói, chúng ta mở ăn đi, lạnh sẽ ảnh hưởng vị đạo. Pháp Linh vội vàng gật đầu phụ họa, ăn cơm ăn cơm. Pháp Không đi theo cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, bị trong đầu dị tướng kinh ngạc một chút. Bất quá Liên Tuyết làm đồ ăn cực kỳ mỹ vị, rất nhanh câu trở về hắn thần, chuyên chú hưởng thụ. Lúc ăn cơm, Ninh Chân Chân nói Minh Nguyệt Tam an bài, đã có 6 vị sư tỷ tiến đến truy kích cái kia Hoàng Đạo Hoa. Nàng nói, này 6 vị sư tỷ tu vi đều không kém hơn chính mình, Thái Âm Tịch Chiếu quyết so với mình càng hơn một bậc, vạn vô nhất thất. Pháp Không nhíu nhíu mày. Ninh Chân Chân như vậy chắc chắn, như vậy này 6 cái Minh Nguyệt Tam đệ tử khẳng định không tụ, nhìn 6 người vây giết xác thực vạn vô nhất thất. Có thể hắn biết rõ Thần Kiếm Phong đệ tử bản sự, thế nhưng là có gì không ổn. Liên Tuyết một mực tại chú ý Pháp Không cùng Ninh Chân Chân nhỏ bé thân sắc, thấy được sắc mặt hắn biến hóa. Pháp Không nói, Thần Kiếm Phong đệ tử chạy trối chết bản sự là vô cùng lợi hại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ninh Chân Chân nhíu mày, 6 vị sư tỷ không đủ, ta cũng đi. Nàng bị Pháp Không như vậy một điểm, tức khắc tâm lý không đỡ, để đua xuống khởi thân liền đi, chớp mắt liền biến mất. Liên Tuyết rũi rũi tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 14, thần thông. Chương 14, thần thông. Pháp Không ăn xong cơm tối, trong hoàng hôn xuất tiểu viện, tới đến băng hà một bên. Pháp Linh nhắm mắt theo đôi cùng xuất viện tử. Sư đệ, ngươi luyện ngươi a, chúng ta đi một chút chính là. Ta hay là đi theo đi. Đây là tại Minh Nguyệt Tam bên ngoài, nào có nguy hiểm. Kia, đi thôi đi thôi. Kia, ta đi luyện quyền, sư minh cũng chớ đi được quá xa. Đi thôi. Chờ Pháp Linh trở về tiểu viện, Pháp Không dọc theo băng hà chậm chậm đi lên. Bờ sông là cỏ xanh đệm đệm, hai bên đều có đường nhỏ. Pháp Không phỏng đoán là Minh Nguyệt Tam đệ tử cũng thường xuyên ra đầy tản bộ. Ao ào tiếng nước chảy bên trong, hắn ngưng thần tại náo hải. Dược sư Phật sau đầu có nhất đạo mông lung vòng ánh sáng. Này vòng ánh sáng đường kính 1 mét, tựa như là một đầu mặt trăng băng luân chìm tại hồ nước dưới đáy, như ẩn như hiện. Nó là tin tín ngưỡng chỗ ngưng tụ. Tín ngưỡng nguồn gốc là Liên Tuyết. Biến cố này là Pháp Không vạn vạn không nghĩ tới. Tin cũng hẳn là Ninh Chân Chân sinh ra mới đúng. Chính mình tại trước góp chân nàng cứu Thái Âm bảo thụ, cứu Liên Tuyết, cứu nàng, trợ giúp nàng, hết lần này tới lần khác nàng không sinh tín ngưỡng, ngược lại Liên Tuyết sinh xuất. Này tín ngưỡng chi lực đến cùng làm sao mà sinh? Hắn quan chiếu dược sư Phật, tâm thần ngưng ở vòng ánh sáng, từ nơi sâu xa cảm ứng kỳ diệu, tìm kiếm đáp án. Không biết qua bao lâu, giống như sát na, lại giống quá lâu, hắn thản nhiên minh ngộ. Tin tưởng vững chắc vậy, tới tin mà không nghi ngờ. Liên Tuyết là tin tưởng vững chắc hắn diệu thủ hồi xuân, tin tưởng vững chắc bất luận cái gì tổn thương bệnh đều khó không được hắn, đều có thể cứu về đến. Pháp Không thu hồi tâm thần, như có điều suy nghĩ. Liên Tuyết là gì tin tưởng vững chắc chính mình có thể diệu thủ hồi xuân? Lúc trước cứu Ninh Chân Chân cũng không phải dùng hồi xuân chú, giả linh đan chi danh chẳng lẽ bị nàng khám phá? Sơ hở lời nói liền là dược hiệu phát tác được quá nhanh, liều thuốc bên dưới liền dùng lên. Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, chẳng lẽ thiên hạ liền không có dạng này linh đan? Chưa hẳn a, không phải bởi vậy mà hoài nghi mới đúng. Chẳng lẽ nàng thử qua chính mình một khỏa khác linh đan? Không, hoặc là nàng nhận ra kia linh đan. Này hai khỏa linh đan đúng là sư phụ Viên Chí lưu lại. hết thể lưu lại 4 quả, là Viên Chí lúc tuổi còn trẻ tâm đắc, có liệu thương chi năng, cũng không phải là kim cang tự phía trong linh đan. Hắn phủ xuống sau đó, thương thế quá nặng liền dùng qua 2 quả, dược hiệu sát thực không tục. Nếu như vấn đề xuất hiện ở linh đan này bên trên, kia Liên Tuyết là gì khi đó không có nhìn thấu mà sinh tín dương, hiện tại mới ngưng tụ có. Hắn dứt khoát trước dứt bỏ vấn đề này, Liên Tuyết miệng quá nghiêm, khám phá cũng không hội nói lung tung. Vẫn là nghiên cứu một chút này tín ngưỡng diệu dụng. Tâm niệm nhất động, vòng ánh sáng xoay tròn. Một mảnh thanh quang bị vòng ánh sáng quăng ra ngoài, rơi xuống dược sư Phật hai chân. Dược sư Phật phóng ánh sáng long lanh hai chân phảng phất mỗi cái lọt vào một khóa mặt trời nhỏ, trong nháy mắt quang mang vào trượng, hoa mắt thần mê không thể nhìn thẳng. Pháp không trước mắt nhoáng một cái, ánh sáng bật mèo. Sau một khắc, vậy mà xuất hiện tại dược cốc bên hồ. Hắn nhìn hai bên một chút, lại nhìn xem tụ lại mà đến Ngư Nhi. Gió nhẹ mang lấy từng tia ý lạnh khẽ vướt khuôn mặt. Đúng là dược cốc. Hắn tâm niệm lại động, trước mắt lắc tuyến vào mèo, sau một khắc xuất hiện tại băng hà một bên lúc trước chỗ đứng vị trí. Hoàng hôn mờ mịt, băng hà ảo ảo. Dược sư Phật hai chân ảm đạm, quang mang hoàn toàn biến mất. Thần túc thông. Ha ha. Pháp không cười to. Tiếng cười trong bóng chiều truyền ra rất xa. Dừng cây từng bầy chim mệt mỏi bay lả tả bay lên. Pháp không đắm chìm tại cuồng hỉ bên trong. Tín ngưỡng có thể kích phát thần thông. Thần túc thông thế nhưng là đảo mệnh thứ nhất pháp. Mặc dù dược sư Phật sau đầu vòng ánh sáng ảm đạm gần như không, này trong chốc lát đã đem tín ngưỡng tiêu hao sạch sẽ. Hắn vẫn là không giảm cuồng hỉ. Có cái này bảo mệnh thần thông, chính mình rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, không dám rời đi dược cốc. Kể từ tới đến cái này nguy hiểm thế giới, hắn một mực nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cảm thấy thọ nguyên tăng được lại nhiều, mất mạng hưởng thụ cũng vô dụng. Tư chất chính lệnh, võ công yếu, Phật chú lại không thể tự vệ giết địch, cam lộ chi có thể cứu mạng, có thể vạn nhất bị cắt thủ cấp đâu. Hiện tại có này thần thông, gặp được nguy hiểm trong nháy mắt có thể trốn, chính mình liền có thể thong dong yên bình hưởng thụ nhân sinh. Đây mới là trường sinh người sinh hoạt. Ngao. Hét dài một tiếng truyền ra rừng cây, pháp không tự chủ được tê cả da đầu, thân thể bế tắc một lần. Chầm chậm quay đầu nhìn lại. Một đầu dài 3 mét hoàng hổ chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, đứng tại 3 mét bên ngoài trên một tảng đá, ở trên cao nhìn xuống túi xuống nhìn hắn. Pháp không buông lỏng một hơi. Thấy được cái này mãnh hổ, hắn ngược lại không loại nào đầu ra lông tê dại cảm giác, tiêu trừ tới từ huyết mạch vô hình áp chế. Hắn tinh tế quan sát. Trên người nó giống như tròn một tấc vàng rực tơ lụa, theo nhẹ nhàng động tác mà thiểm thức kim quang. Cái trán có tái đi lăng khối, đôi mắt cũng có nhỏ bé bạch bao, chính là điển hình điếu tình hổ. Pháp không đang đánh giá nó đồng thời, nó cũng đang đánh giá pháp không. Một người một hổ, nhất cái đứng tại trên tảng đá nhìn xuống, một cái đứng tại bờ sông ngưỡng vọng, quan sát lẫn nhau. Pháp không nhìn nó cũng không trực tiếp tới ý tứ, chưa lộ rõ hung tính, thử hai tay kết ấn tụng giữ hồi xuân chú. Mãnh hổ hề bại leo lên thạch đầu, nằm xuống, thật thà bộ dáng lại cấp người dày đặc áp lực. Hồi xuân chú vừa lên thân, nó mạnh mẽ bên dưới đứng lên, tức khắc kim sắc da lông chấn động, kim quang thiệp thước, phần phật như đứng tại trong cuồng phong. Pháp không lẫm nhiên cũng không dừng lại chỉ tụng giữ. Mãnh hổ đứng lên phía sau, phát hiện hồi xuân chú diệu dụng, lại hề bại nằm xuống, mặc cho pháp không hành động. Ba lần hồi xuân chú sau đó, pháp không tản ra thủ ấn, chậm rãi tới gần. Mãnh hổ hề bại nhìn xem hắn. Đại hắn tới gần đến 3 bước xa, mạnh đứng lên, cao ngất khí thế trực áp mà đến. Pháp không bước chân không ngừng, mang trên mặt nụ cười, lần nữa hai tay kết ấn, tụng giữ hồi xuân chú. Mãnh hổ xem hắn, đông nhiên quay người liền đi, nhàn nhã hai bước liền xuyên tiến rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Pháp không thất vọng mất mát. Đây chính là lần thứ nhất đụng phải mãnh hổ. Hắn kiếp trước tại trong vườn thú thấy qua hổ, có thể cùng trước mắt này một đầu so sánh, khí thế kém đến quá xa. Hơn nữa khi đó, hắn không có chút nào vớt dâu hùm ý tứ, bây giờ người mang võ công, liền có kiểm tra hổ xúc động. Về ngoài trở lại tiểu viện thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ lấy cái này mãnh hổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Liên Tuyết lần nữa nhấc theo hộp cơm tới. Vẫn là nàng tự mình làm đồ ăn. Pháp không phát hiện chính mình lại được một điểm tín ngưỡng chi lực, dược sư Phật sau đầu vòng ánh sáng lần nữa ngông lung hàng quang. Điểm này tín ngưỡng có thể thôi động thần túc thông, có thể chống đỡ chính mình trong nháy mắt đi về dược cốc cùng nơi này. Cái này khiến hắn thầm vung lòng một hơi. Được mà lại mất mới đứng đầu thống khổ, liền sợ tín ngưỡng là duy nhất một lần, hiện tại có liên tục không ngừng, vậy liền tốt nhất. Lúc ăn cơm, Pháp không thuyết đạo, Liên Tuyết sư thúc, chúng ta cần phải trở về. Liên Tuyết mở ra. Pháp Linh bộ nói, sư huynh hiện tại liền đi sao? Không đợi Ninh sư tỷ tin tức, chúng ta lại không giúp được gì. Pháp không nói, là Pháp Ninh quá không tình nguyện, hắn là muốn biết kết quả, đến cùng đuổi không đuổi kịp cái kia Hoàng Đạo Hoa, có thể nghĩ muốn cách chùa quá lâu cũng không tốt. Dược cốc bên trong dược tài nhóm còn muốn chiếu cố đâu, mỗi một khỏa dược tài đều quá chân quý, bỏ bê chiếu cố mà chết một khỏa đều là tội quá. Làm sao? Pháp không phát hiện Liên Tuyết thần sắc khác thường. Liên Tuyết miễn cưỡng cười nói, giữa trưa ăn cơm rồi đi à, ta lại làm mấy đạo thức ăn ngon cấp các ngươi tiệc tiễn biệt. Liên Tuyết sư thúc ngươi không đi, thương thế của ta cũng kém không nhiều nhanh tốt, sẽ không phải dậy. A, Pháp không nhẹ nhàng gật đầu. Pháp Linh vội nói, Liên Tuyết sư bá, sao không trực tiếp dùng hồi xuân chú chữa khỏi lại nói đâu? Liên Tuyết cười cười, nàng ngược lại muốn tại dược cốc ở lại, nơi đó không những yên lặng tường hòa, phong cảnh cũng ưu mỹ, còn càng tự do mấy phần. Đáng tiếc, trai gái khác nhau, xác thực không thích hợp thời gian dài ở bên kia, nán lại lâu như vậy đã là cực hạn. Pháp không nói, cũng tốt. Vậy ta lại lưu mấy ngày, đem ngươi triệt để chữa khỏi. Hắn cảm thấy là không bỏ. Liên Tuyết tài nấu nướng tinh tuyệt, mỗi một đạo đồ ăn đều để hắn hận không thể nuốt vào đầu lưỡi mình. Dạng này trí diệu hưởng thụ, quen thuộc lại mất đi thật sự là lớn lao thống khổ. Càng quan trọng hơn là tín ngưỡng chi lực. Pháp Linh chần chờ, sư minh, kia dược cốc bên kia. Không cần gấp gáp. Pháp không nói, xảy ra vấn đề, ta dùng hồi xuân chú giải quyết. Vâng. Pháp Linh ngang nhiên. Sau đó 3 ngày, Liên Tuyết mỗi ngày tới 3 lần đưa cơm, ở giữa có 1 ngày không có tới. Pháp không đạt được tín ngưỡng chi lực quy luật. Nếu như mỗi ngày gặp mặt, như vậy, nàng có thể mỗi ngày cung cấp một điểm tín ngưỡng, nếu như không thấy mặt, chính là không cung cấp tín ngưỡng chi lực. Trong vòng một ngày, gặp mặt số lần lại nhiều cũng chỉ cung cấp một điểm. Cho nên, muốn nhiều đến, liền phải đem nàng đặt ở bên người, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mới tốt. Đáng tiếc, theo hắn hồi xuân chú càng ngày càng mạnh, liên tuyết tổn thương trùng quy vẫn là hoàn toàn khỏi rồi. Hắn muốn lấy khéo léo đều làm không được, một lượt hồi xuân chú xuống tới, hiệu quả càng ngày càng mạnh. Bất chi bất giác liền đem nàng triệt để chữa khỏi. Này ngày lúc chạm vào tối, Pháp Không lần nữa tới đến băng hà một bên rừng cây bên dưới, tới đến tảng đá kia bên cạnh. Mãnh hổ giống như một con mèo to, vẻ vải nằm sấp, mặc cho Pháp Không vuốt ve đầu của mình. Pháp Không thở dài một hơi, trung quy vẫn là kém một chút, nó không để cho mình cưỡi đi lên, chỉ có thể như vậy kiểm tra. Ngày mai liền muốn rời khỏi Minh Nguyệt Am, cũng phải cùng nó nói lời tạm biệt. Đến mức là gì không đêm nay liền đi, muốn sáng mai lại đi, cũng là vì nhiều hao một điểm tín ngưỡng. Liên Tuyết đã khỏi, cũng không có gì lý do lại ở tại nơi này. Dược cốc bên trong dược tài cũng không thể triệt để buông tay, vạn nhất chết hẳn, hồi xuân chú cũng không cứu lại được đến. Mãnh hổ bỗng nhiên đứng lên, doa Pháp Không một ngày. Hắn lập tức nghe được tay áo tung bay thành âm, bạch y tung bay Ninh Chân Chân xuất hiện tại tiếp cận. Ánh mắt của hắn đáp xuống nàng và tao khối kia thầm nâu sám chỗ, nhìn ra là máu tươi, hơn nữa hẳn là nàng ói huyết. Thu thương rồi, một chút vết thương nhỏ, không thể giết chết hắn a. Kém một chút. Ninh Chân Chân đại mi ở giữa lộ ra một tầng giận tái đi cùng không cam lòng. Lúc này mãnh hổ bỗng nhiên nhảy xuống, vọt tới Ninh Chân Chân trước người. Pháp Không giật mình, lại thấy Ninh Chân Chân nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống trên lưng hổ, lập tức mãnh hổ trở đi nàng xuyên tiến rừng cây. Pháp Ninh trợn mắt hốt mồm. Chương 15, lôi âm. Chương 15, lôi âm. Tiểu Bạch. Tiếng cười duyên theo trong rừng cây truyền ra, giống như ngọc châu lăn ngọc bản thanh thúy. Pháp Không chưa từng nghe qua Ninh Chân Chân như vậy thoải mái tiếng cười. Cứ việc nàng bình thường động một tí nét mặt vui cười, giống như quá cởi mở rất dễ dàng thân cận, nhưng đều là không tình cảm cười, chưa từng như vậy thoải mái. Đây mới là nàng chân chính cười. Pháp Không lắc đầu. Chắc không được này mãnh hổ một chút không sợ người, hơn nữa cũng không có ý đả thương người, nguyên lai là có chủ nhân. Một hồi lâu sau đó, mãnh hổ theo rừng cây chui ra ngoài, dừng ở Pháp Không bên người. Pháp Không tiến lên phía trước sờ sờ nó cái hốc, nguyên lai là sủng vật của ngươi, chắc không được biết điều như vậy, Tiểu Bạch. Ninh Chân Chân quái dị nhìn hắn. Ta nói sai, ngươi là đầu một cái có thể đụng nó. Ninh Chân Chân lắc đầu, nó cảnh giác rất nặng. A. Pháp Không nhìn về phía Tiểu Bạch, dùng sức sờ sờ nó thai, Tiểu Bạch cái tên này tốt. Hắn không đoán liền biết rõ là bởi vì cái trán khối kia bạch lang lông. Ninh Chân Chân cúi đầu nhìn xem Tiểu Bạch, khẽ thở dài một cái, ta muốn bế quan. Không thuận lợi. Pháp Không nói. Ninh Chân Chân từ Tiểu Bạch sau lưng nhẹ nhàng bay xuống, mò lấy nó cái trán khối kia hình thoi bạch mao, đại mi nhíu chặt. Này Hoàng Đạo Hoa sớm triệu hoán đồng bạn, ngược lại mai phục chúng ta, đi qua một hồi chém giết sau đó, không thể lưu hắn lại. Vậy thì phiền toái. Pháp Không nhíu mày. Hắn thông qua Mạc Thanh Vân ký ức biết rõ Thần Kiếm Phong phong cách. Giết Thần Kiếm Phong đệ tử người, cả nhà tuyệt diệt. Đây là Thần Kiếm Phong thiết quy quy củ. Một khi có đệ tử bỏ mình, Thần Kiếm Phong không hội truy cứu lý do, không hội giảng đạo lý, chỉ có như vậy một cái quy củ. Nhưng nếu như đệ tử không chết, dù cho nặng hơn nữa tổn thương thậm chí phế bỏ võ công, Thần Kiếm Phong cũng sẽ không ra tay. Thụ thương vậy liền tự mình lấy lại thể diện, dựa vào bản thân bản sự, Thần Kiếm Phong không sẽ hỗ trợ. Ninh Chân Chân nói, cho nên ta muốn bế quan khổ tu, bọn hắn dám đến truy sát ta, ta liền phản sát bọn hắn. Pháp Không đem Thần Kiếm Phong quy củ nói. Ninh Chân Chân khinh thường cười lạnh. Pháp Không nhìn về phía nàng. Ninh Chân Chân nói, này quy củ là rất đáng sợ, thế nhưng muốn có thể làm được mới tốt, nơi này là chúng ta Đại Tuyết Sơn, không phải Đại Vĩnh. Pháp Không theo tay áo bên trong lấy ra chuôi này tiểu kiếm, lại thu hồi tay áo bên trong. Thiên Chu Thần Kiếm chính là Thần Kiếm Phong bắt kiếm chi nhất, bắt kiếm chi nhất tịch tà thần kiếm đã lưu lạc tại bên ngoài, Thần Kiếm Phong có thể cho phép lại lưu lạc một thanh. Ta hội báo cáo am chủ. Ninh Chân Chân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cũng nên rời khỏi, miễn cho rước lấy họa sát thân. Nếu quả thật muốn đánh, ta sẽ đi qua, thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp một chút bận điệu. Dạng này liền có cơ hội hao tín ngưỡng chi lực, nhất định không thể để cho Liên Tuyết xảy ra ngoài ý muốn. Ninh Chân Chân ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn. Pháp Không cười nói, chê ta là vương hữu. Ninh Chân Chân lật một cái lướt mắt. Pháp Không nói, ta quá thiết mệnh, võ công không mạnh, nhưng cũng không dễ dàng như vậy chết. Ninh Chân Chân đôi mắt sáng lấp lóe, cuối cùng lắc đầu, thanh âm chưa từng có qua nhẹ nhàng, ngươi là người thông minh, biết rõ ta luyện tâm pháp. Pháp Không ngẩn ra, lập tức bật cười, sau đó cười ha ha. Ninh Chân Chân bị hắn cười được đỏ mặt, giận chừng hắn. Tâm như trăng sáng, túi xuống chiếu thế gian, hết thảy đều mây trôi vút không. Pháp Không cười nói, yên tâm đi, ta rất rõ ràng, chính mình là một mảnh mây trôi. Ninh Chân Chân lớn tức giận, cảm thấy được chính mình là tự mình đa tỉnh, nhất định đem mặt mất hết. Nàng châm xuống mặt ngọc quay người liền đi, chớp mắt biến mất. Tiểu Bạch không bỏ thét dài một tiếng, Pháp Không bận bịu làm yên lòng. Sáng sớm, tiếng chuông du dương trên bầu trời kim cang tự phiêu đãng, cũng truyền vào dược cốc. Pháp Ninh nhấc theo hộp cơm xài bước lưu tinh tới đến bên hồ gỗ thông bên cạnh bàn, buông xuống hộp cơm, cất giọng nói, sư minh, ăn cơm. Pháp Không ngay tại một mảnh khóm hoa bên cạnh cắt sữa, vung xuống cây kéo, đến bên hồ rửa tay một cái, tới đến bên cạnh bàn. Pháp Ninh lấy cùng hắn mập cường tráng thân thể một chút không phù hợp nhạy bén mau lẹ, nhanh chóng bày xong đồ ăn. Hai người tất cả ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Ăn vài miếng, không hẹn mà cùng thở dài. Sư Minh, than thở cái gì? Thức ăn này, mỡ quá lớn, muối cũng phóng quá nhiều, hỏa hầu. Pháp Không lắc đầu. Hắn ngũ quan quá nhạy cảm, đồ ăn tốt, lấy được hưởng thụ mạnh hơn người khác mạnh gấp mấy lần, đồ ăn nói khó ăn, thống khổ cũng mãnh liệt gấp mấy lần. Hắn nói hai câu liền thu rồi miệng, bởi vì phàn nàn cũng vô dụng. Trai đường nhà bếp đầu cũng sẽ không nghe chính mình. Mấu chốt liền là hưởng thụ Liên Tuyết tài nấu nướng, lại ăn lúc đầu liền đặc biệt khó ăn, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Hắn xem Pháp Linh, sư đệ ngươi than thở cái gì? Thật không thói quen, giống như thiếu một chút nhi gì đó. Pháp Linh nói. Vắng vẻ.
Đúng.
Liên Tuyết sư thúc không có ở đây thôi. Pháp Không lắc đầu, vẫn là chuyên tâm luyện công a, mưa gió nổi lên a.
Ừm.
Pháp Linh trịnh trọng gật đầu. Hắn tin tưởng Pháp Không phán đoán, Thần Kiếm Phong nhất định không sẽ bỏ qua. Đến lúc đó chính mình được có thể bảo hộ sư huynh mới được, nếu là võ công không đủ, mệt mỏi sư huynh có chuyện bất trắc, chính mình cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Ăn qua cơm, Pháp Không trước ở bên hồ tản bộ tiêu thực, thỉnh thoảng đầu cho cá ăn ăn, nhìn thấy bụi có lúc lộ ra hoa nhỏ liền dừng lại thưởng thức một phen. Chờ tản bộ xong, liền tới đến bản nội viện, tìm tới Tuệ Nam. Tuệ Nam ngay tại viện tử của mình bên trong luyện quyền, vẫn như cũng là kia một bộ chậm rãi quyền pháp. Chân tường thanh trúc nhóm tùy theo nhảy múa. Lại có gì đó sự tình. Tuệ Nam quyền thế liên miên bất tuyệt. Pháp Không nói, sư tổ, ta muốn đi một chuyến Đại Lôi Âm Tự. Tây giả bối Diệp Kinh.
Ừm.
Chưa từ bỏ ý định đây này. Sư tổ, ta muốn bước lên chùa muốn nhờ, Đại Nhật Như Lai bất động kinh mặc dù thần ảo, mà dù sao là Phật kinh mà thôi, tổng không hội lo lắng ta ngộ ra võ công tâm pháp à. Sẽ không đáp ứng.
Bọn hắn là gì không đáp ứng?
Vì sao muốn ưng thuận? Tuệ Nam lắc đầu, Đại Nhật Như Lai bất động kinh từng bị trộm qua một lần, cho nên nha, vật quý giá lại vật quý giá, tuyệt không tùy tiện bên ngoài bày ra. Ngươi bây giờ Phật chú danh tiếng không nên tuyên dương, miễn cho bị ma tể tử nhóm ám sát, bọn hắn liền không muốn thấy chúng ta tốt.
Vâng.
Này chính hợp pháp không chí ý. Hắn bây giờ có thể kích phát thần thông, chỉ tăng lên an toàn của hắn cảm giác, hắn cầu cường bước chân chẳng những không hội ngừng, ngược lại càng có niềm tin lớn cất bước. Võ công vẫn là căn bản. Vạn nhất có người đánh lén đâu, chính mình không có kịp phản ứng đã bị giết, thủ cấp bị cắt, vậy liền triệt để lệnh lệnh. Dù cho chính mình lục quan nhạy cảm, võ công không mạnh, thân thể liền theo không kịp phản ứng của mình. Vì phòng bị loại tình huống này, trước được luyện kim cương bất hoại thần công. Huống chi, người sống tại thế chẳng lẽ chỉ là sống tạm, không muốn dương mi thổ khí sống sót. Trước cầu trường sinh, một khi được trường sinh, vậy liền truy cầu người càng tốt hơn sinh, vẫn là phải trải qua dương mi thổ khí, mà không phải kéo dài hơi tàn. Kỳ thật dù cho tuyên dương mở đi ra, cũng không có tác dụng gì. Tuệ Nam hừ một tiếng, võ công mới là căn bản. Phật chú mạnh hơn cũng chỉ là phụ trợ. Pháp Không đống nhiên cười. Tuệ Nam tức khắc cảnh giác chừng hắn. Pháp Không cười nói, bằng không, liền làm phiền sư tổ ngươi tự thân xuất mã. Sư tổ mặt mũi của ngươi hẳn là đủ a.
Không đủ.
Tuệ Nam khẽ nói, thử một chút không sao a. Ta tấm mặt mo này không bị đạp trên mặt đất, ngươi là không nghỉ a. Tuệ Nam hừ lạnh nói, ta thiếu các ngươi sư đồ hai cái không thành. Pháp Không cười nói, sư tổ, này cũng không có gì mất mặt ta. Câu mà không thể được vốn là bình thường sự tình. Tuệ Nam hừ lạnh một tiếng. Pháp Không nói, sư tổ, phi thiên tự Tây giả bối Diệp Kinh có hay không biện pháp? Tuệ Nam một bước xem đồ đần thần sắc. Thế gian sự tình, luôn có biện pháp có thể nghĩ đi. Muốn cũng là si tâm vọng tưởng. Nếu như len lén lẻn vào, có thể hay không? Ta không có bản sự này.
Ai?
Mà thôi, đi theo ngươi một chuyến Đại Lôi Âm Tự. Tuệ Nam lạnh lùng nói, ném một lần mặt mo a.
Đa tạ sư tổ.
Không dám nhận, ngươi mới là sư tổ, sống tổ tông. Một vành mặt trời chiếu trên không, dương quang long lanh. Pháp Không đứng tại Đại Lôi Âm Tự trước, nhìn xem tòa này nguy nga khoáng đạt khu nhà, cảm giác tự thân nhỏ bé. Đại Lôi Âm Tự xây ở Lôi Âm đỉnh chi đỉnh. Lôi Âm đỉnh danh xưng Đại Tuyết Sơn mạch đệ nhất phong, nghe nói tại đỉnh thường thường nghe được tiếng sấm, cho nên có Lôi Âm đỉnh chi danh. Pháp Không ám đạo danh bất hư truyền. Hắn đứng ở chỗ này, liền nghe được tiếng sấm ầm ầm. Này tiếng sấm không đứt hay, là tới từ phía chân trời xa xôi. Đại Lôi Âm Tự trước có hai khỏa cổ tùng, hai người đứng tại một khỏa cổ tùng bên dưới quan sát Đại Lôi Âm Tự. Lúc trước một cái tiểu sa di tới, Tuệ Nam nói muốn gặp Trừng Yên. Sư tổ cùng Trừng Yên sư thúc có giao tình, cùng sư phụ ngươi có chút giao tình.
Giao tình sâu đậm,
so ngươi nghĩ đến sâu. Hai người đang khi nói chuyện, một cái khôi ngô cao lớn trung niên hòa thượng chậm rãi xuất Đại Lôi Âm Tự cửa chùa. Hắn đứng tại trên bậc thang liếc nhìn một cái, thấy được Tuệ Nam, trên mặt tròn tức khắc lộ ra nụ cười, xa xa liền hợp thập thi lễ, Tuệ Nam sư bá.
Tuệ Nam hợp thập.
Pháp Không cũng hợp thập thi lễ. Này trung niên tướng mạo bình thường, nhưng nhất tiếu liền cảm giác thân thiết, giống như nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Tuệ Nam sư bá đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón.
Được rồi, không cần phải nói những ngày hư, đây là viên trí đổ nhi Pháp Không.
Trừng Yên tức khắc sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm Pháp Không trên dưới xem, viên trí sư huynh đệ tử.
Gặp qua Trừng Yên sư thúc.
Pháp Không lần nữa hợp thập.
Trừng Yên khoát khoát tay, ta cùng sư phụ ngươi chính là sinh tử bạn tri kỷ, không cần phải khách khí.
Pháp Không mừng rỡ. Không nghĩ tới viên trí có một cái Đại Lôi Âm Tự sinh tử bạn tri kỷ.
Tốt tốt tốt.
Trừng Yên cảm khái gật gật đầu, hốc mắt phiếm hồng, viên trí sư huynh có người kế tục đây này. Võ công tư chất rối tinh rối mù. Tuệ Nam bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có mấy phần tiểu thông minh, tại Phật pháp bên trên còn một chút thiên phú.
A.
Pháp Không.
Vâng.
Pháp Không hai tay kết ấn, bờ môi mấp máy tụng thành tâm chú.
Hư không có bình ngọc hơi nghiêng, tinh tế ngọc tương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dội nhập Trừng Yên náo hải.
Trừng Yên tức khắc trừng lớn mắt, ánh mắt hắn nguyên bản liền lớn, lúc này lại vừa mở, liền như mắt trâu.
Tuệ Nam lộ ra nụ cười.
Diệu thay. Trừng Yên ngạc nhiên quan sát Pháp Không, bùi ngùi mai thôi, tốt một cái thanh tâm chú.
Pháp Không sở học Tam Đại chú, Đại Tuyết Sơn tông 108 chùa cơ hồ đều có, thuộc về Phật môn phổ biến Phật chú.
Chút điểm này đặc biệt thiên phú, tuy nói không có gì đại dụng, nhưng dù sao cũng so tồi tệ tốt.
Tuệ Nam lắc đầu than vãn.
Sư bá, này có thể có đại dụng.
Trừng Yên bộ nói, nếu Pháp Không có này kỹ năng, vậy thì thật là tốt.
Tuệ Nam lộ ra nghi hoặc thần sắc.
Trừng Yên nói, Trừng hư sư đệ chính yêu cầu thanh tâm chú, Pháp Không sư điệt, ngươi hỗ trợ nhìn xem.
Không thể tốt hơn.
Pháp Không chút do dự ứng thuận.
Trừng Yên lộ ra hài lòng thần sắc, cười nói, không phải nguy hiểm gì sự tình, chỉ cần tại động bên ngoài thi triển mấy lần thành tâm chú thuận tiện. Tuệ Nam cấp pháp không đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Pháp không nhỏ không thể thấy gật đầu. Hiển nhiên Tuệ Nam là biết rõ vị này Trừng Hư hòa thượng. Đương nhiên, pháp không cũng biết. Chương 16, tầng 5. Chương 16, tầng 5. Tuệ Văn lão hòa thượng mặc dù 10 năm gần đây đã không để ý tới tụ vụ, chuyên chú vào tu chỉ Phật pháp, vừa vặn tại bàn ngự viện, tụ cùng một chỗ khó tránh khỏi hội đàm bàn về bên ngoài sự tình. Đại Lôi Âm tự thân là Đại Tuyết Sơn tông đệ nhất chùa, cao thủ như mây, nhiều vô số kể, đương nhiên cực hấp dẫn ánh mắt. Trừng Hư thân là chữ Trừng thế hệ đệ nhất nhân, vậy mà tu luyện A Tu La thần công, có thể nói là kinh thế hai tục, người nghe đều xôn xao. A Tu La thần công danh xưng sát lục đệ nhất công, là ngàn năm phía trước, Đại Lôi Âm tự cao tăng nhóm lấy trọng đại hy sinh trấn áp một vị ma đầu lưu lại truyền thừa. Nay công uy lực kinh người, phản vệ cũng kinh người, hội vận vẹo nhân tính, khiến cho diệt tuyệt nhân tính từ đó biến thành một bộ sát lục thần khí. Lúc trước vị kia A Tu La giết mấy vạn tên cao thủ, là người trong thiên hạ nghe mà biến sắc tồn tại. Đại Lôi Âm tự cao tăng đứng ra, 12 tên cao tăng lấy hy sinh chính mình làm đại giá, thi triển ra đại nhật Như Lai thần trưởng, đem vị này A Tu La trọng thương. Vị này A Tu La sinh mệnh lực kinh người, gần như giết không chết, một khi trước khi chết thi triển bí thuật, lực phá hoại quá mạnh. Thế là đem hắn trấn tại Đại Lôi Âm tự bên trong, hơn 200 năm sau đó, vị này A Tu La mới thọ tận mà chết. Có người phỏng đoán vị này A Tu La hết thể sống hơn 300 năm, vừa xa khỏi bình thường thọ mệnh. A Tu La thần công đã đem hắn biến thành một cái không phải người tồn tại. Hắn lúc sắp chết, đem A Tu La thần công truyền thừa lưu lại, đưa tới Đại Lôi Âm tự hơn 10 vị tiên tài đệ tử tu hành, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại Lôi Âm tự phán định này A Tu La thần công ẩn giấu cả bẫy. Cuối cùng A Tu La thần công phong tồn tại Đại Lôi Âm tháp. Vạn vạn không nghĩ tới, kinh tài tuyệt diễm, chữ Trừng thế hệ đệ nhất nhân Trừng Hư vậy mà vụng trộm tu luyện này công. Hắn đem chính mình cầm tù tại một tòa sơn động, biến mất tại tầm mắt của mọi người. Mọi người nghị luận nhau nhau, có thể Đại Lôi Âm tự gì đó cũng không nói, ngoại nhân cũng thám không được đến tận cùng. Pháp không cùng Tuệ Nam tại Trừng Yên chỉ huy bên dưới, vòng quanh Đại Lôi Âm tự bên ngoài chạy hướng tây, tới đến một tòa sơn động trước. Đen xì động khẩu giống như manh thú miệng lớn, yên lặng chờ con mồi chính mình đưa ra, mặc danh khí tức để pháp không dừng bước. Trong lòng của hắn báo động nổi lên, cảm giác được nguy hiểm. Sư Minh, Trừng Yên cất giọng nói. Trong sơn động truyền đến một tiếng khàn giọng quá khẽ, lạnh lùng nói, đi. Vừa nghe đến thanh âm này, pháp không tâm bên trong báo động mạnh hơn, có trốn bán sống bán chết mãnh liệt xúc động. Kim Cang tự pháp không sư điệt Phật pháp tinh thâm, thanh tâm chú huyền diệu, có thể trợ sư Minh một chút sức lực. Đi. Khàn giọng thanh âm lộ ra bực bội cùng sát ý. Pháp không tiến lên phía trước một bước, bước vào sơn động, trước mắt là một mảnh đen nhánh. Lập tức đón nhận một đôi lãnh điện kiểu hai mắt, rối bời dưới tóc, một đôi mắt này bắn ra lãnh điện, không có nhân loại cảm ngộ. Pháp không hơi khép tầm mắt, hai tay kết ấn, thanh tâm chú bắt đầu. Hư không có bình ngọc nghiêng, tinh tế ngọc tương hạ xuống. Sơn phong cùng vách đá giống như hư ảnh, vô pháp ngăn cản ngọc tương hạ tới kia trên thân người. Đi. Khàn giọng thanh âm lộ ra dày đặc sắc ý, lạnh lùng nói, nếu ngươi không đi, đừng nghĩ đi. Trừng Yên sắc mặt căng cứng, lộ ra khẩn trương. Hắn nhìn xem Pháp Không, lại nhìn xem sơn động, cuối cùng nhìn về phía Tuyệt Nam, lắc đầu, chúng ta trước tiên lui đi. Hắn nhìn ra Trừng Hư chính sử tại mất khống chế danh giới, nếu ngươi không đi, hội đột nhiên gây khó khăn. Chính mình ngăn qua thua thiệt đã vượt quá 10 lần, mỗi lần đều là trọng thương, muốn nuôi tới 10 ngày nửa tháng. Hắc ảnh lóe lên, một cái khôi ngô cao lớn, tóc hai bù xù thấy không rõ khuôn mặt nam tử vô thanh vô tức xuất hiện tại Pháp Không bên cạnh, vẹn vẹn ba bước xa. Hắn cúi thấp đầu, hai đạo lạ dở tựa như ánh mắt bắn về phía Pháp Không khuôn mặt. Pháp Không bộ dạng phục tùng tầm mắt, bảo tướng trang nghiêm. Sư Minh. Trừng Yên bận bịu tiến lên trước một bước ngăn tại Pháp Không trước người, khẩn trương nói, Pháp Không là viên trí sư đệ tử. Trừng Hư chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Không. Trừng Yên vận đủ khí tức, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Pháp Không bảo tướng trang nghiêm, chỉ chuyên độ tụng thanh tâm chú, một phái cao tăng phong phạm, lệnh Trừng Yên âm thầm tán thưởng. Một lượt lại một lượt thanh tâm chú xuống tới, Trừng Hư trong mắt lạnh lẽo cùng sát ý dần dần rút đi, cuối cùng hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích, phản phất hóa thành một tôn pho tượng. Pháp Không thanh tâm chú không ngừng, một mực giữ tụ. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trước kia, ba canh giờ trước kia. Trừng Hư chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Pháp Không. Hai tay của hắn ở trên mặt đỉnh đầu nhẹ nhàng một vệt, tóc mai rỉ rào xuống, hiện ra ở Pháp Không trước mắt chính là một cái mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên hòa thượng. Sư Minh. Trừng Yên vui mừng quá đỗi. A Di Đà Phật. Trừng Hư hướng Pháp Không hợp thập thi lễ. Pháp Không hợp thập hoàn lễ. Trừng Hư lại hướng Tuệ Nam hợp thập, Tuệ Nam sư thúc, đã lâu không gặp. Trừng Hư, ngươi tu vi tinh tiến quá nhiều. Hòa phúc tương y thì, há có thể nói đến yên tĩnh. Trừng Hư cười cười, tựa như châm chọc tựa như chế giễu, lại như chuốc khổ. Sư Minh, như thế nào? Trừng Yên vội hỏi. Trừng Hư đối Pháp Không nói, này thanh tâm chú đúng là nhất tuyệt, nhờ ơn. Pháp Không thần sắc cung kính, không lộ dị sắc, thoáng như một giấc mộng. Trừng Hư ung dung cảm khái, tốt một hồi lại mộng. Trừng Yên cười nói, cung hỷ sư minh, cuối cùng tại gắng gượng qua đến rồi. Trừng Hư nói, trong chùa hết thể được chứ? Mười năm này rất bình tĩnh. Trừng Yên cười nói, thiên hạ không có việc lớn gì phát sinh, vô cùng yên tĩnh chính là tư động. Trừng Hư nhìn về phía ngoài sơn động phương hướng, hoàng thượng giả, các hoàng tử trưởng thành. Trừng Yên mặt lộ gánh nặng thần sắc, ta chỗ này xấu xí chật hẹp, không phải chiêu đái chi địa. Trừng Yên ngươi thay ta hảo hảo chiêu đái Tuệ Nam sư thúc cùng Pháp Không sư đệ đi. Đúng. Pháp Không cùng Tuệ Nam tại Trừng Yên chỉ huy bên dưới, tới đến một gian tinh xá. Căn này tinh xá ở vào một tòa vách đá trước đó. Vách đá vừa lúc chặn tới từ mặt phía bắc gió rét. Tinh xá mặt phía nam là quảng trường trống trải, ngoài trăm thước quảng trường vùng ven chính là thâm bất khả chắc vách núi. Sườn núi một bên nghiêng xuất vài cây lửa tùng. Bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng xuôi theo vách đá sông lên cương phong kịch liệt quét, mặc dù thuận nước như trước thẳng tắp, cương phong thổi qua ngọn cây phát ra kêu nhỏ thanh âm bên tai không dứt, tựa như sụt sùi tựa như than vãn. Tuệ Nam tại Trường Yên trước khi đi thời khắc, nói pháp không muốn chiêm ngưỡng một lần Đại Thạch Tổ sư tự mình viết Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Đại Thạch Tổ sư chính là Đại Lôi Âm tự sáng lập ra môn phái tổ sư, nghe nói thành tựu Bồ Tát quả vị, viên tịch này, không trung có thụy quang vạn trượng, dáng màu tiếp dẫn. Hắn tự mình viết, chính là Tây Giả Bối Diệp chỗ ghi chép. Trường Yên thống khoái đáp ứng. Một khắc đồng hồ phía sau, pháp không tới đến một tòa nguy nga cao ngất to lớn tháp trước. Tòa này tự đồng tạo thành to lớn tháp ước chừng 100 mét cao, chính sự tại Lôi Âm đỉnh chi đỉnh, ngọn tháp đâm thẳng hư không, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Âm tháp. Ánh nắng chiều chiếu vào thân tháp, tử quang yếu ớt, vạch biển bên trên tảng kinh các ba chữ to chính là Kim Quang Tiệm Thước. Đứng tại tháp bên dưới, cảm thấy mình tựa như một đầu tiểu mã nghĩ. Pháp không khỏi suy tư. Như vậy to lớn tháp, đến cùng là như thế nào rèn đúc ra đây, làm sao lắp đặt đầu? Nghe nói này Lôi Âm tháp xây thành tại hơn 2000 năm trước, cổ nhân có như thế thủ đoạn, không thể không khiến người lấy làm kỳ. Pháp không theo Trường Yên vào Lôi Âm tháp, trực hướng tầng thứ 6. Mỗi một tầng đều là lít nha lít nhít giá sách, từng cái một hòa thượng tại trước kệ sách chuyên chú duyệt đọc. Tại tầng thứ 6 ngồi 6 cái lão hòa thượng. Bọn hắn thân xuyên hạnh hoàng tăng y liễu, mày râu đều trắng, đầu trọc phảng phất bôi mỡ đánh sáp, sáng loáng người. 6 người khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên như 6 tôn pho tượng. Pháp không thậm chí không cảm giác được bọn hắn sinh cơ, càng chưa nói tu vi, phảng phất trước mắt trống rỗng không có người. Trong 6 người bày biện một cái bạch ngọc liên hoa tọa, tòa bày đồ cũng phụng chính là Pháp không sở cầu Tây Giả Bối Diệp chỗ ghi chép Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Trường Yên hợp thập hành lễ 6 lần, nhất nhất bái kiến, sau đó báo cáo muốn để Kim Cang tự pháp không quan sát một lần Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. 6 cái lao tăng trợn một lần mắt, thoáng nhìn Pháp không. Pháp không lâm nhiên. 6 lao tăng ánh mắt thanh tịnh bình thản, lại có kinh người xuyên tấu lực, một lần liền khám phá chính mình. A Di Đà Phật. Bọn hắn trong miệng một lời, động tác nhất trí nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Pháp không mỉm cười, cảm thấy lại ngưng trọng, hoài nghi này 6 lao tăng đến cùng xem không nhìn thấu chính mình, đặc biệt là xem không thấy được Dược Sư Phật. Dược Sư Phật là chính mình bí mật lớn nhất. Hắn trước hợp thập thi lễ, sau đó trở về liên hoa tọa trước cầm lấy Tây Giả Bối Diệp Kinh, vậy mà nhẹ nhàng ngồi tới liên hoa tọa bên trên, giống như 6 lao tăng bảo vệ quanh hắn đồng dạng. Trừng Yên ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới pháp không vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp ngồi tới liên hoa tọa bên trên, chẳng lẽ liền một chút không có cảm giác đến các sư tổ áp lực. Hắn bận bịu nhìn về phía 6 lao tăng, bọn hắn không nhúc nhích giống như đã nhập định, đối pháp không lớn mật hành động kinh người phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn bận bịu cấp pháp không nháy mắt, pháp không đã bị Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh hấp dẫn, muốn phân thần cũng không có khả năng, trong đầu chính hiện ra từng cái một chữ to màu vàng, kim quang lập lòe, chói mắt như thần. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh kinh văn số lượng từ xa xa nhiều hơn hắn lúc trước nhìn thấy Phật Kinh. Kim Cang Kinh số lượng từ ít nhất, Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh hơn một chút, mà Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh chính là so lượng kinh thêm lên tới số lượng từ đều nhiều. Theo Dược Sư Phật đọc, từng cái một kim quang lập loè chữ lớn hóa thành từng cái một liên hoa cốt đóa. Theo đọc hoàn tất, nụ hoa hướng trung ương ngưng tụ, sau đó biến thành một đóa trong sáng không tì vết liên hoa, trôi hướng Dược Sư Phật dưới thân. Dược Sư Phật tọa hạ liên hoa một lần tăng lên 2 tầng, một lượt Dược Sư Kinh đọc xuống tới, hạ xuống 5 giọt cam lâm. 120 ngày thọ nguyên. Pháp không vui mừng quá đỗi. Vốn cho là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cũng hội như Nguyệt Quang Bồ Tát Thông Tuệ Kinh một dạng tăng thêm một tầng, thậm chí còn tâm có lo sợ, chỉ sợ càng về sau yêu cầu Phật kinh càng nhiều, một bộ Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh gia tăng không được một tầng liên hoa tọa. Vạn không nghĩ tới, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh một lần tăng 2 tầng liên hoa tọa. Chương 17, thủ ấn. Chương 17, thủ ấn. Ý vị này chính mình một tháng liền có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Hắn kinh hỉ sau khi, kỳ thật còn không có thỏa mãn. Hắn không thể lập tức liền luyện thành Kim Cương Bất Hoại thần công, có thể hoành hành thiên hạ, đã trưởng sinh bất tử lại vui sướng tiêu dao. Mà muốn chân chính luyện thành Kim Cương Bất Hoại, liền phải đánh xuống thâm hậu căn cơ, không thể gấp công cận lợi không kịp chờ đợi luyện. Mình bây giờ hẳn là đủ nhập môn, có thể nhập môn dễ, lại nghĩ bù đắp căn cơ liền khó khăn. Cho nên muốn đau khổ nhịn xuống, đem căn cơ đánh thâm hậu kiên cố mới tốt. Cái này cần mấy chục năm thọ nguyên. Còn có Lôi Âm Tẩy Tủy Kinh. Hắn trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhẹ nhàng hợp lại Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, hạ tọa hợp thập thi lễ. 6 vị lao tăng không nhúc nhích. 2 người rón rén rời khỏi 6 tầng, xuôi theo xoay tròn thang lầu chậm chậm hướng bên dưới. Tại tầng thứ nhất thời điểm, pháp không dừng bước. Hắn nhìn quanh bốn phía, cảm khái nói, này tàng kinh cắt so với chúng ta Kim Cang tự lớn 10 mấy lần. Trừng Yên lộ ra nụ cười. Bàn về tích lũy chi thâm hậu, Kim Cang tự có thể nào cùng Đại Lôi Âm tự đánh đồng? 108 chùa, không một có thể cùng Đại Lôi Âm tự đánh đồng. Đại Lôi Âm tự khai sáng thời điểm, cái khác chùa triển còn không ở đây. Mấy trăm năm nay trên lệnh, võ công bên trên còn có thể đuổi theo, tích lũy chi công lại không biện pháp. Pháp không nói, Trừng Yên sư thúc, ta có thể đi vào tàng kinh cắt đọc sách sao? Cái này. Trừng Yên nụ cười ngưng lại. Pháp không cười nói, phong phú như vậy tàng thư, thấy thực tế lòng ngưỡng ấy. Không cần xem những cái kia võ công bí kíp, chỉ nhìn tạp thư là đủ. Còn không này lệ. Trừng Yên bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại phát hiện pháp không tính tỉnh, da mặt đủ dày, giỏi về thuận cần trèo lên trên. Pháp không nói không chừng Đại Lôi Âm tự hải nạp xuống ngòi, có thể cho phép đây này. Đi a, ta thay ngươi hỏi một chút. Trừng Yên gật gật đầu. Lại thế nào quá mức, xem ở viên trí mặt mũi, cũng phải xem như con cháu của mình một dạng chiếu cố. Hai người lúc nói chuyện, xung quanh đọc sách các hòa thượng không bằng nhìn đến, từng cái chuyên tâm đọc sách. Pháp không hiếu kỳ. Nếu như rất nhiều hòa thượng như vậy chuyên chú, kia bình thường. Dù sao có thể đi vào Đại Lôi Âm tự cũng đều là nhân vật thiên tài, mà hết thảy hòa thượng đều như vậy chuyên chú, hắn cảm thấy không bình thường. Thiên tài đi nữa cũng đều có cá tính, không có khả năng đều chuyên chú như vậy. Hắn chậm rãi mà đi, đảo qua từng hàng dưới giá sách các hòa thượng, phát hiện huyền diệu trong đó. Những này hòa thượng đều là một tay cầm quyển, tay kia kết ấn đều là một chủng. Pháp không thử phòng theo bọn hắn thủ ấn, chính mình cũng kết một cái, tay trái kết ấn, quay đầu nhìn về phía Trừng Yên. Trừng Yên mỉm cười. Pháp Không nhìn ra hắn không biết chút phá, liền cười nói, "Sư thúc, thủ giáo." Trừng Yên cười lắc đầu, "Đi thôi." Hắn tăng tốc độ. Pháp Không đuổi theo, bước nhanh xuất tàng kinh các. Hắn quay đầu nhìn lại, cao cao sừng sững tử đồng tháp ở dưới ánh trăng tản ra thanh lãnh tử quang. Trong bất chi bất giác, đã là bóng đêm mông lung. Một vầng minh nguyệt treo cao tại ngọn tháp, mây trôi làm bạn. Thân ở tàng kinh các bên trong, tử đồng trong tháp, vậy mà không có cảm giác đến trời tối, mơ hồ không biết nhật nguyệt thay đổi. Hắn cảm thấy này đại lôi âm tự khắp nơi ẩn huyền diệu. Dọc theo bậc thang hướng dưới núi đi, hơn 200m bên ngoài chính là nguy nga khí phái đại lôi âm tự khu nhà. Đại lôi âm tự đèn đuốc sáng trưng, bắn ra quang mang xua tán đi nguyệt quang, tiếng tụng kinh lượn lờ tại bầu trời đêm. Pháp Không lại có thân ở kiếp trước cảm giác. Đi đến chùa trước một khỏa cổ tùng bên dưới dừng lại, Pháp Không phải đi bên cạnh tinh xá không có ở trong chùa. Trừng Yên tới tiến đại lôi âm tự trước cửa, mỉm cười nói, "Pháp Không, ngươi đã đến sau đó, còn một mực không bằng bái Phật tổ a?" Pháp Không nói, "Đang muốn bái một lần Phật tổ, không bằng hiện tại a. Thời điểm không sớm, đã đóng chùa." Trừng Yên nói, "Ngày mai lại tới." "Đúng." Trừng Yên đồng bền vào cửa chùa. Pháp Không đứng tại cổ tùng bên dưới trầm ngâm. Trừng Yên không hội vô duyên vô cớ nói cái này, tất có thâm ý. Hắn muốn chỉ chốc lát, liền ghi tạc đáy lòng, sau đó nghĩ tới thu hoạch của mình, mừng rỡ sau khi hiện ra 6 vị lao tăng bộ dáng. Bọn hắn không những tu vi cao thâm mặt chắc, ăn ý cũng là thuần chất, giống như liên thành một khối trở thành một cá nhân. Bọn hắn đến cùng xem không nhìn thấu chính mình hư thực. Hẳn là nhìn ra mình đã luyện thành tiểu La Hán quyền, thậm chí thai âm tiểu luyện hình, nhưng chưa hẳn nhìn thấy dược sư Phật. Dựa vào song hồn phách được ra, hắn cảm ứng nhạy cảm, có thể cảm ứng ra cùng bản nhược viện kia 5 vị trưởng lao tu vi, lại không cảm ứng được này 6 cái lao tăng tu vi. Hiển nhiên, bọn hắn tu vi cao siêu hơn. Hắn tay trái kết một cái thủ ấn, chính là đọc sách các hòa thượng kết, kết lấy ấn chậm chậm đi xuống dưới, tới đến một mảnh rừng tùng bao phủ một tòa trong tiểu viện. Trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, Tuệ Nam ngay tại trong viện bên cạnh cái bàn đá ăn cơm, nhìn thấy hắn tiến đến, vây tay. Pháp Không tản ra thủ ấn, dựa tay một cái, ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, thay Tuệ Nam rót một chén trà. "Gặp được." Tuệ Nam hề vải nhấm nuốt một miếng thịt, hứng hờ hỏi. Pháp Không cũng kẹp một miếng thịt phóng miệng bên trong chậm chậm nhấm nuốt, chỉ cảm giác thịt thơm một phía, hơn nữa hương khí bên trong mang theo từng tia yên tĩnh ý. Đã nồng đậm lại nhẹ nhàng khoan khoái, quả nhiên là thật là mỹ vị. Thậm chí có thể cảm giác được thịt tiến khẩu vị sau đó, tràn ra ấm áp, lại là đại bổ chi vật. Pháp Không tức khắc kinh ngạc. Hắn chỉ miệng của mình, "Sư tổ, này thịt." Tuệ Nam cười tủm tỉm, "Có cái gì không đúng?" Pháp Không nói, "Quá mức bổ dưỡng, ta dược cốc bên trong trồng dược tài cũng không có như vậy hiệu lực." Tuệ Nam hừ một tiếng. Pháp Không nhìn hắn thần sắc liền biết hắn biết. Tuệ Nam bưng lên một chén trà, khẽ nhấp một cái, thần tình thản nhiên, một mảnh vẻ say mê. Pháp Không cũng bưng lên bên cạnh bàn khác một chén trà, khẽ nhấp một cái, kìm lòng không được tán thưởng, "Trà ngon." Hương trà thanh liệt như hàn tuyển, rõ ràng rất nóng nước trà, hết lần này tới lần khác cấp người lạnh lẽo cảm giác, một lần hóa giải mất miệng bên trong dầu mỡ. Hắn mơ hồ theo hương trà bên trong thấy được sông băng, nước trà này chính là sông băng chi thủy. Còn mơ hồ thấy được vũ khí mênh mông sơn phong, trung quanh là trắng xóa như biển, sơn phong như từng tòa tiểu đảo. Pháp Không cảm khái nói, đây là Thanh Sơn Vân Đỉnh trà. Biết hàng. Tuệ Nam nói, trà ngon, tốt nước, hỏa hầu cũng vô cùng tốt. Pháp Không lắc đầu nói, ăn không ngại tinh, sát thực đại tông khí phái. Suy nghĩ lại một chút Kim Cang Tự kia đồ ăn, một bà lệ. Ngươi là ghét bỏ chúng ta Kim Cang Tự đi. Tuệ Nam cười lạnh. Pháp Không cảm khái, chúng ta Kim Cang Tự cũng bất tận a. Là gì liền không thể tìm một cái tốt đi một chút nhi đồ ăn đầu. Hết thảy tâm tư đều tại luyện công bên trên, có thể nào làm tốt cơm. Tuệ Nam khẽ nói, đại lôi âm tự cùng chúng ta là không giống nhau. Pháp Không thở dài một hơi. Nhìn lại muốn ăn một ngụm tốt cơm là không có gì hy vọng, liền cười nói, chúng ta nhiều ở chỗ này ở vài ngày a, sư tổ. Người kia dược tài đâu? Không sao, có Pháp Ninh sư đệ ở đây, đã sớm dặn dò qua, trong vòng một tháng sẽ không xảy ra vấn đề, thực xảy ra vấn đề hắn liền tới báo tin tức. Còn đưa Pháp Ninh một sâu Phật châu, có tính tâm ngưng thần chi diệu, gia trì thanh tâm chú, có thể duy trì một tháng. Người đây là muốn nghỉ lại vào nhân gia. Tuệ Nam bật cười. Pháp Không cười nói, đại lôi âm tự a, khắp nơi là bảo. Hắn thật có như vậy cảm giác. Này Thanh Sơn Vân Đính trà, ít nhất cũng phải là một cái cây trà cảnh, mình có thể trong thì luân thắp thôi. Còn có này sông băng chi thủy, không nghĩ tới sông băng nước ngâm trà như vậy chi rượu, chính mình trở về cũng phải thử một chút. Này thịt như vậy lại bổ, không biết là loại nào manh thú. Đại lôi âm tự tàng kinh các, nhất định phải xem, nhiều như vậy tàng thư có thể nào thả. Còn có những hòa thượng kia kết ấn. Hắn nghĩ tới nơi này, kết một cái thủ ấn, tại Tuệ Nam bên cạnh khoa tay một lần. Tuệ Nam mặc danh kỳ diệu. Sư tổ chẳng lẽ không nhận ra này thủ ấn? Có chút ấn tượng. Tuệ Nam minh tư khổ tưởng. Hắn chắc chắn chính mình gặp qua. Có thể hắn gặp qua quá nhiều thủ ấn, mỗi một vị Phật tượng đều có một cái thủ ấn, Phật môn thủ ấn nhiều vô pháp tính toán, hắn không bằng Pháp Không đã gặp qua là không quên được chi năng. Đại lôi âm tự thủ ấn chí nhất. Pháp Không nói, xem đại lôi âm tự đệ tử kết qua. Có thể là đi. Tuệ Nam gật gật đầu, ngươi nếu muốn nhiều nán lại một trận, kia liền lưu lại đi, ta về trước đi. Pháp Không nói, sư tổ có chuyện gì gấp? Ta chẳng lẽ quá rảnh rỗi? Tuệ Nam liếc xéo hắn. Pháp Không mỉm cười, cùng tiễn sư tổ. Hôn trướng tiểu tử. Tuệ Nam hừ lạnh, đem chén trà trùng điệp một phóng, nhảy lên một cái, nhẹ nhàng lướt qua đầu tường, đi. Thanh âm trên không trung phiêu đãng, người đã tan biến tại trong bóng đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang long lanh. Tôi tớ đưa tới đồ ăn sáng, đơn giản bánh bao nhân thịt cùng trứng chim cùng cháo. Bánh bao nhân thịt như trước thịt thơm nồng đậm mà mát lạnh, trứng chim cũng có kỳ dị hương khí, không biết là gì đó điều. Liên thường thường không có gì lạ, cháo cũng không phải hắn chỗ nhận biết gạo. Một chén cháo xuống dưới, toàn thân nóng hổi, xua tán đi đại tuyết sơn hàn khí. Thân là đệ nhất phong, đại lôi âm đỉnh xa so với kim cang đỉnh cao hơn nhiều, cho nên không khí càng mỏng manh, độ ấm cũng càng thấp. Nếu như hắn là lúc trước thân thể, căn bản không chịu nổi. Ăn uống no đủ, còn tới một chén thanh sơn vân đính trà súc miệng, dạo bước đến đại lôi âm tự bên ngoài. Đại lôi âm tự ngoài cửa cổ tùng bên dưới đã đứng mấy đám người, có vải thô đòn đả, có xuyên tơ lụa cẩm y, có mặt mũi tràn đầy phong sương, có da miệng thịt mềm, có chân tay co cóng, có trầm tĩnh tự nhiên, có định thần rảnh rỗi, khí độ ung dung. Pháp không ánh mắt vút qua, nhắm mắt lại. So với phía ngoài phong quang, xanh thảm yên tĩnh não hải hư không càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Dược sư Phật bao hàm vô tận ảo diệu, chờ đợi chính mình nhất nhất khai quật. Não hải trước đem những người này nhất nhất hiện ra, phản phất HD chiếu lại đồng dạng. Hắn tâm thần đáp xuống một cái thanh niên anh tuấn trên người. Trong đám người, cái này thanh niên anh tuấn thân phận cao nhất. Không nói đến hắn lung dung khí độ, tuyệt không phải tầm thường nhân gia có thể bồi dưỡng ra được. Liền nói hắn bên người năm tên hộ vệ, bốn cái tứ phẩm cao thủ, một cái tam phẩm cao thủ, bốn cái cương khí cảnh, đặt ở trong chốn võ lâm chính là nhất lưu cao thủ, một cái thần nguyên cảnh, đó liền là nhất đại tông sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bình thường há có thể nắm giữ như vậy hộ vệ? Này thanh niên anh tuấn sắc mặt tái nhợt, mày kiếm bao phủ đủ rột, che kín thật dày màu tím lông trồn, sợ xuyên tiến một tia hàn khí. Chỉ có cựu phẩm cảnh giới. Thỉnh thoảng theo trong tay háo móc ra một cái nhỏ bình ngọc, phóng tới trước mũi người một lần, sắc mặt tái nhợt liền hòa hoãn một phần. Pháp không phán đoán này thanh niên anh tuấn hẳn là tư chất quá kém, tiên tiên không đủ. Dạng này nhà giàu sang hải tử, chắc hẳn có thể tìm tới thiên tài địa bảo để bạn cải thiện tư chất, không đến mức còn lưu tại cựu phẩm. 89/10 là tiên tiên không đủ. Lại xem mấy cái kia thân xuyên vải thô đòn đả, hẳn là cấp đại lôi âm tự đưa tuổi tiểu phu, vẫn là thất phẩm cảnh giới. Chương 18, lá dụng, cảm tạ minh chủ rừng sâu lúc gặp lồng nô. Chương 18, lá dụng, cảm tạ minh chủ rừng sâu lúc gặp lồng nô. Hắn tại trong đầu quan sát phân tích những người này, phía ngoài mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía hắn. Bất quá nhiều mấy người rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hắn thân xuyên màu xám tăng bảo, mà đại lôi âm tự đệ tử là hạnh hoàng tăng bảo. Hắn không phải đại lôi âm tự đệ tử, mọi người liền mất đi hứng thú. Chỉ có kia thanh niên anh tuấn vẫn hiếu kỳ nhìn hắn. Công tử. Một cái khôi ngô như gấu thanh niên cẩm y hộ vệ hạ giọng nhắc nhở. Thanh niên anh tuấn thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười, có ý tứ. Như gấu thanh niên cẩm y hộ vệ nói khẽ, hắn chỉ là nhân nguyên cảnh, lại là khí độ không tụ. Đúng. Như gấu thanh niên hộ vệ đáp, cảm thấy lại xem thường. Không có võ công, khí độ lại tốt cũng là nhược kê, nhẹ nhàng một trường liền thành thịt nát, không chịu nổi một kích. Thanh niên anh tuấn liếc một cái hắn, ánh mắt lộ ra một bức gỗ mục không điều khắc được bất đắc dĩ, lắc đầu. Cái gọi là dưỡng di khí, khí độ không tục giải thích rõ kỳ tâm cảnh cũng không tục, chỉ sinh định, định sinh tĩnh, từ tĩnh sinh tuệ. Như vậy trầm tĩnh tự nhiên khí độ, kia cho thấy hắn tâm quá yên lặng, trí tuệ cũng tại không tục. Hắn ưa thích cùng người thông minh nói chuyện, có thể đạt được gợi mở cùng thu hoạch, mà không phải những này chỉ biết là giết võ phu. Hắn cũng biết chính mình này cái nhìn có mất bất công, bởi vì chính mình tư chất quá kém, không thể như đại ca nhị ca vậy luyện võ, cho nên mới sẽ đối với võ công như vậy phản cảm, đối với võ giả cũng thân cận không nổi. Đương, đương, đương. Thần trung ung dung truyền vang tại thiên không, chậm rãi quyết tán ra, ngưng tụ không tan, truyền khắp dãy núi cùng rừng tây cùng sơn cốc. Chít chít. Cửa chùa từ từ mở ra, bốn vị thanh niên hòa thượng bước ra cửa chùa, phân biệt đứng tại bậc thang hai bên, hợp thập hành lễ, nên đón khách dân hương. Pháp không thế mới biết, đại lôi âm tự lại còn tiếp nhận khách dân hương. Kim cang tự thế nhưng là đóng chùa, không mở cửa nên khách dân hương, không có tín đồ. Mà lôi âm đỉnh cao như thế, pháp không phỏng đoán, hẳn là cùng loại với kiếp trước Hỷ Mạ Lệ An núi chi đỉnh. Tới này dạng địa phương bái hương lễ Phật, là cực kỳ thành kính. Chúng khách dân hương theo thứ tự mà tiến. Pháp không tới chế nhất, xếp tại cuối cùng. Hắn còn không có tiến chùa, liền phát hiện mấy cái kia thô y phục đoạn đà đã bái xong Phật tổ, ra đây cửa chùa, bước lên đặt ở xó xỉnh bên trong bó củi, dọc theo tường đỏ đi cửa sau nhẹ nhàng đi đến. Mấy nhóm khách dân hương, đa số đều là cùng đại lôi âm tự có liên quan tại, không phải đốn củi liền là đưa giao dại, hoặc là làm cái khác. Chỉ có kia thanh niên anh tuấn một nhóm 6 người, lại là chân chính lễ Phật. Pháp không tới đến đại hùng bảo điện, tới đến Phật tổ như trước, 6 người còn quỳ gối bồ đoàn bên trên không nhúc nhích, thần sắc trang nghiêm. Pháp không chấp tay hành lễ, cẩn thận ngắm nghía một cái Phật tượng. Tăng kinh các chúng tăng kết thủ ấn, chính là trước mắt này đại nhật như lai Phật như kết thủ ấn. Phật tượng hiển nhiên là cao nhân chế, nhân từ mà bất động chi ý ẩn ẩn lưu truyền. Áo cà sa đường vân có thể thấy rõ ràng, thông qua áo cà sa những này đường vân, cảm giác được gió mát quét. Song trưởng vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một cái ngón tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, thậm chí dưới làn da hưu hưu tới gần đều có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên thủ ấn cũng có thể thấy rõ ràng. Bái Phật khách dân hương nhóm chỉ sợ sẽ không để ý này thủ ấn, dù sao mỗi một vị Phật tượng đều có thủ ấn, chỉ cho là bảy một tư thế mà thôi. Lại không biết trước mắt tôn này Phật tượng thủ ấn lại là chân truyền. Đại lôi âm tự quả nhiên không hổ là đại lôi âm tự, quá mức xa hoa, đại tông khí phái. Hắn cảm khái nhắm mắt lại, thử kết ấn, thậm chí không dùng tiến vào bàn nhược thì luân tháp bên trong, liền thông qua nhỏ xíu cảm ứng mà điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thủ ấn một kết, tức khắc tâm định thần ngưng tụ. Nó có thanh tâm chú tầng thứ nhất hiệu quả, có thể bài trừ tạp niệm, bảo trì chuyên chú. Khỏi cần phải nói, giữ này ấn đọc sách, hiệu suất đương nhiên tăng nhiều, hơn nữa ký ức cũng càng sâu càng khó quên hơn. Nếu như ở kiếp trước, cái này thủ ấn đủ để cho một cái học sinh trở thành học bá, thu hoạch được một cái quang minh tương lai, từ đó tiến vào xã hội bên trong thượng tầng. Ở cái thế giới này cũng giống vậy hữu dụng, mặc dù không có công kích uy năng, ảnh hưởng lại không thể đo lường. Lợi hại như thế thủ ấn vậy mà không có danh tiếng, thậm chí Tuệ Nam cùng Tuệ Văn cũng không biết, cũng là kỳ diệu. Hắn mở to mắt đi ra ngoài, xuyên qua đại hùng bảo điện tiên đình, tới đến cửa chùa miệng lúc, thấy được đứng ở nơi đó Trừng Yên. Trừng Yên thân hình cao lớn, hạnh hoàng tăng bảo phiêu động. Trừng Yên sư thúc, pháp không hợp thập. Trừng Yên đơn giản gật đầu, cất bước xuất cửa chùa. Pháp Không đi theo ra. Hai người đứng tại một khỏa dưới cây cổ thụ. Xung quanh có lui tới khách dân hương, rất là náo nhiệt. Trừng Yên nói, tàng kinh các chính là lịch đại tiền bối khổ tâm sưu tập, ngưng tụ máu của bọn hắn cùng mồ hôi, không thể ngông cuồng lấy ra chia sẻ cùng bên ngoài chùa người. Chuyện đương nhiên. Pháp Không cười nói, chúng ta Kim Cang tự tàng kinh các càng khắc nghiệt, bên ngoài chùa đệ tử căn bản không thể tới gần. Ngươi hiểu rồi liền tốt. Trừng Yên buông lỏng một hơi. Mong mà không được dễ sinh oán. Hắn không muốn Pháp Không đối Đại Lôi Âm tự sinh xuất oán khí. Pháp Không hỏi tiếp tới khách dâng hương sự tình, kỳ thật chủ yếu là hỏi vị kia thanh niên anh tuấn. Trừng Yên giải thích, những này khách dâng hương thành phần phức tạp, có rất nhiều xung quanh cư dân, có rất nhiều mỗi cái tông võ lâm cao thủ, thậm chí còn có người của triều đình. Có rất nhiều đơn thuần hiếu kỳ, có rất nhiều thành tâm tin Phật, có rất nhiều muốn cầu cạnh Đại Lôi Âm tự. Đại Lôi Âm tự vị trí tuyệt đỉnh cùng băng hàn cũng vô pháp ngăn cản trần tục hỗn loạn, không có thanh tĩnh chi địa. Đương nhiên, Đại Lôi Âm tự chia nội tự cùng bên ngoài chùa, nội tự vẫn là quá thanh tĩnh. Hắn lại cẩn thận giảng nội tự cùng bên ngoài chùa phân biệt. Pháp Không thông qua tuệ văn ký ức, biết rõ Đại Lôi Âm tự là chia trong ngoài, nội tự chuyên chú vào tu hành, bên ngoài chùa chính là xử lý việc vật lãnh. Như thế tục sự vụ, tu hành phụ trợ, ăn ở, xuống núi thu mua loại hình, đều thuộc về bên ngoài chùa. Nội tự đệ tử cũng phải đến bên ngoài chùa lịch luyện lấy tu tâm. Đặc biệt là Đại Lôi Âm tự đại nhập Như Lai bất động kinh, càng phải tại trong trần thế lăn lộn, tại phồn hoa bên trong gặp hải, mới có thể chân chính đem một trái tim luyện đến bất động như núi. Một lòng chỉ ở trên núi vùi đầu tu hành là trúc cơ thời điểm sự tỉnh, trúc cơ hoàn thành sau tu luyện liền muốn tại sự tỉnh bên trên luyện, mà không ở trên núi luyện. Ta tư chất không được, cuối cùng đến bên ngoài chùa. Trừng Yên lắc đầu, không so được sư phụ ngươi tư chất. Sư phụ hắn tư chất vô cùng tốt, tròn chữ thế hệ đệ nhất. Ngươi không biết ta, chắc hẳn hắn là không muốn nhắc lên, đổ rước lấy thương tâm. Sư phụ đến cùng là gì bị phế võ công? Pháp Không một mực muốn làm rõ ràng cái này. Hỏi Tuệ Nam, rước lấy mắng một chập, hỏi người bên ngoài, đều không nói, hắn không có tuệ tâm thông minh bản sự, không nhìn thấy người khác ý nghĩ. Cái này khiến hắn càng phát ra hiếu kỳ. Trừng Yên tả hữu nhìn một chút. Nếu không, đi ta tinh xá nói đi. Pháp Không đội nói. Trừng Yên khoát tay một cái nói, Pháp Không ngươi không ngại lưu thêm một hồi, loại trừ tàng kinh các, bên ngoài chùa nơi khác đều có thể đi, sơn thượng cũng không ít bao la hùng vị phong cảnh, đi ngược chiều rộng rãi tấm lòng vô cùng hữu ích. Ta muốn lại bái phòng Trừng Hư sư bá. Đi thôi, Trừng Hư sư huynh khẳng khái phóng khoáng, hơn nữa, ngươi có thể đề cập với hắn đầy miệng. Trừng Yên vội vàng rời khỏi. Pháp Không càng phát ra hiếu kỳ, sư phụ Viên Chi đến cùng là gì bị phế tu vi, là gì từng cái đều giữ kín như bưng. Hắn đứng dưới tàng cây trầm ngâm. Một trận gió thổi tới, một mảnh lá vàng đồng bền hạ xuống đến. Hắn mặc cho lá vàng hạ tới chính mình trên đầu trọc. Nhức đầu mát mẻ. Hắn lắc đầu, để nó trượt xuống đến, lại đưa tay tiếp được, túi đầu quan sát tỉ mỉ miếng lá cây này. Nhìn xem một mảnh vàng rực lá cây, hắn vậy mà linh quang tiềm hiện. Cái này thời gian, địa điểm này, nó vừa lúc hạ tới chính mình trên đầu trọc, một người một lá cũng coi là duyên phận. Này lá cây huyết quản rõ ràng, để hắn nghĩ tới nhân thể kinh mạch. Nhân pháp tự nhiên, miếng lá cây này huyết quản có phải hay không ẩn chứa đặc biệt tâm pháp đâu. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Pháp Không quay đầu nhìn lại. Mặc thật dày tròn tía áo lông thanh niên anh tuấn đang đứng tại cửa chùa miệng, hợp thập cười nói, "Hòa thượng, thất lễ." Pháp Không ánh mắt đáp xuống hắn bên trái thanh niên trên mặt. Nay cẩm y dị thanh niên thân hình như gấu, tướng mạo anh tuấn, thần thái phi dương, tu vi là tứ phẩm tu vi, cương khí cảnh đỉnh phong. Pháp Không hiểu rõ, bằng chứng ấy tuổi đã là tứ phẩm, sắp thực đủ để tự ngạo, nhìn thấy cử động của mình mà cười lên tiếng tới liền không khó lý giải. Pháp Không liếc nhìn hắn một cái liền quay lại thanh niên anh tuấn, mỉm cười nói, "Hòa thượng chê cười." Pháp Không mỉm cười, hợp thập hoàn lễ. "Hòa thượng là tại tham ngộ huyền cơ." Thanh niên anh tuấn chậm rãi xuống thang. Năm tên hộ vệ nhắm mắt theo đuôi. Bọn hắn lúc hành tẩu duy trì một cái trận hình, đem chồn tia áo lông thanh niên gắt gao bảo hộ ở bên trong, tùy thời đề phòng. Pháp Không dâng lên tâm bên trong báo động, nhắc nhở hắn rời xa. Y dì theo trước mắt hắn tu vi, đụng tới năm người này chính là một con đường chết, căn bản lật không nổi bọt nước. Phật chú mạnh hơn cũng không thể trực tiếp đối địch, không thể chinh phục đối thủ. Thanh niên anh tuấn tới đến Pháp Không tiếp cận, cười nhìn kia phiến lá vàng, nó có gì huyền cơ? Pháp Không đem lá vàng đưa cấp hắn, nó như người kinh mạch a. Hắc. Hùng hình thanh niên anh tuấn phát ra một tiếng cười quái dị, bĩu môi lắc đầu. Triệu Hoài Sơn, có thể hay không ngậm miệng? Chồn tia áo lông thanh niên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Là, công tử. Hùng hình thanh niên bận bịu im lặng, kéo căng tới mặt. Hắn này vừa ẩn đi hi bị vẻ mặt vui cười, lập tức liền đổi một cá nhân, tức khắc sát khí dày đặc, sát khí ngút trời. Bị chê cười. Thanh niên anh tuấn ngượng ngùng tạ lỗi. Lại nguyên lai là một vị tướng quân, hạnh ngộ. Pháp Không không thèm để ý chút nào mỉm cười. Hắn xác thực không có sinh khí. Từ nhỏ đến lớn, thân là cô nhi, nhận đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu nếu như đều sinh khí, vậy hắn đã sớm tức chết chính mình. Hắn có một bộ chính mình đặc biệt xử lý thủ pháp, liền là chỉ ghi nhớ trong não tử, không ghi ở trong lòng, hướng trong đầu đi, không hướng tâm lý đi. Chờ tương lai luyện tốt võ công, giao huấn hắn một trận chính là. Thanh niên anh tuấn nói, tại hạ sở dục, không biết hòa thượng pháp hiệu là. Pháp Không. Pháp Không hòa thượng. Sở dục cười nói, này trên phiến lá huyết quản không thân tượng thể kinh mạch ta. Kỳ kinh bắt mạch không phải như vậy đi. Thực không giống. Pháp Không cười cười. Thân thể kinh mạch như vô số đầu phức tạp dòng chảy, giang khắp nơi, kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh làm chủ. Có thể võ công tâm pháp liền là lựa chọn trong đó một chút kinh mạch cấu thành một cái thể hệ. Hắn một hồi này đã tham chiếu lá cây huyết quản nghĩ đến một cửa tâm pháp, hơn nữa tại bản nhược thì luân tháp bên trong thôi diễn qua, trung chính bình thản. Không giống. Sở dục lắc đầu. Pháp Không mỉm cười hợp thập thi lễ, quay người chậm chậm mà đi. Sở dục trầm tư. Triệu Hoài Sơn hừ một tiếng, công tử, rõ ràng liền là một chiếc lá, hết lần này tới lần khác còn có cái gì huyền cơ, mặc danh kỳ diệu nha. Sở Dục ngắm nghĩa lấy này là cây. Công tử. Triệu Hoài Sơn còn muốn nói nữa, bị khắc một cái gầy gò trung niên nháy mắt ngăn lại. Hắn nghi ngờ nhìn về phía kia gầy gò trung niên nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Hoài Sơn nhíu môi, không nói thêm lời nói. Chương 19, tên điên. Chương 19, tên điên. Pháp Không hành tẩu thời khắc, còn đang suy nghĩ lấy này Sở Dục cùng Triệu Hoài Sơn một chuyến. Triệu Hoài Sơn thoạt nhìn là quân nhân. Tuệ Văn Song Sáo Thiên Hạ thời điểm làm quen qua trong quân hào hữu, cho nên đối quân ngũ người khí chất rất giải. Bọn hắn khí chất đặc biệt, đứng ở trong đám người tựa như ban đêm bó đuốc, một cái liền có thể phát hiện bất đồng. Thiên hạ tam đại quân đều là cao thủ như mây, vừa xa võ lâm mỗi cái tông, đây cũng là đại cản triều củng cố căn cơ. Triệu Hoài Sơn tuổi còn trẻ liền thông suốt tứ phẩm, tiền đồ xa lớn, vậy mà làm chỉ là một gã hộ vệ. Sở Dục thân phận tôn quý, chỉ sợ không phải một loại con em quyền quý. Chỉ là cái này Sở Dục thân thể sát thực suy yếu, tiên tiên không đủ, ngày sau khó sửa đổi, hơn nữa còn có bệnh tại thân. Thế gian chính là như thế, bất như ý 89/10, một cá nhân không có khả năng chiếm hết thảy chỗ tốt. Tựa như chính mình, cho dù thọ nguyên vô tận, thân thể tư chất lại kém, không có cách nào khoái ý làm việc, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thận trọng lại cẩn thận. Hắn vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng dừng ở trước sân động, trực tiếp đứng tại trước động thôi động thanh tâm chú. 10 lần thanh tâm chú sau dừng lại, hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh tâm chú cuối cùng tại đến tầng thứ 3, theo tầng thứ nhất bài trừ tạp niệm, đến tầng thứ 2 loại trừ lửa giận, hiện tại cuối cùng tại tới tầng thứ 3, diệt trừ dung hỏa. Nhất đạo thanh tâm chú xuống dưới, ham muốn toàn bộ tiêu tán, liền là linh như vậy. Pháp Không tiến đến. Chứng hư thanh âm khàn khàn vang lên. Pháp Không vào sân động. Đen kịt lối đi 30 mét, hướng phải nhất chuyển, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lại là một cái trống trải thạch thất. Trong thạch thất có nhu hòa ánh sáng, lại là thạch thất trên đỉnh khảm 8 ngọn đèn đèn lồng. Bên trong dựng thẳng 9 cái màu đen thạch nhân, cùng người một loại chiều cao. Bọn chúng đen được một chút không có quang trạch, tựa như là than đen, chợt nhìn rất giống Thiên Chu Thần Kiếm chất liệu. Hắn kiềm chế liễu kỳ, hướng lấy quanh chân ngồi tại hắc thạch người khe hở trường hư thi lễ. Người này thanh tâm chú xác thực có tác dụng. Sư ba còn ép không được sát ý, vốn cho là có thể để ép được, nhưng vẫn là coi thường nó, không thể ngăn chặn, thua thiệt người đến. Pháp Không nhìn chăm chú những này hòn đá màu đen, phát hiện từng cái một trường ấn, hơi hãm nửa thước sâu. Hắn trong nháy mắt quan sát phân tích ra được, những này trường ấn là mấy lần nhập ra, tựa như dùng truy đập đinh, một trường hẳn là chỉ có thể hữu hữu xa vào một tấc. Những này là Mặc Tinh Thạch, là ta dùng để phát tiết sát ý, không có gì huyền cơ. Mặc Tinh Thạch. Pháp Không tại trong đầu tìm tòi. Tuệ Văn cùng Mạc Thanh Vân cũng không biết này Mặc Tinh Thạch là chúng ta Đại Lôi Âm tự đặc thù khoáng thạch. Chứng hư đoán được hắn hiếu kỳ, vô vô một cái thạch nhân, loại trừ rắn chắc, lại không hắn dùng. Này đã đầy đủ. Pháp Không đưa tay vớt về. Đưa tay nu nhuận, không giống hắn cho rằng thạch cùng sắt cứng rắn cảm giác. Nhẹ nhàng gỗ. Phúc. Lặng lẽ tiếng như đánh trúng da thuộc. Hắn cảm ứng được lực lượng của mình bị thạch nhân thu nạp lại phân tán ra, giống như kiếp trước thấy qua áo chống đạn. Hắn âm thầm lắc đầu đáng tiếc. Cùng Thiên Chu Thần Kiếm chất liệu cũng không cùng. Thực không nhìn ra, ngươi lực không nhỏ. Chứng hư ha ha cười nói, tất cả mọi người lầm. Hắn không biết đánh bao nhiêu lần Mặc Tinh Thạch người, nghe xong thanh âm này liền biết rõ lực lượng chí ít có 200 cân. Dễ dàng một lần liền đánh ra 200 cân, đây là thần lực, hẳn không phải là trời sinh, là tu luyện có thành tựu. Hắn vẫn cho là pháp không yếu đuối, tu vi nông cạn lại thân hình gầy gò, giống như một trận gió liền có thể thổi đi. Pháp Không cười nói, ta luyện tiểu La Hán quyền cùng Thái Âm tiểu luyện hình, đồ có sức lực, không thể cùng người động thủ. Thinh linh một lần, cũng có thể đánh chết người. Trừng Hư nói, dốc hết sức giảm xuống tập hội. Nếu như lực lượng đủ mạnh mẽ, quản nó gì đó chân khí cương khí thần nguyên, nhất quyền xuống dưới đem người đập thành thịt nát. Pháp Không nuốt ve qua thạch nhân sau, mỉm cười nhìn về phía Trừng Hư. Pháp Không, ngươi thế nhưng là có chuyện gì? Là có một việc khó. Nói nghe một chút, có thể giúp ta sẽ giúp. Ta muốn tu luyện Lôi Âm Tẩy Tủy Kinh, nhưng còn có chuyện khác. Lôi Âm Tẩy Tủy Kinh không được, vậy liền tàng kinh các ca, ta muốn đi vào nhìn tàng thư, mở mang tầm mắt, dù cho chỉ nhìn một tầng cũng được. Còn có sao? Trừng Hư gãi gãi đầu trọc. Pháp Không cười nói, đều không được lời nói cũng không có gì, ta hiểu rồi, tàng kinh các là không mở ra cho người ngoài. Trừng Hư ngọa tà mày khóa chặt. Pháp Không hiếu kỳ quan sát bốn phía. Nay thạch thất sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên Trừng Hư nhìn xem thô kệch, kỳ thật cũng là tinh tế người. Ai? Trừng Hư nói, dạng này xong, ta nghĩ một chút biện pháp, bất quá ngươi cũng chờ ôm hy vọng quá lớn. Làm phiên sứ bá. Lôi Âm Tẩy Tủy Kinh thì khỏi nói, căn bản không có khả năng truyền ra ngoài, tàng kinh các còn có một tia hy vọng, bởi vì chùa quy cũng không có nói không cho phép ngoại nhân tiến. Này chính là có rảnh con có thể chui, ở bên ta nghĩ một chút biện pháp. Đa tạ sứ bá. Pháp Không trở lại chính mình tinh xá, vừa mới muốn đẩy cửa đi vào, phát hiện liền nhau một gian tinh xá cửa sân mở ra. Pháp Không tinh xá ở vào một tòa trước vách đá, mặt phía nam là rộng rãi quảng trường cuối cùng nhưng là vách núi. Vách đá ngăn cản đứng đầu lạnh thấu xương gió bấc, hết thảy có 6 gian tinh xá, giữa lẫn nhau cách hơn 50 mét. Dưới tình huống bình thường, những này tinh xá không hội trụ đầy người, ngăn cách bên trên một gian vậy liền cách nhau hơn 100 mét thậm chí 150 mét, rất khó nghe đạt được lẫn nhau không phải nhiễu. Pháp Không phát hiện liền nhau tinh xá vậy mà có người ở. Pháp Không hòa thượng, hạnh ngộ. Lại là Sở Dục. Hắn một thân trồn tía áo lông, nổi bật lên sắc mặt càng yếu ớt, mỉm cười nhìn xem Pháp Không, hợp thập nói, này chính là duyên phận a. Pháp Không cười hợp thập, Sở công tử. Sở Dục ho nhẹ một tiếng nói, còn chưa thỉnh giáo hòa thượng là tòa nào chỗ triển. Kim Cang Tự. Kim Cang Tự. Sở Dục như có điều suy nghĩ. Pháp Không mỉm cười. Sở Dục hiển nhiên là không biết Kim Cang Tự, còn tưởng rằng Kim Cang Tự tại thiên hạ hẳn là rất nổi danh tức giận. Thật sự là Kim Cang Tự. Triệu Hoài Sơn theo Sở Dục sau lưng ra đây, trên dưới quan sát Pháp Không. Pháp Không xem xét hắn ánh mắt hoài nghi liền biết rõ hắn suy nghĩ. Kim Cang Tự bản nhược thừa đã đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ có thuần túy võ tăng, không có văn tăng. Mà chính mình hết lần này đến lần khác không có tu vi tại thân. Tuệ Văn đại sư còn tại. Một cái gầy gò trung niên cũng xuất hiện sau lưng Sở Dục, thanh sam phiêu dật, thần sắc đạm mạc. Lục tiên sinh nhận ra Kim Cang tự hòa thượng. Triệu Hoài Sơn hiếu kỳ hỏi, có qua gặp mặt một lần. Pháp không hợp thập, Tuệ Văn tổ sư bá đã ở 10 ngày phía trước viên tịch, trở lại Tây Thiên cực nhạc. Tuệ Văn trong đầu cũng không có này thanh sam trung niên ký ức. Không biết tiên sinh là Lục Huyền Minh. Nguyên lai là Lục tiên sinh, hạnh ngộ. Pháp không lục ra được Tuệ Văn lão hòa thượng ký ức, lại không phải hữu hảo ký ức. Này Lục Huyền Minh chính là Ma tông Điếu Nguyệt đạo cao thủ. Điếu Nguyệt đạo cùng Kim Cang tự thế nhưng là đại cửu. Pháp không tâm như chỉ thủy, không để cho mình nổi sóng. Tuệ Văn cùng Lục Huyền Minh giao thủ qua, khi đó hai người đều là tứ phẩm cao thủ, khó phân cao thấp. Hiện tại Tuệ Văn đã viên tịch, mà Lục Huyền Minh đã là tam phẩm cao thủ, như trước sống được thật tốt. Bất quá ngẫm lại cũng không lạ kỳ. Ma công tốc thành, Tuệ Văn cùng Lục Huyền Minh giao thủ thời điểm, Tuệ Văn đã 60, Lục Huyền Minh cũng chỉ có 20, hiện tại Tuệ Văn 120, kia Lục Huyền Minh đã 80 tuổi. Điếu Nguyệt đạo võ học có chú nhan hiệu quả, rất khó coi xuất chân thực niên kỷ, 80 tuổi quan chi như 340. Sở công tử, bần tăng cáo tử. Pháp không mỉm cười. Điếu Nguyệt đạo cao thủ cũng dám tới Đại Lôi Âm tự, chẳng lẽ Đại Lôi Âm tự không có phát giác? Thần Nguyên Kính cao thủ làm sao có thể không có phát giác, là gì không trực tiếp động thủ khu chủ? Chắc là bởi vì này Sở Dục. Sở, thế nhưng là quốc tính, như vậy nhìn lại, vị này Sở công tử chỉ sợ là hoàng gia dòng dõi quý tộc. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Chứng Hư xài bước Lưu Tinh đẩy cửa tiến đến, ha ha cười nói cho hắn một tin tức tốt. Chỉ cần làm thành một chuyện, hắn liền có thể tiến tàng kinh các một tầng, muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Pháp không hỏi là chuyện gì. Nhìn ngươi có thể hay không đem một người điên trước khỏi. Thiên điên. Chứng Hư tinh tế nói này người điên lai lịch, là cao hơn Chứng Hư đồng lứa Tịch Ly, 5 năm trước tu luyện A Tu La thần công. Đáng tiếc đại Nhật Như Lai bất động kinh cảnh giới kém một chút, bị A Tu La thần công phản vệ được quá lợi hại, đã mất tâm trí. Hiện tại đang bị tù tại Tẩy Tâm đỉnh. Tẩy Tâm đỉnh ở vào Đại Lôi Âm tự tây nam 5 dặm, Chứng Hư mang lấy hắn một cái chớp mắt liền đến. Tẩy Tâm đỉnh phong cảnh tú lệ, dù cho đỉnh núi cũng không có tuyết động, là một tòa màu xanh biếc tràn trề xanh đúng tươi tốt ngọn núi nhỏ. Pháp không tới đến đỉnh núi, lại thấy đỉnh núi trong rừng cây tùng hết thảy cắm 10 cái hắc thạch của nhà, là mặc tinh thạch của nhà. Mỗi cái cột nhà cao có 30m. Trên cây cột đều ngồi đợi một cái trung niên hòa thượng, buông xuống mày liễm con mắt mà ngồi, giống như không thấy được Pháp không Chứng Hư đến. 10 cái cột nhà làm thành một cái vòng tròn, cột nhà ở giữa quấn quanh lấy kỳ dị mạng, cấu thành một cái lồng. Lồng bên trong khoanh chân ngồi một cái tuấn giật trung niên hòa thượng. Sạch sẽ gọn gàng màu vàng tăng bảo, sáng loáng đầu trọc, mày râu cùng tu cắt được sạch sẽ, bảo tướng trang nghiêm. Pháp không nhìn một chút cái kia trung niên hòa thượng, lại nhìn về phía Chứng Hư. Chứng Hư nói, người không thể xem bề ngoài, Tịnh Ly sư thúc hắn nhìn xem một chút không nguy hiểm, kỳ thật triệt để rơi vào ác giả nói, triệt để mất khống chế, đã hóa thành quái vật, chỉ biết là sát lục quái vật. Ta chỉ sợ. Pháp không làm khó hình dáng. Thử một chút. Ô. Đống nhiên hét dài một tiếng truyền lại từ trung niên hòa thượng. Hắn mạnh mở mắt ra. Trong con ngươi hết thảy tơ máu bí lên, đỏ như máu che lại trong mắt, hốc mắt bên trong toàn bộ là huyết hồng. Phanh 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 phanh. Trung niên hòa thượng thân như quỷ mị, thấy không rõ thân hình hắn, chỉ có một mảnh ảnh tử chớp động, trùng điệp va chạm lưới vây. Pháp không lo lắng này lưới vây có thể hay không bị đánh vỡ, có thể hay không xuất sai lầm. Trong lòng của hắn dâng lên báo động mãnh liệt, đủ để chứng minh này Tịnh Ly hòa thượng uy hiếp không kém hơn vị kia Lục tiên sinh. Như là ta nghe. Trên trụ đá ngồi ngay ngắn 10 tên trung niên hòa thượng cùng nhau tụng đại Nhật Như Lai bất động kinh, thanh âm hợp thành một khối, tạo thành khoáng đạt mà trang nghiêm hiệu quả. Giống như bên trong đất trời toàn bộ đều là đại Nhật Như Lai bất động kinh tiếng tụng kinh, trùng trùng điệp điệp, uy nghiêm hùng vĩ. Pháp không phỏng đoán bọn hắn là dùng kỹ thuật, nếu không không phát ra được như vậy thanh âm cùng hiệu quả như thế. Trung niên tuấn giật hòa thượng như cũ va chạm lồng chim, trầm muộn thanh âm để người nghe được hãi hùng khiếp vía. Pháp không tập trung ý chí, tụng giữ thanh tâm chú. Chương 20, tầng 5. Chương 20, tầng 5. Đã ba tầng thanh tâm chú nhất động, hư không có bình ngọc cầm ẩm bên dưới tinh tế ngọc tương, thẳng tắp dội nhập Tịnh Ly náo hải. Tịnh Ly cho dù nhanh như quỷ mị, vẫn không thể nào tránh đi này ngọc tương lúc, thân hình tức khắc dừng một chút. Chứng Hư lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ thanh tâm chú tác dụng, coi là thật như thể hồ còn đính, trong nháy mắt trước nay chưa từng có thanh tỉnh. A Tu La thần công sát ý đến từ phẫn nộ. Hận tiên hận địa đáng giận, muốn diệt tận thế gian hết thể hữu tình chúng. Mà thanh tâm chú vừa vặn dội tắt lửa giận, liền như rút tuổi dưới đáy nổi, lửa giận vừa diệt, sát ý tự nhiên liền bất lực chèo chống. Thanh tâm chú tăng lên tới tầng thứ 3, uy lực mạnh hơn, dội tắt lửa giận là một bữa ăn sáng, hiệu quả nhanh chóng. Tịnh Ly thân hình duy trì liên tục chậm lại, càng ngày càng chậm, cuối cùng hiện ra thân hình. Trong mắt của hắn huyết sắc đã cởi được mỏng manh, nhìn thấy trong mắt lạnh lẽo cùng vô tình. Giờ khắc này hắn xác thực không có người cảm tình, chỉ có sát lục cùng hủy diệt. Chứng Hư lắc đầu. Hắn hiểu được Tịnh Ly thời khắc này cảm giác. Này lượn quanh thế gian như vậy lê tởm, như vậy ác độc, như vậy bất công. Vô tận phẫn nộ dưới đáy lòng phảng phất dung nham một dạng sôi trào, thống hận thế gian hết thảy đều có thể giết, hết thảy đều là tội nghiệt, chỉ có sát lục mới có thể còn thế gian một sạch sẽ thanh bạch. Biết rất rõ ràng này tâm tình quá mức kịch liệt quá cực đoan, có thể vô tận phẫn nộ đang cuộn trào mãnh liệt đang gầm thét, vô pháp ngăn chặn. Cuối cùng không muốn ngăn chặn, muốn thuận theo tự nhiên thời điểm, chính là triệt để trầm luân mất khống chế thời điểm. Chính mình một mực không có vứt bỏ, một mực dáng chống đỡ lấy không để cho mình mất khống chế, nhìn lại Tịnh Ly sư thúc lại vứt bỏ. Không phải hắn đại nhật như lai bất động kinh hỏa hầu không đủ sâu, mà là hắn cửu hận càng sâu. Người bên ngoài nhìn lại, tu luyện A Tu La thần công là phá hết đại nhật như lai bất động kinh, hắn thấy, lại vừa vặn tương phản. A Tu La thần công nguyên bản nên có thể cùng đại nhật như lai bất động kinh cùng tồn tại, A Tu La thần công là phụ trợ đại nhật như lai bất động kinh tu luyện hảo tâm nhất pháp chi nhất. So với Atula thần công đối đại Nhật Như Lai bất động kinh mài rũa, tiến vào hồng trần bên trong mài rũa đó liền là cuồng phong bạo vũ cùng nhẹ nhàng có khác. Atula thần công không thể chọn vẹn thay thế hồng trần mài rũa, lại là tốc thành chi pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất đem đại Nhật Như Lai bất động kinh đẩy lên cảnh giới cao hơn. Thanh tâm chú như trước tục giữ. Tịnh Ly đình chỉ động tác, khoanh chân ngồi dậy, trong mắt huyết hồng triệt để rút đi, khôi phục trong sạch. Hắn yên mình nhìn xem pháp không, lại nhìn về phía Trừng Hư. Sư thúc, Trừng Hư hợp thập thi lễ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tịnh Ly từ tốn nói, đây là gì đó? So với 10 tăng cùng nhau tụng đại Nhật Như Lai bất động kinh, thanh tâm chú càng thêm kỳ dị, đơn giản hơn càng trực tiếp, cũng càng có hiệu. Cái trước muốn thông qua thính giác ảnh hưởng tâm tình, lại ảnh hưởng suy nghĩ, thanh tâm chú trực tiếp tác dụng tại đại não. Thượng như khẩu phục thuốc cùng treo tiêm có khác. Thanh tâm chú. Trừng Hư cười nói, chúng ta vẫn cho là đều cảm thấy qua quýt bình thường thanh tâm chú, lại thần diệu như thế. Vô dụng. Tịnh Ly nói, lại thần diệu cũng là ngoại lực. Trừng Hư nói, sư thúc, ta cũng luyện Atula thần công, giờ đây đã có thể khống chế. Tịnh Ly mày kiếm hơi hiền, đánh giá hắn. Trừng Hư ha ha cười nói, cũng thiếu chút nhi không có giữ vững, pháp không tới kịp thời, giúp ta một tay, hiện tại liền đến giúp sư thúc ngươi nha. Tịnh Ly khẽ nói, hồ nháo, ngươi cỡ nào thiên tài, có thể nào bước ta sáu gót? Sư thúc không cảm thấy, dùng Atula thần công tới luyện đại Nhật Như Lai bất động kinh cực diệu sao? Ngươi thật sự là tiên điên. Tịnh Ly khẽ nói, ngồi tại mực tinh thạch trụ bên trên 10 cái trung niên hòa thượng chính nhìn về phía pháp không. Pháp không đón ánh mắt của bọn hắn, hợp thập mỉm cười. Sư thúc, có thanh tâm chú tương trợ, có thể chống nổi tới. Ha ha. Tịnh Ly phát ra một tiếng quái dị tiếng cười. Pháp không cảm thấy thâm than. Một tiếng này cười, ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ cùng thảm liệt, lại có bao nhiêu hữu tâm giết địch vô lực hồi thiên không cam lòng. Trừng Hư là vì luyện đại Nhật Như Lai bất động kinh, cho nên luyện Atula thần công, kia Tịnh Ly đâu? Pháp không phỏng đoán, Tịnh Ly hẳn là người mang không đội trời chung đại cừu, dựa đại lôi âm tự võ công vô pháp báo thủ, cho nên nghĩ đến Atula thần công. Đại Tuyết Sơn Tông chính là thiên hạ tam đại tông chí nhất, Đại Lôi Âm Tự là Đại Tuyết Sơn Tông đệ nhất chùa, Đại Lôi Âm Tự võ học thiên hạ tuyệt đỉnh. Tịnh Ly cửu nhân đến cùng là nhân vật bậc nào? Không phải là Đại Lôi Âm Tự tiền bối cao thủ a? Pháp không bị chính mình cái này suy luận sợ hết hồn, lập tức lắc đầu phủ quyết. Đại Lôi Âm Tự chọn đồ cực nghiêm, hắn dù cho bái nhập Kim Cang Tự cũng không gạt được dạng này đại cửu, huống chi Đại Lôi Âm Tự đâu? Cửu nhân nếu thật là Đại Lôi Âm Tự đệ tử, vậy hắn tất nhiên xuất thân bất chính, vào không được Đại Lôi Âm Tự. Không phải Đại Lôi Âm Tự đệ tử, khả năng này là thiên hạ mặt khác hai tông chi nhất tiền bối cao thủ. Hắn rất nhanh dừng lại, không còn tại đường dây này bên trên truy tìm, dù sao Tịnh Ly cùng mình không thân chẳng quen, không cần quan tâm quá mức. Chớ uổng phí công phu. Tịnh Ly từ tốn nói, một lần nữa nhắm mắt lại. Trên trụ đá một cái trung niên hòa thượng bay xuống tới, hợp thập nói, pháp không sư điệt, thanh tâm chú có thể áp chế Atula thần công. Pháp không hợp thập hoàn lễ, thi triển thanh tâm chú. Trung niên hòa thượng tướng mạo tuấn giật, lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nam tử, khả năng đã từng hữu tình nghiệt quân thân, lúc này lại cố thủ tại trên trụ đá, trở thành đại lôi âm tự trong cao thủ một thành viên. Hắn thần sắc lần ra, nhắm mắt lại, tinh tế trải nghiệm thanh tâm chú. Pháp không lại theo thứ tự cấp còn lại 9 người thi triển, còn một đợt độ thuần thục. Nếu như mau chóng đem thanh tâm chú cấp độ để lên, hiệu quả mạnh hơn, liền càng có khả năng triệt để ngăn chặn Tịnh Ly hòa thượng Atula thần công phản vệ. 10 cái trung niên hòa thượng đều lộ kỳ lạ. Bọn hắn không những biết rõ thanh tâm chú, cũng luyện qua thanh tâm chú, nhưng chỉ có thể đối với mình thi triển. Nay hiệu quả so với 10 người chung nhau thi triển Đại Thiên Long Ngâm vậy liền kém cách xa và dặm. Có thể pháp không thanh tâm chú, hiệu quả so 10 người chung thi hành Đại Thiên Long Ngâm càng mạnh gấp mấy lần. Pháp không thi triển xong một lượt, như có điều suy nghĩ. Trừng Hư nói, pháp không, lại có ý định gì? Nếu như cấp các vị tiền bối thực hiện thanh tâm chú, bọn hắn lại dùng kỹ thuật tụng đại Nhật Như Lai bất động kinh, không biết sẽ có gì khác biệt. Trừng Hư mắt sáng lên, nhìn về phía 10 cái trung niên hòa thượng. Tốt. Bọn hắn chậm rãi gật đầu. Một cái trung niên hòa thượng nói, sau nửa canh giờ, Tịnh Ly sư đệ hội lần nữa phát tác, chúng ta thử một lần đi. Sau nửa canh giờ, pháp không cấp 10 tên hòa thượng lần nữa thi triển thanh tâm chú, sau đó tiếp tục cấp nội điện Tịnh Ly thi triển. Một khắc đồng hồ phía sau, Tịnh Ly liền bình phục Atula thần công phản vệ. Tốc độ hơn nhiều lần thứ nhất, hiển nhiên hiệu quả cực dai. Lại sau nửa canh giờ, lần nữa hành động, 10 phút đồng hồ bình phục. Lại nửa cách giờ, 5 phút đồng hồ. Lại nửa cách giờ, 3 phút. 2 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ. Đến ngày thứ 2 sáng sớm, đã không cần pháp không, dựa vào Đại Thiên Long Ngâm đã có thể áp chế. Pháp không công thành lui thân, trở lại tinh xá. Hắn cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Một ngày một đêm không ngủ như cũ tinh thần sáng láng, một chút không còn đốn, thậm chí không cảm giác được mỏi mệt. Cỗ thân thể này khí huyết sức khỏe dồi dào viễn siêu thường nhân, lại thêm hắn hồn phách cường đại, còn có dược sư Phật cung cấp liên tục không ngừng tinh lực. Càng quan trọng hơn là, hắn thu hoạch to lớn. Lại đem thanh tâm chú cứ thế mà đẩy lên tầng thứ 5. Quả nhiên thi triển đối tượng rất trọng yếu. Nếu là tại dược cốc bọn cá trên người cọ thanh tâm chú, chỉ sợ 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể cọ đến tầng thứ 5. Tới đến Đại Lôi Âm Tự, vẹn vẹn 2 ngày liền cọ đến tầng 5. Mặc dù thanh tâm chú không thể dùng tới đối địch, đối với thực lực mình để bạn không có gì đại dụng, hắn vẫn là quá khoái hoạt, là một chủng thăng cấp mạnh lên bản năng khoái hoạt. Đứng đến tinh sáng ngoài viện, vừa mới muốn đẩy cửa tiến viện, liền nghe được một trận ho kịch liệt. Này ho khan tê tâm liệt phế, giống như không đem phổi ho ra tới thể không bỏ qua đồng dạng. Ho khan xứng với khí không tiếp hạ khí, phản phất không thể thở nổi, hội cứ thế mà nín chết đồng dạng. Hắn phán đoán là sở dục tại ho khan, vị này hoàng gia dòng dõi quý tộc là có bệnh tại thân. Trị bệnh như vậy là hắn lấy tay cho hay, hồi xuân chú có thể thư giãn chữa trị, mặc kệ là mãn tính cấp tính, vẫn là tiên thiên hậu tiên, đều có thể nhanh chóng loại trừ. Nhưng hắn lại một chút không có ý xuất thủ. Quyền thế càng lớn người, mang ý nghĩa càng phiền phức, chữa khỏi là phiền phức, trị không hết càng là phiền phức. Dù cho tương lai chính mình thần công vô địch, cũng không hội rước lấy này phiền phức. Liên Tuyết có thể cung cấp chính mình tín ngưỡng chi lực, những này gia đình quyền quý tâm đều là băng lãnh tối đen, tuyệt sẽ không tín ngưỡng một cá nhân. Hắn trở lại chính mình tinh xá, đến giường bên trên ngủ một giấc, không để ý tới phía ngoài nhao nhao hỗn loạn. Trong viện rất lạnh, phòng bên trong ấm áp như xuân. Hỏa long thiêu đến cực vượng, cùng phía ngoài gió rét lạnh thấu xương hoàn toàn khác biệt thế giới. Hắn ngồi tại giường bên trên, đắp chăn mà nghe ngoài cửa sổ hô hô gió rét thanh âm, càng phát ra cảm thấy an toàn mà ấm áp. Trong không khí nổi trôi nhàn nhạt đàn mục hương khí. Giải rác mấy món gia cụ, đơn giản chất phác không chút nào thu hút, lại là đàn mục chế tạo, để hắn không khỏi cảm khái, đây mới thật sự là điệu thấp xa hoa, đại tông khí phái a. Kim Cang tự lúc nào mới có như vậy khí phái? Nghe một hồi gió rét, hắn nằm xuống đắp chăn mà ngủ, kiên cố giường để hắn ngủ dậy cảm giác tới phá lệ thâm trầm, ngủ một giấc đến giữa trưa, mới bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn vặn eo vẻ cổ đón gió rét ra khỏi phòng, đi vào trong sân kéo cửa ra. Trứng Hư nhấc theo hộp cơm đứng ở bên ngoài, hộp cơm nâng tại khôi ngô cao lớn to con trên tay hắn tỏ ra rất khéo léo. Phát không cười hợp thập thi lễ, đóng lại cửa sân đi tới phòng bên trong, ngồi tới bàn vuông một bên ăn cơm. Trứng Hư chộp lấy tay, nhìn xem Phát không mở ra hộp cơm, cười ha hả nói, xong rồi. Một khối một bài theo hắn trong tay háo bay ra, ba hạ tới bàn bên trên. Phát không tức khắc vẻ mặt tươi cười. Hắn cầm lấy một bài quan sát. Như trước là đại lôi âm tự phong cách, thật đơn giản một khối thẻ tròn, thủ trưởng vừa lúc có thể nắm chặt. Một mặt âm khắc lấy tàng chữ, mặt khác âm khắc lấy kinh chữ. Còn có khắc mắt trần khó gặp tế văn, không nhìn kỹ hội tưởng rằng đầu gỗ bản thân hoa văn. Hắn ngũ quan nhạy cảm, mò mẫm xuất những này tế văn tán mà bất loạn, ẩn ẩn là một cái lôi chữ, mặt khác là âm chữ. Ngươi chỉ có thể nhìn tầng thứ nhất sách. Trứng Hư lắc đầu, kỳ thật tầng thứ nhất căn bản không có gì có thể nhìn, không hiểu ngươi là gì nhất định phải nhìn, đừng bị chúng ta chửa danh tiếng hù dọa. Pháp không nói, những sách này đều là đại lôi âm tự lịch đại đệ tử chỗ sưu tập. Tầng thứ nhất là tạp thư, không có võ công, đối những người đọc sách kia là chân quý, đối với chúng ta người luyện võ, có cái kia thời gian còn không bằng luyện nhiều một hồi công đâu. Pháp không cười không nói. Hắn thời gian bây giờ quá mâu thuẫn, đã có rất dư giả thời gian, lại không có đủ thời gian. Hiện thực thời gian rất dư giả, có thể nhàn nhã tự đắc, ngắm hoa làm cỏ đùa cá, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh mỹ hảo, thế giới mỹ lệ, sinh hoạt tuyệt vời. Thì luân tháp bên trong thời gian lại không đủ, cần đại lượng thời gian tới luyện ngự kiếm kinh, còn có lôi âm tẩy tùy kinh. Đáng tiếc lôi âm tẩy tùy kinh còn không có đắc thủ. Hắn tới đại lôi âm tự hai đại mục tiêu, một cái đã hoàn thành, khác một cái lại phải xem vật khí. Có khả năng một năm nửa năm cũng không có đại lôi âm tự cao tăng viên tịch. Hắn một mực lưu ý tại chính triển lãm Phật chú chi uy, liền là tiện bề đại lôi âm tự cao tăng viên tịch lúc, có thể mời mình dùng đại quang minh chú. Chương 21, Trường Xuân. Chương 21, Trường Xuân. Hiện tại sơ bộ đạt đến con mắt của mình. Nếu như nói trợ giúp Trường Hư ngăn chặn A Tu La thần công chỉ là may mắn lời nói, như vậy lại trợ giúp Tịnh Ly ngăn chặn, liền không còn là may mắn. Đây là Phật chú thiết thiết thực thực hiệu nghiệm. Có thể bỏ đi đại lôi âm tự hơn phân nửa hoài nghi. Dù sao Tịnh Ly thế nhưng là triệt để ma hóa, hay là bị thanh tâm chú kéo về. Còn lại thì phải giao cấp thời gian. Hắn tin tưởng đại lôi âm tự cao tăng nhóm như vậy nhiều, trong một tháng luôn có viên tịch, một tháng không có hai tháng, hai tháng không có ba tháng, nhất định phải thủ đến có viên tịch không thể. Đem tròn một bài thu vào trong lòng, Pháp không về phía tây một bên chỉ một lần. Sư bá, vị kia sở công tử là thần thánh phương nào? Trứng Hư lắc đầu, vị kia sở công tử. Quên đi, sư bá là nội tự đệ tử. Ta lập tức liền muốn xuống núi lịch lãm, Pháp không ngươi nếu còn có việc liền nói. Pháp không lắc đầu. Lôi âm tẩy tủy kinh chỉ có thể thông qua đại quang minh chú đạt được, vậy liền không có chuyện gì khác. Trứng Hư đứng người lên, muốn đi ra ngoài lúc đống nhiên dừng lại. Đúng rồi, cùng Tịnh Ly sư thúc giữ một khoảng cách. Pháp không lộ ra thỉnh giáo thân sắc. Trứng Hư thở dài một hơi, lắc đầu. Tịnh Ly sư thúc lòng mang đại trí, dạ tâm quá to lớn. Gì đó dạ tâm? Hắn bất động thanh sắc, ta cũng nói không rõ. Ngược lại dạ tâm mừng mừng, khó tránh khỏi biết làm một chút quá mức sự tình. Là có đại cửu tại thân a. Hắn hận ý quá sâu quá đồng, mới biết dẫn đến tâm cảnh mất cân bằng, ngăn không được A Tu La thần công phản vệ. Quang Minh Thánh Giáo trưởng lão. Trứng Hư cười khổ nói, chúng ta đều giúp không được gì. Đại Tuyết Sơn Tông cùng Quang Minh Thánh Giáo, Thiên Hải Kiếm Phái chính là đại kiền đứng đầu nhất tông môn, thực lực tương đương. Tịnh Ly muốn đối phó Quang Minh Thánh Giáo trưởng lão, rất khó theo đại lôi âm tự dựa vào lực, chỉ có thể dựa vào bản thân bản sự. Đáng tiếc, kia Quang Minh Thánh Giáo trưởng lão quá mạnh, Tịnh Ly sư thúc báo không được thủ. Đại lôi âm tự võ học luyện đến đỉnh đỉnh mới có hy vọng, vậy cần nhiều hơn 10 năm, Tịnh Ly sư thúc đợi không được. Hắn không muốn để cho cựu nhân nhiều sống một ngày. Quang Minh Thánh Giáo. Thông qua Tuệ Văn ký ức, hắn biết rõ Quang Minh Thánh Giáo. Tại trong trí nhớ, Tuệ Văn đối Quang Minh Thánh Giáo là trốn tránh. Quang Minh Thánh Giáo hành sự cứng ngắc, không nói khéo đưa đẩy nhu hòa, đâu ra đấy, giữ tính chính nghĩa, cố chấp mà đi. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, vĩnh viễn giảng bất quá bọn hắn. Giảng bất quá đạo lý, cũng rất khó đánh thắng được. Cho nên đối diện với mấy cái này người chỉ có kính nhi viết chi. Hai người chính nói chuyện, Trứng Hương họa tàm mày đỗng nhiên vậy một cái, tới tìm ngươi a. Pháp không nghiêng thai lắng nghe. Tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, sau đó là gõ cửa, Pháp không sư minh. Tiến đến. Pháp không cất giọng nói. Hắn nghe xong tiếng bước chân liền biết là Pháp Ân. Pháp Ân đẩy cửa tiến đến. Tuấn Mỹ khuôn mặt, thon dài thân hình, rón rén tới đến Pháp Không bên cạnh. Pháp Không sư minh, mời nhanh chóng trở về chùa. Pháp Ân Tuấn Mỹ khuôn mặt một mảnh nặng túc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sư tổ? Pháp Không sắc mặt hưu hưu trầm xuống. Không phải sư tổ, là trong chùa xuất chuyện. Pháp Ân ngưng trọng thuyết đạo. Pháp Không nhìn về phía Trứng Hư. Trứng Hư nói, ta đi trước một bước. Pháp Không, ngươi phải có sự tình, trực tiếp đi liền tốt. Chờ ngươi trở về, ta khả năng cũng xuống núi. Bất quá này tinh xá ta sẽ cho người giữ lại, tùy thời có thể lấy tới trụ. Một mực ở lại đi cũng không thành vấn đề. Pháp Không hợp thập. Trừng Hư vừa xài bước xuất, biến mất không thấy gì nữa. Pháp Không thu hồi ánh mắt nhìn về phía Pháp Ân, ra hiệu nói rõ ràng. Pháp Ân nhìn xem bốn phía, thấp giọng nói, "Pháp Hư sư huynh ngộ hại, sư tổ muốn mời sư tổ ngươi trở về, siêu độ Pháp Hư sư huynh." Pháp Không nhíu mày nhìn xem hắn, ra hiệu tiếp tục nói tiếp. "Pháp Hư sư huynh quanh thân huyết khí khô cằn, tử trạng cực thê thảm, sư tổ thực tế không đành lòng, muốn cho ngươi siêu độ hắn thăng nhập Tây Thiên thế giới cực lạc." Pháp Ân mặt lộ không nhẫn thần sắc. "Ai cách làm?" Sư tổ nói như là đại vĩnh trường xuân cốc, có thể trường xuân cốc kể từ cốc chủ Đặng Cao Ân sau khi chết, nghe nói đã diệt môn. Pháp Không hơi chút trầm ngâm, "Ngươi về trước đi, ta rất nhanh liền trở về." Sư tổ căn dặn, "Việc này không thể trước dương." Pháp Ân chần chờ. Tuệ Nam tại trước khi tới đã căn dặn, "Bí mật đến đây, nhanh đi mau trở về." Pháp Ân thân là Tuệ Nam Sa Di, người bên cạnh, đương nhiên lý giải Tuệ Nam ý tứ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Kim Cang tự đệ tử nội hại, nếu như không thể báo thủ, đó chính là một kiện khuất đủ. Thù lại báo không được. Đại Tuyết Sơn Tông 108 chùa ở giữa cũng không phải trò chuyện vui vẻ, lẫn nhau minh tranh ám đấu chưa từng ngừng lại, đều muốn tranh đoạt thượng cửu tự vị trí. Hắn không biết mỗi cái chùa vì sao muốn tranh thượng cửu tự, lại biết tuyệt không thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, để Kim Cang tự trở thành trò cười. Pháp Không lạnh lùng nói, "Đi thôi." Hắn dâng lên thọ tử hồ bi phẫn nộ, Kim Cang tự chính là mình cánh chim cùng gốc rễ, giết Kim Cang tự đệ tử chính là mình cựu nhân. "Là." Pháp Ân bất đắc dĩ ưng thuận. "Kim Cang tự." "Tháp Lâm." Pháp Không tới đến Tháp Lâm bên ngoài lúc, Tháp Lâm ngoài cửa viện trên đất trống đã đứng bên trên trăm cái hòa thượng, màu xám tăng bảo, túc nhiên như lập, trầm mặc không nói. Bầu không khí bi tráng bên trong bao hàm phẫn nộ. Pháp Không đi tới gần lúc, bọn hắn không để ý, chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm Tháp Lâm cửa sân. Pháp Không dừng lại, không có cứng rắn đi đến lách vào. Như hắn sở liệu, Tuệ Nam thanh âm rất nhanh ung dung chuyển tới, "Pháp Không, tiến đến." "Là, sư tổ." Pháp Không hợp thập. Chúng tăng nhao nhao quay đầu nhìn qua. Pháp Không hợp thập hướng chúng tăng hành lễ. Bọn hắn nhao nhao hoàn lễ, "Pháp Không sư minh." Những đệ tử này đa số đều là chữ pháp thế hệ, tuổi còn trẻ, huyệt thái dương gồ cao, hai mắt nhìn quanh lúc chợt hiện tinh mang. Pháp Không chậm rãi hướng phía trước, bọn hắn tự nhiên tránh ra một con đường, đánh ra hắn, đã cảm giác kỳ quái lại cảm giác hiếu kỳ. Pháp Không tiến vào Tháp Lâm, nhìn thấy trên pháp đàn đã đứng đầy người. Thấp nhất tầng thứ 3 là thanh niên hòa thượng, tầng thứ 2 là trung niên hòa thượng, tầng thứ nhất là lao hòa thượng. Từng đám mây đen trên bầu trời Tháp Lâm hội tụ, lại dày lại nặng, âm trầm kiềm chế, không khí phảng phất đều thay đổi nặng. Pháp đàn trung ương bày một tấm giường la hán, nằm trên giường một bộ khô lâu. Quanh thân huyết nhục đã biến mất, chỉ còn lại có một miếng da, lỏng lỏng lẻo lẻo bảo kê xương cốt. Tuệ Nam vẫy tay, "Tới." Pháp Không xuôi theo bậc thang chậm rãi mà lên, vừa đi vừa hợp thập hành lễ, tới đến Tuệ Nam tiếp cận. Hắn thấy được Tuệ Nam bên người một cái khôi ngô cao lớn lao tăng, ngay ngắn mặt chữ quốc hưu hưu lan tràn kim, phảng phất bôi một tầng kim sơn. Thế là hợp thập thi lễ, "Phương trượng." Hắn biết rõ đây là tu chỉ kim cương bất hoại thần công đến cảnh giới cực cao, mới có này dị tướng. Tất cả chùa trên dưới, tu chỉ kim cương bất hoại thần công nhập môn chỉ có 4 cái, Phương trượng Tuệ An chính là hắn một. Tuệ An còn đem kim cương bất hoại thần công tu chỉ đến cảnh giới cực cao. Tuệ An trầm mặt, nhẹ nhàng gật đầu, "Pháp Không, thi hành chú đi." "Đúng." Pháp Không ứng với một tiếng. Hắn nhanh chóng theo trùng kích bên trong thanh tỉnh, định trụ thần. Pháp hư này tử tướng thực tế quá thê thảm, hắn theo Tuệ Văn ký ức biết rõ cái này Trường Xuân Cốc Trường Xuân Công sở trí. Đại Vĩnh Trường Xuân Cốc, trong tà đạo, thậm chí liền ma đạo ghét bỏ. Ma đạo đệ tử hành sự cực đoan, hành sự ngon độc, lại chơi không xuống loại này tà ác tiến hành. Thôn vệ tinh huyết, bổ sung tự thân, tương đương với ăn người. Cũng khó trách trêu đến Đại Vĩnh Võ Lâm Trung Chu Diệt, Trường Xuân Cốc chủ Đặng Cao Ân bị đám người giết tại Thính Hải Nhai. Trường Xuân Cốc bị triệt để tuyệt diệt. Đặng Cao Ân thi thể một mực không tìm được, có thể bị thương nặng như vậy, lại từ hơn 200 mét cao vách núi nhảy vào biển bên trong, không thể nào sống được. Có thể là bị nào đó một mảnh cự ngư một lần ướt. Pháp Không tại chúng tăng trong ánh mắt hít sâu một hơi, xua tan tạp niệm, khôi phục tâm tính như nước. Tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, vợ môi mấp máy. Tại chúng tăng nhóm con mắt trợn to bên trong lộ ra sự khác thường của hắn, hữu trưởng sáng lên, hình thành nhất đạo cột sáng một chỗ khác là hóa thành khô lâu pháp hư. Một đám hòa thượng ánh mắt trợn thật lớn. Chỉ có lúc trước nhìn qua đại quang minh chú năm cái lao tăng mới giữ vững bình tĩnh, liếc xéo một cái đám người thất thố sau, bận điệu lại nhìn chằm chằm Pháp Không hữu trưởng, muốn nhìn thấu hắn ảo diệu. Như vậy đại quang minh chú ai không muốn luyện thành? Pháp hư hồn phách ngưng tụ thành một cái tiểu nhân, hợp thập hướng Pháp Không thi lễ, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Vạn đạo kim quang xuất hiện tại bên trong tầng mây, đem tầng mây phản chiếu khảm từng đạo viền vàng. Chúng hòa thượng ánh mắt trường được lớn hơn. Bọn hắn muốn nhìn rõ ràng kim quang bên trong có cái gì. Pháp hư hồn phách hóa thành bạch quang tiến vào kim quang sau, kim quang ung dung biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Theo kim quang xuất hiện đến biến mất, vẹn vẹn 5-6 lần hô hấp. Nếu như không phải nhìn chằm chằm vào, chờ phát hiện khác thường ngẩng đầu nhìn lúc, đã biến mất, sẽ hoài nghi mình hoa mắt xuất hiện ảo giác. A Di Đà Phật. Tuệ An cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, vang vọng toàn bộ đại lôi âm tự trên dưới. Hắn hướng bầu trời hợp thập thi lễ, lại hướng Pháp Không hợp thập thi lễ. Pháp Không hợp thập hoàn lễ. Pháp hư thăng nhập Tây Thiên thế giới cực lạc, thiện hai thiện hai. Tuệ An đối chúng tăng nói, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không thả cái này hung thủ. Chúng tăng nặng túc gật đầu. Chư tăng, giữ vững tinh thần, các ti kỳ trước, đừng bị người thừa lúc vắng mà vào thừa cơ làm loạn. Vâng. Đi thôi. Là. Phương trượng. Đứng tại pháp đàn ở giữa một tầng một cái trung niên bàn hòa thượng giơ tay lên, chậm rãi mở miệng. Tuệ An nghiêm nghị nhìn về phía hắn, Viên Dung, nói xong. Ta muốn tự mình truy sát kia hung thủ. Viên Dung tướng ngũ đoạn, tròn trịa mặt béo, nhìn xem thân thiết. Lúc này mặt nghiêm túc, nhỏ tròn mắt bắn ra lấy lãnh điện, thù này không báo, chúng ta Kim Cang tự. Tầng cao nhất một cái lao hòa thượng khẽ nói, Viên Dung, việc này không thể nóng đội, quýnh lên liền dễ phạm sai lầm. Tuệ hiểu trưởng lão, nói đúng là hiện tại không báo thủ. Viên Dung trầm giọng hỏi. Tầng dưới cùng thanh niên các hòa thượng nhao nhao lộ ra xúc động phẫn nộ chi sắc, nhịn không được mở miệng, tức khắc vang long long thành một mảnh. Hiện tại không truy sát, nếu là không đuổi, một trì hoãn, tên kia đã sớm chạy mất dạng. Thú này không báo, lòng ta khó yên. Nợ máu trả bằng máu. Phương Trượng Tuệ An nâng lên đại thủ. Chúng tăng dừng lại nghị luận, nhìn về phía Tuệ An. Tuệ An chậm rãi nói, pháp hư là ta nhìn lớn lên, muốn nói muốn báo thủ, bổ tọa so với các ngươi càng muốn báo thủ, trong chùa đã tại hành động, ngay tại truy tra, tuyệt sẽ không để pháp hư chết vô ích. Phương Trượng, hung thủ đến cùng là ai? Như vậy thủ đoạn, hẳn là rất dễ dàng biết rõ a. Tuệ An chậm chậm thuyết đạo, tại làm rõ phía trước, không thể nói lung tung, miễn cho ngộ nhập kỳ đồ, ngược lại bị người lợi dụng. Pháp không đứng tại Tuệ Nam bên người, âm thầm gật đầu. Hắn kiếp trước công ty có mấy trăm nhân viên, cho nên có thể lý giải Tuệ An. Các đệ tử xúc động phẫn nộ, hắn không thể lập tức liền đem hung thủ giết đi, vừa vặn vì Phương Trượng Tuệ An, lại không thể bị tâm tình chi phối. Hung thủ là ai? Có phải hay không giá họa? Có cái gì ẩn tình không có? Những này đều phải nhất nhất làm cho rõ ràng, không thể như võ lâm cao thủ đơn giản như vậy thô bạo phản ứng cùng xử lý. Nếu không, bị người tại đao sứ còn ngây thơ không biết. Viên Dung bất mãn nói, Phương Trượng, đó chính là không thể gấp, phải từ từ tra, đúng hay không? Tuệ An nói chuyện không nhanh không chậm, nghiêm túc mà bình thản, không thể chậm chậm tra, nhưng cũng không thể nóng nổi, bị người thừa lúc. Yên tâm, trong chùa sẽ cho pháp hư một câu trả lời thỏa đáng, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Tán. A Di Đà Phật. Chúng tăng hợp thập tuyên Phật hiệu, chậm rãi thối lui. Viên Dung bất mãn hử hai tiếng. Đáng tiếc Tuệ An uy nghiêm sâu nặng, các đệ tử tin phục nghe theo. Tuệ An cùng người khác tăng rời khỏi, Viên Dung còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Tuệ Nam tới đến hắn tiếp cận, tức giận, ngươi là váng đầu đi. Viên Dung ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt thường đỏ, sư thúc, ngươi không suy nghĩ, Phương Trượng có thể thả kia hung thủ ấy ư? Còn cần ngươi tại đại gia bên cạnh chất vấn. Nhưng vì sao hiện tại còn không truy sát? Yên tâm, hắn trốn không thoát. Quá chậm, quá chậm. Viên Dung mắt đỏ với mắt, đã sớm hẳn là đầu thủ, thả bắt sai, cũng tuyệt không thả. Hồi não. Tuệ Nam mắng, nhìn một chút ngươi, thành bộ dáng gì, chạy trở về đi nghỉ ngơi, gì đó cũng không cho phép làm. Sư thúc. Viên Dung nước mắt tràn mi mà xuất, ta làm sao có thể nghỉ ngơi? Làm sao có thể ngồi được vững? Chương 22, giả mạo. Chương 22, giả mạo. Ngồi không yên cũng phải ngồi. Tuệ Nam mắng, ngươi là mắt thấy pháp hư vào Tây Thiên thế giới cực lạc, tương lai ngươi cũng có thể đi, có gì có thể khóc. Nhìn ngươi điểm ấy nhi tiền đồ. Viên Dung lau một bả lệ, sư thúc, ta người sư phụ này quá vô năng, trơ mắt nhìn xem hung thủ tiêu dao. Ngươi đây là mắng trong chùa vô năng a? Tuệ Nam tức giận, não tử chuyển nhất chuyển, suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể để hắn tiêu dao. Viên Dung lệ làm sao cũng dừng không ở, không ngừng lau, không ngừng chảy xuôi, nếu là không có thể báo thù cho hắn, ta không mặt mũi đi gặp hắn. Pháp không nói, sư tổ, Viên Dung sư thúc, đại quang minh chú năng nhìn thấy người mất trước khi lâm chung một đoạn ký ức. Viên Dung bôi nước mắt lắc đầu. Hắn nghĩ tới pháp hư phải thừa nhận cỡ nào tra tấn, tâm đều phải vỡ nát, không muốn nghe pháp không nói tiếp. Pháp không nói, pháp hư sư huynh cùng hắn qua ba chiều, cuối cùng bị một trưởng đánh xỉu, lại không có tỉnh lại, không có thống khổ. Thực. Viên Dung trông mong nhìn xem hắn. Pháp không chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm túc chắc chắn. Tuệ Nam nhìn chằm chằm pháp không nhìn. Pháp không nói, pháp hư sư huynh thấy được hung thủ bộ dáng. Ngươi thực bảo trì bình thản a. Tuệ Nam kéo lên hắn liền đi. Viên Dung theo sát đi lên. Ba người phiêu lạc đến Tuệ Nam tiểu viện. Pháp Ân, bày sẵn bút mực. Đúng, là Đặng Cao Ân. Tuệ Nam nhìn xem trên bức họa người, cắn răng lạnh lùng nói, tuyệt đối là hắn. Sư tổ gặp qua Đặng Cao Ân. Lúc trước Đại Vĩnh Võ Lâm vây giết Đặng Cao Ân, ta cùng Tuệ Văn sư huynh vụng trộm đi qua nhìn. Tuệ Nam lắc đầu, này ra hỏa rất có thể tránh, sở trường về một cửa đột thuật. Chắc không được không tìm ra manh mối. Pháp hư sư huynh miệng bên trong hẳn là có một mai điếu trụy, là Đặng Cao Ân bên hông trên ngọc bội điếu trụy. Pháp không chậm rãi thuyết đạo. Viên Dung mạnh lao ra. Mấy lần hô hấp sau, hắn như một trận gió trở về, mở bàn tay, là một khỏa lớn chừng hạt đậu ngọc châu. Ngọc châu bích lục ánh ánh, phản phất bao hàm suối nước. Pháp hư hắn. Viên Dung nhìn xem khỏa này ngọc châu, nước mắt lại nhịn không được rủ xuống. Pháp hư tất nhiên là phát giác không địch lại, sợ tính mệnh khó đảm bảo, mới nghĩ biện pháp lưu lại hung thủ manh mối, trông cậy vào trong chùa báo thù cho hắn. Hắn lúc ấy hẳn là đến cỡ nào không cam tâm cùng thống khổ a. Pháp hư tư chất kinh người, tu vi đã không kém hơn chính mình cái này sư phụ quá nhiều, mà linh động nhạy bén hơn nhiều chính mình cái này sư phụ, có thể hết lần này tới lần khác. Nghĩ tới đây, hắn đau lòng như xoắn, nước mắt lã chã không ngừng. Có cái này còn kém không nhiều lắm. Tuệ Nam lạnh lùng nói, khá lắm Đặng Cao Ân, to gan lớn mật. Sư thúc, làm sao đổi? Ân. Tuệ Nam nhìn về phía Pháp Không, Minh Nguyệt Tam có thái âm tịch chiếu quyết, am hiểu cách truy tung. Pháp Không nói, sư tổ, thật muốn tìm ngoại nhân hỗ trợ. Chúng ta Kim Cang tự không có lợi hại truy tung công pháp. Tuệ Nam khẽ nói, động thủ chúng ta không có vấn đề, truy tung liền là vấn đề. Pháp Không nói, vậy ta mời Trường Hư sư bá hỗ trợ đi. Đại Lôi Âm tự Trường Hư. Tuệ Nam nói. Pháp Không nói, kỳ thật lần này ta là mời Trường Hư sư bá cùng đi đến, chỉ là Trường Hư sư bá không có tiến chùa. Nếu như trong chùa muốn mặt mũi gặp trống, không tìm ngoại nhân hỗ trợ, kia Trường Hư liền không cần hiện thân. Người tiểu tử này. Tuệ Nam hừ một tiếng. Pháp Không nói, mời Trường Hư sư bá hỗ trợ không có vấn đề a. Hắn biết rõ Đại Lôi Âm tự cũng có vô cùng lợi hại truy tung pháp, tên là Dạ Xoa Bộ Hương Quyết. Dạ Xoa là truyền thuyết có thể ăn quỷ thần, nhất là nhanh nhẹn nhẹ nhàng, sở trường người hương biết người là quỷ, không chỗ che thân. Tuệ Nam phủ bạc râu khẽ cười. Trường Hư thế nhưng là chữ Trường thế hệ đệ nhất nhân, người bên ngoài chính là mời cũng mời không tới. Dù cho hiện tại vẫn là tứ phẩm, như cũ chiến lược kinh người. Tứ phẩm cùng tam phẩm ở giữa có nhất đạo thiên truy, yêu cầu chậm chậm kiến tạo, yêu cầu từ từ sẽ đến gấp không được, Trừng Hư loại này kỳ tài, đã sớm có thể bước vào tam phẩm, có thể hết lần này tới lần khác lưu tại tứ phẩm, không vội mà nhảy tới. Hắn là chí tại nhất phẩm, thậm chí siêu việt nhất phẩm. Cùng là tứ phẩm cao thủ, động thủ hoàn toàn khác biệt, 10 cái một loại tứ phẩm cũng không phải Trừng Hư một người đối thủ. Viên Dung chần chờ, Trừng Hư sư huynh đại danh đỉnh đỉnh, không phải nói hắn tu luyện A Tu La thần công. Tuệ Nam lắc đầu nói, Trừng Hư hiện tại nhưng rất khó lường, đã dùng đại nhập Như Lai bất động kinh đệ lại A Tu La thần công. Viên Dung dùng sức chút đầu, kia không thể tốt hơn. Pháp không nói, Phương Trượng bên kia. Ta đi cùng Phương Trượng nói. Tuệ Nam nói, ngươi đi mời Trừng Hư hỗ trợ đi. Vâng. Pháp không nhìn về phía Viên Dung trên tay Ngọc Châu. Viên Dung nhìn mình chằm chằm trên tay Ngọc Châu, thần sắc biến ảo. Cuối cùng cắn răng một cái, đưa cấp Pháp không. Pháp không tiếp nhận, quay người chậm rãi rời khỏi. Sau hai canh giờ, Pháp không tại dược cốc bên hồ, trên người lóe ra trong trẻo hồ quang, giống như từng khỏa kim cương khảm ở trên người, hợp thập thi lễ. Trừng Hư chậm rãi mà đến, trên tay nâng một khỏa thủ cấp. Chính là đặng cao ân thủ cấp, mặt kinh ngạc thần sắc, giống như không có cách nào tưởng tượng sự thật này. Ầm. Trừng Hư đem thủ cấp ném đến trên đồng cỏ, lăn ba lăn, lăn đến Pháp không chân trước. Pháp không túi đầu nhìn kỹ một chút. Hắn phát hiện chính mình vậy mà tâm như chỉ thủy, không có chút nào bởi vì lần thứ nhất nhìn thủ cấp mà cảm thấy không thích hợp. Tuệ Văn Tân là hòa thượng, chết tại hắn đại phục ma quyền bên dưới võ lâm cao thủ không có 100 cũng có 90. Mạc Thanh Vân càng hơn một bậc, tuổi còn trẻ liền có hơn 100 nữ nhân, chết tại hắn kiếm bên dưới võ lâm cao thủ không ít hơn 100 cái. Thu bọn hắn ảnh hưởng, Pháp không đối diện thủ cấp không có dị dạng cảm giác. Là hắn. Pháp không ngẩng đầu hướng Trừng Hư hợp thập, đa tạ sư bá. Trừng Hư không thèm để ý khoát tay trả lại, này chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đặng cao ân. Tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, quá khiến người ta thất vọng a. Lập tức lại nói, lúc trước khả năng thụ quá nặng tổn thương, có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ rồi, sao có thể bình yên vô sự. Đại Vĩnh Võ Lâm vây quét đặng cao ân thời điểm, hắn còn không có chính thức tu luyện, nguyên lai tưởng rằng lần này hội quá khó giải quyết, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Pháp Linh sải bước lưu tinh tới, cấp Trừng Hư chào, thấy được Pháp không giới chân thủ cấp, tức khắc giật mình. Trừng Hư cười ha hả nhìn xem Pháp Linh, hảo tiểu tử, này tu vi, không sai không sai, lại một cái tốt nhất căn khí. Pháp Linh thật không tiện, không dám nhìn tới thủ cấp. Mặt đã nhanh chóng thay đổi yếu ớt, ép không được muốn nôn mửa, bận điệu hợp thập, sư huynh, ta đi. Đi mời sư tổ đến đây đi. Vâng. Pháp Linh hóa thành một trận gió chạy đi. Tìm tới rồi. Tuệ Nam thanh âm xa xa truyền đến. Hắn cùng Viên Dung đồng bình mà đến. Trừng Hư nghiêm nghị cấp Tuệ Nam hợp thập, lại hợp thập trả Viên Dung lễ. Viên Dung này thi lễ tình thâm ý thiết. Hắn vạn không nghĩ tới, Trừng Hư không những đổi tới, còn trực tiếp đem người giết. Nhìn xem kia khỏa thủ cấp, hắn thống hận lại sảng khoái, hốc mắt từng đợt mỏi như, nếu như không phải Trừng Hư tại, hắn đã lệ rơi đầy mặt. Trừng Hư nói, rất nhẹ nhàng liền làm thịt. Tuệ Nam cảm khái lắc đầu, thật sự là tai họa sống ngàn năm, lúc trước ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn thụ số 10 trường, sắp bị đập nát, theo hơn 200 mét vách núi một đầu chồng vào biển bên trong, không nghĩ tới lại vẫn có thể còn sống sót. Lúc trước làm sao lại không có giết chết hắn? Viên Dung cắn răng. Ai? Tuệ Nam lắc đầu. Thế sự liền là như vậy không vừa ý người, nào có muốn giết liền có thể giết, thường thường đều là càng hại người càng có thể sống. Pháp không một mực túi đầu không nói lời nào, nhìn chằm chằm kia thủ cấp một mực tại nhìn. Tuệ Nam gặp hắn cổ quái, khẽ nói, tiểu tử, thế nào? Ngươi chẳng lẽ lại còn nhận ra hắn, thấy nghiêm túc như vậy, cũng thực nhận biết tựa như. Pháp không nói, sư tổ, đặng cao ân lúc ấy nhận gì đó vết thương chí mạng sao? Theo Tuệ Văn trong trí nhớ biết rõ, đặng cao ân là hủy dung mạo. Hiện tại khỏa này thủ cấp không có hủy dung, hơn nữa cấp hắn một chủng rất kỳ quái cảm giác, giống như đây là một người trẻ tuổi thủ cấp. Loại cảm giác này quá kỳ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được, theo vẻ ngoài bên trên không có cách nào phân biệt, là một chủng trong minh minh cảm giác. Hắn phán đoán có thể là bởi vì chính mình đối thọ nguyên mất cảm. Vết thương chí mạng, kia nhiều đi. Tuệ Nam nói, có nắm giữ kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt đâu? Trên mặt hẳn là cũng có tổn thương. Tuệ Nam nhíu mày nhìn về phía kia thủ cấp, gương mặt này bên trên không có thụ thương vết tích. Hắn vây tay một cái, thủ cấp theo trên đồng cỏ hô bay vào Tuệ Nam tay trái, bị hắn giơ lên cùng chính mình ánh mắt cao bằng, tinh tế quan sát. Cổ quái. Tuệ Nam lật tới lật lui nhìn, còn sờ lên, một chút không có thụ thương vết tích. Hắn quay đầu nhìn về phía Trừng Hư. Trừng Hư lắc đầu, kia Ngọc Châu chủ nhân khẳng định là hắn, tuyệt sẽ không tính sai. Tuệ Nam xương mày khóa chặt. Sư thúc, sẽ không sai a? Viên Dung kinh nghi. Pháp không đống nhiên tay trái kết ấn, hữu trưởng dựng thẳng lên, rất mau thả xuất bạch quang chiếu hướng kia khỏa thủ cấp. Viên Dung tức khắc trừng lớn mắt. Hắn không thể tin được Pháp không vậy mà làm ra loại này sự tình, lại muốn siêu độ này ra hỏa tiến vào Tây Thiên Cực Nhạc. Hắn vừa muốn nói chuyện, một đoàn viên đà đà chỉ đã trồi lên thủ cấp, trên không trung vặn vẹo biến hóa thành một cái tiểu nhân. Lại là một cái tuổi trẻ tiểu nhân. Tướng mạo cùng thủ cấp bất đồng. Dịch dung biến hóa chi thuật. Trừng Hư lạnh lùng nói. Pháp không giải khai thủ ấn, mặc cho kia tiểu nhân chậm rãi nặng quay đầu lại cấp. Không phải hắn. Tuệ Nam lắc đầu, không phải đặng cao ân. Hắn khẽ nói, ta liền nói đâu, đặng cao ân thụ thương nặng như vậy, làm sao có thể còn sống sót, là có người mượn hắn mặt khoác hắn ra làm chuyện xấu đâu. Hắn lập tức lại nhăn lại xương mày, có thể hắn thi triển hoàn toàn chính xác thực là Trường Xuân Công. Trừng Hư giật mình gật đầu, còn tưởng rằng thụ thương cho nên tu vi lớn lui, nguyên lai là một cái giả. Pháp không trầm mặc như trước không nói. Hắn tại trong đầu tiêu hóa lấy này Đặng Viễn Trinh ký ức. Đặng Viễn Trinh, đặng cao ân con trai trưởng, di phúc tử. Lúc trước đặng cao ân biết do khó mà may mắn thoát khỏi, cho nên lưu lại một phong thư cấp tình nhân. Nếu như hải tử hoặc là nàng bị cửu nhân làm hại, kia liền hết thảy đừng nói, nếu có may mắn giấu giếm được người trong thiên hạ, vậy liền tại hải tử 28 tuổi lúc đánh mở phong thư này. Phong thư này bên trong, hắn viết lách tàng Trường Xuân Công địa điểm, mở ra biện pháp, còn có luyện công cấm kỵ. Đặng Viễn Trinh tại 28 tuổi phía trước, trải qua không có gì đặc biệt. Thân là một cái bình thường nông gia hài tử, 18 tuổi liền đi vào trong tiểu trấn dốc sức làm, gia nhập nhỏ bang phái phía sau được quý nhân dìu dắt, cùng theo tiến vào trong thành lớn rút. Vào đại thành, hắn liền phai mờ tại chúng. Ở trong thành, hắn chính là một cái bình thường bang phái đệ tử, đến 28 tuổi lúc, dựa vào vận khí trộn lẫn thành một cái tiểu đầu mục. Hắn ôm vợ ngủ thời điểm, thường thường sẽ nghĩ tương lai. Nếu như qua 50 tuổi, chính mình còn luyện không tới thiên nguyên cảnh, ngưng tụ không ra cương khí, như vậy thì tìm một phần dưỡng lao sống, hoặc là trong nhà hộ viện, hoặc là khai quán thủ đồ, ngược lại không thích hợp lại ở tại trong bang. Tại 28 tuổi sinh nhật một năm kia, mẫu thân hắn đem Đặng Cao Ân phong thư này cấp hắn, hắn mới biết thân thế của mình. Mới biết được chính mình lại là trên đời đều biết đại ma đầu nhi tử, huyết mạch đích thân. Hắn chẳng những không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại tự hào kiêu ngạo. Thân ở bang phái, cường giả vi tôn quan niệm đã thâm nhập hắn cốt tủy, mặc kệ là người tốt vẫn là ma đầu, chỉ cần võ công cường, đó liền là uy phong bát diện, tốt không khoái hoạt. Hắn không chút do dự tu luyện tới Trường Xuân Công. Mặc dù có rất nhiều phản vệ cùng thống khổ, nhưng so với đệ bạt tấn mãnh, hắn một chút không hối hận, chỉ có may mắn. DS, 1H28, thật sự buồn ngủ nhưng không quên cầu đề cử. Chuyện mới cầu đại gia hô động, bình luận đánh giá sôi nổi cho mem nhập hố cờ. Chương 23, vừa ý chương 23, vừa ý Trường Xuân Công là tà công bên trong tà công, thôn phệ người khác tinh huyết tới bổ sung lớn mạnh chính mình. Lúc mới bắt đầu, chỉ có thể thôn phệ thể yếu người, miễn cho nghẹn lấy chính mình, theo tự thân cường đại, thôn phệ cường trắng người, lại thôn phệ võ lâm cao thủ, sau đó thôn phệ đỉnh tiêm cao thủ, cuối cùng là tử hà sa. Lúc mới bắt đầu, Đặng Viễn Trinh giữ nghiêm lương tâm, chỉ chính thôn phệ tiểu nhân, ngược lại là muốn giết chết, trước khi chết cống hiến ra tinh huyết cũng coi như không có phí công chết. Mỗi thôn phệ một lần tinh huyết, hắn tinh tiến một bước dài, bù đắp được khổ tu mấy năm. Tựa như kiếm tiền, một lần kiếm lợi mấy năm tiền lương, có thể nào không kích động khó chịu. Vài chục lần thôn phệ, hắn liền tới thiên nguyên cảnh, cương khí ngưng tụ, từ đó bước vào võ lâm thứ nhất lưu cao thủ chi cảnh. Loại này tiến bộ tốc độ hình thành mãnh liệt kích động, để dã tâm của hắn bất chi bất giác bành trướng. Hắn quên chính mình lúc trước lý tưởng chỉ là tại 40 tuổi phía trước bước vào thiên nguyên cảnh ngưng tụ ra cương khí liền tốt, sau đó hưởng thụ nhân sinh, khoan thai sống qua ngày. Bước vào thiên nguyên cảnh hắn đắc chí vừa lòng, cảm thấy thần nguyên cảnh cũng dễ như trở bàn tay, chỉ cần dứt bỏ chính mình đối với mình có bó, vứt bỏ lương chi thuận tiện. Hắn cười lạnh, tại thần nguyên cảnh đại tông sư bên cạnh, lương tâm lại coi là gì đó. Nếu như chính mình bước vào thần nguyên cảnh, dù cho như phụ thân dạng kia bị người phát hiện, bị người vây công, cũng có thể phòng dòng thoát thân. Nhưng nếu như không bước vào thần nguyên cảnh, nếu như bị người phát hiện, giữ nhiều lành ít. Không phải mình không có lương tâm, không phải mình tà ác, là cái này thế đạo bắt buộc, chính mình không có lựa chọn. Vì bước vào võ học đại tông sư, vì có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, chỉ có thể vứt bỏ hết thể gò bó. Hắn cuối cùng thậm chí bắt đầu thôn vệ Tử Hà Sa. Tử Hà Sa đối Trường Xuân Công tới nói là vô thượng đại dược, Tử Hà Sa chỗ hóa tinh huyết có thể thuần hóa tự thân, không chỉ có là bước vào thần nguyên cảnh tất có đại dược, còn có thể lấy đi đến chỉ hoán giả yếu chi diệu dùng. Đáng tiếc, thiên nguyên cảnh cùng thần nguyên cảnh khoảng cách vượt xa hắn tưởng tượng, xa xa không phải hắn muốn như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn thôn phệ mấy cái Tử Hà Sa sau liền tâm sinh tuyệt vọng, cảm thấy chỉ sợ cả đời cũng đạp không vào thần nguyên cảnh. Ngược lại ẩn ẩn có bị người phát hiện dấu hiệu. Đúng vào lúc này, hắn cuối cùng tại đạt được Tiểu Như Ý thần công. Tiểu Như Ý thần công là Đặng Cao Ân lúc trước phát hiện manh mối, thuận tiện lưu tại lá thư này bên trong. Đây là Đặng Cao Ân vì chính mình tìm kiếm đường lui, đáng tiếc không thể cẩn thận tra tìm liền bị vây quét, không kịp tiếp tục đuổi tra, chỉ có thể đem truy xét đến manh mối viết xuống đến, để cho Đặng Viễn Trinh, để Đặng Viễn Trinh bù đắp chính mình tiếc nuối. Đặng Viễn Trinh một bên thôn phệ tinh huyết lớn mạnh chính mình, một bên tinh tế tra tìm. Cuối cùng tại Đại Tuyết Sơn sơn mạch một cái nào đó thôn xóm, tìm tới Tiểu Như Ý thần công duy nhất truyền nhân. Hắn lặng yên không tiếng động đem hắn thôn phệ, tìm tới Tiểu Như Ý thần công bí kíp. Nguyên bản muốn trực tiếp rời khỏi Đại Tuyết Sơn, có thể hắn trong thôn ở lại mấy ngày, đem Tiểu Như Ý thần công sau khi luyện thành, lại nhìn Đại Tuyết Sơn liền không còn lơm lớp lo sợ, ngược lại có sông vào mới bãi săn cảm giác hưng phấn. Đại Tuyết Sơn không tại Đại Vĩnh cảnh nội, hắn tại nơi này quấy đến long trời lở đất cũng không quan hệ, ngược lại đại kiền cao thủ không có khả năng xông vào Đại Vĩnh vây quét chính mình. Huống chi chính mình đã luyện thành Tiểu Như Ý thần công, ai cũng không biết diện mục thật của mình. Hắn cảm nhận được vô câu vô thúc, tận tình tùy ý khoái hoạt, chuẩn bị tại Đại Tuyết Sơn cảnh nội thống thống khoái khoái thôn vệ một phen, để cho mình đủ cường đại, lại trở về Đại Vĩnh liền ai cũng không sợ. Đại Tuyết Sơn 108 chùa cao thủ nhiều là hòa thượng, đồng tử thuần dương tinh huyết oanh liệt mà tinh thuần, đối hắn có thể nói đại bổ. Hắn thậm chí căn bản là không có làm cho rõ ràng pháp hư là cái nào một chùa cao thủ, nhìn thấy hắn lật đàn, hổ nhìn thấy một con dê tiểu không chút do dự nào tới. Hắn không hiểu rõ Đại Tuyết Sơn tông, cho nên không nghĩ tới pháp hư như vậy cương liệt lại như thế linh động, xem xét không địch lại liền trực tiếp dùng bí thuật, tu vi tăng vọt một lần, đánh hắn một trường. Một trường này là Đại Kim Cương Trưởng, uy lực kinh người. Mặc dù đơn độc trong đó một trường, có thể trưởng lực kỳ dị, chí liệt chí dương, để hắn dù cho nuốt lấy pháp hư tinh huyết cũng không có cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Hắn lúc này mới cảm giác được khó giải quyết, Đại Tuyết Sơn không có dễ đối phó như vậy. Hắn thay đổi được thận trọng lại thận trọng, đụng tới một cái Minh Nguyệt Tam đệ tử cũng không dám lên đi, thậm chí sinh ra lui về Đại Vĩnh chi ý, chưa kịp quay lại liền bị Trường Hư đội kịp, một chiêu liền chém giết. Pháp không theo Đặng Viễn Trinh trong trí nhớ thấy được Trường Hư như quỷ mị tốc độ cùng như quỷ tựa như thần khí thế. Đặng Viễn Trinh là thiên nguyên cảnh bên trong thượng tầng, đang cố gắng tới gần thần nguyên cảnh, nhưng tại Trường Hư bên cạnh, một chiêu cũng ngăn không được. Hắn cùng Trường Hư chênh lệch, tựa như nhân nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh chênh lệch. Pháp không nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn một cái Trường Hư. Trường Hư cực nhạy cảm, đảo mắt nhìn qua. Mặc kệ như thế nào, Viên Dung, pháp hư thủ là báo. Tuệ Nam trầm giọng nói, quản hắn là ai nha? Là. Viên Dung cuối cùng gật gật đầu. Nếu thông qua kia Ngọc Châu tìm tới này ra hỏa, cái thứ này liền là giết pháp hư hung thủ. Giờ đây đã đền tội, pháp hư đại cửu được báo. Về phần hắn chân chính thân phận, theo bỏ mình, cha cũng không có chỗ cha đi, cũng không cần thiết nhiều cha.
Ai? Viên Dung đã thông khoái, lại buồn vô cớ, lập tức dâng lên vô tận bi thương. Lúc trước vẫn nghĩ báo thủ, không có lo lắng cái khác, hiện tại đại cửu được báo, mới dâng lên vô tận thương tâm. Rốt cuộc không nhìn thấy pháp hư hi bị vẻ mặt vui cười, đảm nhiệm chính mình trách cứ quát mắng như trước cười hì hì không tức giận, thiếu kính chính mình, dưỡng lấy chính mình sinh khí lại có thể đùa chính mình thoải mái. Không còn, rốt cuộc mất rồi.
A.
Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Thương tâm gần chết. Tuệ Nam bình thản lắc đầu. Đến hắn tuổi như vậy, sinh sinh tử tử đã gặp quá nhiều, nghĩ thoáng nhìn thấu cũng chính là chuyện tầm thường.
Pháp Không, chúng ta bây giờ trở về.
Trừng Hư nhìn về phía Pháp Không.
Pháp Không gật đầu, sư tổ, ta trước đi lại Lôi Âm tự bên kia nhìn xem tàng kinh các.
Đi thôi đi thôi.
Tuệ Nam khoát khoát tay, đừng cho chúng ta trong chùa mất mặt.
Vâng.
Pháp Không đối Pháp Ninh gật gật đầu, sư đệ, nơi này phải làm phiền.
Sư Minh yên tâm, ta hội chiếu cố tốt bọn chúng.
Pháp Ninh vò đầu cười ngây ngô, sư Minh khi nào trở về a?
Ngắn thì mấy ngày, lâu là một tháng.
Pháp Không nói.
Dù cho tiến triển không thuận lợi, muốn tại Đại Lôi Âm tự nán lại mấy tháng, một tháng cũng phải một lần trở về, liền để Pháp Ninh qua một tháng liền đi Đại Lôi Âm tự đón chính mình.
Pháp Ninh buông lỏng một hơi, bận điều ưng thuận.
Trời chiều phát ra đưa tình ánh sáng nhu hòa, chiếu đỏ lên hắn tinh xá.
Pháp Không tắm rửa lấy dáng màu, một lần nữa trở lại chính mình tinh xá phía trước, vừa mới muốn đẩy cửa, Sở Dục vừa lúc theo trong tinh xá đi ra, nhìn thấy hắn, mỉm cười hợp thập.
Trừng Hư tới lui như gió, khinh công cực nhanh, đến một lần vừa đi, tăng thêm ở giữa trì hoãn, bất quá một ngày một đêm mà thôi.
Sở công tử.
Pháp Không hợp thập hoàn lễ.
Pháp Không hòa thượng, ta có điều ngộ ra.
Sở Dục cười nói.
Pháp Không nói, vậy liền cung hỉ Sở công tử.
Hòa thượng muốn đi qua ngồi một chút uống một chén trà sao?
Đa tạ Sở công tử, thời điểm không sớm, sẽ không quấy rầy.
Pháp Không cười nói.
Sở Dục không có miễn cưỡng, cười nói, đêm đó chút thời gian, lại hướng hòa thượng thỉnh giáo.
Pháp Không lần nữa hợp thập thi lễ, đẩy cửa vào viện.
Sở Dục chính là đi ra ngoài, bọn hộ vệ rất nhanh theo trong viện ra đây, đuổi theo hắn, đem hắn bảo hộ trong đó.
Sở Dục mặt lộ bất đắc dĩ, đây là Đại Lôi Âm tự, cái nào dám đến làm mửa?
Các ngươi cẩn thận quá mức.
Hộ vệ thống lĩnh Triệu Hoài Sơn mặt thật thà cười nói, công tử, chỗ nào đều phải cẩn thận, vạn nhất thật có dân liều mạng làm loạn đâu, công tử thật có cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta liền đáng chết không chuộc.
Sở Dục liếc xéo hắn một cái, lười nhắc nói thêm nữa.
Mẫu phi cấp Triệu Hoài Sơn độc đoán quyền, tại hộ vệ sự tình bên trên, không thể theo tự mình làm chủ, Triệu Hoài Sơn có thể xem xét cơ hội mà đi.
Vài chục bước phía sau, Sở Dục cảm thấy có gió lạnh tiến đến, rụt chồn tia áo lông, phun ra một ngụm mạch khí, lắc đầu, tại nơi này sinh hoạt quả nhiên là tra tấn, cũng liền Đại Lôi Âm tự các hòa thượng có thể chịu được. Không khí loãng không nói, còn lạnh đến đòi mạng, hà hơi thành băng một chút không khoa trường, đối với mình loại tu vi này không đủ người, giống như địa ngục. Nếu như không phải có này Tử Dương Long Trồn, sớm đã bị chết rét.
Công tử, kia pháp không hòa thượng cũng quá không tức thời.
Triệu Hoài Sơn không cam lòng, không biết điều.
Triệu Hoài Sơn,
thuộc hạ liền là không hiểu, hắn đến cùng có cái gì lạ kỳ, không phải liền là một cái võ công thấp tiểu hòa thượng nha.
Ngươi không biết.
Triệu Hoài Sơn bất đắc dĩ ngậm miệng.
Tam công tử là nổi danh học rộng hiểu nhiều, xác thực so với mình càng hiểu.
Ta cũng nói không rõ ràng.
Sở Dục như có điều suy nghĩ, ngược lại vị này pháp không hòa thượng không tục.
Triệu Hoài Sơn thấp giọng lầm bầm một câu, Đại Lôi Âm tự hòa thượng đều không tục, từng cái đều là thiên tài.
Hắn là Kim Cang tự.
Kim Cang tự cũng là không phải thiên tài đệ tử không thu,
hắc, Đại Tuyết Sơn thượng cửu tự đều là như vậy.
Sở Dục lười nhát phân tích.
Công tử, ngược lại ta cảm thấy hòa thượng này không có gì lạ kỳ, không đáng công tử hoa tâm nghĩ, không đáng lãng phí tinh lực.
Triệu Hoài Sơn, nhìn lại ta phải nghe ngươi.
Sở Dục nghiêm túc gật đầu, ta kiến thức không bằng ngươi.
Triệu Hoài Sơn ngượng ngùng hắc hắc cười ngây ngô, công tử, ta chính là một cái nho nhỏ đề nghị, chỉ cung cấp công tử tham khảo.
Sở Dục liếc xéo hắn.
Là, ta không nói chính là nha.
Triệu Hoài Sơn cười ngượng ngùng.
Hắn quá không chịu phục.
Lần này công tử là nhìn lầm.
Hòa thượng kia tướng mạo bình thường, tu vi so tướng mạo còn bình thường, thực không nhìn ra có cái gì bất phàm.
Càng quan trọng hơn là, hòa thượng kia biết rất rõ ràng công tử thân phận bất phàm, còn làm như không thấy.
Không cần phải đi nghe ngóng, chỉ nhìn công tử này khí chất, lại nhìn bọn hắn này nằm tên hộ vệ, liền hẳn phải biết công tử không phải giàu tức quý.
Hòa thượng này vậy mà thờ ơ, mây trôi nước chảy.
Thật nhất những này xem phú quý như mây trôi ra hỏa, giống như thực không ăn không uống, khán phá hồng trần như vậy.
Ra vẻ mình loại này hứng thú với công danh lợi lộc người cỡ nào dung tục không chịu nổi.
Hòa thượng này liền là bản sự không lớn, tính khí không nhỏ.
Sở Dục nhìn về phía một mực suy nghĩ viễn vông Lục Huyền Minh, Lục tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào?
Lục Huyền Minh mỉm cười, công tử pháp nhãn không sai, nếu cảm thấy hắn không tục, vậy hắn tất nhiên là không tục.
Sở Dục thất vọng lắc đầu.
Lời này cũng không nói nhất dạng.
Triệu Hoài Sơn liếc một cái tiên phong đạo cốt, thần sắc phiêu giật lạnh nhạt Lục Huyền Minh, bất đắc dĩ lắc đầu.
Này chính là tông sư a, địa vị siêu nhiên, nói cái gì đều được.
Sáng sớm ngày thứ hai, pháp không sớm tới đến Tử Đồng Tháp bên dưới.
Sáng sớm mặt trời giống như một cái hỏa cầu khảm tại phía đông không trung.
Tử Đồng Tháp đứng sững ở đỉnh núi, thử quang kiểm thước.
Pháp không sớm liền chờ đến Tử Đồng Tháp bên dưới, cảm thụ được Tử Đồng Tháp bao la hùng vĩ, còn tại suy tư Lôi Âm tẩy tủy kinh.
Càng là khao khát, càng là không thể được, thế gian chuyện lớn đại thể chính là như vậy.
Thực tế không được, chỉ có thể trước luyện ngự kiếm kinh, nhiều một phần thực lực lúc nào cũng tốt, dù sao đại biến sắp nổi.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thần kiếm phong tuyệt sẽ không nghỉ, Minh Nguyệt Tam phiền phức đang ở trước mắt.
Kim Cang tự cùng Minh Nguyệt Tam như thể trên tay, so Đại Tuyết Sơn 108 chùa bất luận cái gì một tông đều càng chặt chẽ hơn.
Đây là một chùa một am tổ sư lưu truyền xuống tình bằng hữu, ngọn nguồn chảy dài, không thể dứt bỏ, cho nên Kim Cang tự tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn.
Hắn tâm thần chậm chậm đắm chìm ở não hải hư không, kiểm kê tuổi thọ của mình cùng tín ngưỡng. Thọ nguyên hết thể 15 năm, tín ngưỡng 4 giờ. Tín ngưỡng hắn lấy liên tuyết mỗi ngày cung cấp vì một cái đơn vị, mệnh làm một điểm, hiện tại hết thể 4 giờ. Ý vị này có thể thi triển 4 lần thần tốc thông. Cũng không biết từ nơi này thi triển một lần thần tốc thông cùng cùng Minh Nguyệt Am nơi đó thi triển một lần thần tốc thông, cả hai tiêu hao tín ngưỡng có phải hay không nhất dạng. Dược sư Phật phía trong đã có 3 khỏa minh châu, theo thứ tự là 3 người ký ức. Tuệ Văn cùng Mạc Thanh Vân, Đặng Viễn Trinh. Tiểu Như Ý thần công lại là quyết định muốn luyện, nay cửa thần công sắc thực huyền diệu, có thể tùy ý biến hóa dung mạo. Nhưng bây giờ còn chưa thích hợp luyện, thọ nguyên hữu hạn, muốn dùng tại Kim Cương Bất Hoại thần công tu luyện tới. Trường Xuân công. Hắn phát hiện Trường Xuân công có chút cổ quái. Đây cũng là một cửa tàn khuyết không đầy đủ công pháp, thôn phệ tinh nguyên lấy cường tráng tự thân, vẹn vẹn đến thôn phệ cương khí, lại hướng lên liền không còn, chỉ có thể thông qua tích lũy lại tích lũy, cứ thế mà đám đi lên. Hắn mặc sức tưởng tượng môn tâm pháp này nếu như bù đắp, luyện đến cực cảnh, có thể hay không thôn phệ thọ nguyên. Chương 24, tiếp xúc. Chương 24, tiếp xúc. Tại hắn tâm thần phía trong về thời khắc, từ đồng tháp bên ngoài bất chi bất giác tụ tập hơn 100 tên hòa thượng. Hành hoàng tăng bảo phất phơ. Bọn hắn hạ giọng nói chuyện thời khắc, ánh mắt thỉnh thoảng bay tới pháp không trên người. Pháp không hơi khép tầm mắt, giống như nhập định. Dước lấy chúng tăng chú mục chính là hắn mặc màu xám tăng y liễu, cùng xung quanh hành hoàng tăng y không hợp nhau. Đương, trung vang ung dung truyền vang tứ phương. Pháp không tâm thần theo não hải hư không thu hồi. Chít chít. Bốn cái cường tráng thanh niên hòa thượng chậm rãi đẩy ra tử đồng đại môn, yếu ớt đàn hương tức khắc từ bên trong tháp bay ra, rất nhanh bị gió thổi được tản mát tứ phương. Hơn 100 tên hòa thượng giữ một bài theo thứ tự tiến vào tàng kinh các. Pháp không phát hiện bọn hắn một bài cùng mình không có gì khác biệt, đều là khắc lấy tàng kinh hai cái chữ to. Hắn tự giác lưu tại cuối cùng tiến vào, bốn vị thanh niên hòa thượng liếc một cái, ánh mắt tại hắn màu xám tăng bào bên trên đi lòng vòng, không có ngăn cản. Pháp không mỉm cười hợp thập, chậm rãi bước vào. Hắn bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua. Theo hàng thứ nhất bắt đầu, chậm rãi hành động, hai mắt như lạ dở ra ra một loại đem thấy lạc ấn đến não hải. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Đi thẳng xong rồi thứ 36 hàng. Từ đồng tháp so hắn tưởng tượng lớn gấp 2-3 lần, tam thập lục hàng giá sách, mỗi một hàng đều có 12 cái giá sách. Mỗi một cái giá sách đều có 5 tầng, mỗi một tầng đều đầy áp lít nha lít nhít, rất khó tính toán đến cùng có bao nhiêu sách. Nơi này tàng thư có khô héo, có mới tinh, hiển nhiên là không ngừng có sách mới chạy đến, tàng thư không ngừng gia tăng. Hắn đi đến một lượt, tại trong đầu tìm tòi chính mình cảm hứng thú danh tự, tìm tới một bản đang muốn đi nhìn, bỗng nhiên dừng lại. Sở Dục thân xuyên tròn tia áo lông, tiêu sái chậm chậm dạo bước tiến đến. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây bên trong, dừng ở một cái giá sách phía trước, rút ra một bản hướng hở lật qua lật lại. Pháp không hiếu kỳ, không phải không mở ra cho người ngoài sao? Chính mình lập xuống đại công, cho nên có thể phá lệ một lần, kia Sở Dục đâu? Hắn lắc đầu, không còn lãng phí thời gian nghĩ nhiều, đi đến một góc khác, rút ra một quyển sách tới tinh tế đọc. Đắm chìm ở sách trong hải dương, thời gian trôi qua cực nhanh. Đương, nhất đạo tiếng chuông vang vọng toàn bộ Lôi Âm Tháp. Pháp không lấy lại tinh thần, phát hiện chúng hòa thượng nhao nhao thả lại sách, lưu luyến không bỏ đi ra ngoài. Hắn hiểu được đã đến đóng lại tàng kinh các thời gian. Hắn xem mèo vẽ hổ, đem sách thả lại, ra Lôi Âm Tháp, phát hiện đã là ban đêm. Rét lạnh trong màn đêm, huyền nguyệt treo chết. Mên ngông nguyệt hoa chiếu xuống. Lôi Âm Tháp phảng phất thu nạp nguyệt quang, thay đổi được tử u, chiếu lên xung quanh một mảnh sáng ngời. Hắn trở lại chính mình tinh xá thời điểm, phát hiện đối diện tinh xá, Triệu Hoài Sơn chính trực không cong đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Triệu Hoài Sơn ôm quyền, trầm giọng nói, "Pháp không hòa thượng, công tử nhà ta cho mời." Pháp không mỉm cười hợp thập, liền muốn cự tuyệt. Chít chít, cửa sân mở ra. Sở Dục đẩy cửa ra đây, tuấn mỹ gương mặt lộ ra nụ cười, "Pháp không hòa thượng còn không có ăn cơm đi, không bằng tới ăn chút bữa ăn khuya, lót dạ một chút bụng." Quá nhiễu. Pháp không nhìn hắn như vậy thỉnh tỉnh, biết chắc là lại cự tuyệt, nếu không liền trở thành cựu nhân. Dù cho không thể thành bằng hữu, cũng không cần thành cựu nhân. Sáng rõ đăng hỏa chiếu lên tiểu viện hiện rõ từng đường nét, giống như ban ngày. Trong nội viện bốn góc mỗi cái bày biện hai cái lò than, tám cái lớn lò than bị thiêu đến đỏ bừng, nhiệt lượng bức người. Loại trừ viện tử bốn góc, tiểu đình bốn góc cũng mỗi cái bày biện một cái lớn lò than. Sở Dục đang ngồi ở tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, tự mình pha một chén trà đưa cấp Pháp Không, Pháp Không chính là ngay tại ăn một khối điểm tâm. Năm tên hộ vệ đều đứng tại tiểu đình bên ngoài, đình bên trong chỉ lưu hai người. Hai người nói chuyện trời đất, thiên văn địa lý, ý cờ tinh bạc, tin ngựa từ cường tùy ý nói chuyện. Pháp Không thân phụ Tuệ Văn, Mạc Thanh Vân cùng Đặng Viễn Trinh ký ức, thời gian xa gần, địa lý xa gần, còn có xã hội cấp độ trên dưới, cơ hồ tất cả đều bao trùm, bàn về kiến thức nguyên bác dĩ nhiên không phải một loại hòa thượng có thể so sánh. Loại tình huống này theo hắn đại quang minh chú lại thi triển, hội càng ngày càng rõ ràng. Theo sách bên trên nhìn thấy tri thức cùng tự mình kinh lịch trí tuệ, đương nhiên không thể đánh đồng. Pháp Không hòa thượng, ngươi vậy mà cũng có thể tiến tàng kinh các đọc sách. Sở công tử, đây chính là ta muốn hỏi. Pháp Không cười nói, đại Lôi Âm tự tàng kinh các là không mở ra cho người ngoài, ta đi vào là bởi vì là Kim Cang tự đệ tử. Sở công tử ngươi đây, ta lần này tới là quyển sách, cấp đại Lôi Âm tự dâng lên 1000 bản tàng thư. Tốt lớn thủ bút. Phụ mẫu mệnh mà đi, hàng năm đều phải tới thay mẫu phi phụng hương lễ tạ thần hiến sách. Nguyên lai lệnh đường là người tin Phật. Pháp Không giật mình gật đầu, thiện hay. Hắn giả bộ như không nghe ra Sở Dục lời nói bên trong mẫu phi hai chữ, cảm thấy thầm than. Quả nhiên là hoàng gia dòng dõi quý tộc, là tiểu vương gia. Không biết là vị nào vương gia chi tử. Mẫu phi thân thể quá yếu, lại có bệnh tại thân, thực tế chịu không nổi đại tuyết sơn rét lạnh, chỉ có thể ta để thay thế. Thì ra là thế. Hòa thượng ngươi đây, Sở Dục cười nói, ngươi là gì cũng có thể đi vào. Ta nhưng biết đại Lôi Âm tự quy củ, các ngươi Kim Cang tự đệ tử bình thường tới nói là không vào được tàng kinh các. Pháp Không cười nói, ta nha, thiên sư di trạch, cơ duyên xảo hợp. Sở Dục như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Tịnh Ly thanh âm, "Phác Không, đi nơi nào?" Hắn nói vừa xong, đã như quỷ mị tiểu xuất hiện tại tiểu viện, "A, làm cản." Triệu Hoài Sơn gào to. Hắn đạp vào phía trước, mạnh ra quyền. Tịnh Ly tùy ý vung lên tay áo tăng. Ầm. Triệu Hoài Sơn cảm thấy mình giống như bị sóng lớn quét sạch bay lên không trung, thân bất do kỷ bay ra ngoài viện, tiến đụng vào tinh xá bên ngoài bức tường. Này mấy gian tinh xá ngoài cửa khoảng 10 mét, đều đứng thẳng bức tường, vách bên trên vẽ lên mở mịt vân vân. Bức tường có thể ngăn cản theo mặt phía nam trên vách núi đến, lướt qua quảng trường mà thổi tới bên này kinh phong. Ân. Một mực hơi khép tầm mắt, giống như đứng thẳng ngủ thiếp đi Lục Huyền Minh bỗng nhiên mở mắt. Đèn đuốc sáng trưng tiểu viện bỗng nhiên sáng lên, giống như hai đạo phích lịch hạ xuống. Tịnh Ly ánh mắt cũng chợt hiện ra, cũng như hai đạo phích lịch phủ đầu hạ xuống. Ầm. 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 Liên tục không ngừng trầm đục trong tiểu viện quanh quẩn. Pháp Không bọn hắn không nhìn thấy hai người ảnh tử, chỉ có kinh phong điên cuồng gào thét, toàn bộ tiểu viện phảng phất đưa thân vào trong cuồng phong. Pháp Không phát hiện chính mình nhắm mắt lại, ngược lại có thể cảm ứng được hai người động tác. Bọn hắn không ngừng di hình hóa ảnh, một khắc trước ở đây, sau một khắc tại kia. Tịnh Ly không ngừng hướng tiểu đỉnh trung kích, Lục Huyền Minh không ngừng ngăn cản. Một khắc trước hai người tại tiểu đỉnh góc đông nam, sau một khắc tại góc tây bắc, lại xuống một khắc tại góc đông bắc. Hai người như quang ảnh tiểu tiềm thước, lại giống là hắn kiếp trước trên điện ảnh truyền hình thấy qua thuần di. Pháp Không biết rõ đây chỉ là ảo giác, thật sự là bởi vì bọn hắn tốc độ thật nhanh sở trí. Này chính là thần nguyên cảnh cao thủ, cũng là Đại Tuyết Sơn tam phẩm cao thủ lực lượng. Quả nhiên kinh người. Trọng yếu nhất không phải tốc độ bọn họ nhanh, mà là mang lấy gây ảo ảnh chi uy lực. Nhìn mặt khác ba cái hộ vệ cùng Sở Dục mờ mịt thần sắc liền biết rõ, bọn hắn bị kéo vào trong ảo cảnh. Tịnh Ly sư thúc. Pháp Không trầm trầm thuyết đạo, đừng nói giỡn. Hắn nhìn ra Tịnh Ly không có hạ tử thủ. A Tu La thần công một khi thi triển đi ra, sát khí dày đặc đáng sợ, như đặt mình vào trong địa ngục. Tịnh Ly cũng không có thi triển A Tu La thần công. Ha ha. Cười sang sảng âm thanh bên trong, Tịnh Ly đột nhiên đứng đến Pháp Không bên người, trung quy vẫn là đột phá Lục Huyền Minh phong tỏa. Lục Huyền Minh chính là đứng tại Sở Dục bên người, ngăn cách cái bàn cùng Tịnh Ly đối mặt, ánh mắt lạnh lùng. Tịnh Ly hợp thập cười nói, Tam công tử, chúng ta lại gặp mặt. Tịnh Ly đại sư. Sở Dục khởi thân hợp thập hành lễ, đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn tốt, mệnh lớn. Tịnh Ly cười nói, nhìn về phía Lục Huyền Minh, lắc đầu, bất quá Lục Huyền Minh ngươi, 10 năm đến nay cũng không tiến thêm, xem ra là tại Tín Vương phủ nán lại được rất thư thái. Lục Huyền Minh thản nhiên nói, đột phá đến thần nguyên cảnh, thật đáng mừng. Pháp Không ám đạo quả nhiên bọn hắn là nhận biết, đồng thời cũng biết Sở Dục xuất thân, Tín Vương phủ tam công tử. Tín Vương chính là tại thế hoàng tam tử. Tịnh Ly không tiếp tục để ý bọn hắn, đối Pháp Không cười nói, Pháp Không, chúng ta trở về nói chuyện. Pháp Không khởi thân hướng Sở Dục cáo tử. Sở Dục lộ ra khó bỏ chi sắc, này liền muốn đi. Hắn bởi vì luyện võ tư chất quá kém, liền đem tất cả thời gian đều dùng tại đọc sách bên trên, trí tuệ hơn người lại thất chi tại âm lu, tại Tín Vương phủ là cực không được sủng ái, cực thất bại. Bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được, đọc sách lại nhiều, bàn về kiến thức bên bác, dù cho vương phủ những cái kia đọc sách xuất thân quan viên cũng kém xa hắn. Toàn bộ thiên hạ đều là trọng võ khinh văn, hắn vừa vặn trái ngược, cho nên lần cảm giác cô độc. Đây là lần đầu gặp được có thể cùng chính mình trò chuyện với nhau tự nhiên, Uyên Bắc không ít hơn chính mình người, đốn có tìm tới đồng loại cảm giác, liền có chút lưu luyến không bỏ. Pháp Không hợp thập cười nói, Sở công tử, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sở Dục gật đầu. Tam công tử bệnh phải không? Tịnh Ly cười hướng tiểu đình bên ngoài đi. Sở Dục cười khổ, trong bụng mẹ mang bệnh, làm sao có thể tốt? Chẳng những không tốt, ngược lại nặng hơn. Ngự ý y cũng không có cách nào. Nếu có biện pháp, mẫu phi cũng không cần thụ này khổ. Sở Dục lộ ra thương yêu thân sắc. Mình ngược lại là không quan trọng, ho khan đã thành thói quen, có thể mẫu phi thân thể yếu, đặc biệt là sinh chính mình sau, tổn thương nghiêm trọng nguyên khí, bây giờ là suốt ngày triền miên tại giường bệnh, thê thảm không nói nổi. Hắn nghĩ tới nơi này, tâm như rơi khối chỉ. Tịnh Ly gật gật đầu, ngươi này bệnh đúng là bẩm sinh thiếu hụt, liền không có thử luyện luyện thái dịch bổ thiên quyết. Hắn liếc một cái bảo hộ ở Sở Dục bên cạnh Lục Huyền Minh, Lục Huyền Minh hẳn là sẽ không tiếp rẻ này ma môn kỳ công a. Mấy người chạy tới tinh xá cửa ra vào. Pháp Không cùng Tịnh Ly bước ra cánh cửa. Triệu Hoài Sơn chính dính vào bức tường trung tâm vị trí, đỏ mặt lên, cố gắng muốn đem chính mình tránh ra. Có thể lực lượng vô hình như một ngọn núi, một mực tại một mực đè ép hắn, mặc cho hắn làm sao dễ dụa đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Pháp Không cùng Tịnh Ly ra đây, hắn tức khắc trợn mắt lấy chừng. Tịnh Ly cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cùng Lục Huyền Minh Sở Dục nói chuyện. Pháp Không cũng chỉ có thể giả bộ như gì đó cũng không thấy được. Thái dịch bổ thiên quyết. Sở Dục tự giễu cười cười, ta ngược lại thật ra muốn luyện, cũng không thể luyện, sở ra con cháu chỉ có thể luyện hoàng gia tâm pháp. Điều này cũng đúng. Tịnh Ly biểu thị ra lý giải, đối tam công tử ngươi có chút không quá công bằng a. Thái dịch bổ thiên quyết cũng vô dụng. Lục Huyền Minh thản nhiên nói. Lục tiên sinh nói không sai, Sở Dục gật gật đầu, ta không thể luyện, mẫu phi có thể luyện, hơn nữa mẫu phi tư chất vượt xa ta, đáng tiếc. Này bệnh khó khăn như thế quấn. Này chính là mệnh a. Sở Dục tựa như niệm ai, tựa như tự giễu, lắc đầu, chỉ mong Phật tổ có thể phù hộ mẫu phi đi. Mẫu phi như vậy thành kính, đối Phật tổ như vậy thờ phụng, hàng năm đều phải sưu tập một nhóm thư tịch hiến cho Đại Lôi Âm tự, hàng năm cũng phải làm cho chính mình tới phụng hương lễ tạ thần, ở đây ngây ngốc 7 ngày. Pháp Không, ngươi thử một chút. Tịnh Ly quay đầu, cười nhìn hướng Pháp Không. Pháp Không hợp thập, sư thúc, ta này mẹo quả bản sự, vẫn là không nêu xấu. Được, vậy chúng ta về trước đi nha. Tịnh Ly gật gật đầu, hợp thập nói, Tam công tử, mời trở về. Hắn nói chuyện, vung tay háo một cái. Chính ra sức dễ dụ muốn thoát ly bức tường Triệu Hoài Sơn lần nữa bay lên, lật qua đầu tường rơi xuống trong tinh xá. Lục Huyền Minh sắc mặt khó coi, hai mắt lánh điện tựa như nhìn chằm chằm Tịnh Ly sau lưng, thẳng đến Tịnh Ly vào Pháp Không tinh xá. Chương 25, định thân. Chương 25, định thân. Lục tiên sinh, nhìn lại vị này pháp không hòa thượng không tầm thường đây này. Sở Dung nói, hắn là biết rõ Tịnh Ly, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đi liền là này một đường Phật pháp, đối với người nào đều là nhìn xuống thái độ, phảng phất thế gian hết thảy đều tại chính mình lòng bàn tay. Thái độ đối với pháp không liền bất động. Tịnh Ly nhẹ nhàng đề đầy miệng, nhìn như nói đùa, có thể Sở Dung tuyệt sẽ không bởi vì Tịnh Ly hời hợt mà xem nhẹ. Lục Huyền Minh nhàn nhạt gật đầu. Triệu Hoài Sơn đầy bụi đất, đỏ mặt lên, nổi giận đùng đùng tiến đến tiếp cận, công tử. Sở Dục cười náo nhiệt một loại rêu rêu nói, biết rõ lợi hại. Triệu Hoài Sơn hậm hực, một cái thần nguyên cảnh cao thủ, khi dễ ta cái này thiên nguyên cảnh, có gì tài ba? Ha, ngươi bị người khi dễ, chẳng lẽ liền là bản sự rồi? Không phải thần nguyên cảnh còn lý luận. Triệu Hoài Sơn buồn bực ngậm miệng. Sau đó ba, cho mình một bàn tay. Sở Dục khép cười một tiếng, lắc đầu quay người trở về tinh xá. Lục Huyền Minh ánh mắt theo pháp không tinh xá thu hồi, đi theo Sở Dục trở về viện, nhìn cũng không nhìn Triệu Hoài Sơn. Triệu Hoài Sơn khẽ cắn môi, quay người cũng trở về viện tử. Xì nhục này nhất định phải báo, mình không thể lười biếng. Lần này trở về liền xin hoàn hồn võ phủ, bế quan khổ tu, không vào thần nguyên cảnh không thành tông sư tuyệt không ra đây. Pháp không cùng Tịnh Ly ngồi tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Pháp không nhìn Tịnh Ly một mực tại quan sát chính mình, không khỏi sờ sờ mặt. Tịnh Ly cười nói, Pháp không, ngươi không muốn cùng Tín Vương phủ dính vào quan hệ. Pháp không lắc đầu. Tịnh Ly nói, thế gian lực lượng có bao nhiêu chủng, võ công là một chủng, quyền thế là một loại khác, quyền thế là có thể giúp ích tu luyện, có đôi khi không phải quyền thế không thể. Pháp không gật gật đầu. Hắn đồng ý điểm này. Quyền thế căn bản là người nhiều lực lượng lớn, tụ hợp chúng lực cho mình dùng. Tịnh Ly cười nói, hơn nữa quyền quý chi địa mới là tốt nhất luyện tâm chi địa, nhân tâm thay đổi thất thường, nhân tâm phức tạp khó dò, vì danh lợi mà lục đục với nhau, người chết ta sống, những này tại dân gian rất khó gặp được. Thân ở công môn tốt tu hành, chính là đạo lý này, tương lai ngươi xuống núi luyện tâm, chẳng lẽ không muốn đi mở mang kiến thức một chút thế gian phồn hoa náo nhiệt, không muốn trải nghiệm một phen thế gian vinh hoa phú quý. Pháp không cười nói, sư thúc tổ, ta hay là muốn thật đơn giản, không cần nhiễm nhiều như vậy nhân quả, không bằng nán lại tại chính mình dược cốc, dưỡng dưỡng dư tài, thưởng thưởng hoa, không để ý tới thế gian hỗn loạn, không cần để ý nhật nguyệt thay đổi, khoan thai sống qua ngày, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh mỹ hảo. Ngươi a? Tịnh Ly cười lắc đầu, 20 tuổi thân thể, 120 tuổi tâm. Pháp không mỉm cười. Kiếp trước cắn răng liều đỏ sức 30 năm, kết quả là không đợi hưởng thụ liền qua đời, một thế này hắn không muốn lại như vậy qua. Một thế này chỉ có thể là nhàn nhã, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh mỹ hảo thế giới tuyệt vời. Gần tích cực chủ động xuất kích, dùng hết chính mình có thể dùng biện pháp, là vì mau chóng thu hoạch được lực lượng tự do, từ đây không cần lại lo lắng hoảng sợ. Đợi đến kim cương bất hoại thần công viên mãn, võ công thiên hạ đệ nhất, liền có thể triệt để trầm tĩnh lại, tiến vào chân chính hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ sinh mệnh trạng thái. Dù cho mình bây giờ đang theo đuổi lực lượng đồng thời, cũng chưa quên bồi dưỡng hưởng thụ sinh hoạt cùng sinh mệnh năng lực. Hắn phát hiện đây đúng là một loại năng lực. Một khi triệt để mất tích tại đối lực lượng truy đuổi bên trong, liền biết dần dần mất đi loại năng lực này, tâm cảnh biến đổi, muốn biến trở về tới liền không khả năng. "Tốt, không khuyên giải ngươi." Tịnh Ly lắc đầu nói, "Tín Vương này người hay là thật không tệ, chí ít làm đến cùng hắn phong hào tương xứng, nói lời giữ lời." "Sư thúc tổ, vị kia Lục Huyền Minh Lục tiên sinh là thần thánh phương nào?" "Ha, Điếu Nguyệt đạo yêu nhân." Tịnh Ly cười lạnh một tiếng, lắc đầu, "Bất quá không cần phải lo lắng hắn, hắn tại chúng ta nơi này không dám làm cản. Các ngươi Vạn Phật Phong còn trấn áp Điếu Nguyệt đạo yêu nhân à, yên tâm đi, Ma tông đệ tử ở giữa không có tình nghĩa có thể nói, hắn không lại bởi vì cái này mà trả thù ngươi, khả năng ngược lại cảm tạ các ngươi kim càng tự đâu. Ma tông cao thủ cũng có thể tới chúng ta Đại Lôi Âm tự. Nếu như không phải Tín Vương phủ cung phụng, làm sao có thể tiến đến?" Tịnh Ly phát ra cười lạnh một tiếng, "Hiện tại này thế đạo." Pháp không như có điều suy nghĩ. Đại Lôi Âm tự vậy mà cũng phải hướng triều đình quyền quý khuất phục, Đại Tuyết Sơn tông địa vị thay đổi. Nay cùng hắn tại Tuệ Văn trong trí nhớ có được ấn tượng cũng không tương xứng. Bất quá Tuệ Văn tiến bản nhược viện đã có 20 mấy năm, càng ngày càng ít để ý tới tục sự, tại bàn nhược viện nghị luận cũng nhiều là Đại Tuyết Sơn phía trong chuyện. Tịnh Ly nói, "Pháp không, lúc thời thế dễ thay đổi, có một số việc ngươi muốn biết rõ ràng, đừng bị chúng ta Đại Tuyết Sơn đã từng huy hoàng phủ mắt." Pháp không lộ ra rửa hai lắng nghe hình dáng. "Lúc trước chúng ta Tam Đại Tông trợ giúp hoàng thượng tiêu diệt Ma Tông, bởi vì Ma Tông là ủng hộ tiền triều hoàng đế." Tịnh Ly nói. Pháp không gật đầu. Hắn thân là Đại Tuyết Sơn Tông đệ tử, đương nhiên biết rõ này lịch sử, chính là hiệp trợ vây quét Ma Tông, mới cuối cùng xác định Tam Đại Tông siêu nhiên địa vị. Triều đình vì thế cho Tam Đại Tông mỗi cái 1000 dặm đất phong, Đại Tuyết Sơn Tông bởi vì địa hình cực đoan, còn nhiều phong 1000 dặm. Ma Tông vốn là muốn thế nhỏ, nhưng ai có thể tưởng đến, kia một đời Ma Tôn vậy mà tại lúc sắp chết, trước đem Ma Tông chia lục đạo, lại đem Thiên Ma Bí Điển trực tiếp công bố thiên hạ, người người đều có thể tu tập. Lợi hại. Pháp không nhịn không được tán thưởng. Thiên Ma Bí Điển bên trên chứa đựng kỳ công đều tinh tuyệt, hơn nữa đều là tốc thành chi công. Tịnh Ly lắc đầu nói, có thể tu luyện ma công có một cái hậu hoạn, liền là dễ không kiềm chế được nỗi lòng, muốn có thể khống chế chính mình liền phải tu tập Thiên Ma Kinh. Thiên Ma Kinh không chỉ có thể khống chế tâm tình, còn có thể làm Thiên Ma Bí Điển bên trên kỳ công uy lực cao hơn một tầng lầu. Mà Thiên Ma Kinh chỉ có Ma Tông lục đạo có, ai, từ đây Ma Tông đại xương. Vị này Ma Tôn quá lợi hại. Pháp không lắc đầu. Kỳ công ai không muốn tu, mà có thể tốc thành kỳ công, lại không người có thể cự tuyệt, tâm tình hội mất khống chế trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái phiền toái nhỏ mà thôi. Một khi luyện Thiên Ma Bí Điển bên trên kỳ công, liền biết muốn luyện thêm Thiên Ma Kinh, cuối cùng gia nhập Ma Tông lục đạo chi nhất, trở thành đệ tử. Ma Tông lục đạo làm sao có thể không hưng thịnh? Tịnh Ly cười khổ, tiền kỳ thời điểm, sợ tiền triều phục hồi, triều đình đối Ma Tông rất có áp chế, liền muốn dùng đến chúng ta Tam Đại Tông, có thể cho tới bây giờ, đại kiền dễ sâu cũng vững chắc, tiền triều dương nghiệt đã không đáng để lo, mà Ma Tông lục đạo đã đều tìm đến phía triều đình, chúng ta Tam Đại Tông địa vị. hắn lắc đầu, trước khác nay khác vậy. Pháp Không như có điều suy nghĩ, Ma tông lục đạo đối triều đình thâm nhập cực sâu rồi, đã không kém hơn chúng ta Tam đại tông. Tịnh Ly lắc đầu nói, chúng ta lại không tranh thủ, chỉ sợ liền rất lại phía sau tại Ma tông. Triều đình thật có thể tin tưởng Ma tông? Pháp Không nhíu mày, bọn hắn dù sao hành sự càng cực đoan. Tại triều đình nhìn lại chính là tính tình thật, càng quan trọng hơn là Ma tông đệ tử tự tư, tông môn lợi ích tại chính mình lợi ích sau, không giống chúng ta Tam đại tông đệ tử, tông môn làm đầu, cái nào càng tốt hơn khống chế rõ ràng. Pháp Không chậm rãi gật đầu. Nếu đổi lại là chính mình, cũng không thích thân ở triều đình lại tâm hướng tông môn cao thủ, cho nên Ma tông cao thủ ngược lại càng dễ thụ trọng dụng. Pháp Không, có cơ hội gần kề quân quý, vẫn là đi thêm đi dạo, một mực trông coi Đại Tuyết Sơn, vùi đầu ra tử lực khí là vô dụng, sợ là sợ có một ngày triều đình sẽ bị Ma tông cầm giữ. Pháp Không nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta trấn thủ Đại Tuyết Sơn, địa vị ai có thể dung chuyển. Này một cái suy nghĩ là Đại Tuyết Sơn tông các đệ tử kiêu ngạo sở tại. Pháp Không cũng hiểu được, Đại Tuyết Sơn đệ tử cảm thấy mình trọng yếu, không nhận Đại Vĩnh Võ Lâm nỗi khổ triều đình chưa quyền quý lại không cho là như vậy. Khả năng bọn hắn cho rằng Đại Vĩnh căn bản không có cao thủ tới đây chứ. Bất quá những sự tình này còn không cần chính mình bận tâm, chính mình chỉ là một cái kim cang tự trọng dược đệ tử mà thôi, nói chuyện cũng không dùng được. Huống hồ hắn cũng tự mình hiểu lấy, chính mình điểm ấy nhi kinh nghiệm cùng trí tuệ tại Phương Trượng cùng Đại Tuyết Sơn tông chư tự Phương Trượng bên cạnh không đáng giá nhắc tới. Pháp Không cấp Tịnh Ly châm ngọn đèn, chính mình cũng khẽ nhấp một cái, sư thúc tổ, ngươi phải đi báo thủ. Tịnh Ly ánh mắt lấp lóe, chậm rãi gật đầu, là nên chấm dứt một đoạn này nhân quả. Pháp Không buông xuống chén trà nhỏ, nghiêm mặt nói, sư thúc tổ nghĩ lại, ta không muốn đợi thêm nữa. Tịnh Ly trầm giọng nói, hắn ý đã quyết, cho nên mới cùng Pháp Không nhiều lời những thứ này. Sư thúc tổ không có nắm chắc a, thật muốn đợi đến có nắm chắc, chỉ sợ hắn đã chết già rồi, ta không muốn hắn sống lâu một ngày. Tịnh Ly thản nhiên nói. Pháp Không ám đạo đáng tiếc, hắn nhìn ra được Tịnh Ly là một cái có khát vọng, có dạ tâm, có tài hoa, có trí tuệ người, lại bị khốn tại cừu hận mà vô pháp thoát ly, chỉ có thể cảm khái tạo hóa trêu người. Đổi thành chính mình là Tịnh Ly, chỉ sợ cũng chỉ có này một lựa chọn, không báo thù liền suy nghĩ không thể thông suốt, không chỉ là tu vi nâng không đi lên, chỉ sợ sống sót cũng là dày vò cùng thống khổ. Nếu như không địch lại, vậy liền lui à, lưu lại một hơi trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sư thúc tổ ngươi. Nói vớ nói vẩn. Tịnh Ly tức giận hừ một tiếng, chớ nói những ngày điểm xấu. Pháp Không cười gật đầu, lập tức nghiêm túc nói, ta nói là thực, ta có thể báo thù. Tịnh Ly trầm giọng nói. Pháp Không không còn nói cái đề tài này, nói chính mình tại Tàng Kinh Các nhận biết. Tàng Kinh Các một tầng bên trong không có gì võ công bí kíp, nhưng cũng có một chút phật chú, ngươi có thể nhìn xem. Ta nhớ được giống như có một bản Biên Thị Tỏa Văn, còn có một bản Đông Nam Dạo Đảo Kỳ Ngộ, lại có một bản Vùng Nắng Ấm Biển Cát. Tịnh Ly trầm ngâm nói, còn có một số, ta không nhớ rõ lắm, giống như phía trong có quan hệ với phật chú ghi chép, đều là phía trước tiền triệu bất ký, ngươi có thể nhìn xem, nói không chừng sẽ có giận dắt. Pháp Không chậm rãi gật đầu. Bị Tịnh Ly tiểu nói này, hắn thật đúng là hiếu kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn trước đi tìm Trừng Hư, nói với Trừng Hư Tịnh Ly chuẩn bị đi báo thù sự tình. Trừng Hư sắc mặt nặng túc, lắc đầu thở dài. Tịnh Ly sư thúc tổ một khi đi báo thủ, liền sợ giữ nhiều lành ít. Pháp Không nói, sư bá không ngăn cản, chống đỡ được nhất thời, cản không được một thế. Trừng Hư thu cạnh gương mặt một mảnh âm trầm, khẽ nói, thù này hắn nhất định phải báo, người khác không thể nhúng tay a. Pháp Không nói, này chính là Tam Đại Tông ước định mà thành quy củ, cá nhân ân đoán về cá nhân ân đoán, không thể liên quan đến đệ tử khác. Trừng Hư lắc đầu, đây là sư thúc lựa chọn của hắn, tùy hắn đi đi. Pháp Không hợp thập rút đi, hắn đã dùng hết chính mình có thể tận cố gắng, đều có vận mệnh, chính mình không phải Bồ Tát, cũng không muốn làm Bồ Tát. Hắn đi Tàng Kinh Các, thấy được Biên Thị Tòa Văn, Đông Nam Dạo Đảo Kỳ Ngộ, Vùng Nắng Ấm Biển Cát, bọn chúng trộn lẫn tại một đám du ký bên trong, quá không đáng chú ý. Sách vở nhợt nhạt, xem xét liền biết rõ niên đại xa xưa. Cũng liền Tàng Kinh Các độ ấm thấp lại khô giáo, phù hợp bảo tồn thư tịch tốt nhất điều kiện, hơn nữa sách chất cũng cứng cỏi, cho nên có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Du ký niên đại càng lâu xa càng không nổi tiếng, mọi người lật xem suy nghĩ càng nhạt. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ai biết du ký bên trong chứa đựng còn ở đó hay không, nhìn cũng không được tăng trưởng nhận biết mục đích. Pháp Không lật xem thời điểm, cũng cảm thấy không có gì thú vị, văn tự cổ quật, đọc lấy tới cực không thuận. Bất quá khi nhìn đến Biên Thị Tỏa Văn bên trong một đoạn liên quan tới chân ngôn ghi chép lúc, dược sư Phật động một lần, khiêu khích hắn chú ý. Chân ngôn. Phật chú cũng chính là chân ngôn, có thể nơi này chỗ ghi nhớ chân ngôn cùng Phật chú không giống nhau lắm. Biên Thị Tỏa Văn bên trong ghi chép, từng thấy một cao tăng, miệng phun một chữ, tức khắc 10 cái sơn tặc ngây người bất động, giống như pho tượng. Chờ cao tăng rời khỏi rất xa, bọn hắn mới khôi phục động tác. Pháp Không như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới kiếp trước Tây Du ký bên trong định thân chú. Định thân chú. Trương Yên cười nói, chưa nghe nói qua, Phật môn chú ngữ còn nhiều, ta cũng không có cách nào nhất nhớ rõ. Ở bên ta cấp ngươi điều tra thêm đi. Hai người ngay tại Đại Lôi Âm tự bên ngoài một khỏa dưới cây cổ thụ nói chuyện. Trương Yên mới một tháng bắt đầu đảm nhiệm chi khách tăng, chịu trách nhiệm tiếp đãi khách dân hương cùng với hắn khách lạ. Đa tạ sư thúc. Trương Yên nói, bất quá ta nói, ngươi cũng đừng quá mức ý nghĩ hao huyền, dù cho có này định thân chú, cũng không có khả năng hữu dụng, ta còn chưa từng gặp qua có thể định trụ người khác Phật chú. Phật pháp là không thể tưởng tượng nổi, sư thúc. Pháp Không cười nói, ha, ngươi tiểu tử này. Trương Yên bật cười, được, ta hôm nay liền đi giúp ngươi tìm.